chỉ cần cường giả một câu, ngươi tài nguyên cùng quyền thế lớn như thế nào, cũng phải giao ra, không giao ra chỉ có một con đường chết. Dư Thừa Diên có thể tìm hết mọi biện pháp, tập trung quyền lực vào thân, chỉ cần Lê Kim Nguyên muốn, hắn nhất định phải giao ra, không giao không được, vì Lê Kim Nguyên chính là đạo thể chí tôn chí cường giả, trong khi Dư Thừa Diên không phải. Cũng như hiện nay, vị Ngụy Thánh Diệp Tử Phàm kia sao có thể một lời nói định đoạt sinh tử của bọn họ, chẳng qua, vì người ta là Ngụy Thánh cường giả, trong khi bọn họ không phải. Đạo lý đơn giản như vậy, trước kia hắn cũng như Dư Thừa Diên đều không hiểu, bọn họ thua xa Lê Kim Nguyên không chỉ là đạo thể thể chất, mà còn là đạo tâm. Chủ nhân, chủ nhân, ngài thật sự quá mức độc các ca. Chỉ còn một mình Hổ Huyền Thiên, hắn khó khăn lắm mới sử dụng một ít thần thức lấy ra một ít trị thương đan dược căn vào, sau đó nhe răng trợn mắt nói. Hắn biết hắn rơi xuống như hôm nay là do vị chủ nhân kia âm thầm dở cho quỷ, nếu như không, đám người Kim Nguyên kia có khôn lanh đến đâu cũng không thể trong một thời gian ngắn tìm hiểu cái nô ấn điều luật kia, để rồi đem hắn đánh đến nỗi chết đi sống lại. Thường thì người ta hay nói, ma cũ bắt nạt ma mới, còn trường hợp của hắn là ma mới bắt nạt ma cũ, cái này cũng là lần đầu tiên. Hắn đã nghĩ vị chủ nhân kia tính cách có phần thay đổi, hắn nghĩ không có sai, chỉ là vị chủ nhân kia thay đổi không phải trở nên dễ nói chuyện hơn, mà là càng trở nên âm hiểm hơn trước mà thôi. Không phải sao, hắn chỉ có ý định cho đám nhân tộc đáng ghét kia chết hết mà thôi, đám người kia toàn là một đám âm nhân không đền mạng, hắn làm vậy thì có gì sai, chẳng qua là thực lực của hắn không đủ, chỉ lợi dụng chủ nhân ngài một chút xíu, ngài cũng đâu có mất cái lạm thì nào, có cần phải trừng phạt hắn nặng tay như vậy hay không? Chương 509, Kiệt Nhĩ Thành người đến. Khi hả? Xem ra cuộc sống sau này của ta không có dễ chịu cho lắm. Hồ Huyền Thiên trở mình một cái, đau đớn làm cho hắn hít một hơi khí lạnh, đám người kia ra tay cũng qua độc ác một chút. Hắn biết, phiền phức của mình còn chưa có qua, ánh mắt của cái tên Lê Kim Nguyên kia trước khi đi nhìn hắn, hắn vẫn còn khắc sâu ấn tượng, đây là muốn nói cho hắn biết tên kia sẽ còn quay lại tìm mình, chuyện này còn chưa có xong. Không được. Phải nhanh chân đến thành chủ phủ một chuyến. Nếu như không, ta lại phải tiếp tục gặp tai ương. Bất chấp thương thế, Hồ Huyền Thiên vẫn là cố gắng đứng lên, hắn là nhớ đến, trước khi đi Diệp Tử Phàm đã từng nói, đến tối nay tất cả phải tập trung tại thành chủ phủ. Như người nào không đến, hẳn là không thể tránh được trừng phạt, hắn không muốn lại bị phạt nữa. Với lại, hiện tại Diệp Tử Phàm cũng là nơi an toàn nhất mà hắn có thể đi, như để cho đám người kia gặp lại, hắn là không thể không ăn hết gói đem đi. Đêm tối, thành chủ phủ, Vạn Linh Sơn Mạch, thật sự có nhiều như vậy tài nguyên hay sao? Diệp Tử Phàm ngồi tại thành chủ đại vị, phía sau được Hổ Huyền Thiên ra sức đấm bóp, hết sức là thoải mái, ngồi nghe đám người Kim Nguyên Chí Tôn tưởng trình về Đông Châu tình thế, cũng như Tốn Ma vực cách cục phân chia cùng với lại tài nguyên phân bố. Mặc dù đã từ 13 tên ma tôn cường giả ký ức đến được khá nhiều thông tin, nhưng mà nghe đám người này thuật lại, cũng có khác một phen tư vị. Nhất là cái Vạn Linh Sơn Mạch kia, càng là thần kỳ. Chủ nhân! Chủ nhân! Vạn Linh Sơn Mạch này ta biết rất rõ, nơi đó tài nguyên vô cùng nhiều, có thể là kiếm lấy không hết, ta lấy cực phẩm linh mạch cùng tinh không bí kim cũng chính là tại Vạn Linh Sơn Mạch Hắc Linh Sơn. Không chờ đám người Lê Kim Nguyên lên tiếng, đứng phía sau đúng như một người hầu đúng nghĩa Hổ Huyền Thiên lên tiếng, hắn còn kể ra một loạt những điều mắt thấy hai nghe suốt một tháng thám hiểm tại Vạn Linh Sơn Mạch. Đương nhiên, chuyện hắn bị hai tên linh thể ma tôn trí cường giả dùng thượng phẩm đạo khí công kích hút chết hắn sẽ không nói ra, ai lại vạch áo cho người xem lưng bao giờ. Chủ nhân, Hồ Huyền Thiên nói không sai, Vạn Linh Sơn Mạch tài nguyên quả thật rất nhiều, nhưng mà nơi đó đã bị 30 tòa trí tôn thành trì ma tộc phong tỏa khá chặt chẽ, nhân tộc cùng yêu tộc chỉ có thể đứng bên ngoài kiếm ít tài nguyên. Tiền Bách Vạn cung kính lên tiếng nói, tiền gia của bọn họ cũng là đối với Vạn Linh Sơn Mạch trông mà thèm, chỉ là đi vào đám nào, chết đám đó, bây giờ Vạn Linh Sơn Mạch đối với hắn mà nói là một ám ảnh. 30 tòa trí tôn thành trì ma tộc sao? Không bao lâu Tốn Ma vực sẽ không còn có 30 tòa chí tôn thành trì ma tộc kia nữa. Diệp Tử Phàm ánh mắt lộ ra hàn quang, nói: "Hắn đã xuất quan, cũng đã tìm hiểu được kha khá về ma tộc tại Tốn Ma vực, cũng như Đông Châu này, nhất là hắn nghe đến Vạn Linh Sơn mạch những cái tài nguyên kia, càng là khát khao khó nhịn. Vạn Linh Sơn mạch cùng ma tộc tại Tốn Ma vực này, hắn nhất định phải có, đây là bước đầu tiên trong kế hoạch của hắn." Lê Kim Nguyên: "Ngày mai ngươi lập tức đi đến 3 tòa chí tôn thành trì còn lại của nhân tộc, cũng như là 2 tòa yêu tộc thành trì, nói cho những tên hóa thần cùng yêu tôn nơi đó, lập tức đến hết Vân Quang thành đầu hàng." Thần phục vào Diệp Tử Phàm ta, nếu như không, một khi ta tự mình đến, bọn họ chỉ có một con đường để đi, kia chính là tử vong một cái. Ta là cho bọn họ một ngày thời gian để suy nghĩ. Hết thời hạn kia. Kim Nguyên tuân lệnh. Lê Kim Nguyên thân thể hơi run rẩy một cái, cung kính nói. Hết một ngày thời gian kia mà mấy cái tòa chí tôn thành trì kia không có thần phục sẽ là cái gì? Tuy Diệp Tử Phàm không có nói rõ, nhưng mà sát khí bức nhân kia cho dù là người mù cũng có thể hiểu được nếu như đám người kia không thần phục, chỉ có một con đường chết có thể đi. Sau khi kinh sợ xong, hắn trong lòng là vô cùng vui mừng. Vị chủ nhân này đã nói rõ phía trước, là từ nay về sau, Tốn Ma vực sẽ không còn có 30 tòa chí tôn thành trì ma tộc tồn tại, như thế nào không tồn tại, đương nhiên là đem bọn họ xóa sổ. Với Ngụy Thánh cường giả như vị chủ nhân này, nếu như ra tay diệt đi một đám ma tôn cường giả trở xuống, quả thật không có khó khăn gì, còn không muốn nói là hết sức nhẹ nhàng. Như vị chủ nhân này muốn, thống nhất Đông Châu 300 tòa địa vực cũng không phải là không được. Thống nhất Đông Châu, đây là nhân tộc bọn họ trước đây có nghĩ cũng không dám nghĩ à, thế nhưng bây giờ đã có Diệp Tử Phàm đứng ra đi làm, hoàn toàn là có hy vọng. Nhân tộc làm chủ một châu của ma tộc, theo hắn biết cái ý nghĩ này 200 ức năm trước Vân Quang Chí Tôn cũng đã từng muốn thử, chỉ là cuối cùng vẫn không thể nào thực hiện được thì đã biến mất, chỉ là bây giờ đối với Diệp Tử Phàm là không giống, hắn đây chính là chân chính Ngụy Thánh cường giả a. Hóa Thần cùng Ngụy Thánh, thực lực sai biệt như trời với đất, Hóa Thần có nhiều, cũng không phải là Ngụy Thánh đối thủ, đây là chuyện mà ai cũng biết được, chưa có khi nào niềm tin của hắn lại lớn đến như hôm nay. Doan Thiên bái kiến chủ nhân. Bái kiến các vị chí tôn. Lê Kim Nguyên đám người là đang hết sức tưởng tượng ra tương lai vô cùng tốt đẹp cho nhân tộc bọn họ, cũng như nhân tộc có thể làm chủ thiên hạ, cái tên Doan Thiên này đến thật sự không đúng lúc. Có chuyện gì? Lê Kim Nguyên là không khách khí lên tiếng, trong lời nói của hắn là có chứa một chút ý giận. Chỉ là sau đó hắn như nhớ đến cái gì, lập tức hướng Diệp Tử Phàm nhận lỗi. Hắn làm nhân vật số một quen rồi, cho nên cũng theo quán tính mình là người đầu tiên lên tiếng, cũng như quyết định, chỉ là hắn đã có chút quên, bây giờ nhân vật số một là vị Ngụy Thánh kia, không phải là hắn. Nói đi. Diệp Tử Phàm phất tay, một chút lễ nghi, hắn cũng không xem vào đâu. Vâng. Chủ nhân, là như vậy, hàng hóa mà chúng ta chuẩn bị giao cho Kiệt Nhị Thành đã quá hạn một ngày, người của Kiệt Nhị Thành đã đến đây đòi người, không biết chuyện này nên xử lý như thế nào, thỉnh chủ nhân minh kỳ. Doãn Thiên cung kính hướng Diệp Tử Phàm nói. Thật sự không nghĩ đến, cũng không thể nào tưởng tượng ra nổi, Vân Quang Thành trong vòng một ngày đã biến thiên. Vân Quang Thành 20 vị hóa thần cường giả chết mất 12 vị, chỉ còn 8 vị, người làm chủ Vân Quang Thành cũng không còn là Kim Nguyên Chí Tôn, mà là một vị trẻ tuổi thanh niên, nói ra, cũng là rất khó có người tin tưởng. Nhưng mặc dù có thay đổi như thế nào, những tên tôm tép như bọn họ công việc cũng không hề thay đổi, chẳng qua là báo cáo với một ông chủ mới mà thôi. Chương 510, mắt lòng mắt dạ. Hàng hóa? Là hàng hóa gì? Diệp Tử Phàm có chút không hiểu hỏi lại. Hắn cũng chỉ vừa mới tiếp nhận cái tòa Chí Tôn thành trì này không được mấy canh giờ mà thôi, những công việc trước kia hắn là chưa biết nhiều lắm, cũng không có ý định đi quan tâm, thứ hắn quan tâm chỉ có tài nguyên cùng tài nguyên mà thôi. Hồi bẩm chủ nhân, là 3 tháng một lần chúng ta Vân Quang Thành phải đem 10 triệu phàm nhân hiến cho Kiệt Nhị Thành a. Doãn Thiên cũng hai chân run rẩy, khi hắn nhắc đến hai chữ hàng hóa, 8 vị hóa thần chí tôn còn lại của Vân Quang Thành thi thoảng liếc mắt qua nhìn hắn, bọn họ tuy túi đầu xuống, nhưng mà thông qua những ánh mắt kia, hắn là cảm nhận đầy đủ sự uy hiếp. Uy hiếp là cái gì? Hắn đương nhiên là hiểu rõ, kia chính là 10 triệu tên phàm nhân tại Long Mã Thành vừa bắt về kia. Thú thật, sau khi tiếp nhận công việc của Tư Mã Lai, hắn cũng biết rất nhiều điều xấu xí mà Vân Quang Thành những vị chí tôn kia không muốn cho người khác biết. 3 tháng một lần đưa 1000 vạn nhân tộc phàm nhân đến làm cống phẩm cho Kiệt Nhị Thành chính là một trong số đó, cái này cũng làm cho hắn ghê rợn nhất, cho nên, đáng lý phải giao trước một ngày, hắn lại cố ý lùi thời gian lại, đến khi không thể lùi được nữa hắn mới lên đây báo cáo. Đến đây gặp Diệp Tử Phàm, hắn cũng đem theo một tia hy vọng cái vị chủ nhân mới của tòa Vân Quang Thành này sẽ làm khác hơn những vị trí tôn đi trước, cho đám phàm nhân kia một con đường sống. Vì cái tia hy vọng mong manh này, hắn ngay cả uy hiếp của những vị trí tôn kia cũng có thể bỏ mặc. Hơn ai hết, hắn biết cái việc làm này là vô cùng tàn độc. Đem tộc nhân của mình đưa cho tộc đàn khác làm thức ăn, nghĩ đến đây, hắn cũng thấy ghê rợn. Nếu như là hắn, hắn thả tử đấu xa trường, cùng ma tộc chống lại, cũng sẽ không đem tộc nhân vô tội của mình đi trao đổi lấy cuộc sống bình an tạm bợ. Chủ nhân, chuyện này Huyền Thiên ta cũng biết. Hồ Huyền Thiên nhanh nhổ chen vào, hắn nhìn đám người Kim Nguyên Chí Tôn bên dưới cười lạnh liên tục. Dám đem Huyền Thiên đại gia các ngươi ra chút giận, quả báo các ngươi cũng nên nhận. Sau, hắn đem Vân Quang Thành cùng Kiệt Nhị Thành hiệp ước nói ra không một tia bỏ sót, hơn nữa còn thêm mắm dặm muối, ngay cả trẻ con mới sinh hắn cũng đem vào, có thể nói hắn muốn tô vẽ chuyện này càng bi thương, càng vô nhân đạo một chút. A a chủ nhân, chúng tôi đã biết tội, cầu ngài khai ân a. A a a rầm rầm. Chủ nhân, chủ nhân, chuyện này là do một mình Lê Kim Nguyên cùng dư thừa diên chủ đã bốn, chúng tôi là vô tội đó chủ nhân. A a a không sai, tất cả là do dư thừa diên làm, không liên quan đến ta đâu. Thưa chủ nhân. Doãn Thiên nhìn thấy tình cảnh này, không hiểu sao cả người như rơi vào hầm băng, phải là trải qua cực hình khủng bố như thế nào, những vị trí tôn đứng trên đỉnh chúng sinh mới bỏ đi thân phận tôn quý nằm lăn xuống bên dưới, kêu la thảm thiết đến như vậy. Hơn ai hết, hắn cũng là lo lắng cho tương lai của mình, chính hắn là kẻ chủ mưu, đem những chuyện xấu mà những tên trí tôn này bóc ra, một khi bọn họ thu sau tính sổ, hắn bảo đám mình còn thảm hơn đám người này. Hắc hắc, ta còn tưởng các ngươi có thể thoát khỏi nô ấn hành hạ kia chứ. Nhìn thấy cảnh này, Hồ Huyền Thiên là thật mát lòng mát dạ. Sau khi đám người này bị hạ nô ấn, cũng chưa từng nếm trải nô ấn mùi vị, dựa vào cái gì yêu tộc bọn họ phải chịu cảnh lên bờ xuống ruộng? Trong khi đám người này lại không, là do bọn họ là nhân tộc sao? Hắn nổ vào. Cũng may, cuối cùng ông trời cũng mở mắt, đám người này cuối cùng cũng gặp tai ương, thật là đại khoái nhân tâm a. Ân, cũng là do cái tên nhân tộc kia đâm ra, xem ra sau này phải chiếu cố hắn nhiều hơn một chút mới được. Hồ Huyền Tiên nhìn Doãn Thiên, hắn càng nhìn, lại càng thuận mắt. Chỉ là hắn biết, chuyện này cũng có không ít khó khăn, sau chuyện hôm nay, thù oán của hắn cùng đám nhân tộc này là càng ngày càng sâu, nhất là hắn không phải là đối thủ của cái tên Lê Kim Nguyên kia, xem ra phải nghĩ một cách khác mới được. Một khắc sau, đa tạ chủ nhân khai ân. 8 vị hóa thần chí tôn, sau một khắc chịu đựng đến quá giới hạn của mình, cuối cùng cũng xem như được giải thoát, nhìn vào gương mặt điềm tĩnh của Diệp Tử Phàm kia, bọn họ là cảm thấy vô cùng kinh khủng. Không có lần sau. Diệp Tử Phàm khá là âm trầm nói, người trong tu luyện giới, khi gặp phải đối thủ mạnh hơn, bản thân lại không có lực phản kháng, hy sinh người khác phục vụ cho bản thân mình cũng không có gì đáng trách, đáng trách là những người này không nên hy sinh phàm nhân tay không tất sắt để mà ép dạ cầu toàn. Hắn từ khi bước chân vào con đường tu luyện đến nay, ngoài những phàm nhân trong lúc vô tình bị hắn diệt ra, hắn là chưa bao giờ sát hại một tên không có tu vi phàm nhân nào, chứ đừng nói đến chuyện đem phàm nhân làm thức ăn đưa đến cho người khác, hành động như thế, hắn cũng là cực kỳ căm ghét. Với lại nói, đám người này cũng không hoàn toàn là không có một chút lực tự vệ nào, bọn họ có cả một tòa hộ thành phụ trận cao cấp mà ngay cả đạo thể hóa thần cũng có thể sát, cũng còn trong tay thượng phẩm đạo khí cao cấp Vân Quang kiếm mà bất kỳ một tên ma tôn nào cũng không dám ngăn kháng. Như Vân Quang Thành muốn liều mạng, cho dù có là cường đại số một tốn ma vực Kiệt Nhĩ Thành đi chăng nữa, cũng không dám leo lên trên đầu của bọn họ kéo phân a. Chương 511, Kiệt Nhĩ Thái kiêu ngạo. Chẳng qua, đám người này là không muốn tự thân liều mạng, giữa bản thân an nguy cùng một đám sâu kiến phàm nhân bên dưới, bọn họ đương nhiên là chọn lựa bản thân mình, hy sinh đi một đám không quen biết sâu kiến, cũng là điều dễ hiểu. Tuân lệnh chủ nhân. Cả đám đều là run rẩy trả lời. Bọn họ có một chút không hiểu, tất cả những người khác ở vào hoàn cảnh của bọn họ, như ba cái tòa nhân tộc chí tôn thành trì cũng hai tòa yêu tộc chí tôn thành trì. Ai mà không làm như bọn họ, đem phàm nhân đưa đến cho Kiệt Nhĩ Thành. Kiệt Nhĩ Thành thế lại, như bọn họ không làm như vậy, bản thân sẽ lâm vào nguy hiểm, hại người lợi mình, xưa giờ vẫn là pháp tắc tự nhiên bất biến của tu luyện giới, như thế nào đến phiên vị chủ nhân này lại không giống. Thiên hạ này tất cả chí tôn đều là quả đen, không lẽ vị chủ nhân này lại muốn làm quả trắng, thật sự không thể hiểu nổi. Không hiểu quy không hiểu, nhưng mà lời Diệp Tử Phàm bọn hắn lại không dám không nghe, nếu như không, hậu quả bọn họ đã nếm trải, xem ra dưới triều đại của vị chủ nhân này, vẫn là không nên đụng đến đám phàm nhân kia là hơn. Đúng lúc này, ầm ầm, Lê Kim Nguyên, Vương Cảnh Thanh, các ngươi đến hạ, lại không giao thức ăn cho Kiệt Nhĩ Thành chúng ta, các ngươi Vân Quang Thành là muốn bị diệt hay sao? Kiệt Nhĩ Thái đi vào Đại Môn Vân Quang Điện, không phân rõ phải trái cái gì, một quyền đánh sập Vân Quang Điện đại môn, nổi giận đùng đùng chỉ tay vào tám người Lê Kim Nguyên đang quỳ dưới đất, gào thét. Đám nhân tộc hèn mọn này đúng là không biết điều gì cả, Kiệt Nhĩ Thành vĩ đại các trưởng lão đã tha cho bọn chúng một mạng, để cho đám nhân tộc này được kéo dài hơi tàn, chỉ lấy một ít phàm nhân, như vậy bọn chúng còn không biết điều, đến hạn lại không giao. Lần này trở về, hắn nhất định phải khuyên các vị trưởng lão, nên đem Vân Quang Thành này xóa sổ, không, ngay cả ba tòa chí tôn thành trì nhân tộc kia cũng xóa đi, để cho thiên hạ thấy, Kiệt Nhĩ Thành uy nguy là không thể nào xúc phạm. Một tên linh thể ma tôn trí cường giả, lại dám đến địa bàn của ta Dương Oai, xem ra lá gan của ngươi cũng quá mập một chút. Diệp Tử Phàm gương mặt không phải là rất đẹp. Từ những tin tức mà hắn biết được, Kiệt Nhĩ Thành tại tốn ma vực này luôn luôn hành xử bá đạo, không đặt bất kỳ một hai vào trong mắt, có điều, hắn cũng không có ngờ đến, chỉ một tên linh thể ma tôn bé nhỏ mà thôi. Cũng dám tại trước những đạo thể chí tôn làm cản như vậy. Nha, không nghĩ đến Vân Quang Thành là đã thay chủ. Ngươi chính là thành chủ mới của Vân Quang Thành này đi, ta nói cho ngươi biết, lập tức giao ra một thứ phàm nhân làm thức ăn cho Kiệt Nhĩ Thành ta, nếu như không muốn. Hắc hắc. Kiệt Nhĩ Thái cười một cách lạnh lùng đối với Diệp Tử Phàm nói. Vừa rồi tức giận hắn không chú ý đến, bây giờ nhìn lại hắn mới phát hiện ra Vân Quang Thành này đã khác lạ, người đáng lý chủ sự là Lê Kim Nguyên lại quỳ bên dưới kia, còn ngồi trên cao kia lại là một tên thanh niên lạ hoắc. Với kinh nghiệm của hắn, làm sao còn không nhận ra tòa này Vân Quang Thành đã đổi chủ, chỉ là cho dù có đổi như thế nào, Vân Quang Thành trung quy vẫn chỉ là một đám nhân tộc hèn mọn, bọn họ vẫn phải nhìn vào sắc mặt của tốn ma vực chí tôn Kiệt Nhĩ Thành để mà kéo dài hơi tàn, không có gì khác biệt so với trước đây. Một tên ngu xuẩn. Chết đến nơi rồi vẫn còn không biết. Lê Kim Nguyên nhìn bộ dạng coi trời bằng vùng của cái tên Kiệt Nhĩ Thái kia, trong lòng thầm mắng. Kiệt Nhĩ Thái này hắn đương nhiên biết, hắn đến Vân Quang Thành này cũng không phải ngày một ngày hai, mỗi lần đến cũng đều có bộ dạng khó ưa như vậy. Nếu như không phải sợ Kiệt Nhĩ Thành phía sau hắn, với cái linh thể ma tôn trí cường giả tu vi kia, Lê Kim Nguyên hắn đã nghiền tên này ra thành cho. Chủ nhân, xin giao cái tên đê tiện này cho ta bảo đảm sẽ khiến cho ngài hài lòng. Lê Kim Nguyên hướng Diệp Tử Phàm nói. Đối với ma tộc, hắn trước nay vẫn là căm thù tận xương thủy, chỉ là hắn không có cái thực chống lại ma tộc, cho nên vẫn phải ép dạ cầu toàn mà thôi. Bây giờ đã khác, có Diệp Tử Phàm tại chống lưng, hắn còn sợ ma tộc làm cái gì? Đem nguyên thần của hắn lại đây cho ta là được. Diệp Tử Phàm phất tay nói. Một tên linh thể ma tôn, hắn thật sự không có hứng thú ra tay cho lắm. Các ngươi muốn làm gì? Kiệt Nhĩ Thái nhìn xung quanh mình bị mấy tên nhân tộc cho vây vào bên trong, có chút ngoài mạnh trong yếu nói. Đây là có chuyện gì? Kịch bản không giống như vậy a. Cho dù Vân Quang Thành này thiên có thay đổi, bọn họ vẫn phải đối với Kiệt Nhĩ Thành tất cung tất kính mới đúng, đằng này đem hắn vây lại là có ý gì? Khoan đã. Vừa rồi cái tên tân thành chủ kia nói muốn đem nguyên thần của hắn dâng lên, không phải là sự thật đó chứ? Tên kia có phải mới lên làm thành chủ, đầu óc vẫn còn chưa được tỉnh táo, cho nên mới có cái ý nghĩ điên rồ này. Vị này chí tôn, ngươi biết mình đang làm cái gì hay không? Kiệt Nhĩ Thành lửa giận không phải là ngươi có thể chịu nổi. Kiệt Nhĩ Thái thấy tình hình không ổn, hướng Diệp Tử Phàm gào lên nói. Nhìn thấy Diệp Tử Phàm vẫn không thèm nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn trong lòng hiện tại thật bất an à, không nghĩ đến Kiệt Nhĩ Thái hắn một đời anh minh hôm nay lại gặp một tên điên. Tốn ma vực không ai lại không biết sự cường đại của Kiệt Nhĩ Thành, hắn là đại diện cho Kiệt Nhĩ Thành, đắc tội với hắn, không khác gì đắc tội với cả Kiệt Nhĩ Thành, vậy mà cái tên nhân tộc kia lại không quan tâm, không phải là một tên điên thì là cái gì? Chỉ là cái tên điên kia sau này bị diệt như thế nào thì hắn không biết, nhưng mà bây giờ hắn tính mạng là ngàn cân treo sợi tóc ca. Chương 512, san sẻ gánh nặng. Hắn dựa hơi vào Kiệt Nhĩ Thành tòa núi lớn này, mới có thể xuống bên dưới tác uy tác phúc, nhưng mà một khi có người không quan tâm phía sau hắn Kiệt Nhĩ Thành, hắn cũng chỉ là một tên linh thể ma tôn chí cường giả mà thôi, gặp phải đạo thể chí tôn, hắn là không có bao nhiêu lực đánh trả có thể nói.
A.
Phúc. Người nói quá nhiều. Một chiêu thiên kim kiếm xuất ra, Kiệt Nhĩ Thái quả nhiên không có một chút lực hoàn trả nào, ma thể đã bị cắt thành muôn mảnh, tên kia chỉ kịp kêu một tiếng thảm thiết. Lê Kim Nguyên cầm một mét nguyên thần của Kiệt Nhĩ Thái trong tay, hừ lạnh một tiếng. Chủ nhân. Đây là nguyên thần của Kiệt Nhĩ Thái. Lê Kim Nguyên cầm lấy đạo nguyên thần kia, cung kính dâng lên cho Diệp Tử Phàm. Cùng lúc đó, hắn cũng khẽ liếc mắt qua bên cạnh Diệp Tử Phàm nhìn cái tên hổ huyền thiên kia, ánh mắt bên trong là có chứa ti ti hàn mang. Xong rồi. Tên họ Lê này rất là mang thù đây. Hổ huyền thiên lại người thầm nghĩ. Cái ánh mắt ẩn ý kia của Lê Kim Nguyên, chứa đầy đủ những tin tức mà hắn muốn nói, kia chính là chuyện vừa rồi, hắn đâm Lê Kim Nguyên một đao, tên này là sẽ không bỏ qua. Chỉ là những người khác có ý định trả thù hắn thì cũng thôi, hắn cũng chỉ cười cho qua, nhưng mà tên Lê Kim Nguyên này lại khác, vừa rồi chỉ một chiêu diệt đi linh thể ma tôn chí cường giả kia, hắn càng nghĩ, trong lòng lại càng lạnh. Như hắn nhận một kiếm kia, hắn cũng là không khá hơn cái tên ma tôn kia chút nào, trước kia, hắn còn sống là nhờ vào thượng phẩm đạo khí Thiết Long Thuẫn, bây giờ không còn có cái bảo vật kia, hắn chỉ có một con đường chết phân. Bệ hạ, bệ hạ, ngài muốn biết cái gì, chỉ cần hỏi một tiếng, ta toàn bộ sẽ nói ra, cầu xin ngài đừng có đem ta sư hồn. Bị nguyên lực giam cầm Kiệt Nhĩ Thái, hắn nào còn dám kiêu ngạo như lúc trước nữa, chỉ có thể run rẩy cầu xin. Chưa lại nguyên thần, không ra tay tận diệt, tên kia là muốn đem hắn ra siêu hồn đây mà, cái phương pháp độc ác này hắn đã sử dụng biết bao nhiêu lần, cho nên cũng chẳng xa lạ gì cho lắm. Hắn cũng biết, với một tên điên không sợ Kiệt Nhĩ Thành của hắn này, đem Kiệt Nhĩ Thành ra chỉ là phí công, không những vậy, còn làm mình chết nhanh hơn. Ý kiến không tồi, chỉ là ta thấy siêu hồn vẫn là đạt được tin tức đầy đủ hơn. Cái gì bốn? Không ba. Giắc. Phúc. 30 vị đạo thể ma tôn cường giả. 200 tên linh thể ma tôn, 300 tên phàm thể ma tôn. Đệ nhất thế lực của Tốn Ma vực, quả nhiên danh bất hư truyền. Đem tên Kiệt Nhĩ Thái ký ức này xem xong, Diệp Tử Phàm không khỏi cảm thán. Bên ngoài truyền rằng, Kiệt Nhĩ Thành chỉ có khoảng 300 vị ma tôn cường giả, trong đó chỉ có 3 vị đạo thể ma tôn mà thôi. Chỉ là từ cái tên Kiệt Nhĩ Thái này bên trong ký ức, hắn lại biết được, Kiệt Nhĩ Thành không chỉ có 3 tên đạo thể ma tôn như bên ngoài mọi người biết đến, mà con số đó là gấp 10 lần. 30 vị đạo thể ma tôn cường giả, hèn gì cả mấy chục ước năm qua, không ai có thể khiêu chiến vị trí chủ đạo của Kiệt Nhĩ Thành tại Tốn Ma vực này. Chuyện này cũng nhắc nhở cho hắn một khóa, đừng có nên tin tưởng vào những gì mình nghe thấy bên ngoài, kia rất có thể hoàn toàn là giả, tận mắt chứng kiến mới là thật sự. Nhất là về thực lực của những cái bá chủ cấp thế lực kia, càng là không phải đơn giản như mọi người biết ban đầu, nếu như ngươi tin tưởng vào, ngươi sẽ chết rất khó coi. Từ 30 vị đạo thể ma tôn cường giả. Đám người của Lê Kim Nguyên cũng là hai mặt nhìn nhau, nuốt nước miếng liên tục, Diệp Tử Phàm lời nói bọn họ là nghe rõ ràng không hề có một tia bỏ sót. Không nhầm mà nói, đám người Kiệt Nhĩ Thành kia là có đến tận 30 vị đạo thể ma tôn, hơn 200 vị linh thể ma tôn, phàm thể ma tôn có đến 300 vị, tất là gấp đôi những gì mà bọn họ công bố bên ngoài, đặc biệt là đạo thể ma tôn cường giả, là nhiều hơn đến 10 lần. Nhớ đến trước kia đám người Kiệt Nhĩ Thành tấn công Vân Quang Thành, bọn chúng chỉ sử dụng có 3 tên đạo thể ma tôn, cũng đã làm cho Vân Quang Thành điều đứng, như đám người kia dồn hết toàn lực, Vân Quang Thành đã là bị diệt từ lâu. Nhưng mà như vậy cũng tốt, thực lực của ta lại có thể nhanh chóng tinh tiến. Diệp Tử Phàm ánh mắt chứa đầy tham lam nói, hắn hiện tại không sợ ma tôn cường giả, ma tôn càng nhiều sẽ là lại giúp đỡ càng nhiều cho hắn tu luyện Hỗn Độn Bá Thần Quyết. Ám Thạch cùng cấp tích thành, xem ra đám người kia cũng không phải là không có phiền toái. Hiện tại, theo hắn biết, vì tranh đoạt một tòa đại hình lục giai ám thạch tại Vạn Linh Sơn Mạch, Kiệt Nhĩ Thành cùng với lại cấp tích thành đang đánh nhau vô cùng lửa nóng, ma tôn hai bên đầu nhập vào cũng đã hơn 100 vị, đến giờ vẫn còn chưa có phân ra thắng bại, xem ra là muốn đánh nhau lâu dài. Một cái ám thạch mỏ, lại khiến cho hai tòa bá chủ lục tinh cấp thế lực tranh nhau sống chết. Xem ra cái mỏ ám thạch kia bên trong ẩn giấu thiên tài địa bảo không hề ít, hắn cũng nên đem nó thu thập vào trong túi mới được. Ân, xem ra ta cũng phải động thủ một lần nữa rồi. Diệp Tử Phàm đứng lên, hắn là muốn rời đi nơi này. Vừa rồi theo như hắn biết, cái tòa mà hắn cho đám người Hỏa Thiên Tà đi diệt mất Lan Hán Thành, lại cầu cứu Kiệt Nhĩ Thành. Bên kia Kiệt Nhĩ Thành cũng đã đáp ứng, phái ra một tên đạo thể ma tôn hậu kỳ đại thành tên là Kiệt Nhĩ Ưng đến trợ trận, đám người của Hỏa Thiên Tà chắc chắn là không phải đối thủ. Hắn thông qua nô ấn cũng là thấy như vậy. Đám người kia hiện tại cũng là bị vây bởi một cái lục giai trung cấp phụ trận, đang là chịu không ít khổ. Hắn còn nghi hoặc sao đám người Hỏa Thiên Tà đến giờ này vẫn còn không có chịu trở lại, nguyên nhân chính là tại nơi đây. Chủ nhân, ta có một chuyện muốn cầu, xin ngài cho phép. Hồ Huyền Thiên thấy Diệp Tử Phàm đã muốn đi, liền là nhanh chóng muốn lên tiếng. Huyền Thiên nha, ngươi lại muốn nói chuyện gì? Diệp Tử Phàm quay lại mỉm cười với lại Hồ Huyền Thiên. Con mèo này, sau khi được đám người của Lê Kim Nguyên dạy dỗ, đã trở nên thật thà hơn, cũng là biết điều hơn, mượn cái công lao của hắn đấm bóp cho mình cả buổi tối. Hắn cũng là muốn xem con mèo này muốn làm cái gì. Chủ nhân, là như vậy, ta thấy Kim Nguyên huynh phải lao lực đi đến nhiều như vậy tòa thành trì thuyết phục những người kia quy hàng vẫn là mất khá nhiều thời gian, cho nên ta muốn cùng hắn san sẻ gánh nặng. Chương 513, Thiên Tà cầu cứu. Ý của ta là ba tòa nhân tộc thành trì còn lại là để cho Kim Nguyên huynh đi, còn hai tòa yêu tộc thành trì kia, giao hết cho ta, ta sẽ đi thuyết phục bọn họ quy hàng, cùng là yêu tộc cả, nói chuyện cũng dễ dàng hơn, xin chủ nhân chấp thuận. Hồ Huyền Thiên nói ra một hơi giải với cái ý kiến của mình. Không có cách nào, hắn đắc tội với Lê Kim Nguyên đám người thảm như vậy, nếu như vị chủ nhân này rời đi Vân Quang Thành, hắn chắc chắn mình sẽ lại bị đám người này hợp lại vây công, vì để cho mình an toàn, cũng như là sau này vô ưu, hắn cũng chỉ có thể tìm kiếm ngoại viện mà thôi. Theo lý mà nói, chỉ cần đám người Hỏa Thiên Tà trở lại, bên hắn người đông gấp mấy lần Lê Kim Nguyên bên kia, hắn cũng không vội vàng tìm kiếm đồng minh nhanh như vậy, chỉ tiếc, bên mình người tuy nhiều, nhưng mà lại không có ai ra dáng cao thủ cả, hắn cho dù liên hợp lại cùng Hỏa Thiên Tà cũng không phải là Lê Kim Nguyên đối thủ. Hắc Lang Thành cùng Quý Ngưu Thành là hai cái ngoại viện mà hắn nhắm đến, nhất là Quý Ngưu Thành kia, vừa rồi hắn đã cùng với lại Doãn Thiên hỏi một ít chuyện, biết được Quý Ngưu Thành cũng có một vị đạo thể yêu tôn cường giả tọa trấn, tuy không bằng Lê Kim Nguyên, nhưng mà cũng là đạo thể yêu tôn hậu kỳ đại thành cường giả, chống lại Lê Kim Nguyên có thể là không có vấn đề gì, thêm vào yêu tộc bọn họ người đông thế mạnh, cũng tuyệt không thua cho đám nhân tộc kia. Như vậy a? Vậy hai tòa yêu tộc thành trì kia sẽ giao cho ngươi đi. Diệp Tử Phàm gật đầu nói. Cái gì mà sợ Lê Kim Nguyên lao lực? Cái gì mà tốn quá nhiều thời gian? Những lời này có quỷ mới tin. Xem ra Hổ Huyền Thiên đã bị Lê Kim Nguyên đám người nắn gân không nhẹ. Chỉ là những cái này chỉ là chuyện nhỏ, bọn họ đấu tranh với nhau thế nào hắn cũng không có quan tâm, chỉ cần không vi phạm quy định là được. Chủ nhân, ta tuyệt đối không làm cho ngài thất vọng. Hổ Huyền Thiên vui mừng nói. Lê Kim Nguyên, Vân Quang Thành nơi là có truyền tống trận thông đến Lan Hán Thành không sai chứ? Không quan tâm đến cái tên Hổ Huyền Thiên này nữa, Diệp Tử Phàm nhìn qua Lê Kim Nguyên hỏi. Hắn nhớ đến khi mới vào Vân Quang Thành, Nô Kiện đã từng nói bên trong Vân Quang Thành có 35 tòa vượt thành truyền tống trận, thông đến 35 tòa chí tôn thành trì của Tốn Ma Vực, như hắn đoán không sai, chính là những cái truyền tống trận bên trong Vân Quang Thành kia. Hồi chủ nhân, bên kia quảng trường chính là nơi đặt truyền tống trận, đi thông 35 tòa chí tôn thành trì còn lại, đây là một ít cực phẩm linh thạch để khởi động, mời ngài nhận lấy. Lê Kim Nguyên đưa lên một chiếc nhẫn chữ vật, cung kính nói với Diệp Tử Phàm. Vượt thành truyền tống trận, cái tên Kiệt Nhị Thái kia cũng chính là thông qua cái truyền tống trận kia mới nhanh chóng đến Vân Quang Thành. Những cái tòa truyền tống trận này là năm xưa nhân tộc tiền bối bọn họ bị ma tộc bắt ép phải lập ra, những tưởng kia sẽ làm cho nhân tộc lâm vào tình cảnh bất lợi, nhưng mà hôm nay nó lại trở thành tấm đùa đòi mạng của bọn chúng, không biết nếu như ma tộc tiền nhân biết được chuyện này sẽ có cảm giác gì. Kim Nguyên Linh, ngươi tại sao lại để cho cái tên Hổ Huyền Thiên kia đi đến thuyết phục hai cái yêu tộc chí tôn thành chỉ chứ? Chờ cho Diệp Tử Phàm cũng như là Hổ Huyền Thiên theo truyền tống trận rời đi, Tiên Bách Vạn có chút không hiểu hỏi. Tại nơi đây, ai cũng biết mục đích chân chính của Hổ Huyền Thiên là muốn tìm đến Ngưu Nguyên Lợi để mà đối phó với đám người mình. Một khi để cho Hổ Huyền Thiên thuyết phục thành công, không phải sau này đám người mình không làm gì được con hổ kia hay sao? Chủ nhân cũng đã lên tiếng. Ta dám ra mặt ngăn cản hay sao? Lê Kim Nguyên bình tĩnh trả lời. Hey! Xem ra chủ nhân cũng muốn chơi trò cân bằng chi thuật. Tiên Bách Vạn như hiểu ra được vấn đề, thở dài một tiếng nói. Cân bằng chi thuật, thượng vị giả nào cũng đều muốn làm, hắn cũng không thiếu sử dụng, sao hắn lại quên đi chuyện này được chứ? Hắc hắc! Chỉ là cái tên Hổ Huyền Thiên kia có thuyết phục được Ngưu Nguyên Lợi hay không, còn không có biết được đâu. Lê Kim Nguyên lại cười một cách đầy ẩn ý nói. Nhân, yêu hai tộc bên ngoài là huynh đệ, cùng nắm tay chống lại ma tộc, thế nhưng bên trong, khi ma tộc tạm dừng đối với hai tộc công phạt, hai bên lại là kẻ thù, âm thầm ngáng chân nhau là chuyện không có gì lạ. Nhất là cái tên Ngưu Nguyên Lợi kia, hắn tuy là một con trâu, nhưng mà tuyệt đối không ngu, còn tận dụng tối đa cái chữ lợi bên trong tên của hắn. Có thể nói, không có lợi hắn sẽ không làm, còn là đa nghi cổ quái, muốn hắn nhận người khác là chủ, nhất là nhân tộc. Cái kia lại càng hy vọng xa vời. Hổ Huyền Thiên có thể đem Diệp Tử Phàm là Ngụy Thánh thân phận ra để thuyết phục Ngưu Nguyên Lợi, nhưng mà với cái tính cách đa nghi cùng cẩn trọng của Ngưu Nguyên Lợi, muốn hắn tin tưởng là chuyện không thể nào. Một khi Ngưu Nguyên Lợi không chấp thuận, đưa đến vị chủ nhân kia viếng thăm, Quý Ngưu Thành có còn tồn tại hay không cũng là một vấn đề. Ha ha ha. Vậy thì chúng ta cũng là nên chúc mừng cho Hổ Huyền Thiên kỳ khai đắc thắng mới được. Ngoài Dư Hiểu Tuệ ra, những tên hóa thần còn lại cũng là cất tiếng cười to. Nghe Lê Kim Nguyên phân tích, bọn họ biết là Hổ Huyền Thiên đi chuyến này không diễn. Sau khi trở về cũng là làm bao cắt cho bọn họ mà thôi. Lan Hán Thành, Hắc Kiếm Sát Tinh trận bên trong. Ầm ầm ba, ầm ầm ba. Rầm. Rắc. Phụ thân, ngài mau nghĩ cách gì đi. Ta là hộ thân ngọc phù đã sử dụng hết rồi, nếu như hắc kiếm kia còn đánh xuống một lần nữa, ta sẽ không có toàn mạng a. Hỏa Thiên Thành nhìn lục sắc hộ cháo phù văn của mình đã biến mất, đi đến bên cạnh Hỏa Thiên Tà, hết sức cầu khẩn nói. Sáu canh giờ trôi qua, cứ cách một canh giờ, Hắc Kiếm Sát Tinh trận kia lại đánh xuống một lần, tổng cộng 6 lần. Hắn ngay cả hai khối lục giai hộ thân ngọc phù cũng đã tan biến không còn, như còn tiếp tục nữa, hắn biết mình không sống qua được hôm nay. Không chỉ là Hỏa Thiên Thành, tất cả 30 mấy vị yêu tôn còn lại cũng nhìn về phía hắn, chờ hắn ra chủ ý, bọn họ hiện tại cũng không khá hơn đi nơi nào, những người có lục giai hộ thân ngọc phù tạm ổn một chút, những người còn lại đa số đều là thương thế thảm trọng. Chương 514, các ngươi tìm ta. Cũng may, có lẽ chủ nhân của cái phù trận này không có ý định giết bọn họ, mỗi một kích kiếm mang đánh xuống cũng là lựa chọn từ người, có nặng có nhẹ. Thực lực cao siêu như Hỏa Thiên Tà sẽ bị hắc kiếm kia trọng điểm chiếu cố, còn như bọn họ thì nhẹ nhàng hơn, dù vậy bị trọng thương là điều không thể nào tránh khỏi. Tuy là không có chết, nhưng mà liên tục bị người dùng đao kiếm đâm đến tận tim gan, nếu như là ai, cũng sẽ không thoải mái. chúng ta cũng đã làm hết sức rồi.
Lão tả, ngươi quyết định đi. Thấy Hỏa Thiên Tà nhìn qua, Hổ Huyền Phương gật đầu nói. Tình cảnh hiện nay của bọn họ, như không có bất ngờ gì xảy ra, cũng chỉ có một con đường chết, có thể có thực lực cứu bọn họ hiện nay, cũng chỉ có vị chủ nhân kia mà thôi.
Được. Ta sẽ dùng nô ấn truyền lại tin tức, chỉ mong vị chủ nhân kia có thể đến kịp thời đến cứu chúng ta.
Hỏa Thiên Tà cũng là gật đầu. Thật ra, khi biết mình gặp phải đạo thể ma tôn cường giả, hắn đã biết mình là không có cơ hội thắng, tuy nhiên, hắn lúc đó cũng không thể nào sử dụng nô ấn cầu cứu được. Khi nào bọn họ gặp nguy hiểm, cũng dùng đến cách này, vị chủ nhân kia tuyệt đối sẽ không hài lòng, chỉ đến khi bọn họ đã dùng hết toàn lực, nhưng mà vẫn không thể nào thay đổi được trời đất, khi đó bọn họ mới dám làm phiền đến Diệp Tử Phàm. Lần này là hắn thất trách, không thể công phá Lan Hán Thành sớm hơn, như vậy cũng khó thoát được tội, chỉ là như gặp phải vị đạo thể ma tôn này, trách nhiệm của hắn sẽ giảm xuống hoặc là không còn. Đạo thể ma tôn cường giả, không phải là bọn họ có thể chống lại, thất bại là chuyện đương nhiên, cũng sẽ dễ dàng chấp nhận.
Ưng Chí Tôn,
đám người kia có biểu hiện khác thường. Lan Hán nhất khá là tinh ý, Hỏa Thiên Tà có hành động gì khác thường, hắn là sẽ nhận ra ngay.
Ha ha ha, đợi suốt nửa ngày, cuối cùng cũng chờ được các ngươi cầu cứu.
Kiệt Nhĩ Ưng sảng khoái cười to nói.
Hỏa Thiên Tà có hành động khác thường, Lan Hán nhất còn nhận ra được, hắn đương nhiên cũng là biết đến.
Hắn chờ đợi lâu như vậy, không phải là chờ đến hậu trường phía sau đám người này lộ diện hay sao?
Chỉ cần ngươi dám đến, ta bảo đảm, ngươi tuyệt đối sẽ không còn mạng sống quay về.
Kiệt Nhĩ Ưng tràn đầy tự tin, đám này yêu tộc, người đứng phía sau đám người này rất lớn khả năng cũng là yêu tộc.
Chỉ cần là yêu tộc, cho dù có là đạo thể yêu tôn trí cường giả đi chăng nữa, hắn cũng không có sợ, đừng quên, nơi này là Linh Ma Đại Lục, là ma tộc chúa tể thiên hạ. Tên yêu tôn kia có thể dở một ít trò vặt ra để mà ám toán Lan Hán thuật, nhưng mà khi đối mặt với hắn, chỉ là một con đường chết.
Ha ha ha, Ưng Chí Tôn, ngài nói không có sai, chỉ cần tên kia dám đến, hắn tuyệt đối sẽ không còn con đường để về.
Đương nhiên là như vậy. Yêu tộc mà thôi, làm sao có thể sánh ngang được với lại ma tộc chúng ta.
Các vị đừng lớn tiếng quá, nếu như không, cái tên thần bí yêu tôn kia nghe được, hắn trốn mất, như vậy chúng ta không thể chứng kiến được Ưng Chí Tôn thần uy.
Ha ha ha.
Tây Chí Tôn, ngài nói đúng.
Đám ma tôn bên trong Lan Hán thành kia, ra sức vỗ mông ngựa, càng vang thì càng tốt, dù sao đây cũng chẳng mất xu nào.
Hơn nữa, tiếp theo đây bọn họ phải sống dưới sự cai quản của Kiệt Nhĩ Thành, có một vị đạo thể ma tôn cường giả làm chỗ dựa, vẫn là tốt hơn muôn lần.
Ngay cả Lan Hán nhất năm huynh đệ, bọn chúng biết bây giờ thời thế đã đổi thay, cũng là ra sức lấy lòng của Kiệt Nhĩ Ưng, có như vậy, Lan Hán bộ tộc bọn họ mới có hy vọng kéo dài tiếp.
Còn vị Kiệt Nhĩ Ưng này có phải đang nổ hay không, chờ thêm một chút thời gian nữa sẽ biết mà thôi.
Cho dù Kiệt Nhĩ Ưng không có địch lại, tính mạng của Kiệt Nhĩ Ưng cũng là không phải lo, có Kiệt Nhĩ Thành sau lưng làm chỗ dựa, không ai dám làm gì Kiệt Nhĩ Ưng.
Vậy sao?
Chỉ là đang lúc bọn họ còn đang say sưa vỗ ngông ngựa không có ngừng lại, lại đột nhiên có một cái thanh âm cắt đứt mất cảm hứng của bọn họ. Cái này làm cho bọn họ bị nghẹn không nhẹ. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không biết từ khi nào, sau lưng của mình đã xuất hiện một tên áo đen thanh niên, đang nở nụ cười mỉa mai nhìn bọn họ.
Nhân tộc,
ngươi là ai?
Kiệt Nhĩ Ưng đôi mắt ưng mở ra hết sức, nhìn tên nhân tộc thanh niên trước mắt này hỏi.
Trên người không có ma khí, cũng không hề có phát hiện yêu khí, mang theo toàn là nhân tộc khí tức, cái này hắn có thể cảm nhận được, cũng biết rõ người tại trước mắt của mình là một tên nhân tộc không sai.
Như ngày thường, khi gặp được một tên nhân tộc hèn mọn dám dùng giọng điệu cùng nụ cười mỉa mai kia nói về hắn, hắn đã bổ cho tên kia một trường chết lâu rồi. Nhưng mà hôm nay hắn không thể ra tay, hay nói đúng hơn hắn không dám ra tay, đơn giản là vì hắn không biết đối phương đi đến cách hắn khoảng cách 10 mét kia là như thế nào.
Phải biết, hắn vì muốn nhanh chóng tìm ra cái tên thần bí phía sau đám yêu tộc này, thần thức của hắn lúc nào cũng hoạt động 24/24.
Có thể nói, phạm vi sau ước giảm xung quanh đây, một cái gió thổi cỏ lay gì, cũng không thể qua được pháp nhãn của hắn, nhưng mà cái tên nhân tộc này xuất hiện như thế nào, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả.
Đây cũng không phải là điều đáng sợ nhất, cái đáng sợ nhất ở đây là hắn còn không thể nào nhìn ra được tu vi của đối phương, chính là điều này mà hắn không dám manh động.
Các ngươi vừa rồi nói ta nếu như đến đây, sẽ chết không có chỗ chôn.
Bây giờ hỏi ngược lại, các ngươi không cảm thấy có chút buồn cười hay sao?
Diệp Tử Phàm nhìn đám người này, không nhịn được cười nói.
Nhờ vào truyền tống trận tại Vân Quang Thành, hắn cũng không mấy khó khăn để có thể đến được nơi đây, sau đó thần thức khẽ động, hắn là biết được những người này đang ở đâu, làm gì.
Đám người này hiện tại mới phát hiện ra hắn, chỉ là hắn cũng chủ động hiện thân mà thôi, với thực lực của hắn hiện tại, nếu như để cho đám người này phát hiện ra hành tung, đây thật sự là một chuyện cười lớn.
Ưng Chí Tôn.
Hắn dường như là người đứng phía sau của đám người kia.
Lan Hán Nhất cũng không chắc nói.
Chỉ là nói xong, chân tay của hắn cũng không chậm, lập tức chạy đến phía sau của Kiệt Nhĩ Ưng, trốn phía sau lưng hắn.
Không chỉ một mình Lan Hán Nhất làm như vậy, những người khác cũng thấy tình cảnh không ổn, cũng là tránh lui một phía xa xa, chạy đến Kiệt Nhĩ Ưng tránh nạn là chiếm đa số.
Tại đây đám người, không một ai là ngốc nghếch, tên nhân tộc kia tuy trên người không có một tia khí tức tiết ra, kia mới là đáng sợ nhất, không ai có thể nhìn ra được cảnh giới của hắn, như vậy cũng không ai có thể là đối thủ của hắn, đạo lý này, tất cả mọi người tại nơi đây đều hiểu.
Chương 515, Lan Hán Nhất ra tay.
Ầm ầm ba.
Ha 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 bốn.
Ngươi chính là người đứng sau đám yêu tộc kia, như vậy là tốt, ta cũng đã chờ ngươi lâu rồi.
Kiệt Nhĩ Ưng cất tiếng cười lớn, dường như muốn che lấp cái sự bất an bên trong lòng, hắn phản ứng cũng không hề chậm, ngay lập tức hiện ra ma thể,
ngay cả thượng phẩm đạo khí trung cấp hắc hồn kiếm cũng đem ra. Một thân khí thế đạo thể ma tôn chí cường giả triển khai không hề có một tia bỏ sót, hợp với ma kiếm trong tay, giờ phút này nhìn hắn không khác gì một vị ma thần lâm thế. Lan Hán Nhất tuy nói không chắc, nhưng mà ở đây ai cũng biết được tên nhân tộc trước mắt này chính là chủ sự phía sau đám yêu tộc kia, dù là không hiểu nhiều như vậy yêu tộc như thế nào lại quy thuận một tên nhân tộc, nhưng mà tất cả những cái này không quan trọng, quan trọng là hắn phải đem cái tên nhân tộc này lưu lại nơi đây. Ầm ầm ba. Ha ha ha. Tên nhân tộc kia, ngươi cũng quá ngu xuẩn một chút, lại để cho ta có cơ hội khởi động hộ thành phụ trận, hôm nay là ngày chết của ngươi. Thiên khung chấn động, bầu trời phía trên Lan Hán thành, phù văn bắt đầu tụ tập, từng cái lưỡi câu liêm đang lấy tốc độ cực kỳ nhanh chóng thành hình, lúc nào cũng có thể giáng xuống cho đối thủ một đòn chí mạng. Lan Hán Nhất là cười vô cùng sảng khoái, khi không cái tên nhân tộc ngu xuẩn này lại tự chui đầu vào lưới, cơ hội trả thù của hắn đã đến rồi. Hắc hắc, không nghĩ đến cái tên thần bí nhân này lại ngu xuẩn như vậy. Nếu như biết trước, ta cần gì phải cùng người của Kiệt Nhị thành hợp tác, chỉ là bây giờ, vẫn còn chưa muộn thì phải. Mọi chuyện dường như diễn ra quá mức dễ dàng một chút, Lan Hán Nhất nhìn về Kiệt Nhị Ưng cùng mười mấy tên ma tôn đã quy thuận Kiệt Nhị thành đằng kia, cười quái dị liên tục. Lan Hán Nhất, ngươi muốn làm cái gì? Kiệt Nhị Ưng khổng lồ ma thể ngay lập tức nhận ra được Lan Hán Nhất khác thường, lập tức lên tiếng quát. Ầm ầm. Không sai. Lan Hán Nhất, mọi người đều là người trong nhà, ngươi cũng đừng có làm bậy nha. Đúng vậy. Nhất Chí Tôn, chuyện quan bây giờ là cộng đồng đối kháng tên nhân tộc kia, không nên làm điều dại dột. Lan Hán Nhất, ngươi phải nhớ kỹ, Kiệt Nhị thành lửa giận không phải là ngươi có thể chịu đựng. Đám người phía thấy đại sự không ổn, cũng là nhao nhao hiện ra ma thể, lập tức lên tiếng khuyên can Lan Hán Nhất. Lan Hán Nhất ma diện biến đổi, đưa mắt về bọn họ tràn đầy sát khí, bọn họ sao có thể không nhận ra cho được, bọn họ cũng là kinh giận đan sen. Không nghĩ đến giờ phút này, cái tên Lan Hán Nhất này còn tặc tâm bất tử, muốn đem mũi dao hướng về phía bọn họ, thật sự là quá sơ suất. Làm gì? Đương nhiên là đem các ngươi một lưới diệt sát rồi, một đám phản phúc, ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Lan Hán Nhất cũng là giật mình thon thót, không nghĩ đến một tia sát khí của mình đã bị bọn họ phát hiện ra được. Nếu như đã là như vậy, hắn cũng không cần che giấu nữa, lập tức thẳng thắn thừa nhận. Hiện tại cái tên chủ mưu phía sau cũng đã hiện thân, đám yêu tộc bên kia cũng không làm được trò chống gì, tất cả những người mà hắn cho là uy hiếp được hắn đều đang tại trong hộ thành phụ trận, đều là lòng bàn tay của hắn, hắn chính là chủ quản sinh tử của bọn họ, hắn còn sợ cái gì nữa chứ? Thiên quỷ phụ trận, hay còn gọi là thiên quỷ câu hồn trận, một loại lục giai cao cấp phụ trận, uy lực kinh khủng, tất cả ngụy thánh cường giả trở xuống, chỉ cần vào bên trong phụ trận, chỉ có một con đường chết. Còn về Kiệt Nhị Ưng tên này, hắn đã từng dặn lòng mình rằng, một khi hắn có cơ hội, nhất định sẽ làm cho Kiệt Nhị Ưng chết không có chỗ chôn. Ông trời thật sự nghe được lời cầu nguyện của hắn, đưa đến cho hắn một cơ hội tốt đến như vậy, hắn làm sao có thể bỏ qua cho được. Lan Hán Nhất, ngươi nên biết, Kiệt Nhị thành chúng ta không chỉ có một mình ta là đạo thể ma tôn chí cường. Kiệt Nhị Ưng bị phụ trận tập trung vào, hắn không dám có một tia chủ quan ý tứ, lập tức vận chuyển ma nguyên lực toàn thân, đề phòng bốn phía. Sơ suất quá, như biết cái tên này là một tên vô cùng cháo trở, hắn đã cho một người thủ tại phụ trận hạch tâm, như vậy cái tên Bạch Nhãn Lang này cũng là không có cơ hội khởi động hộ thành phụ trận đi đối phó với lại hắn. Cũng chỉ trách hắn quá tự cao, nghĩ tên Lan Hán Nhất này sẽ không có cái lá gan lớn bằng trời, cũng không dám ra tay với hắn, cho nên chỉ tập trung vào tên đứng sau đám người yêu tộc sau kia. Giờ nghĩ lại, hắn có chút hối hận, là do Kiệt Nhị thành uy danh quá lớn, đã làm cho hắn có tự mãn. Ha ha ha. Bản tọa cũng nên chúc mừng một tiếng, chúc mừng Ưng Chí Tôn ngài đã đột phá đạo thể ma tôn hậu kỳ viên mãn, trở thành một vị trí cường giả. Lan Hán Nhất giả bộ ôm quyền chúc mừng, chỉ là sau đó, hắn lại nói tiếp. Kiệt Nhị thành không phải chỉ có một vị đạo thể ma tôn, cái này tất cả người tại Tốn Ma vực đều biết, ta đây chỉ là linh thể ma tôn, đương nhiên không dám đắc tội. Nhưng mà Ưng Chí Tôn, nếu như ngài chết vào tay của vị nhân tộc kia, thì không có liên quan gì đến ta thì phải. Hắn chỉ tay về Diệp Tử Phàm đang đứng một mình đằng kia nói. Thật sự ra mà nói, hắn cũng phải cảm ơn cái tên Diệp Tử Phàm này một câu, như không phải hắn xuất hiện tại bên trong Lan Hán thành, mà là bên ngoài, hắn cũng sẽ không có cái lá gan cùng với lại Kiệt Nhị Ưng chống lại, nhưng mà không may thay, cái tên nhân tộc này lại xuất hiện bên trong Lan Hán thành này, vậy là trong đầu của hắn nhanh chóng đưa ra một cái kế hoạch mà vừa có thể báo thù cho tộc trưởng đám người, lại có thể tận diệt hết tất cả những người của Kiệt Nhị thành, quan trọng là hắn cũng sẽ không phải giao ra tòa này Lan Hán thành. Hắc hắc. Cho dù ngươi có là đạo thể hóa thần chí tôn thì thế nào? Đã rơi vào hộ thành phụ trận của ta, cũng chỉ có một con đường chết. Lan Hán Nhất nhìn về phía vẫn còn đang xem kịch vui Diệp Tử Phàm, trong lòng vui vẻ nghĩ. Đến bên cạnh không một ai phát hiện ra thì thế nào? Không thể nhìn ra tu vi thì thế nào? Cùng lắm thì là đạo thể hóa thần mà thôi, không phải thánh nhân, ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Ha ha. Nhất Chí Tôn. Ta là biết ngài tính toán cao xa, cho nên trước giờ vẫn chỉ trá hàng Kiệt Nhị thành mà thôi, thật ra Thiết Mạn gia tộc ta trước giờ vẫn rất trung thành với lại Lan Hán gia tộc các vị. Đồng nhiên trong lúc này, ba tên phàm thể ma tôn vẫn đứng sau lưng Kiệt Nhị Ưng, liền rời xa Kiệt Nhị Ưng vị trí, đi đến gần Lan Hán Nhất, cung kính nói. Nhất Chí Tôn. Mộng Xâm qua ta trước giờ vẫn theo Lan Hán Nhất ngài, như là thiên lôi một dạng, ngài chỉ đâu Mộng Xâm qua ta liền đánh đó, bây giờ vẫn là không có thay đổi. Nhất Chí Tôn. Còn có Nga Nhĩ gia tộc chúng tôi bốn. Nhất Chí Tôn. Mộ Nguyên gia. Hướng gió thay đổi, một đám ma tôn cũng là thuận theo chiều gió, bọn họ thay đổi còn nhanh hơn cả lật sách nữa. Những người trước đây đi theo Kiệt Nhị Ưng chỉ còn một tên, Kiệt Nhị Tây là vẫn còn bên cạnh hắn, mười mấy tên ma tôn còn lại là lập tức rời xa Kiệt Nhị Ưng càng sớm càng tốt. Ma tộc cũng là rất hiện thực, ai nắm đấm mạnh hơn, bọn họ sẽ theo người đó. Trong hoàn cảnh này, Lan Hán nhất chính là người cường đại nhất, đương nhiên bọn họ phải theo Lan Hán nhất. Tất cả đều là người tại đây đều là người tinh minh, Kiệt Nhị Ưng tuy là đạo thể ma tôn chí cường giả, lại cầm trong tay thượng phẩm đạo khí, nhưng mà không ai tin hắn sẽ có thể sống sót dưới hộ thành phụ trận công kích, rời khỏi hắn càng sớm sẽ là càng an toàn. Chương 516, thoát nạn. Còn sau này Kiệt Nhĩ thành người hỏi đến, kia là chuyện của Lan Hán nhất, giải thích thế nào, là chuyện của hắn, không liên quan đến bọn họ. Ha ha ha. Các vị thực sự rất thức thời vụ. Lan Hán nhất cười lớn nói. Đám người này phản ứng, không nằm ngoài dự đoán của hắn, nằm trong tay hộ thành phụ trận, hắn không khác gì một vị nguy thánh, người tại bên trong trận, sinh tử chỉ do hắn một ý niệm, đám người này tất cả đều là đầu thường thảo, bọn họ không chạy đến bên hắn, là một con chó mừng chủ mới là chuyện lạ. Nhất trí tôn quá lời. Quá lời rồi. Đám ma tôn kia mỉm cười thật tươi, chỉ là trong lòng lại mắng chửi. Bây giờ ngươi nắm trong tay hộ thành phụ trận, chúng ta dám không thức thời vụ hay sao? Chờ cho chúng ta thoát đi khỏi Lan Hán thành này rồi, nhất định sẽ cho người để mặt. Chỉ là những lời như thế, bọn họ chỉ dám tại trong lòng nghĩ mà thôi, nếu như thật sự nói ra, bọn họ sẽ chết rất thảm. Chỉ là các ngươi tuy thức thời vụ, nhưng mà ta lại không có ý định buông tha cho các ngươi. Lan Hán nhất đánh ra một loạt tấn quyết, sau đó nhìn đám người này cười gần nói. Nhất trí tôn. Ngài nói vậy là có ý gì? Không sai. Chúng ta là vẫn trung thành với ngài, ngài đừng nói đùa như vậy. Ha ha. Nhất trí tôn. Ta biết ngài chỉ là đang vui đùa với chúng ta mà thôi. Một đám ma tôn, nghe xong Lan Hán nhất nói vậy tất cả đều lạnh lẽo, cũng có một ít người cố gắng lấy lại bình tĩnh, lên tiếng trấn an nhân tâm. Tên Lan Hán nhất này nói như vậy, ý là muốn đem bọn họ cho diệt sát luôn sao, như thế nào có thể như vậy? Phải biết, bất kỳ một tòa chí tôn thành trì ma tộc nào, ma tôn cũng là lực lượng trung kiên A, mất đi bọn họ, Lan Hán nhất lấy gì để mà đối phó với những địch thủ vần quanh? Một đám ngu xuẩn. Các ngươi không chết, một khi Kiệt Nhị thành chúng ta đến điều tra, việc Lan Hán nhất diệt sát Kiệt Nhị ứng chí tôn nhất định sẽ bị lộ. Hắn sẽ chết không có chỗ trốn thân, như vậy hắn có thể nào buông tha cho các ngươi được sao? Kiệt Nhĩ Tây nhìn một đám ma tôn còn chưa nhận ra được sự thật, khinh thường một tiếng, nói: "Như hắn là Lan Hán nhất, vì muốn không cho ai biết được chuyện này, tốt nhất chính là giết người diệt khẩu, nếu như cần, diệt luôn cả tòa Lan Hán thành này ma tộc cũng không tiếc." Ma tộc mà thôi, tại Linh Ma đại lục này có thể thiếu bất kỳ cái gì, nhưng mà duy chỉ có ma tộc là không thiếu. Ầm ầm ba, ầm ầm ba, ầm ầm ba. Ha ha ha. Kiệt Nhĩ Tây, không thể không nói, ngươi rất thông minh. Ta đúng là có ý định không cho bất kỳ một hai sống sót hôm nay. Lan Hán nhất đắc ý cười lớn, giống như Kiệt Nhị Tây nói như vậy, hắn là không có ý định cho bất kỳ một tên ma tôn nào sống sót rời khỏi nơi đây, kể cả rất nhiều ma hoàng, ma vương bên dưới, bất kỳ người nào biết được chuyện ngày hôm nay, hắn đều muốn giết hết. Không. Cứu mạng A. Lan Hán nhất. Ngươi nhất định sẽ gặp quả báo. Lan Hán nhất. Ta có làm quỷ cũng không tha cho ngươi. Ầm ầm. Ầm ầm ba. Ầm ầm ba. 4. Hơn 20 đạo ma liêm như lưới hái tử thần bông xuống. Với sức mạnh của lục giai phụ trận cao cấp, lại không phải là trận bàn, mà là hộ thành đại trận, uy lực so với trận bàn cao hơn gấp mấy lần. Đương nhiên, những tên phàm thể ma tôn là không có hy vọng gì có thể sống sót. Chỉ còn lại một tên Kiệt Nhị Ưng sống sót, ta còn nghĩ cái tên thần bí nhân tộc kia có bản lĩnh cỡ nào, không ngờ còn thua cả Kiệt Nhị Ưng. Một đợt công kích qua đi, Lan Hán nhất dùng thần thức quét lại bên dưới, Lan Hán thành ma tôn cường giả chỉ còn lại một mình Kiệt Nhị Ưng, 18 tên ma tôn còn lại cộng thêm cái tên nhân tộc áo đen kia đã biến mất không thấy, hắn thật sự có chút bất ngờ với kết quả này. Theo hắn suy tính, đợt công kích đầu tiên, những tên linh thể ma tôn trở xuống như Kiệt Nhị Tây sẽ chết không có chỗ chôn, còn lại tên nhân tộc kia cùng với lại Kiệt Nhị Ưng hắn thấy thực lực cao nhất, cũng có nhiều thủ đoạn nhất, đáng lý phải còn sống mới đúng. Những tên ma tôn kia quả thật đã chết, nhưng mà người mà hắn nghĩ vẫn còn có khả năng sống lại không thấy, có phải là hắn đã đánh giá cái tên nhân tộc kia quá cao rồi hay không? Hắn là dùng một loại không gian bí thuật xuất hiện, cũng như thủ đoạn che giấu tu vi, làm cho tất cả mọi người đều hiểu lầm, thật ra, thực lực của tên kia không phải là cao siêu thái quá. Ầm ầm ba. Cho dù tên kia có giả thần giả quỷ, hắn cũng đã chết rồi. Nên tập trung đưa cái tên Kiệt Nhị Ưng này đi xuống cùng luôn thì tốt hơn. Lan Hán nhất cũng không còn quan tâm đến cái tên nhân tộc thanh niên thần bí kia nữa, mà là tập trung vào đối phó với lại Kiệt Nhị Ưng. Cái tên nhân tộc kia thực lực cao cũng tốt, giả thần giả quỷ cũng tốt, dù sao hắn cũng đã chết rồi, quan tâm cũng chẳng để làm gì, quan trọng bây giờ là phải diệt cái tên có quá nhiều thủ đoạn hộ thân như Kiệt Nhị Ưng kia, suy nghĩ những chuyện không đâu là không có cần thiết. Còn cái ý nghĩ tên nhân tộc tránh được đạo ma liêm kia sau đó chạy thoát, có đánh chết hắn cũng không tin, một khi đã bị hộ thành phụ trận tập trung vào, không gian xung quanh đều đã bị phong tỏa, không một ai có thể có cơ hội rời đi, cho nên nói, tên nhân tộc kia có thể còn sống rồi rời đi là không nằm trong suy nghĩ của hắn. Lan Hán thành bên ngoài. Hắc kiếm sát tinh trận bàn. Ầm ầm ba. Rắc. Rắc. Bái kiến chủ nhân. Đa tạ chủ nhân cứu mạng. Đám người của Hỏa Thiên Tà sau khi thoát khỏi Hắc kiếm sát tinh trận bàn, lập tức tiến đến, cúi đầu cảm tạ Diệp Tử Phàm ân cứu mạng. Hỏa Thiên Tà cũng hết sức là cảm khái, không nghĩ đến hắn chỉ vừa phát ra tin tức cầu cứu từ nô ấn, vị chủ nhân này liền ngay lập tức xuất hiện. Hắn càng là kinh sợ hơn, khi vị chủ nhân này vừa đến, chỉ nhẹ vung tay lên, cái khủng bố lục giai phù trận làm cho bọn họ chết đi sống lại, thất thủ vô sách, lại bị Diệp Tử Phàm nhẹ nhàng cho phá vỡ. Thực lực của Ngụy Thánh cường giả, quả nhiên quá mức cường đại, không phải là đám người mình có thể đong đếm.
Không cần, ta chỉ tiện tay mà thôi.
Sau khi phất tay hủy đi cái trận bàn kia, Diệp Tử Phàm cũng chỉ nhìn khẽ qua bọn họ một chút, sau đó liền là nhìn lại tòa Lan Hán Thành đang bị bao phủ bởi tòa phù trận kia.
Chủ nhân,
những tên ma tôn kia có cần phải gieo nô ấn hay không?
Đại Hắc từ bên trong luyện thần đỉnh không gian xin ý kiến nói.
Suốt 18 tên ma tôn cường giả bị bắt vào luyện thần đỉnh không gian nằm một góc đằng kia, hắn cũng không biết Diệp Tử Phàm muốn xử lý bọn họ như thế nào, cho nên mới xin ý kiến.
Không cần,
bọn chúng thực lực quá thấp, còn không có vào pháp nhãn của ta.
Diệp Tử Phàm có chút lắc đầu nói.
Linh thể ma tôn cường giả trở xuống, trừ những trường hợp đặc biệt ra, hắn cũng không muốn lấy thêm nữa, nhìn cái đám ăn hại hỏa thiên tà kia là biết, 40 mấy tên yêu tôn cường giả lại bị một tên đạo thể ma tôn làm cho muốn sống không được, muốn chết không xong, hắn cũng không muốn nhận thêm nữa cho phiền toái.
Vâng,
chủ nhân.
Đại Hắc trả lời, sau đó ánh mắt hắn liếc đám ma tôn đang nằm nghiêng ngả đằng kia, tràn đầy thương hại chi sắc.
Chương 517, cơ hội thể nghiệm.
Hắn ở cùng vị chủ nhân này cũng không phải ngày một ngày hai, đối với lại tính cách cũng như phương pháp làm việc của y, hắn cũng hiểu khá rõ.
Thông thường mà nói, những người được vị chủ nhân này gieo nô ấn, mặc dù ban đầu có chịu khổ một chút, nhưng mà sau này là tính mạng vô ưu. Từ trước đến nay, tuy vị chủ nhân này nhiều lúc cũng trừng phạt những tên có nô ấn kia khá nặng, nhưng mà y chưa bao giờ đem một tên có nô ấn nào đi thôn vệ, ngược lại không ít lần cứu giúp bọn chúng. Xem những người mà bị vị chủ nhân này gieo nô ấn là người của mình, y cũng là khá niệm tình xưa. Còn những tên mà vị chủ nhân này không muốn gieo nô ấn, vậy thì chúc mừng ngươi, từ nay về sau, ngươi không phải chịu nô ấn hành hạ, chỉ có điều đổi lại là biến mất khỏi thế gian một cách triệt để, ngay cả một cái cơ hội đi vào luân hồi ngươi cũng là không có.
Hai bên đều có sự đối đãi khác biệt, nếu như là hắn ở vào hoàn cảnh của đám người kia, hắn vẫn là hy vọng Diệp Tử Phàm gieo lên đầu của hắn nô ấn hơn.
Chắc bây giờ ngươi là đang đắc ý lắm.
Diệp Tử Phàm cười miệng nói.
Hắn nói tên người kia, tất nhiên là Lan Hán Nhất rồi, cái tên Lan Hán Nhất kia bây giờ có lẽ đang vô cùng mãn nguyện, vì nghĩ rằng có thể diệt sát được hắn.
Chỉ có điều cái tên Lan Hán Nhất kia có nằm mơ cũng không nghĩ đến, hắn chẳng những không có chết, mà 18 cái tên phàm thể ma tôn kia cũng không có chết.
Thực ra, khi những đạo ma liêm kia đánh xuống cách tất cả mọi người không đầy một giây, hắn đã nhanh tay bắt tất cả 18 tên ma tôn kia vào bên trong luyện thần đỉnh, sau đó liền xuyên qua hộ thành phụ trận, rời khỏi Lan Hán Thành, chỉ vì hành động của hắn quá nhanh, cho nên còn không có một ai hay biết về chuyện này mà thôi.
Chủ nhân,
theo mệnh lệnh của ngài, tuy chúng tôi không thể công phá được Lan Hán Thành, nhưng mà cũng đã bắt được mấy trăm ức ma tộc ma vương cảnh cường giả trở lên, những người đó nên xử lý thế nào, xin chủ nhân chỉ thị.
Hỏa Thiên Tà đi đến gần bên cạnh của Diệp Tử Phàm, cung kính lên tiếng.
Đến lúc này, mà vị chủ nhân này vẫn không nhìn bọn họ lấy vài lần, cũng không biết có ý trách phạt bọn họ hay không, cho nên hắn chỉ có thể đến đây thử nước trước.
Như vị chủ nhân này giận dữ, trách mắng bọn họ vài câu, bọn họ có thể an tâm một chút, đằng này không lên tiếng, cũng không trách phạt, cứ im lặng như thế, là làm bọn họ lo sợ nhất.
Một khi vị chủ nhân này nghĩ bọn họ vô dụng, không làm được chuyện gì, từ đó đem bọn họ cấp diệt, như vậy mới là bi kịch nhất.
Ầm ầm ba,
đưa tất cả bọn chúng vào bên trong kia đi.
Diệp Tử Phàm phất tay, một chiếc đại đỉnh xuất hiện, kia chính là luyện thần đỉnh.
Mấy trăm ức ma tộc, tất cả đều là ma vương cảnh trở lên, xem ra đám người này cũng là đem ma tộc tại những tòa phụ thành kia cho bắt hết, giờ đây muốn tìm một tên ma hoàng tại Lan Hán Thành địa vực, có thể nói là không hề dễ dàng gì.
Có đám ma tộc này, nguyên thần của hắn sẽ tăng lên một cái bậc thang.
Vâng,
chủ nhân.
Hỏa Thiên Tà đám người gương mặt cũng là giãn ra không ít, vị chủ nhân kia không có giận, đây là từ bên trong âm thanh của hắn, những người này có thể nhận ra.
Cũng không có chậm trễ, tất cả 10 tên yêu tôn bên cạnh đều là dịch chuyển một đám tiếp một đám ma tộc từ bên trong hư giới, chuyển qua luyện thần đỉnh.
Tất cả cực phẩm linh mạch lấy được, cũng lập tức giao ra một nửa, nửa còn lại, xem như thưởng cho các ngươi.
Diệp Tử Phàm lại tiếp tục lên tiếng, hắn nhớ lại khi tại Triệu gia, tên Hổ Huyền Thiên kia cũng vơ vét không ít, cũng là biết được bên trong những tòa thượng cấp thành trì kia cũng không phải là nghèo khó như tại Thiên Nhược Đại Lục.
Đám người này đi diệt tộc của người ta, bên trong không tiện tay đem tất cả bảo vật cũng cùng nhau cướp lấy, có đánh chết hắn cũng không tin.
Vâng,
chủ nhân.
Hỏa Thiên Tà đám người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ đến vị chủ nhân này vẫn là còn không có quên mất cái chuyện này, xem ra số tiền này không giao không được, cũng coi như dùng tiền tiêu thay.
Cũng may, vị chủ nhân này còn không có làm quá tuyệt, vẫn còn để lại cho bọn họ một nửa, xem như vẫn còn công đạo.
Nếu như đem hết ma tộc ma vương cảnh trở lên tại Lan Hán Thành này thôn vệ,
nguyên thần của ta có thể tăng lên 2m7.
Diệp Tử Phàm âm thầm tính toán.
Hiện tại, nếu như hắn nuốt 100 ức ma vương cảnh, hoặc là một ức ma hoàng cảnh, nguyên thần có thể sẽ tăng lên được 10 cm.
Đem đám ma tộc bên trong Lan Hán Thành, hợp lại với hơn 200 ức ma tộc mà đám người này kính dâng, hắn nguyên thần có thể tăng lên được 2m7.
Dùng nguyên thần công kích cũng đạt hơn 8000 vạn ức long lực, một con số khá là kinh khủng, chỉ dùng nguyên thần công kích, có thể đánh chết Ngụy Thánh cũng không biết chừng.
Ầm ba.
Xem ra tên đạo thể ma tôn trí cường giả kia chống đỡ không nổi nữa rồi,
cũng là nên đến phiên ta ra tay.
Thu lại luyện thần đỉnh, Diệp Tử Phàm nhìn về cái tòa Lan Hán Thành kia, cũng là nở một nụ cười.
Trò chơi cũng là để bọn họ chơi xong rồi, cũng là nên đến phiên của hắn đi thu thập tàn của thôi.
Ầm ầm ba,
ầm ầm ba,
ầm ầm ba.
Phúc,
Lan Hán Nhất, ngươi đừng có đi quá xa, bây giờ ngươi dừng lại, vẫn còn kịp. Chống qua đi thêm một lần hộ thành phụ trận công kích nữa, Kiệt Nhị Ưng cả người tràn đầy máu tươi, kinh sợ đối với lại cách hắn không xa Lan Hán Nhất nói. Ba lượt công kích qua đi, tất cả bảo mệnh thủ đoạn hắn cũng đã dùng ra, trên tay của hắn hiện tại chỉ còn có một kiện thượng phẩm đạo khí trung cấp, thế nhưng mà hắn biết kiện thượng phẩm đạo khí này cũng không có giúp hắn được bao nhiêu. Chỉ cần thêm một lần công kích nữa, hắn nhất định phải chết không nghi ngờ, đứng giữa làn danh sinh tử, hắn cũng chỉ còn cách nhẫn nhục cầu toàn. Ầm ầm ba. Ha ha ha. Kiệt Nhị Ưng, ngươi bảo ta dừng tay, chỉ là ta tha cho ngươi qua ngày hôm nay, ngươi sẽ bỏ qua cho ta hay sao? Lan Hán Nhất ấn động pháp quyết, từ trên trời cao lại chuẩn bị rơi xuống một cái cự đại ma liêm, hắn có chút dừng lại, nhìn Kiệt Nhị Ưng, cười lớn nói. Hiện tại hắn đang nắm trong tay phần thắng, chỉ cần một kích này rơi xuống, Kiệt Nhị Ưng sẽ chết không thể nghi ngờ, trước khi hắn chết, đùa giỡn với hắn một chút cũng không có sao. Phải biết, ngày thường, hắn gặp những tôn đạo thể ma tôn này luôn là tất cung tất kính, bây giờ có cơ hội, hắn cũng muốn thử làm một kẻ bề trên, cơ hội thể nghiệm như vậy, không phải vị linh thể ma tôn nào cũng có. Chương 518, điên cuồng Lan Hán Nhất. Lan Hán Nhất, Nhất Chí Tôn, ngươi yên tâm, ta có thể lấy ma tâm của mình ra thể với ma thần, ngày hôm nay chuyện, Kiệt Nhị Ưng ta tuyệt đối sẽ không tìm ngươi báo thù, nhược bằng không, sẽ bị ma thần trừng phạt, chết không được siêu sinh. Kiệt Nhị Ưng chỉ tay của mình lên trời, thề nói, vì có thể giữ lại được tính mạng, Kiệt Nhị Ưng là không còn cách nào khác, hắn đã dùng ma tâm của mình ra thể độc, cũng đủ thấy hắn yêu quý cái tính mạng của mình. Tại ma tộc, ma thần chính là tối cao tín ngưỡng, dường như một hai đã lấy ma thần danh nghĩa ra thể độc, sẽ không ai dám vi phạm, cho nên hắn nghĩ Lan Hán Nhất có thể hoàn toàn yên tâm. Hừ, ta là sẽ không tìm ngươi báo thù không sai, nhưng mà không có nói những người khác sẽ không tìm ngươi báo thù à? Kiệt Nhị Ưng trong lòng âm thầm cười lạnh. Với hắn mà nói, đường đường một vị đạo thể ma tôn trí cường giả, lại bị một tên linh thể ma tôn ép đến phải cầu xin tha thứ, đó là một sự sỉ nhục không thể chấp nhận. Chỉ cần có thể thoát qua một kiếp này, hắn tuyệt đối sẽ làm cho Lan Hán Nhất chết rất thảm. Hắn là không thể ra tay, nhưng mà bên trong Kiệt Nhị Thành không thiếu đạo thể ma tôn, thậm chí là đạo thể ma tôn trí cường giả, chỉ cần hắn trở lại không nói một lời, chỉ biểu thị một thái độ, đám người kia cũng sẽ ra mặt điều tra. Như vậy cái tên Lan Hán Nhất này là chạy trời không khỏi nắng. Ầm ầm ba, ầm ầm ba, ầm ầm ba. Hắc hắc, Ưng Chí Tôn, nói thật, thế độc của ngài làm ta cũng khá an tâm, nhưng mà nếu như ngài chết đi, ta lại càng yên tâm hơn. Lan Hán Nhất tay động pháp quyết, một đại hình ma liêm mang theo sát khí lạnh lạnh từ trên cao giáng xuống, sau đó hắn nhìn Kiệt Nhị Ưng, đắc ý nói, cho hắn là trẻ lên ba sao, những lời như vậy mà tên Kiệt Nhị Ưng này cũng có thể nói ra được, như tên Kiệt Nhị Ưng này thề độc chọn đời chọn kiếp làm nô lệ cho hắn, giao ra một giọt tinh huyết để hắn đưa vào cấm hồn ngọc phù luyện hóa, hắn còn có thể suy nghĩ đôi chút, đằng này tên này lại đưa ra những lời nói vớ vẩn, ai có thể tha cho hắn? Lan Hán Nhất, người chơi ta. Kiệt Nhị Ưng thấy tên Lan Hán Nhất kia không có dừng tay lại, vẫn dùng độc thủ, hắn tuyệt vọng chỉ tay về Lan Hán Nhất vị trí gầm rú. Đến bây giờ, hắn như thế nào còn không biết, cái tên Lan Hán Nhất này là đang muốn lấy hắn như một con khỉ để chơi. Đường đường là một tôn đạo thể ma tôn trí cường giả, lại bị một tên linh thể ma tôn lấy ra vui đùa, cho dù có còn sống rời khỏi đây đi chăng nữa, hắn cũng là không có mặt mũi gặp người. Hắn hận a, như kiếp sau còn cơ hội, hắn nhất định phải đem cái tên khốn kiếp kia chịu hồn luyện phách, chịu hồn luyện phách. Ầm ầm ba, ầm ầm ba, ầm ầm ba. Ha ha ha. Chết đi. Các ngươi chết hết đi, có như vậy ta mới yên tâm. Nhìn ma liêm đem ma thể khổng lồ của Kiệt Nhị Ưng nuốt hết, Lan Hán Nhất điên cuồng cười nói. Hắn muốn sát Kiệt Nhị Ưng, ngay từ lần đầu gặp, hắn đã muốn đem Kiệt Nhị Ưng sát rồi, chỉ là vì hắn không có cơ hội mà thôi, bây giờ thời cơ đã đến, hắn sao có thể bỏ qua cho Kiệt Nhị Ưng được. Ngươi vui mừng quá sớm thì phải. Kẻ nào? Là ai? Bước ra đây. Lan Hán Nhất đắc ý mãn nguyện, chỉ là không lâu, nụ cười trên mặt của hắn liền cứng ngắt lại, thay vào đó là một vẻ khủng hoảng không khó nhận ra. Nghe được âm thanh kia, hắn cảm thấy khá là quen thuộc, quay đầu nhìn lại hắn lại phát hiện không có ai cả, ngay cả người mà hắn cho là đã bị tán thân tại ma liêm của hắn là Kiệt Nhị Ưng, cũng là không có chết, cái tên kia hiện tại đang được một tầng hồng sắc hộ cháo bảo hộ, cũng là ngớ ngẩn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn vẻ mặt của Kiệt Nhị Ưng, hắn biết Kiệt Nhị Ưng không phải là người lên tiếng vừa rồi, cũng như Kiệt Nhị Ưng không có khả năng chống thêm được một lần ma liêm công kích, có người đã ra tay cứu mạng Kiệt Nhị Ưng, nhưng mà tên kia lại là ai? Ầm ầm, rầm rầm. Giao ra một giọt tinh huyết, ta có thể cho ngươi bất tử. Diệp Tử Phàm hư không xuất hiện, hắn cũng không thèm liếc mắt nhìn Lan Hán Nhất một cái, mà là phất tay lên, đem Kiệt Nhị Ưng đánh hồi nhân hình, sau đó lạnh lùng nói. Hắn trong lòng có kế hoạch của mình, cần người giúp đỡ là không thể nào tránh khỏi, Kiệt Nhị Ưng thực lực cũng tạm được, có thể lọt vào pháp nhãn của hắn. Đại nhân, đây là tinh huyết của ta. Kiệt Nhị Ưng không dám nói thừa lời một câu, lập tức liền lấy từ bên trong ma thể ra một giọt tinh huyết, hai tay cung kính dâng lên cho Diệp Tử Phàm. Hắn đã nhìn ra, người ra tay cứu mạng của hắn là tên nhân tộc trước mắt này không sai. Hắn cũng nhận thấy trong ánh mắt của tên nhân tộc này hoàn toàn là một sự lạnh lẽo, đối với hắn lạnh lẽo, cũng như đối với vạn vật xung quanh lạnh lẽo. Cái thái độ kia của tên nhân tộc này, hắn biết mình đạo thể ma tôn trí cường giả tại trong mắt ý không đáng một đồng xu, có cũng được, mà không có cũng không sao. Nếu như hắn dám nói nhiều một câu, chỉ e là mình không có nhìn thấy được mặt trời ngày mai. Ầm ầm ba, ầm ầm ba, ầm ầm ba. Sát, sát hắn cho ta, sát hắn cho ta. Lan Hán Nhất nhìn thấy người xuất hiện là Diệp Tử Phàm, hắn trong lòng là lạnh lẽo vô biên. Cái tên nhân tộc này còn không có chết, hắn sao có thể không chết? Hắn làm sao có thể chống lại Ma Liêm một kích mà không hề bị chút thương thế gì kia chứ? Hơn nữa hắn làm sao có thể rời khỏi nơi đây mà ta không hề có một chút gì hay biết? Đã bị hộ thành phụ trận tập trung vào, hắn làm sao có thể rời đi? Làm sao có thể rời đi? Chương 519, thế giới lực lượng. Tất cả những nghi ngờ không thể giải thích được kia, làm cho hắn trong lòng cực độ khủng hoảng, chỉ có dùng hộ thành phụ trận liên tục công kích, hắn mới có cảm giác an toàn một chút. Ầm ầm ba. Giáp ba. Ầm ầm ba. Giáp ba. Giáp. Dầm dầm ba. Dầm dầm ba. Không biết sống chết đồ vật. Diệp Tử Phàm cũng không hề ra tay, khí tức từ trên người của hắn bộc phát mà ra, bốn phương tám hướng không gian nứt gãy liên hồi, hàng chục đạo kia ma liêm làm cho ma tôn cấp cường giả kinh hãi thất sắc cũng là trong tích tắc tan biến, không những vậy, khí tức kia của hắn luôn tiện đã đem cái mấy trăm ức năm hộ thành phụ trận của Lan Hán Thành phá thoái, âm thanh phá thoái của phụ trận phát ra, ngay cả những tên ma vương bên trong Lan Hán Thành cũng có thể nghe thấy. Chỉ trong vòng một ngày, Lan Hán Thành hộ thành phụ trận đã cùng với lại Vân Quang Thành hộ thành phụ trận đã nắm tay nhau cùng biến mất. Ngụy Thánh thực lực, không cần ra tay, chỉ phát ra một tia khí tức cũng đã kinh khủng như thế, không có một lục giai lực lượng nào có thể đối kháng, cho dù nó có là hộ thành phụ trận. Ầm. Phốc. Đại ca, chúng ta phải làm như thế nào bây giờ? Lan Hán Nhất bị khí tức kia đánh bay không biết bao nhiêu vạn dặm, rất nhanh chóng, bốn tên huynh đệ của hắn liền có mặt, lập tức đỡ hắn lên, kinh khủng hỏi: "Chạy! Chúng ta lập tức chạy trốn vào tinh không, tìm đến một tòa tinh vực mới." Không cần suy nghĩ, Lan Hán Nhất liền nhanh chóng nói, sau đó trên tay của hắn liền xuất hiện một khối ám kim ngọc phù, nhìn gương mặt của hắn có chút tiếc nuối. "Đại ca, nhưng mà đối phương là Ngụy Thánh cường giả a, chúng ta làm sao có thể thoát được?" Lan Hán Đỉnh rất nhanh liền tuyệt vọng lên tiếng. Hắn không phải là không hiểu gì cả Tiểu Bạch, không cần xuất thủ đã đem lục giai cao cấp hộ thành phụ trận hủy diệt, thực lực của tên nhân tộc kia, không cần nghĩ cũng là Ngụy Thánh cấp cường giả, tại trong tay của Ngụy Thánh cường giả chạy trốn, không khỏi quá viễn vông một chút. "Các ngươi đã quên chúng ta còn có khối này ngọc phù hay sao?" Lan Hán Nhất thật sự là hận sắt không thành thép nói. "Cố Không Thánh phù." "Không sai, chúng ta vẫn còn có hy vọng." Bốn người ánh mắt phát sáng, hy vọng lại lóe lên. Bọn họ sao có thể không nghĩ đến, Cố Không Thánh Phù không chỉ có công năng cung cố cùng nâng cấp không gian trùng động, nó còn có tác dụng cầm cố không gian, chỉ cần kích hoạt nó, cho dù là Ngụy Thánh cường giả cũng bị giam cầm, chỉ là thời gian chỉ có một khắc. Một khắc thời gian, như vậy cũng đã đủ rồi, với trong tay bọn họ có rất nhiều phá giới ngọc phù, tuyệt đối có thể chạy ra sinh thiên. Rầm. Đây là Cố Không Thánh Phù đây sao? Quả nhiên có chút thần kỳ. Cầm trong tay viên này được truyền tụng là có thể giam cầm được cả Ngụy Thánh cường giả, Diệp Tử Phàm có chút gật gù nói. Từ bên trong cái Cố Không Thánh Phù này, hắn cảm nhận được một cái loại lực lượng, một loại lực lượng vượt qua tất cả hóa thần cường giả có thể biết được lực lượng, không phải là long lực nữa, mà là sức mạnh của thế giới lực lượng. Thế giới lực lượng vượt lên trên tất cả phàm nhân có thể tưởng tượng ra được lực lượng, nó có thể chân chính hủy thiên diệt địa, phá toái đại lục, diệt đi tinh vực chỉ trong một kích. Hóa thần cường giả có cường đại đến đâu, một khi đối đầu với lại thế giới lực lượng của thánh nhân, cũng chỉ là sâu kiến. Đây là lực lượng của thánh nhân cường giả, vượt lên trên tất cả chúng sinh, trưởng khống vạn vật thực lực, hắn cũng là hết sức hướng đến. Lấy hắn tiếp cận Ngụy Thánh sơ kỳ đại thành thực lực, là không có khả năng chống lại thế giới lực lượng, cũng may, cái Cố Không Thánh phù này tuy có mang mấy đạo thế giới lực lượng pháp tắc phù văn, chỉ là nó chỉ có công năng cầm cố, mà không có khả năng công kích, nếu như không, khi nhìn thấy nó, hắn là có bao xa chạy bao xa. Dầm, 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 dầm. "Bệ hạ, cầu ngài tha cho chúng tiểu nhân một mạng, chúng tôi nguyện ý làm nô lệ của ngài." Bốn tên Lan Hán tộc còn lại ma tôn, không nói hai lời, liền quy xuống bên dưới, cầu xin tha thứ, khổng lồ ma thể của bọn họ, làm cho cả tòa này Lan Hán thành rung lắc ba phần. Chuyện vừa rồi, nghĩ đến bọn họ còn kinh sợ, ngay khi Lan Hán Nhất muốn kích phát Cố Không Thánh Phủ, đem cả tòa Lan Hán thành này tạm thời giam cầm lại, không nghĩ đến Lan Hán Nhất lại vô thanh vô tức ngã xuống, bọn họ có thể nhìn ra được là Lan Hán Nhất đã không còn khí tức, trên tay hắn Cố Không Thánh Phủ cũng đã rơi vào trong tay cái vị nhân tộc Ngụy Thánh kia. Đối với bọn họ mà nói, chết cũng không đáng sợ là mình chết như thế nào cũng không có biết, kia mới là kinh khủng nhất. Bọn họ thường nghe truyền đến, Ngụy Thánh cường giả vô cùng cường đại, lật tay có thể đem một tòa chí tôn thành trì cho tiêu diệt, trước đây vì là chưa ai từng thấy Ngụy Thánh ra tay, cho nên chỉ cho đó là truyền thuyết, mọi người nói cho vui, bây giờ tận mắt nhìn thấy Diệp Tử Phàm thực lực, bọn họ mới biết, những cái kia truyền thuyết không phải là hư, hơn nữa Ngụy Thánh thực lực, theo bọn họ nghĩ, còn khủng bố hơn những gì mà người ta đồn. Cường giả như vậy, tại trước mắt của hắn muốn chạy thoát là không có khả năng, chỉ có thể quy hành với người, tìm một đường sinh cơ. Vừa rồi vị Ngụy Thánh này cùng Kiệt Nhị Ưng đối đáp, bọn họ cũng đã coi nhìn thấy, chỉ cần bọn họ quy hàng, giống như Kiệt Nhị Ưng kia, thiết nghĩ vị Ngụy Thánh này cũng sẽ nhận lấy bọn họ. Ma tôn cường giả tại Linh Ma Đại Lục này đã là đứng tại Kim Tự Tháp cao nhất, sẽ không có ai lại từ chối một đám ma tôn cường giả làm nô lệ. Với lại, làm nô lệ cho một vị Ngụy Thánh cường giả cũng không phải là một điều gì tồi tệ cho lắm. Ầm ầm. A a a a. Diệp Tử Phàm cũng không xem bọn họ một cái, tay phải vung lên, Luyện Thần Đỉnh lập tức liền xuất hiện, kèm theo mấy tiếng kêu thảm, đám người Lan Hán Đỉnh đã vào bên trong làm bạn với lại 18 tên ma tôn kia. Chương 520, ngưng chiến. Muốn làm của ta nô lệ, các ngươi còn không xứng. Đưa mấy tên ma tôn của Lan Hán Thành vào bên trong Luyện Thần Đỉnh không gian, Diệp Tử Phàm nhẹ nhàng lắc đầu nói, thực lực của hắn hiện tại đã lên cao, tầm mắt cũng là cao hơn trước không ít, những tên ma tôn này, trước đây không lâu hắn cũng có thể xem như là bà bối, nhưng mà bây giờ trong mắt của hắn những tên này không khác gì ma hoàng bình thường làm ấy. Chỉ có những tên như là Kiệt Nhị Ưng, đạo thể ma tôn cường giả, như vậy mới làm cho hắn gợi nên một tia hứng thú, nhưng mà cũng chỉ một tia hứng thú mà thôi, nếu như tâm trạng không vui, hắn cũng có thể không cần. Chủ nhân, bước tiếp theo nên làm thế nào? Kiệt Nhị Ưng đi đến, cung kính nói. Hắn sau khi giao ra tinh huyết, cũng là không thiếu bị cái tên đại hắc kia hỏi thăm đôi chút, đến bây giờ hắn vẫn còn lạnh mình. Chỉ là cũng may, hắn vẫn còn được sống, vừa rồi những tên chuyện xảy ra nơi đây, hắn là biết hết, vị chủ nhân này dường như còn là ghét đám kia ma tôn thực lực quá thấp, không có thu bọn họ làm nô lệ, số phận của những tên kia theo như hắn đoán không sai, chắc chắn chỉ có một con đường chết. Thực lực. Xem ra cũng là thực lực của hắn cao, cho nên mới có thể tồn tại, còn đám người kia không có thực lực như hắn, cho nên mới bị diệt, xem ra hắn cũng phải cảm ơn cái tu vi đạo thể ma tôn chí cường giả của mình. Người cùng với đám người kia, liền là đem hết bên trong Lan Hán thành ma vương cường giả trở lên cho bắt lại, sau đó đến thành chủ phụ tìm ta. Diệp Tử Phàm nhìn Kiệt Nhị Ưng một cái, sau đó quay qua đám người Hỏa Thiên Tà đã đến đây từ lâu, nói: "Vâng, chủ nhân." Tất cả đám người đều là đồng thanh đáp, tuy đám người của Hỏa Thiên Tà nhìn về phía Kiệt Nhị Ưng không có vừa mắt, nhưng mà cũng không thể làm gì được, ai bảo bây giờ bọn họ đã là người một nhà, với lại quan trọng nhất, thực lực của bọn họ cũng không bằng Kiệt Nhị Ưng, cùng hắn đối cứng cũng chỉ có thể thân. Lan Hán thành, thành chủ phụ, Tàng Bảo Điện. Ầm ầm. Không có cực phẩm linh mạch. Lục giai linh tài 1000 vạn món, lục giai ma tâm 5000 viên, xem ra chí tôn thành trì nội tình là không thể xem thường. Đem tất cả những bảo vật bên trong Tàng Bảo Điện cho thu quát không còn, Diệp Tử Phàm không khỏi hài lòng nói. Hắn đến thành chủ phủ Lan Hán thành, đương nhiên cũng là không phải đến cho vui, mục đích chính là đem tất cả tài nguyên cất chứa của Lan Hán thành mấy trăm ức năm qua cho thu cả vào trong túi, kết quả cũng không làm cho hắn thất vọng. Tàng Bảo Điện, dường như tất cả những bá chủ cấp thế lực nào cũng có lập riêng cho mình một tòa, những thứ được cất chứa trong đó, không phải là tài liệu quý hiếm, cũng như lục giai linh dược trở lên, là không có tư cách đưa vào nơi này. Lan Hán gia tộc là một trong số rất ít cường đại gia tộc tại Tốn Ma vực, những thứ mà bọn họ xem là bảo vật, đương nhiên không phải là những đồ vật bình thường. Trong số đó, lục giai linh tài chiếm đến 70%, còn lại là lục giai linh dược, trong số những linh dược này, hắn thấy được luyện chế yêu tôn đan chủ dược là Tố Linh yêu hoa cũng không thiếu, hóa thần đan giới linh thiên hoa cũng có vài quặng, chỉ thiếu cái thiên huyền linh quả luyện chế lục giai pháp thể đan. Cái linh ma đại lục này tài nguyên, quả nhiên không thể xem thường được, những thứ mà tại Thiên Nhược đại lục không có. Nơi đây tất cả đều có, hơn nữa nơi đây chỉ là một tòa Tốn Ma vực của ma tộc mà thôi, như đem hết Đông Châu thậm chí là cả Linh Ma đại lục tài nguyên thu hết, nói không chừng Hỗn Độn Bá Thần Quyết đệ lục trọng của hắn có hy vọng. Mấy ngàn vạn cái lục giai linh tài, như quy đổi ra lục giai yêu đăng cấp, cũng là tương đương 10 vạn viên, hơn nữa còn có 5000 viên lục giai ma tâm, hắn trong tay đã có 15 vạn viên lục giai yêu đan, so với lại con số 100 tỷ viên lục giai yêu đan mà Hỗn Độn Bá Thần Quyết đệ lục trọng cần, nó không thấm vào đâu, nhưng mà chỉ cần tích tiểu thành đại, có một ngày hắn cũng sẽ gom đủ tài nguyên để mà đột phá Hỗn Độn Bá Thần Quyết đệ lục trọng. Kế đến, cũng nên đi đến Kiệt Nhĩ thành một chuyến rồi. Rời khỏi Tàng Bảo Điện của Lan Hán thành, Diệp Tử Phàm liền khẽ mỉm cười nói một câu. Lan Hán thành đã cho hắn thu nhập không nhỏ, giờ nên đến phiên Kiệt Nhĩ thành. Kiệt Nhĩ thành được xưng tụng là đệ nhất thế lực của Tốn Ma vực này, tài nguyên cất chứa tuyệt đối là hơn xa Lan Hán thành gấp mấy lần, hắn cũng thật sự rất chờ mong a. Sáng sớm ngày hôm sau, Kiệt Nhĩ thành, Khôn Ma Điện. Kiệt Nhĩ thành, Khôn Ma Điện, nơi đây cũng là nơi quyền lực nhất của Kiệt Nhĩ gia tộc, cũng như là Kiệt Nhị thành vực. Nơi đây là nơi thần bí nhất của Kiệt Nhị thành, Kiệt Nhị thành mấy trăm vị ma tôn cường giả, nhưng mà có thể vào được nơi đây lại không có mấy người, nghe nói muốn đặt chân được đến nơi đây, không phải là đạo thể ma tôn cường giả là không thể nào vào được. Có thể nói, đến được Khôn Ma Điện, nó cũng là mơ ước của tất cả những vị ma tôn của Kiệt Nhị gia tộc. Các vị, các ngươi nói xem, đối với lại Cấp Tích thành đưa ra điều kiện, chúng ta có nên chấp hay không? Kiệt Nhị Lân cư cao chủ vị, nhìn xuống 28 vị đạo thể ma tôn trong tộc hỏi. Kiệt Nhị Lân, đạo thể ma tôn chí cường giả tu vi Kiệt Nhị gia tộc đệ nhất cường giả, cũng là Tốn Ma vực đệ nhất cường giả, mấy trăm vạn năm qua, hắn giao thủ qua vô số người, nhưng mà ngoài trừ một người ra, hắn chưa hề có lấy một thất bại. Tên tuổi của hắn hiện tại cũng không chỉ vang danh tại Tốn Ma vực, mà còn toàn bộ Đông Châu. Ngoài Đông Châu U Ma vực Tuyết Mạn Sát, người mà đã từng đánh bại hắn ra, hắn chính là Đông Châu đệ nhất cường giả. Như vậy cũng có thể hiểu, hắn làm Kiệt Nhị thành thành chủ cùng với lại Kiệt Nhị gia tộc tộc trưởng, tại trong một rừng đạo thể ma tôn Kiệt Nhị gia, cũng không có ai đứng ra phản đối. Tộc trưởng, Cấp Tích thành muốn cùng chúng ta ngưng chiến, cùng nhau khai thác cái kia thổ linh ngọc thủy, bọn họ chỉ lấy có ba thành, ta xem chuyện này có thể thực hiện được. Chương 521, Cấp Tích thành thực lực. Kiệt Nhĩ Khang, người có tư cách lao thành của Kiệt Nhĩ gia tộc đứng lên, khẽ túi đầu hướng Kiệt Nhĩ Lân nói. Lục giai ám thạch mạch khoáng này, trước đây là do Cấp Tích thành người phát hiện ra trước, chỉ là Kiệt Nhĩ thành bọn họ thấy nơi đó khai thác ra không ít lục giai thổ linh ngọc thủy, cho nên mới động lòng tham, chen vào một chân, bây giờ Cấp Tích thành đã chịu nhượng bộ lui binh, đương nhiên cũng không có cái gì tốt hơn. Lao Khang, làm sao có thể chia cho bọn họ ba thành? Nếu như là như vậy, chúng ta làm sao có thể ăn nói với 10 vị huynh đệ đã hy sinh? Kiệt Nhĩ Phong không cho là đúng, đứng lên phản bác nói. Vì tranh đoạt cái tòa này ám thạch, bọn họ Kiệt Nhị Thành đã phái ra 100 vị ma tôn tham chiến, trong suốt mấy tháng qua đã tổn thất hơn 10 vị, bây giờ lại muốn phải chia cho Cáp Tích Thành 3 thành, hắn như thế nào có thể cam tâm? Phải biết hiện tại, một viên lục giai ngọc tùy có thể bán được hơn 1000 đầu cực phẩm linh mạch a, như bọn họ không bán, để giành lại đột phá tu vi cảnh giới cũng là dễ dàng như ăn cơm uống nước, tài nguyên quan trọng như vậy, để hắn giao ra cho người ta 3 thành, cái kia là không thể nào. Lão Phong, ngươi cũng nên biết, Cáp Tích Thành bên kia cũng không phải là quả hồng mềm a. Kiệt Nhi Khang cũng nhíu mày đáp trả. Bên ngoài tất cả mọi người đều biết, Cáp Tích Thành bên trong chỉ có hơn 100 vị ma tôn tọa trấn, trong đó đạo thể ma tôn cũng chỉ có 2 vị. Chỉ là đối với những cái bá chủ cấp chí tôn thành trì như Cáp Tích Thành, ai lại tin đó là sự thật? Mấy tháng qua, số ma tôn mà Cáp Tích Thành đầu nhập vào tranh đoạt ám thạch đã hơn 120 vị, nếu như còn đánh tiếp, cái Cáp Tích Thành kia không lấy ra thêm vài trăm tên ma tôn nữa, có đánh chết hắn cũng không có tin. Lão Khang, như vậy thì có thể thế nào? Kiệt Nhi Thành chúng ta cái gì cũng thiếu, nhưng mà không thiếu nhất chính là ma tôn cường giả, phàm thể ma tôn không được, chúng ta phải đi linh thể ma tôn không được, chính chúng ta tự mình ra tay, ta không tin Cáp Tích Thành có thể có thực lực cùng chúng ta gọi nhịp. Kiệt Nhi Phong vẫn là kiên trì cái ý kiến của mình. Kiệt Nhi gia tộc của bọn họ là chúa tể cả cái tốn ma vực này, từ trước đến nay, muốn cái gì, tất phải có được, không ai dám cùng tranh đoạt, cũng không ai có thực lực cùng bọn họ tranh đoạt. Hôm nay, bọn họ nhắm chúng một cái mỏ ám thạch, như thế mà cái Cáp Tích Thành kia lại không biết điều dâng lên, còn sát đi ma tôn của bọn họ, đám người Cáp Tích Thành kia đáng chết. Kiệt Nhĩ Phong, ngươi có biết Cáp Tích Thành có bao nhiêu vị ma tôn cường giả hay không? Nãy giờ vẫn để cho hai người kia đấu khẩu vẫn không có nói một lời, Kiệt Nhĩ Lân bỗng nhiên lên tiếng. Tộc trưởng, ta nghĩ, bọn họ chỉ có khoảng 300 tên ma tôn cường giả. Kiệt Nhĩ Phong thấy Kiệt Nhĩ Lân hỏi đến, bất ngờ trở tay không kịp, hắn chỉ đưa ra cái con số đại khái. 300 tên ma tôn cường giả, đây cũng là theo hắn đoán cao nhất rồi, phải biết, Kiệt Nhĩ gia tộc bọn họ sở dĩ có thể có được hơn 500 vị ma tôn, đó là do bọn họ làm chủ cái tốn ma vực này, hay nói đúng hơn là bọn họ dùng thực lực của mình chiếm phần lớn tài nguyên của Vạn Linh Sơn Mạch, nhờ vào những tài nguyên kia, cùng trong tộc một ít nội tình, bọn họ mới có thể có được số lượng cường giả kia, hắn cũng không tin Cáp Tích Thành không có thiên nhiên ưu thế như bọn họ, có thể có được lượng ma tôn cường giả sánh ngang với bọn họ. Vậy ngươi hãy xem cái này đi. Kiệt Nhĩ Lân ném đến cho Kiệt Nhĩ Phong một cái ngọc giản, lạnh lùng nói. 20 vị đạo thể ma tôn, 150 vị linh thể ma tôn, 200 vị phàm thể ma tôn. Tộc trưởng. Cái này. Kiệt Nhĩ Phong khẽ dùng thần thức điều tra một chút, sau đó trợn tròn đôi mắt nói. Bên trong ngọc giản này, không chỉ là ghi lại số lượng ma tôn cường giả của Cáp Tích Thành, mà ngay cả danh tính cùng với lại cảnh giới của bọn họ cũng là nói rõ không bỏ sót. Đáng chú ý nhất trong cái bản danh sách này là Cáp Tích Thành đệ nhất cường giả cũng không phải là Cáp Tích Ngọc, người mà trước đây vẫn được mọi người xưng hô là Tốn Ma Vực đệ nhị cường giả, mà là một người tên Cáp Tích Ly. Cái tên này trước nay không ai nghe nhắc đến. Theo như ngọc giản bên trong nói, Cáp Nhị Ly tuy không phải là thánh thể ma tôn, nhưng mà thực lực cũng không kém là bao, được cho là thủ hộ giả của Cáp Tích Thành. Cáp Tích Thành có ẩn giấu cái thực lực kinh khủng như thế, hèn gì đám người kia không có kiêng kỵ Kiệt Nhị Thành bọn họ. Biết rõ rồi chứ? Kiệt Nhị Lân lạnh nhạt lên tiếng hỏi. Số liệu này là hắn đã bắt được một tên linh thể ma tôn trí cường giả có thân phận khá cao của Cáp Tích Thành cho siêu hồn, trên kia tin tức tuyệt đối là đúng sự thật, không có một tia giả dối. Nói thật, Cáp Tích Thành che giấu cũng quá sâu, người có cái tên Cáp Tích Ly này là ai? Có bản lĩnh như thế nào, thú thật, hắn còn không có biết, như gặp phải người này, hắn vẫn còn không có niềm tin chiến thắng. Toàn nghe theo ý kiến của tộc trưởng. Kiệt Nhĩ Phong túi đầu nói. Hắn nghĩ Kiệt Nhĩ Thành của bọn họ che giấu cũng đủ sâu rồi, không nghĩ đến Cáp Tích Thành cũng không kém cạnh. Gần 400 vị ma tôn, trong đó có đến 20 vị đạo thể ma tôn. Cổ thực lực này muốn cùng Kiệt Nhĩ Thành bọn họ phân cao thấp cũng không phải là không được. Đám người kia muốn lấy 3 thành ám thạch, xem ra là bọn họ có cái thực lực đó. Tộc trưởng, ngài là muốn cùng với lại Cáp Tích Thành hòa giải. Kiệt Nhĩ Khang đã xem qua ngọc giản, cũng là đoán được ý đồ của Kiệt Nhĩ Lân. Như ngày thường, ta sẽ đồng ý cùng với lại Cáp Tích Thành phân chia, chỉ là bây giờ, ta đã đổi ý. Kiệt Nhĩ Lân trong mắt tỏa ra một đạo cơ trí quang mang nói. Tộc trưởng, ngài là muốn đánh tiếp. Kiệt Nhĩ Phong nghe vậy, giật mình lên tiếng hỏi. Vừa rồi Kiệt Nhĩ Lân đưa cho hắn xem thực lực của Cáp Tích Thành. Hắn nghĩ là Kiệt Nhĩ Lân sẽ đánh chống lui binh, cho nên trong lòng cũng đã có cái định số. Nhưng mà bây giờ Kiệt Nhĩ Lân lại không muốn cùng Cáp Tích Thành phân chia ám thạch, như vậy có nghĩa là hắn muốn cùng Cáp Tích Thành đánh tiếp. Tộc trưởng, ngài cũng nên suy nghĩ lại a. Đám kia Cáp Tích Thành cũng không phải là dễ bắt nạt, chúng ta hay là thôi đi. Không sai. 7 phần ám thạch cũng đã đủ cho Kiệt Nhĩ Thành chúng ta dùng rồi, không cần thiết cùng với lại Cáp Tích Thành đối cứng. 20 mấy tên đạo thể ma tôn của Kiệt Nhĩ Thành đang lưu yêu ngủ, nghe được Kiệt Nhĩ Lân quyết định, cũng là cả người tỉnh táo cả lại, một đám thay nhau khuyên can Kiệt Nhĩ Lân. Nếu như không biết thực lực chân chính của Cáp Tích Thành thì cũng thôi, đằng này bọn họ đã biết Cáp Tích Thành cũng không phải đối thủ dễ chơi, thực lực không kém Kiệt Nhĩ Thành bọn họ bao nhiêu, bây giờ bọn họ lại không muốn đánh tiếp. Hai hổ tương tranh, ngư ông đắc lợi, có đánh tan được Cáp Tích Thành, Kiệt Nhĩ Thành của bọn họ cũng là bị thương thảm trọng, nói không chừng sẽ bị văng ra top 10 tốn ma vực cường thành khả năng, chuyện nguy hiểm như thế, bọn họ đương nhiên là không muốn làm. Chương 522, Kiệt Nhĩ Lân tính toán. Các ngươi không có hiểu, Cáp Tích Thành hiện tại ngoài tranh giành với lại chúng ta ám thạch bên ngoài, bọn họ còn có một mục tiêu lớn hơn. Đó là Vân Quan Thành. Kiệt Nhĩ Lân đè xuống mọi thanh âm phản đối, trầm bổng lên tiếng. Tộc trưởng, xin ngài nói rõ hơn một chút. Kiệt Nhĩ Khang cùng đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, hắn vẫn là người lên tiếng hỏi Kiệt Nhĩ Lân. Vân Quan Thành, ở đây mọi người không ai không biết, kia không phải là tòa chí tôn thành trì của một đám nhân tộc hèn mọn kia sao? Bên kia chỉ có một tên đạo thể chí tôn cường giả, cùng vài chỉ linh thể hóa thần, cái thực lực kia bọn họ chỉ cần thổi một hơi, đám kia Vân Quan Thành sẽ tan thành cho tàn. Bọn họ còn biết, mấy vạn năm qua, không chỉ là Vân Quan Thành, mà ba tòa nhân tộc thành trì còn lại, cộng thêm hai cái yêu tộc thành trì, hàng năm đều phải cống cho bọn họ một đại lượng phàm nhân làm đồ ăn. Một cái bộ tộc hèn mọn cùng yếu kém như vậy, cường đại không kém bọn họ là bao cấp tích thành lại đi xem là đối thủ, đây có phải có lầm lẫn gì hay không? Hay là thế giới này thay đổi quá nhanh, Vân Quang Thành đã trở thành đệ nhất thế lực của Tốn Ma vực mà bọn họ còn không có biết. Không sai, tộc trưởng, thỉnh ngài nói rõ, cái Vân Quang Thành kia có phải là của nhân tộc tại Tốn Ma vực này không hay là tại U Ma vực? Kiệt Nhĩ Phong cũng không thể không lên tiếng hỏi. Hắn nhớ không lầm thì hắn còn mới phái trong tộc một tên linh thể ma tôn tên là Kiệt Nhĩ Thái đi đến Vân Quang Thành lấy thức ăn, nguyên nhân cũng chỉ vì Vân Quang Thành đến thời hạn mà còn chưa đem cống phẩm cho bọn họ, có lẽ bây giờ còn đang trên đường về. Các ngươi nói không có sai. Mục tiêu của cấp tích thành lần này chính là cái tòa nhân tộc thành trì kia. Cũng biết bọn họ kinh ngạc, Kiệt Nhĩ Lân lại nói tiếp. Vân Quang Thành nhân tộc thực lực, đương nhiên là sẽ không phải là cấp tích thành đối thủ, cấp tích thành cũng sẽ không đem Vân Quang Thành làm mục tiêu, chỉ là đây là chuyện trước kia, bây giờ mọi chuyện đã hoàn toàn khác, nguyên nhân là nơi đó lại có một thứ mà cấp tích thành đám người kia cần, đó chính là lục giai tinh không bí kim. Hơn nữa số lượng còn hơn 3 vạn cân. Tộc trưởng, là lục giai tinh không bí kim. Sẽ là không có sai chứ? Một đám trưởng lão cũng là hơi thở dồn dập. Lục giai tinh không bí kim hiện nay trên thị trường một cân là 100 đầu cực phẩm linh mạch, chỉ là người cầm trong tay tinh không bí kim không ai lại bán ra cái giá đó. Bọn họ kích động tại đây, không phải là giá trị của mấy trăm vạn đầu cực phẩm linh mạch, mấy trăm vạn đầu cực phẩm linh mạch đối với Kiệt Nhĩ gia tộc bọn họ mà nói cũng không quan trọng lắm, lúc nào cũng có thể lấy ra, cái mà bọn họ kích động chính là công dụng của nó, có lục giai tinh không bí kim, không khác gì bọn họ có tấm giấy thông hành đến Nam Châu, nơi mà bọn họ vẫn thường ao ước. Đúng vậy, là lục giai tinh không bí kim. Cho nên, chúng ta cũng không thể bỏ qua cơ hội lần này được. Đây là thời cơ tốt để chúng ta chiếm lấy thổ linh ngọc tùy ám thạch, chỉ cần chúng ta cứng rắn, đám người cấp tích thành kia sẽ nhượng bộ mà thôi. Kiệt Nhĩ Lân đầy cơ trí nói, đám người của cấp tích thành nhất định sẽ đồng ý, vì lần bọn họ cũng có một đối thủ cạnh tranh khá nặng ký, đó là Nỗ Đặc Thành. Nếu như bọn họ không nhanh tay, không chừng tinh không bí kim sẽ rơi vào trong tay của Nỗ Đặc Thành kia. Cái tin tức này là tuyệt mật, hắn biết được cũng là nhờ vào một viên ám tử có địa vị không thấp tại cấp tích thành truyền về, cho nên sẽ là không có sai sót. Tộc trưởng, ta có chút không hiểu. Chúng ta hiện nay cũng nên tập trung vào lục giai tinh không bí kim kia, mà không phải là cái mỏ ám thạch này a. Một tên đạo thể ma tôn hậu kỳ trưởng lão đứng lên khuyên. Lục giai thổ linh ngọc tùy tuy cũng là một tài nguyên quan trọng, luận về tài sản cái mỏ ám thạch kia có giá gấp 10, thậm chí gấp trăm lần tinh không bí kim, nhưng mà Kiệt Nhĩ gia tộc bọn họ cũng không thiếu những cái tiền trinh kia, không nhất thiết phải vì mấy viên ám thạch mà bỏ qua đi tinh không bí kim tranh đoạt. Cũng như bao nhiêu lục tinh bá chủ cấp thế lực tại Đông Châu này, khát vọng của bọn họ chỉ có một, đó là có thể đi đến được Nam Châu kia. Nơi đó mới là tất cả ma tộc tại Linh Ma Đại Lục này hướng đến. Tộc trưởng chỉ vì tham một ít không lớn tài nguyên, lại bỏ qua cơ hội có thể đến được Nam Châu, cái này theo hắn là không hề khôn ngoan. Kiệt Nhĩ Ngư, ta có nói sẽ từ bỏ lục giai tinh không bí kim sao? Kiệt Nhĩ Lân nhìn cái tên đứng ra đối đầu với mình này hỏi. Tộc trưởng, ý của ngài là? Kiệt Nhĩ Ngư như có điều hiểu ra, ánh mắt phát sáng nhìn Kiệt Nhĩ Lân hỏi. Như các ngươi nghĩ, ta không những muốn chiếm lấy ám thạch quặng mỏ, mà ngay cả tinh không bí kim, ta cũng không có ý nghĩ buông tha. Đám người này đều biết cái nào nặng, cái nào nhẹ. Hắn sao lại có thể không biết, đi đến Nam Châu không chỉ là ước mơ của những người này, mà có cả hắn nữa. Khi biết những tin tức này, trong lòng của hắn đã lên kế hoạch, bước thứ nhất chính là dùng công phu sư tử ngoạm, uy hiếp cấp tích thành, chiếm lấy toàn bộ thổ linh ngọc tùy ám thạch, bước thứ hai chính là đưa tất cả cường giả đến Vân Quan Thành, sau đó chờ cho đám người kia vì tranh đoạt tinh không bí kim mà đánh đến sức cùng lực kiệt, Kiệt Nhĩ gia tộc bọn họ sẽ hiện thân đem tinh không bí kim thu vào trong túi, bước thứ ba chính là đem tất cả người của Vân Quan Thành, cấp tích thành cùng nổ. Đặc thành cho diệt sát, không bỏ qua cho bất kỳ ai. Như vậy mới cam đoan tin tức không bị lộ ra bên ngoài, bọn họ sau này không phải đối diện với quá nhiều phiền phức. Tất cả đều nghe theo tộc trưởng mệnh lệnh. Cả đám đạo thể ma tôn cường giả đều là cúi đầu cung kính nói. Nếu như mà Kiệt Nhĩ Lân trong lòng đã có tính toán, bọn họ chỉ lo chấp hành là được rồi, không cần phải lo lắng không đâu. Đúng lúc này, rầm. Ngay khi đám người Kiệt Nhĩ Lân đang chỉ điểm Giang Sơn, tính kế nuốt luôn ba cái tòa chí tôn thành trì, độc chiếm tinh không bí kim, đại môn khôn ma điện liền bị người dùng ma nguyên lực phá tan ra, từ bên ngoài chạy vào một tên nam tử trẻ tuổi, vẻ mặt vô cùng hốt hoảng. Chương 523, không thể tin nổi. Kiệt Nhĩ Âm, ngươi cái bộ dạng kia là có chuyện gì? Kiệt Nhĩ Lân gương mặt cực kỳ âm trầm quát. Hắn không thể không tức giận, Khôn Ma Điện là nơi nào? Đây là nơi thần thánh cùng trang nghiêm nhất của Kiệt Nhĩ gia tộc, không phải đạo thể ma tôn không thể đi vào, người nào không được mệnh lệnh dám tự tiện xông vào, chỉ có một con đường chết. Kiệt Nhĩ Âm này tuy còn trẻ đã có linh thể ma tôn hậu kỳ đại thành tu vi, nhưng mà tên kia cách đạo thể ma tôn xa vạn dặm, nếu như không có đặc biệt chuyện quan trọng, hắn chỉ có một con đường chết. Không sai, Kiệt Nhĩ Âm, ngươi là đang làm cái trò gì đây? Kiệt Nhĩ Khang cũng là giận tím mặt quát. Kiệt Nhĩ Âm này không phải là người ngoài, mà là con của hắn, nhờ quan hệ của hắn mới được làm cái chức thống lĩnh, nhiệm vụ chính yếu là trông giữ bên ngoài Khôn Ma Điện. Hiện tại tên này phá môn đi vào, như vậy là biết luật còn phạm, tội thêm gấp bội, hắn biết, Kiệt Nhĩ Âm bây giờ còn chưa bị diệt, chính là vì tộc trưởng cùng các vị thái thượng trưởng lão kia đang cho hắn một cái bộ mặt. Chỉ là nếu như Kiệt Nhĩ Âm trả lời không thông, hắn cũng chỉ có thể nhận tâm đem cái tên nghịch tử này cấp sát. Tộc trưởng, các vị trưởng lão, đại sự không tốt, có người xông vào thành chủ phủ, đem tất cả ma vương cảnh trở lên cường giả của chúng ta bắt hết, bây giờ hắn đang tiến đến nơi này. Kiệt Nhĩ Âm không quan tâm đến những ánh mắt giết người của đám người kia, hắn liền nhanh chóng lên tiếng nói. Hắn là đang trông giữ Khôn Ma Điện, chỉ là trong lòng có chút bất an cho nên đã dùng thần thức quan sát xung quanh thành chủ phủ, kết quả hắn vô tình nhìn thấy từng tôn ma tôn cường giả không có một lực chống cự nào liền bị cuốn lên không trung. Hắn lờ mờ có thể thấy được điểm quy tụ của bọn họ là một cái hình thù khủng bố cự đỉnh. Thấy tình cảnh kia, hắn nào dám ở lại bên ngoài, ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào nơi này báo tin. Trước khi vào nơi đây, hắn còn kịp nhìn thấy những tên thuộc hạ của hắn cũng đã bị hút vào cái cự đỉnh kia. Hắn nếu như chậm chân một chút, cũng đã đi theo bước chân với bọn họ. Trầm mặc như chết. Vài giây sau, Kiệt Nhĩ Âm, ngươi có biết mình đang nói cái gì hay không? Chuyện như vậy mà ngươi cũng có thể biên ra được, thật sự là hết thuốc chữa. Tộc trưởng, ta kiến nghị nên đem cái tên Kiệt Nhĩ Âm này nhốt vào tử ngục. Một đám đạo thể ma tôn cường giả, nghe cái tên Kiệt Nhĩ Âm này nói như vậy, đều là giận tí mặt, lập tức muốn Kiệt Nhĩ Lân đưa tên ngu ngốc này diệt sát càng sớm càng tốt. Có người xông vào thành chủ phủ, cái này là chuyện không thể nào tưởng tượng nổi, thành chủ phủ này là đâu? Đây chính là tổng đàn của Kiệt Nhĩ gia tộc bọn họ có thể vỗ ngực cam đoan, cho dù mạnh nhất Đông Châu Tuyết Mạn gia, cũng không dám tự tiện xông vào Kiệt Nhĩ thành chủ phủ. Còn nói có người đem tất cả ma vương trở lên cường giả của Kiệt Nhĩ gia bắt hết, đây là chuyện hết sức tiếu lâm. Kiệt Nhĩ gia tộc có bao nhiêu ma vương cường giả? Không tính binh sĩ ngoại tộc, cũng có 1000 và người. Hơn nữa cái tên Kiệt Nhĩ Âm này vừa mới vừa nói là ma vương cường giả trở lên, tất cả đều bị người ta bắt hết, cái này có nghĩa là hắn đem tất cả ma hoàng cùng ma tôn cường giả bắt hết. Đám người bọn họ không tính những tên ma hoàng kia đi, chỉ nói ma tôn cường giả, ngoài 100 vị vẫn còn tại ngoài Vạn Linh Sơn mạch cùng cấp tích thành người chiến đấu ra, còn lại bên trong gia tộc cũng có 400 vị ma tôn, trong đó có đến 200 vị là linh thể ma tôn cường giả. 400 vị ma tôn cường giả bị người ta bắt hết, trong khi bọn họ lại không nhận được một chút tiếng gió, trên đời này làm gì có chuyện phi lý như thế? Trừ khi là Ngụy Thánh cường giả bệ hạ đích thân đến, nếu như không, không ai có cái khả năng làm được chuyện như thế này. Chỉ là Ngụy Thánh cường giả đã mấy trăm ức năm không có xuất hiện tại Đông Châu này rồi, nói Ngụy Thánh cường giả đi đến nơi đây diệt Kim Nhĩ gia tộc bọn họ, đây là chuyện không thể nào. Các vị, Tiểu Âm nói không có sai. Kiệt Nhĩ gia tộc chúng ta dường như đã gặp phải địch nhân cường đại. Kiệt Nhĩ Khang lên tiếng trấn áp mọi người âm thanh khẩu chu bức phạt, gương mặt không có khi nào ngưng trọng như hôm nay, hắn lớn tiếng nói: chuyện này qua mức đáng sợ, ban đầu nghe được Kiệt Nhĩ Âm nói hắn cũng không có tin, chỉ là không giống đám người kia nỗi giận đùng đùng trách mắng, hắn cẩn thận hơn một chút, dùng truyền âm ngọc phù liên lạc với lại một số tên ma tôn thân tín, kết quả làm cho hắn vô cùng kinh ngạc, trong vòng vài giây, hắn liên lạc với lại mấy chục tên ma tôn cường giả, nhưng mà không có một người hồi âm lại với hắn, đám người kia như là nhân gian bốc hơi mở dạng. Hắn còn chưa hết hy vọng, liên tục liên hệ cho tất cả mấy trăm tên ma tôn trong tộc, kết quả cũng không có gì khả quan, vẫn cứ như đá chìm biển rộng, không hề có một chút tin tức. Nếu như đã đến, ngươi tại sao còn không có hiện thân? Kiệt Nhĩ Lân nhìn ra ngoài Khôn Ma Điện đại môn, nặng nề lên tiếng nói. Kiệt Nhĩ Âm nói hắn còn không có tin, chỉ là Kiệt Nhĩ Khang đã lên tiếng, hắn không thể nào không tin. Sau khi dùng thần thức quét ra bên ngoài, hắn biết những gì mà Kiệt Nhĩ Khang nói hoàn toàn là sự thật. Kiệt Nhĩ gia tộc của bọn họ 500 vạn ma hoàng cùng với lại hơn 400 vị ma tôn cường đã là nhân gian bốc hơi. Xoẹt. Kiệt Nhĩ Ưng muốn. Như thế nào là ngươi? Nhìn thấy người xuất hiện là Kiệt Nhĩ Ưng, tất cả mọi người dường như không thể tin được vào mắt của mình nữa, lắp bắp nói. Sao có thể là hắn? Hắn không phải là đi trợ giúp đám người Lan Hán thành diệt đi đám yêu tộc kia hay sao? Hắn như thế nào xuất hiện tại đây? Không lẽ người bắt đi tất cả ma tộc cường giả của Kiệt Nhĩ gia tộc chúng ta là hắn? Không có lý nào, Kiệt Nhĩ Ưng không có lý do gì để làm như vậy, với lại, Kiệt Nhĩ Ưng cũng không có cái thực lực kia à. Một loạt những nghi hoặc xuất hiện bên trong đầu của bọn họ cũng là đang chờ Kiệt Nhĩ Ưng lên tiếng giải thích. Chủ nhân, đây là Khôn Ma Điện. Kiệt Nhĩ Ưng cũng không có đáp lại nghi hoặc trong lòng của đám người kia, mà là hướng ra bên ngoài Khôn Ma Điện đại môn, cung kính nói: chưa đầy nửa giờ đem tất cả ma vương trở lên cường giả tại Kiệt Nhĩ thành cấp bắt hết, chỉ tốn chưa đến một khắc thời gian đã đem mấy trăm vị ma tôn cùng mấy ngàn vạn ma hoàng trở xuống cấp thu mà không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào. Thực lực như thế, hắn trong lòng chỉ có hai chữ kinh khủng để mà hình dung. Chương 524, Thánh vực thiết luật. Đạo thể ma tôn cường giả, tổng cộng 29 tên, xem ra tất cả tinh hoa của Kiệt Nhĩ thành các ngươi đều tập trung ở đây rồi. Diệp Tử Phàm nhẹ nhàng di chuyển bộ pháp đi vào, nhìn qua một đám đạo thể ma tôn, gật đầu nói: sau khi dọn dẹp xong những gì có thể lấy được từ Lan Hán thành, hắn đã tại nơi đó nghỉ qua một đêm, sáng sớm hôm sau liền đi đến nơi này. Với thần thức cường đại cùng với lại thực lực hiện tại, hắn rất là nhẹ nhàng đem tất cả ma vương cảnh trở lên ma tộc bắt hết vào bên trong luyện thần đỉnh, còn những tên ma soái bên dưới, hiện nay còn đang lâm vào ngủ say đâu. Vị đại nhân này, không biết Kiệt Nhĩ gia tộc chúng tôi có thể giúp đỡ được gì cho ngài. Kiệt Nhĩ Lân đi đến cách Diệp Tử Phàm khoảng 10 bước, túi thấp cái đầu của mình xuống, cung kính hướng Diệp Tử Phàm thi lễ. Không cần hỏi thăm tên nhân tộc này tại sao có thể xuất hiện tại đây linh tinh, chỉ là hắn một chiêu xuất hiện tại đây vô thanh vô tức mà hắn không hề hay biết, cùng với lại Kiệt Nhị Ưng cung kính thái độ, hắn cũng đã biết những người ngoài kia là do cái tên nhân tộc này ra tay rồi. Không gây ra bất kỳ tiếng động nào, có thể làm cho mấy trăm vị ma tôn cường giả bốc hơi, hắn tự nhận mình làm không được. Không chỉ là hắn tin tưởng tại cái linh ma đại lục này, không có một tên tôn giả cấp cường giả nào có cái bản lĩnh đó, cho dù có là thánh thể chí tôn đi chăng nữa. Người xuất hiện trước mắt hắn đây, nếu như hắn không có đoán sai, rất có thể là trong truyền thuyết những tôn bất thế ngụy thánh cường giả kia. Hiện tại, hắn là muốn xem cái vị nhân tộc cường giả này công phu ăn uống đến đâu, chỉ cần không đem tất cả bọn họ tận diệt, hắn vẫn có thể xem như không biết chuyện gì xảy ra, Kiệt Nhị gia tộc bọn họ cũng chưa từng thấy cái tên nhân tộc này. Ta cũng không có thời gian cùng các ngươi chơi đùa, giao ra một giọt tinh huyết, thần phục với ta có thể cho các ngươi một con đường sống. Diệp Tử Phàm ánh mắt khẽ nhìn qua đám người này một cái, sau đó hắn vẫn dùng cái điệu không có một tia tình cảm nào nói với lại 30 tên ma tôn cường nơi đây. Ngươi nói cái gì? Muốn chúng ta thần phục với lại một tên nhân tộc hèn? Ầm ầm ba. Phốc. Chỉ là không chờ hắn nói ra những lời tiếp theo, ma thể của hắn liền nổ tung như một quả bóng, ngay cả nguyên thần cũng không còn tồn tại, triệt để biến mất tại thế gian. Ta cho các ngươi 10 giây thời gian suy nghĩ, nếu như không giao ra tinh huyết, hắn chính là tấm gương. Diệp Tử Phàm chỉ tay diệt đi một tên đạo thể ma tôn hậu kỳ đại thành cường giả, sau đó dừng dưng như không, đối với lại 29 tên ma tôn còn lại lên tiếng nói. Nhìn vào thần sắc của hắn, dường như vừa rồi là hắn sắc không phải là một vị đạo thể ma tôn hậu kỳ cường giả khét tiếng linh ma đại lục, mà chỉ là diệt đi một con kiến nhỏ. Ừ. Hiện trường lâm vào yên tĩnh lạ thường, hiện tại chỉ có thể nghe được từng tiếng nuốt nước miếng vang lên. 29 tên ma tôn cường giả, phần lớn đều là đạo thể ma tôn, không ai lên tiếng, tất cả đều trợn mắt nhìn chân chối vào Diệp Tử Phàm. Mặc dù khi Diệp Tử Phàm xuất hiện vô thanh vô tức tại đây, cùng với việc bọn họ không thể nhìn ra sâu cạn của hắn, trong lòng tất cả mọi người đều đã có một cái suy đoán. Nhưng mà không ai lại tin tưởng vào cái suy đoán này, bọn họ dường như muốn thôi miên chính mình không nên tin tưởng vào những gì mình nghĩ. Chỉ đến khi Kiệt Nhĩ Hoan lên tiếng thử nước, dùng máu tươi của hắn chứng minh, bọn họ mới tỉnh hồn lại, cũng là biết mình suy đoán trước kia là không sai. Không cần ra tay, chỉ liếc mắt một cái, một vị đạo thể ma tôn hậu kỳ cường giả tan biến, thực lực khủng bố kia, cũng chỉ có thể là ngụy thánh cường giả. Vậy hạ, ngài là nhân tộc thánh nhân, lại xuất hiện tại Linh Ma đại lục, đảo lộn hạ giới tinh vực trật tự. Ngài không sợ bị người của thánh cung chế tài hay sao? Rất nhanh sau đó, Kiệt Nhĩ Lân liền nhanh chóng lên tiếng nói. Hắn là muốn dùng thần niệm truyền âm nói chuyện với lại Kiệt Nhĩ Ưng vài câu, nhưng mà nhìn thần thái của Kiệt Nhĩ Ưng, hắn không cần hỏi cái gì cả, cũng đã có câu trả lời. Không sai. Bệ hạ, thánh vực đã có quy định, ngụy thánh cường giả trở lên không thể nào tham gia phàm nhân bên dưới tranh đấu, nếu như không, sẽ là bị tất cả thượng giới thế lực chế tài. Bệ hạ, xin ngài hãy cẩn thận cân nhắc. Thượng giới chế tài cũng không phải là chuyện đùa. Bệ hạ, chỉ cần ngài bỏ qua cho Kiệt Nhĩ gia tộc một con ngựa, chuyện ngày hôm nay, chúng tôi tuyệt đối không nói bậy nửa câu. Như nhìn thấy được ánh sáng cuối đường hầm, 20 mấy tên đạo thể ma tôn cường giả của Kiệt Nhĩ gia tộc là tận lực nắm lấy. Ngụy thánh cường giả, thực lực quá cường đại, đã không còn thuộc phạm chủ hạ giới tinh vực có thể đối kháng, vì giữ cho hạ giới tinh vực có thể cân phát triển, tất cả những đại thế lực trên thánh vực đều đưa ra một quy định, ngụy thánh trở lên cường giả, không thể nhúng tay vào hạ giới tinh vực tranh đấu, đây là thánh vực thiết luật, nếu như vị ngụy thánh nào dám vi phạm, sẽ bị cả thánh vực phát ra truy sát lệnh, đuổi giết đến chết mới thôi. Chuyện này tất cả ngụy thánh cường giả tại thánh vực đều là biết đến, cho nên cũng là không có bao nhiêu người dám vi phạm, tại Linh Ma đại lục điều này, theo bọn họ biết là có ngụy thánh cường giả trấn thủ, chỉ là những người này là không có xuất hiện hàn tẩu trên thế gian, cũng như không tham gia vào các thế lực bên dưới tranh đấu, cho nên ít người biết đến sự tồn tại của bọn họ mà thôi. Bọn họ không biết Diệp Tử Phàm là ngụy thánh cường giả, lại là nhân tộc, xuất hiện tại ma tộc địa vực làm cái gì? Chỉ là bọn họ biết, Diệp Tử Phàm đã ra tay can thiệp vào Linh Ma đại lục tranh đấu, một khi bị ám huyết thánh cung cường giả phát hiện, hắn sẽ là chết không có chỗ chôn. Cũng là nương theo lý do này, cho nên bọn họ hy vọng Diệp Tử Phàm sẽ run sợ, từ đó bỏ qua cho bọn họ một lần. Bệ hạ, chúng tôi quy hàng. Đây là tinh huyết của chúng tôi. Kiệt Nhĩ Lân gia tộc đám người thấy bọn họ nói nhiều như vậy, mà cái vị nhân tộc ngụy thánh cường giả này không một tia động dung, vẫn một bộ lạnh như tiền. Đúng 10 giây sau, trong ánh mắt kia lại có sát khí như ẩn như hiện, bọn họ nào còn dám chần chừ nửa kia chứ, tất cả đều nhanh chóng giao ra một giọt tinh huyết. Vị nhân tộc ngụy thánh này sau này có bị người của thánh cung chế tài hay không thì bọn họ không biết, nhưng mà bọn họ có thể biết chắc chắn, nếu như mình không thần phục, bọn họ ngay lập tức sẽ chết, như thế tình cảnh, bọn họ đương nhiên chỉ có thể quy hàng. Xem như các ngươi thất thời. Diệp Tử Phàm nhìn đám người này, hừ lạnh một tiếng nói: "Ngụy Thánh cường giả không thể xen vào hạ giới tinh vực tranh đấu, cái này đám người này không nói, trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn cũng có thể đoán được. Chỉ là đây cũng chỉ bên ngoài mà thôi, ngầm thì không ai có thể biết được, nói không xa trường hợp chính là của nhân tộc Vân Quang Chí Tôn 200 ức năm trước, dù không có chứng cứ gì, nhưng mà hắn cũng có thể suy đoán đa phần Vân Quang Chí Tôn kia biến mất là có liên quan đến ma tộc Ngụy Thánh cường giả." Chương 525, Ngư vượt Long môn. Không chỉ là hắn, thiết nghĩ vào thời điểm đó ai cũng có cái suy đoán này, chỉ là đây là ma tộc, không ai lại lên tiếng mà thôi. Những chuyện này chỉ cần làm kín đáo một chút, không phơi bày ra ánh sáng, mọi người trong lòng ngầm hiểu mà không nói ra là được rồi. Thiết luật, nó được lập ra là để giành chế tài ngực giả, là cường giả công cụ, không một vị cường giả nào sẽ làm đúng theo luật lệ mà mình đặt ra. Kiệt Nhĩ Thành, Tàng Bảo Điện. Hắc, quả nhiên là ta đoán không sai, Kiệt Nhĩ Thành nội tình, quả nhiên là gấp trăm lần Lan Hán Thành. Nhìn vào vô tận lục giai bảo vật chất chứa tràn đầy Tàng Bảo Điện, Diệp Tử Phàm nở nụ cười hết sức hài lòng. Không tính những cái linh dược kia, khoáng thạch bảo ngọc các loại cũng đã lên đến vài trăm triệu món, trong đó hắn thấy ám thạch bảo ngọc, ngọc tùy các loại là không thiếu. Những thứ này cấp bậc còn quý hiếm hơn cả những thứ mà hắn lấy được tại Lan Hán Thành Tàng Bảo Điện gấp 10 lớn, nếu như đem những thứ này quy đổi qua lục giai yêu đan năng lượng, ít nhất hắn cũng có được 600 vạn viên. Hơn nữa, ma tộc đám người dường như đối với lại trong tộc của mình cường giả chết đi cũng là khá tôn kính, bọn họ thường là đem ma tâm của những người này đem vào Tàng Bảo Điện cất chứa, tại Lan Hán Thành là vậy, Kiệt Nhĩ Thành này cũng không có khác, khác chăng Kiệt Nhĩ Thành lục giai ma tâm so với lại Lan Hán Thành nhiều hơn gấp 20 lần, cũng nằm tại 10 vạn viên ma tâm. Đây có thể là tất cả ma tôn cường giả của Kiệt Nhĩ gia tộc từ trước đến nay. Qua hai cái tòa chí tôn thành trì ma tộc cướp được, hiện tại hắn cũng đã có được gần 650 vạn thiên tài địa bảo quy đổi ra lục giai yêu đan, tuy còn cách 100 tỷ viên có chút xa, nhưng mà vẫn là tiến được một bước dài. 2000 vạn đầu cực phẩm linh mạch, không nghĩ đến Kiệt Nhĩ Thành người lại giàu có đến như vậy. Thu sạch sẽ Tàng Bảo Điện của Kiệt Nhĩ Thành xong, Diệp Tử Phàm cũng không khỏi cảm thán. Số linh mạch kia đến từ ba nơi, một nơi đầu tiên là hắn chấn lột của những tên đạo thể ma tôn của Kiệt Nhĩ gia tộc được đến, với tính cách của hắn, một khi đã bị hắn thu phục, đương nhiên cũng phải là đem tài sản của đám người kia xung công đại bộ phận rồi. Một nơi tiếp theo chính là tại bên trong Tàng Bảo Điện này, chúng nó được phong ấn gọn gàng để tại một góc bên kia. Nơi còn lại chính là những cái lục tinh thế lực bên trong Kiệt Nhĩ Thành. Hắn sau khi đem tất cả ma vương cảnh trở lên của toàn thành bắt đi, từ trên người của bọn họ lấy được cũng không ít cực phẩm linh mạch, nhất là mấy trăm tên ma tôn đứng đầu mỗi cái gia tộc, càng là giàu đến chảy mỡ. Thu hoạch lần này khá là sung túc. Theo hắn nghĩ, với số cực phẩm linh mạch hiện tại mình đang có, tu luyện đến hóa thần cũng không có vấn đề gì. Xem ra chuyến đi đến Linh Ma Đại Lục cũng mình lần này là đúng rồi, hắn trong lòng không khỏi vì cái quyết định anh minh của mình mà đắc ý. Kiệt Nhĩ Lân, nghe nói Kiệt Nhĩ gia tộc của các ngươi có một cái tòa bí cảnh gọi là Thối Ma Trì, nghe đồn nó cũng khá thần kỳ, ngươi lập tức dẫn ta đến đó một chuyến. Đi ra khỏi Tàng Bảo Điện, Diệp Tử Phàm nhìn thấy một đám người đang đứng bên ngoài chờ hắn, kia chính là những tên đạo thể ma tôn của Kiệt Nhĩ gia tộc, cùng với lại Hỏa Thiên Tà đám người kia. Hắn lên tiếng hỏi Kiệt Nhĩ Lân về cái tòa Thối Ma Trì kia, là biết đến từ Kiệt Nhĩ Ưng báo lại. Đêm hôm qua vì muốn chứng minh cái lòng trung thành của mình, Kiệt Nhĩ Ưng đã đem tất cả mọi chuyện quan trọng có liên quan đến Kiệt Nhĩ gia tộc đều báo cáo lại một lần. Nổi bật nhất trong đó chính là một cái Thối Ma Trì, nghe Kiệt Nhĩ Ưng nói nó là bảo bối của Kiệt Nhĩ gia tộc bọn họ, 100 vạn năm sẽ mở ra một lần, chỉ dành cho ma hoàng cảnh tu luyện giả trở xuống đi vào bên trong. Thối Ma Trì từ trong miệng của Kiệt Nhĩ Ưng nói khá là thần kỳ, nó không chỉ làm cho ma hoàng cường giả tẩy luyện ma thể, động thiên không gian cùng nguyên thần, giúp đỡ cho ma hoàng cường giả cảm ngộ ma tôn cảnh giới ảo diệu, mà quan trọng nhất nó còn có thể có tác dụng tăng lên thể chất cho tu luyện giả. Như ngươi là một tên phàm thể chất chẳng hạn, một khi qua được Thối Ma Trì tẩy luyện, ngươi rất có nhiều khả năng sẽ là linh thể chất cường giả. Còn như linh thể chất cường giả, rất nhiều khả năng sẽ trở thành một tên đạo thể chất cường giả. Mấy trăm vạn năm trước đây, Kiệt Nhĩ Ưng khi đó vẫn chỉ là một tên linh thể ma hoàng cường giả, nhờ đi qua Thối Ma Trì, hắn đã thuế biến thành một vị đạo thể ma hoàng cường giả, không bao lâu, hắn đã thành công độ qua lôi kiếp, trở thành một vị đạo thể ma tôn cường giả. Chỉ có điều nghe Kiệt Nhĩ Ưng nói, Thối Ma Trì kia cũng không phải dễ dàng vượt qua, muốn cho thể chất của mình thuế biến, phải trải qua 81 ngày đêm liên tục tại bên trong Thối Ma Trì. Hơn nữa mỗi giờ mỗi khắc phải chịu đựng ma trì thối thể đau khổ không thua gì bất kỳ một cực hình nào trên thế gian, cũng chỉ có kém hơn nô ấn mà thôi. 100 vạn năm một lần thối ma trì mở ra, tuy là có 100 cái danh lệch, nhưng mà trong 100 người kia, có thể chịu đựng đau khổ đến hết 81 ngày, cao lắm cũng chỉ có 1/10 mà thôi. Những người không chịu nỗi đau khổ, ngay lập tức rời khỏi ao, sẽ được chuyển tống ta bên ngoài. Cho nên nói, trên đời này cũng không có bữa trưa miễn phí, Kiệt Nhĩ gia tộc nhờ vào cái thối ma trì này mà có thể tạo ra không ít đạo thể ma tôn cường giả, nhưng mà đằng sau thống khổ, cũng không phải ai cũng có thể biết được. Còn một điều hạn chế nữa đó là, đạo thể chất cường giả, đi vào thối ma trì xong cũng chỉ là đạo thể chất, thối ma trì dường như chỉ có công hiệu với lại đạo thể chất trở xuống, nó không có công năng có thể thuế biến một tên đạo thể chất biến thành một tên thánh thể chất. Bên trong Kiệt Nhĩ gia tộc người cũng không tin tà, có rất nhiều đạo thể ma hoàng đi vào bên trong, chỉ là sau khi cắn răng chịu đựng qua được 81 ngày, bọn họ thể chất cũng chỉ là đạo thể, kể từ đó, bất kỳ một vị đạo thể ma hoàng nào, cũng là không muốn đi vào bên trong thối ma trì chịu khổ. Tất cả mọi người đều biết đi vào là không có ích lợi gì, cũng không có ai muốn đi vào trong đó chịu khổ. Mặc dù vậy, đối với lại những phàm thể, linh thể ma hoàng, thối ma trì đối với bọn họ cũng là cơ hội ngư vượt long môn, chỉ cần có thể vượt qua được thối ma trì, tương sẽ là vô cùng sáng lạ, cho nên 100 vạn năm một lần thối ma trì mở cửa, danh ngạch tiến vào bên trong cũng là cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Chương 526, Hỏa Thiên Tà bất an. Những năm gần đây, đám đạo thể ma tôn của Kiệt Nhĩ Thành kia vì danh ngạch tiến vào thối ma trì, mà không ít lần ra tay tranh đoạt, dẫn đến việc nói chuyện bằng năm đấm. Chỉ là lần này đám trưởng lão kia cũng không cần phải phí công sức như vậy nữa, tất cả đồ đệ hay là cháu chắt của bọn họ, hiện tại đang nằm chơi bên trong cái luyện thần đỉnh của Diệp Tử Phàm kia, bọn họ cũng không có cơ hội để mà tranh giành. Diệp Tử Phàm sau khi nghe Kiệt Nhĩ Ưng nói ra hết những điều thần kỳ của thối ma chi sau, trong lòng cũng là nhức nhối khó chịu. Thể chất của tu luyện giả, một khi sinh ra là khó thay đổi, thế nhưng mà trên đời này cũng không có chuyện gì là tuyệt đối, nếu như gặp được đại cơ duyên, đại tạo hóa, hoặc là may mắn phục dụng một loại đặc thù thiên tài địa bảo, thể chất của một tu luyện giả cũng là có thể thể biến. Chẳng hạn như là Độc Cô Bá Thần chẳng hạn, theo như đại hắc nói trước đây hắn chỉ là một vị thánh thể giả mà thôi, nhờ ăn vào thần thai quả, thể chất của hắn mới có thể thuế biến thành thần thể. Chỉ là cơ duyên như Độc Cô Bá Thần cũng thuộc loại hiếm, trên đời này, thứ có thể thay đổi thể chất của một vị tu luyện giả vẫn được vô số tu luyện giả truy cầu. Hắn cũng là khá bội phục cái Kiệt Nhĩ gia tộc này, có được một cái chí bảo như thế, vẫn có thể giữ được đến ngày hôm nay, mà không có bị những thế lực cường đại khác cướp được, quả là không đơn giản. Tuy nói vào thối ma chỉ ăn nhiều đau khổ một chút, chỉ là đã đi vào con đường tu luyện, ai mà chưa từng ăn đau khổ, chỉ có những kẻ đạo tâm không kiên định, cũng như những tên công tử ca kia mới ngu xuẩn từ bỏ đi cơ hội quý hiếm của mình. Chủ nhân, Kiệt Nhĩ gia tộc chúng tôi quả thật là có một cái thối ma chỉ là nó chỉ có để cho ma tộc tu luyện giả đi vào, cũng như có hiệu quả với lại ma hoàng cảnh trở xuống, chủ nhân ngài. Kiệt Nhĩ Lân cũng rất là chịu khó tìm từ nói. Thối ma chỉ tuy là khá thần kỳ, nhưng mà từ trước đến nay, chỉ dành cho ma hoàng cảnh cùng bên dưới ma hoàng cảnh đi vào, ma tôn cường giả là không thể đi vào, mấy trăm ức năm nay vẫn là như vậy. Hắn năm xưa đã là một tên đạo thể, tu luyện đến ma tôn cường giả cũng là muốn phá bỏ cái định luật này một phen, chỉ là hắn cũng như bao nhiêu tiền bối khác, cũng là sát vũ mà về, hơn nữa còn ăn một cái ám quy. Còn một điều nữa đó là, thối ma chỉ này chỉ là đối với lại ma tộc có công hiệu, những chủng tộc khác đi vào thối ma chỉ, không những không thay đổi được tự thân thể chất, mà còn chết rất thảm thiết. Dưới thời cai quản của hắn, hắn cũng muốn làm một chút thí nghiệm, nên có đem một hai tên nhân tộc hay yêu tộc đi vào thối ma chỉ là kết quả bọn họ vẫn là một con đường chết. Diệp Tử Phàm tu vi kinh thế, chính là ngụy thánh cường giả, hơn nữa còn là nhân tộc, bất kỳ một phương diện nào, hắn cũng không có thích hợp đi vào thối ma chỉ, cho nên hắn đã nói hết sức rõ ràng, cũng hy vọng Diệp Tử Phàm từ bỏ cái ý định đi vào thối ma chỉ kia đi. Không sao, ngươi cứ việc dẫn đường là được. Diệp Tử Phàm có chút không quan tâm nói. Cảnh giới thì hắn cũng chỉ là tại thông thần, rất là đủ điều kiện, còn về ma tộc thân phận, hắn chỉ cần một cái hóa hình thuật cũng đã giải quyết tất cả, hơn nữa hắn tu luyện là Hỗn Độn Bá Thần Quyết công pháp, có thể luyện hóa được vạn vật trong thiên địa, cái thối ma chỉ kia thiết nghĩ nó cũng chỉ là một loại năng lượng nào đó mà thôi, đối với hắn cũng không có khó khăn gì. Thật ra đối với hắn mà nói, có đi vào thối ma chỉ hay không cũng không sao, vì bản thân hắn đã là một vị thần thể giả, thối ma chỉ có thần kỳ cũng không có khả năng giúp ích được gì cho hắn, cái mà hắn muốn chấm đến ở thối ma chỉ chính là công hiệu luyện thể, luyện khí cùng luyện thần. Như có thể đem bản thân tẩy luyện một phen, nói không chừng sẽ có niềm kinh hỉ ngoài ý muốn. Vâng. Chủ nhân, mời ngài theo ta. Kiệt Nhĩ Lân cung kính nói. Những gì cần nói hắn cũng đã nói, khuyên can hắn cũng đã khuyên, nhưng mà vị chủ nhân này đã không nghe được vào tai, hắn cũng là không có cách, ai bảo bây giờ hắn chỉ là một tên thủ hạ của người đâu, chỉ cần nghe theo mệnh lệnh làm việc là được rồi, còn Diệp Tử Phàm chết hay sống, phải xem vào bản lĩnh của hắn. Lão Phương, ngươi nói xem chủ nhân có khi nào sẽ từ bỏ chúng ta hay không? Đi theo phía sau đám người Kiệt Nhĩ Lân, Hỏa Thiên Tà có chút sầu lo truyền âm hỏi Hổ Huyền Vương. Không chỉ là hắn, hiện tại tất cả yêu tôn bọn họ cũng đã cùng chung tâm trạng như vậy. Vị chủ nhân kia bây giờ thực lực càng lúc càng cao, lựa chọn người đi theo mình cũng mỗi lúc một cường, bây giờ bọn họ nhìn đâu cũng là đạo thể ma tôn, linh thể ma tôn đồng cảnh giới như bọn họ lại hiếm như lá mùa thu, hắn nhìn quanh cũng chỉ có một tên là Kiệt Nhĩ Âm mà thôi. Nói về cái tên Kiệt Nhĩ Âm kia cũng xem như là khá may mắn, hắn đã tránh thoát được một kiếp tại bên ngoài, chạy được vào đến Khôn Ma Điện cùng với đám người Kiệt Nhĩ Lân. Vị chủ nhân kia khi ấy cũng là không có hứng thú ra tay, cho nên mới bỏ qua cho cái tên kia, vì vậy mà tên kia mới có thể lấy cái linh thể ma tôn hậu kỳ đại thành đi được vào bên trong nô ấn quân đoàn, có thể nói là vận khí chiếm đa số. Trừ cái tên Kiệt Nhĩ Âm đó ra, 29 tên ma tôn còn lại tất cả đều là đạo thể giả, đứng bên bọn chúng, đám người của mình cũng là rất có áp lực, thi thoảng đám người kia quăng ánh mắt khinh thường lại đây, làm cho đám người bọn họ rất là khó chịu. Kết quả này bọn hắn cũng đã đoán được trước, Long Không cùng Sà Cư, tất cả mọi người đều là tôn cấp từng giả, nhưng mà bên trong đó cũng có khoảng cách về thực lực vô cùng lớn. Nói không ngoa trong 29 tên đạo thể ma tôn kia bất kỳ một người nào ra tay, cũng có thể nhẹ nhàng trấn áp hết đám người bọn họ, kia chính là đạo thể tôn giả cường đại. Chương 527, kém đoán nhân ý. Có thực lực như thế, đương nhiên đám người kia sẽ không để yêu tộc của bọn họ vào trong mắt, bọn họ cũng là không thể làm gì. Chỉ là đám ma tôn kia có khinh thường thì bọn họ cũng không có quan tâm, đám người kia có 10 lá gan cũng không dám ra tay sát bọn họ, nô ấn điều luật còn tạo đằng kia. Điều làm cho hắn trong lòng bất an chính là cái thái độ của vị chủ nhân kia, dường như lần bế quan này xuất hiện, ngài đối với lại linh thể tôn giả trở xuống đã không còn hợp nhãn nữa, mà chỉ có quan tâm đến những tên đạo thể tôn giả, bằng chứng là vị chủ nhân kia không có thu đám người Lan Hán thành làm nô buộc, như vậy là đã phát ra một cái tín hiệu không ổn à. Phải biết đám người kia tất cả đều là ma tôn cấp bậc cường giả, trong đó còn có một tên linh thể ma tôn chí cường giả, thực lực như thế, nhưng mà vị chủ nhân kia không nháy mắt một cái liền sát, đối với lại tương lai sau này, khi vị chủ nhân kia đã có quá nhiều đạo thể ma tôn cường giả làm nô lệ, có cần thiết phải giữ lại những tên phàm thể, linh thể tôn giả như bọn họ hay không, vẫn còn là một tần số. Yên tâm đi, chủ nhân bên ngoài tuy có chút vô tình, nhưng mà bên trong là hữu tình, ngài đối với lại thuộc hạ vẫn là hết sức bao che, vấn đề an toàn của chúng ta là vô ưu. Hồ Huyền Phương trấn an nhân tâm nói, từ khi bị Diệp Tử Phàm hạ nô ấn đến nay, hắn không có giờ phút nào mà không dành thời gian phân tích thủ đoạn cũng như tính cách của Diệp Tử Phàm. Hắn là phát hiện ra một cái quy luật, đó là vị chủ nhân này tuy bên ngoài độc ác vô tình, giết người không chớp mắt, nhưng mà dường như đối với lại thủ hạ của mình, nhất là những người mang nô ấn, hắn đôi lúc sẽ xử phạt một chút, nhưng mà chưa bao giờ giết một ai, cho dù người đó có chưa hoàn thành nhiệm vụ. Đơn cử như tại Thiên Nhược Đại Lục tìm kiếm linh dược chẳng hạn, bọn chúng tuy không có hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà vị chủ nhân này vẫn là mắt nhắm mắt mở cho qua. Còn lần này tại Lan Hán Thành nữa, với thực lực và tầm mắt hiện tại của Ilya, trên thực tế là không cần quan tâm đến đám người phàm thể, linh thể như bọn họ chết sống, để cho bọn họ bị chết tại Hắc Kiếm Sát Tinh trận kia cũng không có sao, nhưng mà người cũng là ra tay cứu giúp, điều này làm cho hắn biết, Diệp Tử Phàm cũng không phải hoàn toàn vô tình vô nghĩa như bên ngoài, ít nhất đối với lại thuộc hạ vẫn là hết sức bao che. Như vậy thì chúng ta có thể yên tâm. Hỏa Thiên Tà đám người sau khi nghe Hồ Huyền Phương phân tích, trong lòng cũng là nhẹ nhàng hơn không ít. Chỉ cần vị chủ nhân kia trong lòng không phải nghĩ thực lực của bọn họ quá thấp kém, từ đó chướng mắt đem bọn họ cấp nuốt là được rồi. Chỉ là lần này quay lại Thiên Nhược Đại Lục, vẫn là nên cầu xin vị chủ nhân kia cho chúng ta ở lại bên cạnh của tiểu nha tiểu thư thì hơn. Hồ Huyền Phương thở dài một tiếng trong lòng. Thực lực của vị chủ nhân này càng ngày càng khủng bố, cách chọn người đi theo cũng càng ngày càng cao, bọn họ thực lực thấp kém, cũng không có giúp gì được, không chừng lại vướng chân vướng tay, còn phải nhờ vào vị chủ nhân kia cứu giúp. Ở lại bên cạnh Diệp Tử Phàm, bọn họ tuy là tính mạng không lo, nhưng mà cũng không làm được gì, như kẻ ngồi không ăn bám không khác, thay vì như thế, sao không lấy lui làm tiến, ở lại bên cạnh Diệp Tiểu Nha ân cần chăm sóc cùng bảo hộ cho nàng, không chừng Diệp Tử Phàm còn thấy đám người bọn họ được việc mà tài bồi cũng không chừng. Phải biết, Diệp Tiểu Nha tuy không phải là huynh muội ruột thịt gì của Diệp Tử Phàm, nhưng mà hắn quan tâm đến Diệp Tiểu Nha cũng không khác gì người thân, chỉ cần bảo hộ Diệp Tiểu Nha an toàn, đám người của mình xem như đã là một tên hữu dụng. Chủ nhân, đây chính là thối ma chỉ lối vào. Diệp Tử Phàm đi theo Kiệt Nhĩ Lân đám người không đầy một khắc, đến một nơi khá xa phía sau hậu viện của thành chủ phủ, lúc này đứng trước một cái động phủ bình thường đại môn, Kiệt Nhĩ Lân cầm trong tay một cái ngọc phủ, đánh khá nhiều ấn quyết, không lâu sau, bình thường động phủ kia liền biến đổi, thay vào là một cái cao 10 trượng hỏa diễm ấn ký hình dáng. Cái hỏa diễm ấn ký hình dạng này là không hề khác so với lại ấn ký của những tên ma tộc tộc nhân kia, chỉ có điều ở bên dưới lại có một cái môn hộ, cánh cửa này vẫn là đang đóng kín trạng thái, hơn nữa còn phát ra nhàn nhạt phù văn. Ẩn dấu cũng thật kỳ công. Diệp Tử Phàm không khỏi cảm thán nói: nơi đặt thối ma chỉ này được ẩn giấu vô cùng kín đáo, lại có một tầng ngăn cản thần thức cấm chế, cho nên hắn khi vừa đến đây đã dùng thần thức bao phủ toàn bộ Kiệt Nhĩ Thành, nhưng mà vẫn không có phát hiện ra nó nằm tại nơi nào. Bây giờ hắn nghĩ lại cũng phải, như thối ma chỉ này có thể dễ dàng bị người phát hiện ra, nó cũng là đã bị những thế lực cường đại khác cướp đi từ lâu, đâu còn có thể tồn tại được đến bây giờ. Ân, sao ngươi còn không có mở cửa? Diệp Tử Phàm mày hơi nhíu lại, có chút không vui nhìn về cái tên Kiệt Nhĩ Lân này nói. Cái tên Kiệt Nhĩ Lân này đưa hắn đến đây, lại thấy hắn đứng nơi này lâu như vậy, còn không biết đường mà mở ra cái thối ma chỉ động phủ này, không lẽ tên Kiệt Nhĩ Lân này nghĩ hắn đến thối ma chỉ này chỉ để là ngắm cảnh cho vui thôi hay sao? Kém cỏi về đoán ý của người khác thế kia, không biết hắn như thế nào có thể lên làm được cái Kiệt Nhĩ gia tộc tộc trưởng nữa. Chủ nhân, ngài có điều không biết, thối ma chỉ này là 100 vạn năm mở ra một lần, hiện tại thời gian còn chưa đến, phải là 2 tháng sau nó mới có thể mở ra. Kiệt Nhĩ Lân gương mặt hơi có một chút khó coi nói, hắn là không phải không biết ý của Diệp Tử Phàm, chỉ là cái thối ma chỉ này là có quy luật, 100 vạn năm mới tự động mở ra một lần, ngoài ra, không có bất kỳ biện pháp nào có thể đi vào bên trong, chính là vì cái nguyên nhân này, cho nên hắn không biết phải nói với Diệp Tử Phàm như thế nào mà thôi. Không có biện pháp nào khác hay sao? Diệp Tử Phàm hỏi. Hắn nhìn cái đại môn kia, cũng không có gì đặc biệt, phù văn lại nhạt nhòa, hắn có chút không tin ngoài trừ 100 vạn năm một lần tự động mở ra sau, không có biện pháp nào khác. Chủ nhân. Không sai, thối ma chỉ cửa vào ngoài trừ 100 vạn năm mở ra một là ra, là không có biện pháp nào khác. Kiệt Nhĩ Lân chắc chắn nói. Trong lòng của hắn bây giờ thầm chửi cho má, nếu như thối ma chỉ có thể dễ dàng khai mở theo ý bọn họ, như vậy Kiệt Nhĩ gia tộc của bọn họ có thể liên tục lợi dụng thối ma chỉ để mà bồi dưỡng ra đạo thể ma tôn cường giả. Chương 528, đại môn thần kỳ. Nếu được như vậy, số lượng đạo thể ma tôn bây giờ của bọn họ có thể là 300, 3000 và cũng đã thống nhất Đông Châu từ lâu, chứ không chỉ dừng lại 30 vị đạo thể ma tôn như hiện tại. Chủ nhân, không thể a. Kiệt Nhĩ Lân nhìn thấy Diệp Tử Phàm là chuẩn bị ra tay, phá đi cái thối ma chỉ môn hộ kia, hắn là cả kinh thất sắc, lập tức liền đứng ra trước mặt Diệp Tử Phàm, ngăn cản hắn hành động. Không sai a, chủ nhân, ngài không thể làm như vậy. 30 tên ma tôn còn lại nhìn thấy Diệp Tử Phàm hành động cũng là sợ hết hồn, lập tức liền theo chân Kiệt Nhĩ Lân đứng ra ngăn cản Diệp Tử Phàm. Các ngươi đây là muốn làm gì? Lập tức tránh ra. Diệp Tử Phàm có chút không vui nói, hắn là thật sự có ý định phá tan đi cái thối ma chỉ đại môn này, theo hắn thấy nó chỉ là một cái bình thường môn hộ mà thôi, hủy đi cũng là không có gì khó. Với lại từ cánh cửa kia phát ra khí tức, hắn cũng không có thấy bất kỳ một tia nguy hiểm gì, cho nên hắn cũng là không cần thiết phải lo trước lo sau. Chủ nhân, ngài nghe ta nói, nếu như ngài nghe xong, vẫn còn có ý nghĩ phá tan đi thối ma chỉ đại môn, chúng ta cũng sẽ không ngăn cản. Kiệt Nhĩ Lân lên tiếng nói. Vậy được, các ngươi nói đi. Diệp Tử Phàm nghe nói như vậy, trầm ngâm một chút, cũng là thu tay lại. Hắn làm việc xưa nay tàn nhẫn độc ác, nhưng mà vẫn không có độc đoán, lời hay ý đẹp hắn vẫn sẽ tiếp thu, còn hành động như thế nào là hắn tự mình cân nhắc. Đám người này nhìn thần sắc cũng khá là căng thẳng, có thể nói cái thối ma chỉ đại môn này cũng là có ẩn giấu cái gì mà hắn còn chưa biết, bỏ ra một ít thời gian để mà nghe đám người này trình bày cũng không có sao, dù sao đi nữa cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Chủ nhân, thối ma chỉ đại môn này nhìn như bình thường, nhưng mà nó lại có ẩn chứa càn khôn a. Kiệt Nhĩ Lân nhìn thấy Diệp Tử Phàm thu tay lại, cũng là thở phào một hơi nhẹ nhàng nói. Thối ma chỉ đại môn này nếu như có thể dễ dàng công phá như vậy, mấy trăm ức năm qua đã là bị Kiệt Nhĩ gia tộc tiền bối của bọn họ phá tan từ lâu rồi, đâu còn để đến hôm nay. Nói tiếp đi. Diệp Tử Phàm nhướng mày nói. Nói như không, như thối ma chỉ đại môn này bình thường, các ngươi sẽ liều sống liều chết ngăn cản ta sao? Chủ nhân, thối ma chỉ đại môn này có một cái đặc tính, đó là bất kỳ ai sử dụng nguyên lực đánh vào nó, sẽ bị nó phản chấn lại, hơn nữa lực lượng phản chấn sẽ là gấp 2 lần mà người đó đánh ra. Thần kỳ như vậy. Không sai. Chủ nhân, bất kỳ một nguyên lực lượng nào công phá nó, cũng sẽ bị nó đánh lại gấp 2 lần, hơn nữa, rất khó tránh thoát. Kiệt Nhĩ Lân thở dài một tiếng, nói. Kiệt Nhĩ gia tộc bọn họ tiền bối, vì tham vọng làm chủ Đông Châu, tạo ra được càng nhiều đạo thể ma tôn cường giả, cũng là muốn dùng ma nguyên lực của mình phá tan đi cái đại môn bình thường kia, chỉ là rất đáng tiếc, không ai có thể thực hiện được. Có một vị đạo thể ma tôn chí cường giả đã cầm trong tay thượng phẩm đạo khí cao cấp công phá thối ma chỉ đại môn, lực lượng của vị ma tôn kia hợp với lại thượng phẩm đạo khí đã lên đến gần 6000 vạn ức long lực lượng, nhưng mà cũng không có làm được gì, hơn nữa còn bị phản chấn lại, vị tiền bối kia cùng với lại thượng phẩm đạo khí cao cấp đã cùng nhau hủy diệt. Hơn nữa càng đáng sợ đó là, lực lượng phản chấn kia nó đã đạt đến ngụy thánh cường giả một kích, nó không chỉ đem vị đạo thể ma tôn chí cường giả kia cùng thượng phẩm đạo khí cao cấp cho diệt, mà là vô số kiệt nhị gia tộc cường giả cũng cùng nhau chôn vùi, kiệt nhị thành cũng đã bị hủy hơn phân nửa. Sự cố kia là một lần tổn thất vô cùng lớn của Kiệt Nhĩ gia tộc bọn họ, nó cũng làm cho Kiệt Nhĩ gia tộc suy yếu một khoảng thời gian khá dài, từ đó về sau, không ai còn cái ý nghĩ dùng lực phá môn. Điên cuồng kia nữa. Ầm ầm ba. Các ngươi lui ra đi. Diệp Tử Phàm sau khi nghe xong, trên thêm thể là khí thế bạo phát, phất tay cho đám người Kiệt Nhĩ Lân tránh ra, hắn hành động đã nói lên tất cả, hắn là muốn dùng lực phá môn. Lực lượng phản chấn, theo hắn thấy, chỉ là đám người kia tất cả đều là ma tôn cảnh giới cường giả mà thôi, thực lực không đủ mạnh, cho nên mới bị đại môn lực lượng cho phản chấn. Hắn tuy chỉ là thông thần cảnh hậu kỳ viên mãn, nhưng mà lại có được ngụy thánh sơ kỳ đại thành thực lực. Ngụy thánh thực lực, khủng bố không phải thường nhân có thể tưởng tượng, hắn cũng không tin loại thực lực kia không thể phá tan được cái đại môn nhỏ bé này. Vút, còn không mau chạy. Các ngươi muốn chết hay sao? Không thể khuyên được Diệp Tử Phàm, đám người Kiệt Nhĩ Lân lấy nhanh nhất tốc độ rời đi nơi đây, bay qua Hỏa Thiên Tà đám người, Kiệt Nhĩ ưng lạnh lùng lên tiếng nhắc nhở. Đám người ngu xuẩn này, vị kia chủ nhân có thực lực cường đại, nếu như không thể nào phá tan được cái thối ma chỉ đại môn, lực lượng phản chấn cũng là vô cùng khủng bố. Nói không chừng ngay cả cái tòa Kiệt Nhĩ thành trăm ức dặm chu vi này cũng sẽ tan thành cho bụi, bây giờ không lo chạy nhanh, ở lại là muốn chết hay sao? Thực ra hắn nhắc nhở đám người này, cũng chỉ là trả ơn bọn họ khi còn tại Lan Hán thành giúp hắn giải thích một số nghi hoặc mà thôi, nếu như không, hắn làm gì có lòng tốt lo lắng cho người khác. Đi thôi. Hồ Huyền Phương dẫn đầu chạy theo, Kiệt Nhĩ ưng nói rất đúng, một khi vị chủ nhân kia không thể nào phá tan được cái thối ma chỉ đại môn kia, phản chấn lại lực lượng, vị chủ nhân kia có bị thương hay bị diệt thì hắn không biết, nhưng mà một tia lực lượng mất khống chế lan ra, đám tôn giả cấp như bọn hắn là không thể còn một hy vọng sống. Ngụy Thánh cường giả lực lượng, bọn hắn đã có cảm nhận rất là sâu sắc từ khi còn tại Lan Hán thành. Ầm ầm ba, ầm ầm ba, ầm ầm ba. Đoạn không kiếm, phá cho ta. Diệp Tử Phàm hóa nguyên lực thành một đoạn dài 10 trượng đại kiếm, hướng cái kia thối ma chỉ đại môn đâm đến. Đừng nhìn cái kia chỉ có 10 trượng kiếm mang mà cho là nó uy lực không bằng những cái kia hàng trăm hàng ngàn km thượng phẩm đạo khí mà nhậm. Nó chính là tập trung lại sức mạnh tất cả khí đạo hiện tại của Diệp Tử Phàm, cộng với lại bá thần quyết tăng phúc, uy lực của nó lên đến 150 triệu ức long lực lượng, kia đã tiếp cận ngụy thánh sơ kỳ đại thành cường giả một kích, có thể nói, cho dù là một vị ngụy thánh sơ kỳ cường giả nào, như đối mặt với đạo kiếm mang kia, cũng phải thận trọng đối đãi, nếu như không vẫn lạc là chuyện không có gì lạ. Chương 529, ngụy thánh nghiệt minh. Với ngụy thánh cường giả còn như thế, nếu như một kích này của hắn nhằm vào bất kỳ một tòa chí tôn thành trì nào, tòa kia thành trì cũng chỉ có nước hủy diệt, không có bất kỳ một ai có thể sống sót. Cường đại như thế, hắn tin tưởng, với chiêu đoạn không kiếm kia của mình, cái đại môn nhỏ bé kia sẽ bị đánh cho tan nát. Ầm ầm ba, ầm ầm ba, ầm ầm ba. Ha 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 ân. Cái gì ba? Ầm ầm ba, ầm ầm ba, ầm ầm ba. Phốc ba, rầm rầm ba. Kiếm mang va chạm vào thối ma chỉ đại môn, một lúc sau còn không có phản chấn, Diệp Tử Phàm đắc ý cười to, hắn thầm nghĩ không bao lâu nữa cái đại môn kia sẽ bị kiếm mang của hắn hủy diệt, sau đó hắn sẽ là quang minh chính đại đi vào thối ma chỉ, luyện hóa cái ao kia. Chỉ là không nghĩ đến, im lặng không đến một giây thối ma chỉ đại môn lại có phản ứng, nhưng mà lại không giống như hắn nghĩ như vậy bị phá thoái, mà là từ cái đại môn kia xuất hiện một đạo kiếm mang, như đúc kiếm mang mà hắn phát ra, hơn nữa, uy lực lại tăng lên gấp đôi. Đến lúc này, hắn mới kinh hồn táng đảm, vì trong cái đạo kiếm mang kia, hắn đã ngửi thấy mùi vị của tử vong nồng đậm. U Ma vực, Âm Cốt sơn mạch, Nghiệt Minh đạo phủ. U Ma vực là địa vực lớn nhất Đông Châu, nó là gấp mấy lần cái Tốn Ma vực bên cạnh mình đây, và nó cũng là trung tâm của cả Đông Châu này, nơi đây tài nguyên phong phú, cũng như là có nhiều đầu sơn mạch lớn nhỏ đan xen, lớn nhất trong đó phải là tính đến Âm Cốt sơn mạch. Âm Cốt sơn mạch, nó cũng không chỉ là lớn nhất U Ma vực, mà tính rộng ra Đông Châu, cũng không có ai có thể qua được nó, nơi đây cũng là tài nguyên nơi phát ra của toàn bộ U Ma vực. Hàng ngày, nơi đây đón tiếp không biết bao nhiêu là ma tộc, nhân tộc hay yêu tộc đến đây tìm kiếm tài nguyên, nhưng mà nơi đây cũng có một cái quy tắc là không cho bất kỳ một cá nhân hay thế lực nào lập động phủ tu luyện, hay là chiếm cứ một ít đại sơn phong làm căn cứ, người nào lập ra, người đó sẽ chết. Đây là quy định do Tuyết Mạn gia tộc lập ra, cho nên dù có bất bình, cũng không một ai hay một thế lực nào dám đứng ra phản đối. Tại cái U Ma vực này, Tuyết Mạn gia tộc tựa là thiên, không ai dám vi phạm thiên ý. Tương truyền, bên trong Tuyết Mạn gia tộc ma tôn cường giả không dưới 1000 vị, đạo thể ma tôn không dưới 100 vị, hơn nữa, có người đồn rằng bên trong Tuyết Mạn gia tộc còn có một vị thánh thể ma tôn cường giả tọa chấn, thực hư thế nào không ai biết, nhưng mà từ trước đến nay ai chống đối lại Tuyết Mạn gia tộc, người đó liền là biến mất không thấy. Đối với Đông Châu địa vực toàn cảnh đến nói, U Ma vực Tuyết Mạn gia tộc chính là một vị vua thật sự, chỉ cần Tuyết Mạn gia tộc muốn thống nhất Đông Châu, thiết nghị cũng không có cái thế lực nào có thể chống lại. May mắn thay, Tuyết Mạn gia tộc người dường như đối với việc thống nhất Đông Châu cũng không có bao nhiêu hứng thú, cho nên Đông Châu mấy trăm cái địa vực ma tộc thế lực mới có thể tồn tại đến ngày hôm nay. Âm Cốt sơn mạch, Nguyệt Minh đạo phủ. Ầm ầm ba. Một tôn 2 mét huyết ý lão giả đang tạo bế quan bên trong, lão giả này nhìn qua cũng chỉ 5-60 tuổi, gương mặt chữ điển, nhìn vào rất có khí độ của một vị chính nhân quân tử, chỉ là trên trán của hắn có một đạo hỏa diễm ma văn, cũng như là trên đầu của hắn mọc ra hai cái sừng, như vậy ai cũng có thể biết được hắn là một vị ma tộc. Hơn nữa còn là rất cường đại ma tộc một tôn, vì trên khí tức mà hắn phát ra làm xung quanh hắn không gian sụp đổ liên hồi, như có một tôn đạo thể hoặc là thánh thể ma tôn đến gần đây, không cần hắn ra tay, chỉ mỗi cái khí tức kia cũng đã nghiền đối phương thành cho bụi. Ầm ầm ba. Ân. Ngụy Thánh cường giả khí tức đang nhắm mắt tu luyện Nguyệt Minh bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về một phương hướng vẻ mặt hơi có chút ngưng trọng nói: "Như có người tại đây, nhất định có thể nhận ra được phương hướng mà hắn nhìn đến chính là Tốn Ma vực vị trí. Người này là ai? Thánh cung nếu như phái người đến thay ta, cũng nên đến chào hỏi ta một tiếng mới đúng chứ?" Nguyệt Minh có chút kinh nghi bất định nói. Vừa rồi trong lúc hắn bế quan, Minh Minh bên trong hắn cảm ứng được cách mình không xa có một cái lực lượng cường đại phát ra. Lực lượng này tuyệt đối không thua gì Ngụy Thánh sơ kỳ viên mãn cảnh giới của hắn. Chỉ là hắn không biết người phát ra lực lượng kia là ai mà thôi. Ầm. Không cần quan tâm đến tên kia, ta đang bế quan tại giai đoạn khẩn yếu, chờ ta đột phá Ngụy Thánh trung kỳ cảnh giới, sẽ điều tra người này là ai sau. Nguyệt Minh lẩm bẩm nói nhỏ. Tiếp theo, dưới chỗ ngồi của hắn hư không xuất hiện một viên lớn bằng 1 km lập phương phát ra kim sắc quang mang vầng sáng tinh thạch. Như Diệp Tử Phàm nhìn thấy viên tinh thạch này, nhất định sẽ thèm nhỏ dãi, đây không phải thứ gì khác, chính là thánh tinh, thứ mà thánh nhân cường giả cũng rất khát cầu. Một viên thánh tinh cuối cùng, hy vọng ta có thể đột phá thành công. Đối với Nguyệt Minh hắn mà nói, bây giờ không có chuyện gì quan trọng hơn việc hắn đột phá Ngụy Thánh trung kỳ cường giả, cho dù Linh Ma đại lục này có băng diệt hắn cũng không có quan tâm, chỉ cần thực lực của hắn có tăng trưởng là được rồi. Chỉ là Linh Ma đại lục hủy diệt, cái này cũng rất khó xảy ra, vì Ám Huyết Thánh cung Ngụy Thánh cường giả đến Linh Ma đại lục này cũng không chỉ có một mình hắn. Còn nữa, phạm vi mấy vạn cái tinh vực xung quanh đây, tất cả đều là thuộc về Ám Huyết Thánh cung quản lý, đến đây người, ngoài Ám Huyết Thánh cung ra thì cũng không còn ai khác. Đã là Thánh cung trưởng lão, không ai lại biết luật pháp luật, đi tàn phá hạ giới do Thánh cung quản lý. Như thế chỉ là bị chết càng nhanh mà thôi, vì những cái lý do kia, hắn cũng là an tâm tại đây tu luyện mà không lo lắng bên ngoài chuyện. Lầu Cốt Thành, một tòa thượng cấp thành trì gần với Lại Kiệt Nhĩ thành nhất. Phúc. Đại Hắc, lần này cảm ơn ngươi. Bị đánh bay ra thối ma chỉ Kiệt Nhĩ thành không biết mất trăm ước giảm. Sau một lúc nằm yên bất động, Diệp Tử Phàm cũng có thể cử động được, chỉ là hắn trên miệng lại ho khan liên tục, máu tươi lại không dừng lại phun ra, khó khăn lắm, hắn mới có thể nói được một câu. Có thể nói, lần này hắn là bị thương không hề nhẹ một chút nào, nếu như không phải luyện thần đỉnh đúng lúc xuất hiện, cứu hắn một mạng, có lẽ giờ đây hắn đã về gặp ông bà tổ tiên. Tình cảnh lúc đó, nghĩ lại hắn còn sợ, mặc dù hắn cũng không có chủ quan, trước khi xuất thủ, hắn cũng đã vận dụng nguyên lực bảo hộ toàn thân, cộng với lại thượng phẩm đạo khí cao cấp thân thể, hắn trong lòng đã chắc chắn là mình an toàn, cho nên cười lớn chờ kết quả. Chương 530, mỹ vị thơm ngon. Chỉ là không nghĩ đến, khi đạo kiếm mang kia lành đến, hắn đã biết mình đã sai, hơn nữa còn là sai thái quá. Đạo kiếm mang kia lấy tốc độ nhanh không biết bao nhiêu lần tốc độ của ánh sáng đánh đến, nguyên lực hộ cháo của hắn, thượng phẩm đạo khí cao cấp phòng ngự thân thể, dưới đạo kiếm mang kia chỉ như là một tờ giấy, khi đó ý nghĩ của hắn cũng đã đình chỉ, cũng không kịp ra lệnh cho Đại Hắc dùng luyện thần đỉnh bảo hộ cho hắn. Cũng rất là may mắn, trong nháy mắt sinh tử, luyện thần đỉnh tự động hộ chủ, nếu như không, hắn thật đã chết rồi. Mặc dù vậy, hắn bị trọng thương là không cách nào tránh khỏi, hiện tại, cho dù là đứng lên đi chăng nữa, đối với hắn cũng là một nhiệm vụ gian nan. "Chủ nhân, ngài không có chuyện gì là tốt rồi." Đại Hắc bên trong luyện thần đỉnh cũng thở dài một hơi nói, thối ma chỉ thứ này, hắn cũng là khá quen thuộc, hắn cũng không muốn nhắc nhở Diệp Tử Phàm, thứ nhất Diệp Tử Phàm là không có hỏi hắn, thứ hai tính đến là hắn cũng muốn cho Diệp Tử Phàm một cái bài học nhỏ, để sau này vị chủ nhân này bớt đi cái tính tiêu căng của mình, dù sao ý cũng là không có chết được. Đại Hắc tiếp theo là điều khiển luyện thần đỉnh, đem Diệp Tử Phàm bảo hộ bên trong, thấy Diệp Tử Phàm đã có thể lên tiếng, nó hóa thành chấm nhỏ, rất nhanh chóng bay vào mi tâm, đi vào tử phủ của Diệp Tử Phàm. Nó chỉ hiện thân bảo hộ Diệp Tử Phàm khi Diệp Tử Phàm đã không còn một thủ đoạn bảo mệnh nào khác, bình thường, nếu như không có mệnh lệnh của Diệp Tử Phàm, cũng như Diệp Tử Phàm không có gặp cái nguy hiểm đến tính mạng, nó cũng chỉ tại Diệp Tử Phàm tử phủ không gian. Ngụy Thánh Sơ kỳ viên mãn một kích, không nghĩ đến lại khủng bố như vậy. Diệp Tử Phàm nhìn lại thương thế của mình, có chút khóc không ra nước mắt nói: "Hắn tuy tổng hợp thực lực đã có thể so với Ngụy Thánh Sơ kỳ đại thành, chỉ là hắn còn chưa bao giờ gặp phải chân chính một vị Ngụy Thánh cường giả nào, cho nên còn không thể nào biết được đến chân chính thực lực của bọn họ. Chuyện vừa rồi cũng là dạy cho hắn một khóa, Ngụy Thánh cường giả cường đại, cũng không phải trong tưởng tượng của hắn đơn giản như vậy." Đúng lúc này, cộp cộp cộp, từng tiếng bước chân vang lên, đưa mắt nhìn qua, Diệp Tử Phàm cũng thấy được 12 tên ma tộc ma hoàng cảnh giới, mặt trên người giáp sắt uy vũ đang hướng phía hắn mà đến. Cầm đầu một tên gương mặt nám đen phàm thể ma hoàng hậu kỳ viên mãn lên tiếng: "Ngươi đâu? Đem cái tên nhân tộc này tắm rửa sạch sẽ, đêm nay đem hắn làm thịt tiếp đãi thành chủ đại nhân." "Ừ." "Lầu thống lĩnh, ngươi xem, cái tên nhân tộc này bị thương nặng như vậy, thịt của hắn tuyệt đối không có ngon, hay là để cho huynh đệ chúng ta làm một bữa?" "Hắc hắc. Thống lĩnh à, ta nghe nói Diệt Vân thành chủ chỉ thích ăn những tên lành mạnh nhân tộc, đối với những tên trong người có thương thế, ngài sẽ không có dùng đâu." "Không sai, Lầu thống lĩnh, chúng ta làm việc tại Ngự Thiện Điện, nhưng mà một tháng qua còn chưa có được một miếng thịt người nào vào trong miệng a." "Ừ, cái này a. Vậy đem hắn xẻ ra, huynh đệ chúng ta mỗi người một ít." Lâu Hành nghe mấy tên huynh đệ nói, cũng là nuốt một ngụm nước miếng, hắn là trưởng quản phòng bếp núc của Lâu Cốt Thành là không sai, nhưng mà trên hắn còn vài vị chủ còn nữa. Hàng ngày yêu tộc thịt cùng với lại nhân tộc thịt được làm ra, ngoài trừ phải kính dâng lên cho thành chủ đại nhân ra, những phần ngon khác cũng bị mấy tên chủ quản kia lấy hết, trừ lại cho bọn họ chỉ là một ít xương vụn. Nhất là nhân tộc thịt, dạo gần đây càng ngày càng ít, giá cả cũng ngày một tăng quý. Hắn tiền lương chỉ đủ mua tài nguyên tu luyện, đâu có dư thừa để mà mua nhân tộc về làm thịt. Đối với nhân tộc thịt mềm mại thơm ngon, hắn cũng thèm nhỏ dãi đã lâu. Lần này là ra ngoài thành giải sầu một chút, luôn tiện xem có kiếm được vài chỉ yêu tộc hay nhân tộc gì lạc loài hay không. Tìm kiếm cả ngày qua, cũng không thấy được con ma nào. Khi đám người bọn họ muốn hồi chỉnh thì nghe được bên này có tiếng động, chạy qua đây xem thì là phát hiện được một tên nhân tộc bị thương nằm tại kia. Xem ra là khẩu phúc của bọn họ đã đến. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi cũng là nghe thấy được Lâu thống lĩnh của chúng ta nói, cho nên. Hắc hắc. Một tên phàm thể ma hoàng hậu kỳ tiểu thành đại hán, cầm trong tay một thanh hạ phẩm đạo khí Trảm Ma đao, đến bên cạnh cách Diệp Tử Phàm không đến 3 mét, hắn vừa cười, nước miếng vừa chảy nói: "Ân, tên nhân tộc này không mập không gầy, thân thể lại khá trắng, nhìn qua liền biết là con em gia tộc quyền quý, thịt chắc chắn sẽ rất thơm ngon." Hắn cầm thanh đao lên, trong lòng thầm nghĩ: "Ha ha ha, thật không nghĩ đến, thật sự không nghĩ đến, Diệp Tử Phàm ta cũng có ngày làm thức ăn cho người." Ha ha. Phúc. Vì là quá mức buồn cười, hắn động đến thương thế, liền ho ra một ngụm máu. Từ khi cất bước vào tu luyện giới đến nay, hắn luôn luôn xem người khác là con mồi, là tài nguyên, không nghĩ đến cũng có một ngày hắn bị người khác xem là thức ăn đối đãi, đây là thế sự xoay chuyển, quả báo tiến đến sao? Nghĩ đến hắn thật sự không nhịn được cười. Xẹt. Hắc hắc. Tiểu tử, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết sớm đâu. Lỗ Nhân đưa đao hạ xuống, là nhằm vào chân phải của Diệp Tử Phàm, hắn cất tiếng cười quái dị nói: "Hắn đương nhiên sẽ không làm cho cái tên nhân tộc này chết sớm, vì người chết rồi thì sẽ không còn thơm và ngọt nữa." Cong. Keng. Cái gì? Sao lại có thể như vậy? Lỗ Nhân trợn mắt không thể nào tin nổi nói. Một đao kia của hắn chém xuống, như trong tưởng tượng của hắn sẽ có một cái đùi nhân tộc thơm ngon lại không có xảy ra, mà cái thanh đao của mình như là chém vào một khối ngũ giai tinh kim vừa dày vừa cứng, làm cho tay của hắn ẩn ẩn có chút đau. Đây là chuyện như thế nào? Phải biết, tuy hắn không có sử dụng ma nguyên lực vào bên trong Trảm Ma đao, nhưng mà nó dù sao cũng là một kiện hạ phẩm đạo khí a. Hạ phẩm đạo khí chém xuống nhân thể, lại không thể gây được thương tích cho đối phương, như vậy thân thể của đối phương được làm bằng gì? Lỗ Nhân, không cần quan tâm, có thể là hắn trên người có mang một cái nhuyễn giáp đạo khí mà thôi, lập tức sử dụng ma nguyên lực đem hắn cắt ra. Lâu Hành lớn tiếng nói, hắn vừa rồi cũng là kinh sợ hồi lâu, chỉ là sau đó nghĩ lại hắn cũng hiểu ra được vấn đề, nhất định là cái tên nhân tộc này trên người mặc một cái nhuyễn giáp đạo khí gì đó, cho nên mới có thể chống lại được hạ phẩm đạo khí công kích. Đây cũng không phải là chuyện hiếm thấy, con trai của thành chủ bọn họ cũng là có một kiện như vậy, nghe nói giá cả cũng khá là sang quý. Ân, giá cả sang quý, sau khi đem tên nhân tộc này nuốt, hắn nhất định phải lấy cái kiện nhuyễn giáp kia cho thu lại, hoặc đem nó đi bán, cũng sẽ có một số tiền khổng lồ, không chừng tài nguyên tu luyện của mấy huynh đệ bọn họ sau này sẽ không phải lo nữa cũng không chừng. Chương 531, Cấp Tích Ngọc giận dữ. Lỗ Hành trong lòng là đang ý thì nghĩ, 10 giây nữa, chỉ cần ta khôi phục lại được một tia nguyên thần lực, đó sẽ là lúc các ngươi phải chết. Diệp Tử Phàm không quan tâm đến đám người này nữa, tập trung vào khôi phục lại một tia khí lực. Hắn tuy bị thương khá nặng, nhưng mà thân thể của hắn là thượng phẩm đạo khí phòng ngự cao cấp, trải qua thôn phệ rất nhiều thiên tài địa bảo cùng ma tộc, bá thể của hắn đã là đạt đến thượng phẩm đạo khí cao cấp giới hạn, rất có thể gần chạm đến cấm khí cấp bậc, như vậy lực lượng thân thể, nếu như còn bị một kiện hạ phẩm đạo khí gây thương tích, đó mới là chuyện quái lạ. Ầm ầm ba. Liệt hình ma đao. Tiểu tử, chết đi. Lỗ Nhân vận dụng ma nguyên lực vào bên trong hạ phẩm đạo khí Tráng Ma đao, hơn nữa còn dùng đến đao quyết, hắn là muốn một đao này đem Diệp Tử Phàm chém thành muôn mảnh. Bây giờ hắn đã có một chút kinh sợ Diệp Tử Phàm, cho nên cũng đã quên mục đích ban đầu là đem tên nhân tộc này xẻ thịt ra từng miếng để mà làm thức ăn, hắn trong lòng bây giờ chỉ có một ý nghĩ, đem cái tên nhân tộc này diệt đi càng nhanh càng tốt. Hây, lần này lại không có mỹ vị để ăn. Một đám ma hoàng cường giả, nhìn thấy uy thế một đao kia của Lỗ Nhân, chỉ có thể lắc đầu thở dài tiếc nuối. Một đao kia lực lượng kinh khủng, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy được trong lòng bất an, đem một đao đó bổ xuống cái tên bị thương nặng nhân tộc kia, không cần nhìn bọn họ cũng biết là thầy cốt không còn, xem ra muốn thưởng thức mỹ vị, phải chờ lần sau rồi. Đúng lúc này, ầm ầm ba, dừng tay, đám sâu kiến này, các ngươi đáng chết. A, ầm. Kèm theo một tiếng kêu thảm, cái tên Lỗ Nhân còn chưa kịp hạ đao xuống, cả ma thể liền ầm ầm nổ tung, trước khi chết hắn cũng còn chưa kịp nhìn thấy người ra tay với mình hình dáng như thế nào. Chủ nhân, thiên tà đến trễ, để ngài chịu nhục, xin ngài trách phạt. Hỏa Thiên Tà cực nhanh tốc độ đi đến, nâng lên Diệp Tử Phàm, sau đó nhận lỗi nói. Sau khi Diệp Tử Phàm bị thối ma trì lực lượng phản chấn đánh bay, tất cả đám người bọn họ bên trong nô ấn đều có xuất hiện vị trí của Diệp Tử Phàm, nhưng mà Hỏa Thiên Tà phương hướng là gần hơn cả, vì muốn chứng minh lòng trung thành, hắn không ngừng tiêu đốt tinh huyết, đem tốc độ phá không của mình lên mức cao nhất, cho nên mới có thể đến đây trước 29 tên đạo thể ma tôn kia. Nếu như không, lấy hắn linh thể yêu tôn chí cường giả tu vi, là không thể nào qua mặt được một đám đạo thể ma tôn cường giả. Ầm. Rắc. Ầm. Xoẹt. Ầm, bốn. Chủ nhân, chúng ta đến trễ, xin ngài trách phạt. Hỏa Thiên Tà đến không đầy một giây sau, Kiệt Nhĩ Lân đám người cũng là lục tục chạy đến, nhìn hoàn cảnh xung quanh, đám người bọn họ liền đã đoán được đến 90% chuyện vừa diễn ra, ánh mắt đối với đám người lâu hành là hờ cực. Một đám ma hoàng sâu kiến, lại dám mạo phạm Ngụy Thánh cường giả, tất cả đều là chết không hết tội, bọn họ lo lắng không biết Diệp Tử Phàm có vì chuyện này mà giận lây qua đám người bọn họ hay không, cái này rất khó mà nói. Ta không sao. Đứng lên đi, chuyện này cũng không thể trách được các ngươi. Vẫn đang nhắm mắt dưỡng thương, Diệp Tử Phàm đột nhiên mở ra hai mắt, sau đó hắn là có thể đứng lên, nhìn đám người kia đang quỳ dưới đất, lắc đầu nói: "Chuyện xảy ra đến giờ phút này, hoàn toàn là lỗi của hắn, như hắn không kiêu ngạo, tự cao tự đại, nghĩ rằng Ngụy Thánh sơ kỳ đại thành thực lực, có thể hô phong hoán vũ, xem trời bằng vùng, không quan tâm đến người khác khuyên bảo, cũng sẽ không nhận lấy được kết quả như bây giờ." Đa tạ chủ nhân. Kiệt Nhĩ Lân đám người như được đại xá, bọn họ sợ nhất là gặp phải một tên chủ nhân không hiểu phải trái trắng đen, vì lòng tự ái sẽ là không nhận sai lầm của mình, đổ hết trách nhiệm xuống dưới cho hạ nhân. Rất là may mắn làm sao, vị chủ nhân này không nằm trong số những người đó. Chủ nhân, đám người này nên xử lý thế nào? Hỏa Thiên Tà nhìn đám người ma hoàng còn đang run rẩy tại đằng kia, xin ý kiến nói. Hắn là muốn đem tất cả đám người này vào bên trong hư giới, chịu hồn luyện phách mấy chục và năm, chỉ là không biết Diệp Tử Phàm có dự định gì, cho nên hắn không dám tự mình chủ trương. Rầm, rầm. Bệ hạ tha mạng. Bệ hạ tha mạng. Lâu hành đám người nghe đến gọi đến tên mình, cả người lạnh căm căm, ra sức dập đầu cầu xin. Những người khác đám người bọn họ có thể không biết, nhưng mà Kiệt Nhĩ Lân thì tại Tốn Ma vực ma tộc không ai không biết, khu cốt thành này chính là gần với lại Kiệt Nhĩ thành nhất, lại càng là dễ dàng biết được thông tin, nơi đó có cái gì gió thổi cỏ lay, nơi này cũng là biết được trước nhất. Chỉ là Kiệt Nhĩ thành đã bị Diệp Tử Phàm ra tay diệt đi quá nhanh, đến bây giờ người tại Kiệt Nhĩ thành còn chưa biết, đám người tại lâu cốt thành lại là không thể biết được. Nhưng dù biết hay không, Kiệt Nhĩ Lân xuất hiện, lại còn gọi nhân tộc kia là chủ nhân, cái tin tức này cũng đã vượt qua tất cả hiểu biết trước nay của bọn họ, dù là không có hy vọng gì, nhưng mà cũng không ai là muốn chết cả. Ầm, ầm. Ầm. Đa tạ bệ hạ tha mạng. Đa tạ bệ hạ tha mạng. Lâu hành dập đầu lia lịa nói. Thật là kinh khủng, tên nhân tộc kia chỉ nhìn sơ qua, 11 người của hắn chết mất 10 người, tuy không biết tại sao mình lại không bị chết, nhưng mà không cấm lâu hành dập đầu tạ ơn, chỉ cần không phải chết, là vẫn còn hy vọng. Xoẹt. Cũng xem như số người tốt. Diệp Tử Phàm phất tay lên, đem cái tên lâu hành này đưa vào bên trong luyện thần đỉnh, khe nói nhỏ. Hắn để lại lâu hành, là muốn thời thời khắc khắc nhắc nhở mình, đừng có nên quên cái bài học hôm nay. Vì cái tính kiệt ngạo của hắn, chỉ chút nữa đã làm hại hắn chết không có chỗ chôn, còn bị người ta xem là cá thịt để mà ăn, cái tư vị như vậy, hắn thật sự không muốn nếm thử lần thứ hai. Xem ra lần này lại phải tổn thất một đám vô cùng to lớn tài nguyên nữa rồi. Diệp Tử Phàm nhìn lại thân thể của mình, không khỏi thở dài một tiếng nói. Hắn vừa rồi nguyên thần đã khôi phục lại một chút, có thể sử dụng nguyên thần công kích diệt sát đám ma hoàng kia, nhưng mà nói hắn đã khôi phục lại là không thể nào, lần này ít nhất cũng là nửa tháng thời gian. Kia cũng là hắn phải tiêu hao đại lượng lục giai linh tài cùng ma tộc mới được, cũng may, hiện tại hắn là không thiếu những thứ kia. Nửa tháng sau, Cấp Tích Thành, Vong Linh Điện, ầm, Kiệt Nhĩ Lân, hắn muốn làm cái gì? Không chấp nhận hòa giải, cũng không tiến đánh chúng ta, hắn là trong hồ lô bán thuốc gì đây chứ? Cấp Tích Ngọc một trưởng đem chiếc bàn duy nhất tại Vong Linh Điện cho phá toái, tức giận nói, nửa thánh thời gian qua đi, kể từ ngày mà hắn phái một vị linh thể ma tôn trí cường giả làm sứ giả đi đến cũng với lại Kiệt Nhĩ Lân bàn chuyện hòa giải, đến bây giờ Kiệt Nhĩ Lân cũng không chịu hồi âm một tiếng. Chương 532, Cấp Tích Ly cường đại. Hơn nữa cái vị linh thể ma tôn kia cũng là một đi không trở lại. Không phải bên trong kia hồn đăng của tên ma tôn kia vẫn còn sáng, hắn đã cho là Kiệt Nhĩ Lân đã đem vị sứ giả kia cấp sát, mặc dù vậy, vị sứ giả kia đến giờ vẫn không có trở lại, hắn dùng chân cũng có thể đoán được là vị sứ giả kia đã bị Kiệt Nhị Lân bắt. Hai nước giao tranh, xưa nay không giết sứ giả, nếu như không sẽ là bị toàn bộ ma tộc hợp lại công kích, cái tên Kiệt Nhị Lân kia không sợ cái tình cảnh kia hay sao?
Captain,
bên kia Nô Đặc Thành bọn họ đã chuẩn bị đến đâu rồi? Ngồi tại chủ vị của Vong Linh Điện không phải như người ngoài lầm tưởng là Cáp Tích Ngọc, mà là một tên khô gầy hốc hác lão giả, hắn chính là người lên tiếng hỏi.
Hồi bẩm tộc trưởng,
ba ngày trước Nô Đặc Thành đã hoàn tất đàm phán cùng với lại Giáp Giác Thành, bọn họ là đang chuẩn bị đưa một nửa thực lực bên trong Nô Đặc Thành đi đến Vân Quang Thành tranh đoạt tinh không bí kim.
Cáp Tích Tân nghe đến mình được điểm danh, lập tức từ vị trí cuối đi ra, hơi có chút run sợ, cung kính hồi báo.
Bên trong này 21 vị ma tôn, riêng chỉ có một mình hắn là linh thể ma tôn, 20 người còn lại có mặt tại đây tất cả đều là đạo thể ma tôn cường giả. Người có tu vi thấp nhất cũng là đạo thể ma tôn trung kỳ tiểu thành, đứng trước mặt bọn họ, hắn không có áp lực mới là lạ.
Thật ra, vong linh điện của Cáp Tích Thành không khác biệt bao nhiêu so với lại Khôn Ma điện của Kiệt Nhĩ Thành, không có đạo thể ma tôn cường giả tu vi là không thể đi vào. Hắn được đi vào nơi đây là vì hắn đã lập được công lao to lớn cho Cáp Tích Thành, đó là đã mang về cho Cáp Tích gia tộc 10000 cân lục giai tinh không bí kim, nhờ có đám tinh không bí kim này, trong tộc đang liên hệ với lại một vị lục tinh phủ văn đại sư, đang có ý định xây dựng một cái vượt châu truyền tống trận. Nếu như cái truyền tống trận này có thể thuận lợi hoàn thành, Cáp Tích gia tộc bọn họ muốn đi đến Đông Châu cũng không phải là vấn đề khó khăn gì.
Công lao lớn đến như vậy, hắn được vào nơi này cũng là thuận lý thành trương, nhiệm vụ của hắn vừa mới bước chân vào Vong Linh Điện chính là theo dõi nhất cử nhất động của Nô Đặc Thành, tùy thời cùng với lại Vong Linh Điện báo cáo.
Ân,
bọn họ hành động cũng thật là nhanh.
Cáp Tích Ly gật đầu nói, theo sau, hắn nhìn qua vị bên phải mình đạo thể ma tôn hậu kỳ đại thành cường giả hỏi tiếp.
Xin chí tôn,
bên phía Kiệt Nhĩ Thành, ngươi có tin tức gì mới hay không?
Cáp Tích Ly nói chuyện với lại Cáp Tích Tân thì lại kêu hẳn tên họ. Nhưng mà với lại Cáp Tích Sinh lại thêm hai chữ Chí Tôn đi vào, khác biệt bên trong, tất cả mọi người tại đây trong lòng đều hiểu.
Tộc trưởng,
nửa tháng trước, không biết vì cái nguyên nhân gì, Kiệt Nhị Thành tất cả truyền tống trận đi thông 35 tòa thành trì khác cùng một lúc bị hỏng, hơn nữa những ám tử mà chúng ta cài đặt tại Kiệt Nhị Thành một số biến mất không rõ nguyên do, một số hồn đăng đã diệt, đến bây giờ, vì đường xá quá mức xa xôi, chúng ta vẫn còn chưa nhận được bất kỳ tin tức gì từ Kiệt Nhị Thành truyền lại.
Cáp Tích Sinh đứng lên, khẽ túi đầu với lại Cáp Tích Ly sau đó trả lời.
Kiệt Nhị Thành truyền tống trận trong vòng một ngày bị hủy. Không ai biết nơi đó xảy ra chuyện gì, theo tin tức mới nhất mà hắn nhận được, không chỉ là truyền tống trận đi thông từ Cáp Tích Thành bị hủy, mà Kiệt Nhị Thành đi thông 34 tòa chí tôn thành trì kia cũng cùng chung số phận. Theo thám tử từ những tòa chí tôn thành trì khác truyền lại, những thám tử của những tòa thành trì kia tại Kiệt Nhị Thành cũng đã bị diệt, hầu như tất cả mọi người tại Kiệt Nhị Thành cùng lúc bị diệt đồng dạng.
Ngươi là nói truyền tống trận của Kiệt Nhị Thành tất cả đều bị hủy?
Cáp Tích Ly hai mắt bỗng nhiên vụ sáng như hai cái vầng thái dương, hắn nhìn chằm chằm vào Cáp Tích Sinh hỏi.
Không sai,
tộc trưởng.
Như tin tức chính xác mà ta đã có được, Kiệt Nhị Thành tất cả truyền tống trận đều đã bị phá hủy.
Cáp Tích Sinh đối diện với lại ánh mắt của Cáp Tích Ly, cũng rất là có áp lực nói.
Cáp Tích Ly, đạo thể ma tôn chí cường giả, cũng là đồng cảnh giới với lại Kiệt Nhị Lân cùng Cáp Tích Ngọc, nhưng mà nếu như ra tay đánh nhau thật, Kiệt Nhị Lân cùng Cáp Tích Ngọc hai người hợp với cũng chưa chắc là đối thủ của Cáp Tích Ly. Hắn là người đã dùng mấy trăm vạn năm thời gian, thông qua được nguy hiểm trùng trùng ám ma hải, đi đến Linh Ma Đại Lục Nam Châu, tại nơi đó hắn cơ duyên lấy được một môn thần thông, một khi thi triển có thể tăng phúc thêm 4 lần bản thân lực lượng, những năm qua Cáp Tích Ly vẫn là bế quan tu luyện cái môn thần thông này, cho nên rất ít xuất hiện tại Đông Châu, vì vậy rất ít người biết đến Cáp Tích gia tộc bọn họ có một người như Cáp Tích Ly, hiện tại, có thể Cáp Tích Ly đã tu luyện thành môn
thần thông kia.
Như vậy, đám người Kiệt Nhĩ Thành kia tại Vạn Linh Sơn Mạch cũng không cần phải sống sót nữa rồi.
Cáp Tích Ly ánh mắt tràn đầy hàn mang nói.
Tộc trưởng,
về đám người tại Vạn Linh Sơn Mạch kia, hãy giao cho ta.
Cáp Tích Ngọc đứng lên nói.
Hắn cũng là đang nghẹn một bụng hỏa, không có nơi phát tiết, bây giờ đã có cơ hội, Cáp Tích Ly muốn ra tay với lại Kiệt Nhĩ Thành. Đây chính là cơ hội của hắn.
Ân,
chuyện này giao cho ngươi đi làm.
Cáp Tích Ly gật đầu nói.
Tộc trưởng,
Kiệt Nhĩ Thành thực lực không phải bình thường, ta sợ là.
Cáp Tích Sinh có chút lo lắng nói.
Kiệt Nhĩ Thành dù sao cũng là đệ nhất thế lực của Tốn Ma Vực, đạo thể ma tôn là nhiều hơn bọn họ Cáp Tích Thành gần gấp đôi, như giao chiến, theo như hắn thấy bọn họ Cáp Tích Thành là không có chiếm được một tia thượng phong nào, không chừng còn bị thiệt thân.
Lão Sinh,
ngươi đã quên, chúng ta đã cho người đến Kiệt Nhĩ Thành ép dạ cầu toàn, nhưng mà bọn họ khinh thường chúng ta. Không lẽ chúng ta bị bọn họ leo lên đầu ị mà không dám làm gì hay sao?
Cáp Tích Ngọc nổi giận chất vấn.
Hắn đối với lại Kiệt Nhĩ Lân là không ưa, năm xưa chỉ vì hắn quá sơ ý, cho nên mới bị bại bởi Kiệt Nhĩ Lân, nếu như đánh lại, hắn tuyệt đối sẽ không thua cho Kiệt Nhĩ Lân, những năm qua hắn vẫn luôn muốn cùng với lại Kiệt Nhĩ Lân chiến thêm một lần nữa để cho thế nhân biết ai mới là Tốn Ma vực đệ nhất cường giả, chỉ là tìm mãi hắn vẫn chưa có cơ hội, bây giờ thời cơ đã đến, hắn làm sao có thể bỏ qua.
Ẩm.
Sinh Chí Tôn.
Ngọc Chí Tôn nói không sai, chúng ta không cần phải nhịn Kiệt Nhĩ Thành nữa. Bây giờ cũng là thời cơ tốt để chúng ta thống nhất Tốn Ma vực.
Cáp Tích Ly trên người khẽ tiết ra một tia khí tức, làm cho Vong Linh Điện dung chuyển liên hồi, ép tất cả những tên đạo thể ma tôn lùi cả về sau mấy bước, sau đó lên tiếng nói.
Chương 533, Thiên Dạ Tiểu.
Tộc trưởng,
ngài thật sự đã.
Một đám đạo thể ma tôn cường giả bị khí thế của Cáp Tích Ly ép lùi về sau, chẳng những không giận, ngược lại còn kinh hỉ nói.
Không sai. Ta đã tu luyện thành công môn thần thông khớp đao sát chi thuật, hiện tại Đông Châu này, trừ cái vị Tuyết Mạn sát kia ra, ta chính là đệ nhất. Cáp Tích Ly cũng không có gì phải giấu giếm, gật đầu nói. Ba ngày trước hắn vừa mới đại công cáo thành, nếu như xuất quan sớm hơn, hắn là sẽ không để cho Cáp Tích Ngọc cho người đi đến Kiệt Nhị thành giảng hòa. Hắn muốn lục giai thổ linh ngọc tùy quan mộ tất cả, cũng muốn đoạt luôn tinh không bí kim, hơn hết cả, hắn là muốn thống nhất cả Tốn Ma vực này, dọn đường cho Nam Tiến kế hoạch của hắn. Chúc mừng tộc trưởng. Cáp Tích Ly đã tu luyện thành công cái môn thần thông kia, như vậy tại Tốn Ma vực này bọn họ sẽ là xương tôn, còn sợ cái tên Kiệt Nhị Lân kia làm gì nữa chứ? Tất cả đám trưởng lão trong lòng âm thầm nghĩ. Các vị, lần này ta sẽ đích thân đi đến Vân Quan thành, đoạt lại tất cả tinh không bí kim vốn thuộc về Cáp Tích thành, sau khi trở lại, nhất định sẽ đem Kiệt Nhị thành người cho trấn áp, hoàn thành mộng tưởng thống nhất Tốn Ma vực bao đời của Cáp Tích thành chúng ta. Tất cả đều nghe theo mệnh lệnh tộc trưởng. Thống nhất Tốn Ma vực, nghe đến đây, trong lòng bọn họ nhiệt huyết tôn trào. Đem cả tòa Tốn Ma vực thu vào trong túi, như vậy cả tòa rộng lớn Tốn Ma vực tài nguyên sẽ là của bọn họ, đặc biệt là Vạn Linh Sơn Mạch, chỉ cần nắm trong tay Vạn Linh Sơn Mạch, bọn họ tài nguyên là sẽ dùng mãi không hết, nói không chừng bọn họ có thể sánh ngang với lại Tuyết Mạn gia tộc tại U Ma vực. Tộc trưởng, tin tức mới nhận được, Nỗ Đặc Thành đã âm thầm từ bỏ đi Lan Hán Thành chưa cắt, để mà đổi lấy Giáp Giác Thành rút lui. Cáp Tích Tân sau khi nghe xong một ít tin tức từ truyền âm ngọc phủ, liền lên tiếng nói. Tất cả mọi người sau khi nghe tin tức kia, không khí vui mừng cũng đã trầm mặt lại, nửa tháng trước Lan Hán Thành bị người ta diệt, tin tức đã không còn mới mẻ gì, hiện tại tất cả những cái tòa chí tôn thành chỉ còn lại đang đen Lan Hán Thành để lại địa bàn chưa cắt, Cáp Tích Thành bọn họ cũng nằm trong số đó. Cái tên Diệp Tử phàm nhân tộc kia, có tin tức gì mới của hắn hay không? Trầm mặc hồi lâu, Cáp Tích Ly liền lên tiếng hỏi. Nhắc đến cái tên này, không thể không làm cho tất cả mọi người kiến kỵ, việc Diệp Tử phàm là hấp thụ phía sau màn đám yêu tộc kia, cùng Vân Quang Thành hiện tại, đã không còn là bí mật trong mắt những lục tinh bá chủ thế lực như bọn họ. Hồi bẩm tộc trưởng, các vị trưởng lão, đến bây giờ vẫn không có tin tức của hắn cùng đám yêu tộc kia. Cáp Tích Tân đúng sự thật bẩm báo. Không có tin tức. Không có tin tức mới tốt. Ha ha. Không có tin tức mới tốt. Cáp Tích Ly không hiểu nỗi cười to. Hắc hắc. Không sai, không có tin tức mới là tốt nhất. Một đám đạo thể ma tôn như nghĩ ra điều gì, cũng là liên tục cười lạnh nói. Quý Ngưu Thành. Ngưu Thần Điện. Nào. Nào. Huyền Thiên Huynh, cạn chén, lần này ngươi nhất định sẽ đổ trước ta. Ngưu Thần Điện vốn là một nơi trang nghiêm, thần thánh của Quý Ngưu bộ tộc tại Tốn Ma vực, chỉ là mấy ngày gần đây, nó lại biến thành nơi trẻ chén say xưa của tộc trưởng bọn họ Ngưu Ngưu Nguyên Lợi cùng một vị yêu tôn cường giả khác, chuyên rằng tên của vị yêu tôn kia gọi là Hổ Huyền Thiên. Hơn nữa vị Hổ Huyền Thiên này không phải là một vị yêu tôn nào trong hai cái tòa yêu tộc chí tôn thành trì tại Tốn Ma vực, mà là đến từ bên ngoài. Đây là chuyện mà mấy ngày hôm qua đám người yêu tộc bên trong Quý Ngưu Thành bàn luận say xưa. Nguyên Lợi Huynh, Nguyên Lợi Huynh, ta đã cùng ngươi uống suốt nửa tháng rồi, ngươi hôm nay có thể trả lời cho ta biết Quý Ngưu Thành của ngươi có quy thuận vĩ đại chủ nhân của ta hay không? Hổ Huyền Thiên hơi có men say, nhưng mà hắn cũng là không quên chính sự. Nửa tháng qua đi, kể từ khi hắn thuyết phục xong Hắc Lang Thành đồng ý quy thuận Diệp Tử Phàm, hắn là ngựa không ngừng vó chạy nhanh đến Quý Ngưu Thành này. Ban đầu hắn nghĩ thuyết phục Quý Ngưu Thành cũng là không khác mấy so với lại Hắc Lang Thành, chỉ là đến nơi đây, hắn đã biết mình đã nhầm, hơn nữa còn nhầm lẫn rất lớn. Cái vị Quý Ngưu Thành thành chủ kiêm tộc trưởng của Quý Ngưu bộ tộc này tuy đối với hắn vẫn là tươi cười hớn hở, tiếp đại hắn khá là chú đáo, nhưng mà vấn đề quan trọng nhất chính là Quý Ngưu Thành quy thuận Diệp Tử Phàm thì Ngưu Nguyên Lợi này lại lăng tránh. Mặc dù hắn đã nói ra Diệp Tử Phàm là ngụy thánh cường giả, cũng như là sự lợi hại vô biên của Diệp Tử Phàm, nhưng mà cái tên Ngưu Nguyên Lợi này nghe xong liền là nói sang chuyện khác, còn mời hắn ăn uống say sưa. Ở tại Quý Ngưu Thành qua một ngày, hắn thấy mọi chuyện không ổn liền là muốn thông qua nô ấn báo cáo lại với Diệp Tử Phàm, chỉ là vị chủ nhân kia dường như có việc bận, cho nên còn không có trả lời cũng như chỉ thị cho hắn làm cái bước tiếp theo. Bất đắc dĩ dưới, hắn cũng chỉ dùng ba tấc miệng lưỡi của mình thuyết phục Ngưu Nguyên Lợi thêm một lần nữa, dù sao đối phương cũng là một vị đạo thể yêu tôn hậu kỳ đại thành cường giả, như có thể du thuyết được hắn quy hàng, tại chủ nhân bên cạnh hắn cũng có thêm được một vị cường đại đồng minh, đồng thời cũng sẽ không còn sợ Lê Kim Nguyên uy hiếp. Chỉ là một lần thuyết phục đến phục thuyết, hắn đã cùng Ngưu Nguyên Lợi uống say đến nửa tháng thời gian, cơ hồ khi ngày mai thức giấc cho đến tận đêm khuya, chỉ khi nào hắn gục ngã mới kết thúc, chuyện như thế lập đi lặp lại đã nửa tháng thời gian, thế nhưng công việc tiến triển cũng là chả thấy đâu. Huyền Thiên Huynh, ta đã nói với ngươi rồi, chỉ cần ta gục xuống trước ngươi, ta sẽ lập tức uy hàng vô điều kiện. Ngưu Nguyên Lợi vẫn là đưa cái bát còn lớn hơn cái mâm cô đến cho Hổ Huyền Thiên, nhiệt tình nói. Nguyên Lợi Huynh, một lời đã định. Hổ Huyền Thiên đem bát rượu kia uống sạch một hơi, sau đó nói. Đương nhiên, đương nhiên. Huyền Thiên Huynh, chúng ta tiếp tục. Ngưu Nguyên Lợi gật đầu liên tục nói. Hai người cứ người đến ta đi, qua tiếp một giờ sau. Nguyên Lợi Huynh, ngày mai. Ngày mai chúng ta lại uống tiếp. Dâm. Nói xong một câu, cũng như lệ thường, vẫn là Hổ Huyền Thiên đổ trước. Ngươi đâu? Vào đưa Huyền Thiên Chí Tôn về lại đạo phủ. Vâng, bệ hạ. Không lâu sau, hai tên yêu hoàng cảnh cường giả của Quý Ngưu bộ tộc đi vào, rất là thuần thục nâng lên Hổ Huyền Thiên, đưa hắn rời đi. Nhìn động tác của bọn họ sạch sẽ lưu loát, cũng là biết đây không phải là lần đầu tiên bọn họ làm như vậy. Hắc, Thiên Dạ Tiểu, ngươi có thể cùng ta uống liên tục 6 canh giờ một ngày, xem ra cũng có chút bản lĩnh. Còn lại một mình, Ngưu Nguyên Lợi đem một bát rượu uống cạn sạch, cười lạnh một tiếng nói. Thiên Dạ Tửu, tên như ý nghĩa, như bình thường Thiên Dạ Tửu, chỉ cần tu luyện giả yêu hoàng trở xuống uống một chén nhỏ, cũng sẽ say suốt 1000 ngày ngàn đêm. Chương 534, tự cho thông minh. Nhưng mà thứ hắn cùng với lại Hổ Huyền Thiên không phải là bình thường Thiên Dạ Tửu, mà là loại đặc biệt Thiên Dạ Tửu, nó được chế biến bởi 18 loại lục giai linh dược mà thành, cho dù là phàm thể tôn giả uống vào một bát, cũng say suốt mấy ngày mấy đêm là ít. Cái tên yêu tôn này đã cùng hắn uống liên tục mười mấy ngày, nhưng mà còn không có ngũ luôn, cũng xem như tiểu lượng của hắn cao cường. Nhưng mà tên kia muốn so tiểu lượng với hắn, vẫn là quá non một chút, tại Tốn Ma vực, thậm chí cả cái Đông Châu này, nếu như so về tiểu lượng, hắn như xếp thứ hai, không ai dám xếp hạng nhất. Xoẹt. Nguyên Minh trưởng lão, ngài đã trở lại. Không gian khẽ chấn động một cái, bên trong Lưu Thần Điện liền xuất hiện một vị lực lượng lão giả, lão giả này mái đầu tuy có chút hoa râm, nhưng mà thân thể đầy cơ bắp, cứng rắn như thiết, nhìn qua cũng biết đây là một vị đại cường giả. Nhìn thấy người này đến, cho dù là có tu vi đạo thể yêu tôn hậu kỳ đại thành cũng như tộc trưởng vị trí Ngưu Minh Lợi, cũng không khổ đứng lên vị trí, khẽ túi đầu thi lễ. Ngưu Minh Minh, đạo thể yêu tôn chí cường giả, Quý Ngưu bộ tộc bất thế cường giả, cũng là Quý Ngưu bộ tộc vũ khí hạt nhân, ẩn giấu lực lượng. Người bên ngoài chỉ biết bọn họ Quý Ngưu bộ tộc chỉ có một vị đạo thể yêu tôn là hắn, nhưng mà tất cả những người đó lại không biết, thật ra bọn họ vẫn còn ẩn giấu một tôn vô thượng cường giả, đó là Ngưu Minh Minh. Tộc trưởng, ta đã điều tra qua, tại Vân Quang thành nửa tháng trước thật sự là có xuất hiện một tên nhân tộc cường giả tên là Diệp Tử Phàm. Chỉ là hắn có phải là ngụy thánh cường giả hay không, rất là khó nói. Ngưu Nguyên Minh nói ra những gì hắn đã điều tra được đến. Từ khi Hổ Huyền Thiên đến Quỳ Ngưu thành chiêu hàng, hắn là chủ động nói với lại Ngưu Nguyên Lợi không cần vội vàng đồng ý, sau đó hắn là đi một chuyến đến Vân Quang thành điều tra xem cái vị Diệp Tử Phạm đó là thần thánh phương nào, có thật sự giống như lời của Hổ Huyền Thiên này nói là một vị ngụy thánh cường giả hay không. Kết quả hắn nhận được cũng không nhiều, dường như tin tức đã bị người ta xóa đi một dạng, khó khăn lắm hắn mới biết bên trong Vân Quang thành xảy ra đại chiến, hơn nữa Vân Quang thành còn chết đi mấy vị hóa thần cường giả. Sau đêm hôm đó có nhiều người trông thấy một tên thanh niên đi vào thành chủ phủ, còn chiếm lấy thành chủ chi vị, còn về vị Diệp Tử Phàm kia có phải là ngụy thánh cường giả như lời cái tên Hổ Huyền Thiên này nói hay không, vậy rất là khó nói. Nguyên Minh trưởng lão, chuyện cái tên Diệp Tử Phàm kia là ngụy thánh cường giả, bây giờ ta đã suy nghĩ kỹ càng, cảm thấy là không có khả năng. Ngưu Nguyên Lợi rất là chắc chắn nói. Ân, ngươi dựa vào cái gì? Ngưu Nguyên Minh hơi có chút kinh ngạc hỏi lại. Tên Hổ Huyền Thiên này cùng với lại Lê Kim Nguyên cũng đã thần phục cái tên Diệp Tử Phàm kia, như không có thực lực tuyệt đối, e là sẽ không có làm cho những tôn cường giả như vậy cam tâm tình nguyện thần phục. Nhất là Lê Kim Nguyên, hắn là đạo thể hóa thần hậu kỳ đại thành cường giả, nghe nói trước đó không lâu hắn bế quan muốn đột phá hóa thần hậu kỳ viên mãn, một vị đạo thể chí tôn cường giả, như không phải là không có một chút thực lực hoàn thủ, sẽ là không bao giờ thần phục đối phương. Hắn cũng muốn nhìn xem, Nữu Nguyên Lợi đưa ra được cái bằng chứng gì có thể chứng minh cái tên Diệp Tử Phàm kia không phải là ngụy thánh cường giả. Nguyên Minh trưởng lão, lúc mới đến đây, Hổ Huyền Thiên có nói trong vòng một ngày, nếu như chúng ta không có thần phục, như vậy Quý Ngưu thành chúng ta sẽ bị chủ nhân của hắn Diệp Tử Phàm săn bằng, nhưng mà bây giờ thì sao? Đã qua hơn nửa tháng thời gian, nhưng mà cái tên chủ nhân của hắn cũng không thấy đâu, thiết nghĩ tên kia cũng sẽ không dám đến. Ngưu Nguyên Lợi khá là tự tin nói. Khi mới vừa nghe được cái tên ngông cuồng tự đại Hổ Huyền Thiên nói ra những lời kia, thú thật, hắn rất muốn một trưởng đem tên kia diệt sát, chỉ là vì cẩn thận một chút, cho nên hắn mới mời vị Nguyên Minh trưởng lão này đi điều tra hư thật. Ân, cũng là một lỗ hổng, nhưng mà ngươi cũng đừng quên, một khi tên kia có chuyện gì đột xuất, không có đến đây được cũng nên. Ngưu Nguyên Minh gật đầu, sau đó lại đưa ra nguyên do. Hắc hắc, Nguyên Minh trưởng lão, ngài cũng đừng quên, nơi đây là Linh Ma Đại Lục, là ma tộc địa vực, hơn nữa còn có Ngụy Thánh cường giả trấn thủ, không có một tên Ngụy Thánh cường giả nào ngoài của ma tộc xuất hiện tại nơi đây, hơn nữa còn là có Thánh vực thiết luật. Ngưu Nguyên Lợi cười lạnh hai tiếng, nói: Ngụy Thánh cường giả, như phát ra khí thế, tại hạ giới tinh vực này sẽ không qua được đồng cấp cường giả, như tên Diệp Tử Phàm kia là Ngụy Thánh, đã bị người của ma tộc Thánh cung diệt từ lâu, làm sao có thể để cho tên Diệp Tử Phàm này tiêu dao đến bây giờ? Hơn nữa, Ngụy Thánh cường giả là không thể nào tham gia vào bên dưới hạ giới thế lực tranh đấu, nếu như bị phát hiện, cho dù người đó có chạy thoát được Ngụy Thánh thủ hộ giả bắt giữ, cũng là không thể nào thoát khỏi toàn bộ Thánh cung thế lực truy sát, cho nên Ngụy Thánh dám xen vào hạ giới thế lực tranh đấu, chỉ có một con đường chết. Nguyên Lợi, ngươi có một điều còn không có nói đến, xung quanh đây mấy vạn cái tinh vực đều là của ma tộc quản hạt, nhân tộc cùng yêu tộc chúng ta, cho dù là Ngụy Thánh cường giả, cũng là không thể đi vào. Nhân tộc cùng yêu tộc cũng có thể thông qua không gian trùng động đi đến nơi đây. Chỉ là giới hạn là tôn giả cấp cường giả mới có thể thông qua mà thôi, tại hạ giới tinh vực này không hề có không gian trùng động dành cho ngụy thánh cường giả thông hành. Nguyên Minh trưởng lão, ngài nói chí phải. Ngưu Nguyên Lợi cũng là mỉm cười gật đầu. Thật sự ra mà nói, hai người bọn họ từ lúc ban đầu là không hề tin cái tên Hổ Huyền Thiên này lời nói, cho nên đối với hắn chỉ mang theo tìm hiểu tin tức cùng vui lùa mà thôi. Nguyên Minh trưởng lão, ngài nói xem cái tên Diệp Tử Phàm kia là thực lực gì? Ngưu Nguyên Lợi cũng là có chút vui lùa nói. Ha ha, tộc trưởng, trong lòng ngươi đã rõ, sao lại còn hỏi ta? Ngưu Nguyên Minh cũng là cười lớn nói, không sai, thánh thể hóa thần cường giả, như vậy cường giả, không nghĩ cách rời đi nơi này, lại còn rêu rao khắp nơi, hắn là không sợ mình chết quá nhanh. Ngưu Nguyên Lợi có chút cảm khái nói, Linh Ma Đại Lục này có thể chấp nhận thánh thể chí tôn cường giả ở giữa tranh đấu, nhưng mà chỉ giới hạn trong vòng ma tộc đám người mà thôi, như nhân tộc cùng yêu tộc xuất hiện thánh thể chí tôn, như vậy vị chí tôn kia rất nhanh sẽ không hiểu nguyên nhân gì biến mất, giống như 200 ức năm trước nhân tộc Vân Quang chí tôn. Chính là vì biết theo tên nhân tộc kia không có tương lai gì tốt, cho nên Quý Ngưu Thành bọn họ mới quyết định không tham gia vào chuyện này. Còn như vì vậy mà bị tên nhân tộc kia ghi hận, dẫn đến tên kia đến đây tính sổ, như vậy thì xin lỗi, hộ thành phụ trận của Quý Ngưu Thành của ta cũng không phải ăn chay. Tộc trưởng, nửa tháng trước đây ta cũng có nghe nói Lan Hán Thành bị một đám yêu tộc cấp hủy, liệu có liên quan gì đến cái tên nhân tộc kia không? Ngưu Nguyên Minh bỗng nhiên nghiêm giọng nói, ta nghĩ là có liên quan, cho nên mới nói, nửa tháng nay không hề thấy tung tích của cái tên Diệp Tử Phàm kia cùng đám yêu tôn thủ hạ của hắn đâu. Ngưu Nguyên Lợi khinh thường một tiếng nói, cây cao đón gió, tên Diệp Tử Phàm kia làm việc quá mức cấp tiến, cho nên đã bị thủ hộ giả của Linh Ma Đại Lục cấp xóa sổ, thời gian mà hắn tồn tại còn ngắn hơn cả Vân Quang Chí Tôn nữa. Ân, ngài nói cũng có lý, chỉ là bây giờ chủ nhân của con hổ kia đã chết rồi, chúng ta nên xử lý như thế nào với hắn đây? Ngưu Nguyên Minh gương mặt có chút âm trầm nói. Chương 535, Ngọc Phù bị hủy. Nguyên Minh trưởng lão, ta đương nhiên là chuẩn bị đường lui cho hắn. Hắn dù sao cũng là yêu tộc một viên, không phải sao? Ngưu Nguyên Lợi cũng là rất âm hiểm tươi cười. Tiếp theo sao? Trong tay hắn xuất hiện một khối ngọc phù cùng với lại một giọt máu, như hổ huyền thiên có mặt tại đây nhất định sẽ cảm nhận được đây chính là tinh huyết của hắn. Còn cái khối kia ngọc phù trong tay hắn, là tu luyện giới vô số người nghe tên đã khiếp sợ, cấm hồn ngọc phù, tuy là như thế, cũng là có không ít người nằm mơ cũng muốn một khối, vì có được nó, có thể khống chế được sinh tử của người khác. Tên kia có nằm mơ cũng không có nghĩ đến, trong khi hắn say sưa bất tỉnh, ta đã lấy từ người của hắn một giọt tinh huyết mà không hay. Ngưu Nguyên Lợi rất là đắc ý nói. Hổ huyền thiên lúc mới đến, cho dù không có vương cùng nôn, hắn trong lòng đã có ý định là sẽ không để cho tên kia đi. Một tên linh ma yêu tôn trí cường giả, cũng là một vị cường giả mà tất cả lục tinh bá chủ thế lực nào cũng không thể bỏ qua. Còn lấy đi tinh huyết của tên kia, đây cũng không phải chuyện khó khăn gì. Ngày đầu tiên uống thiên dạ tiểu, hổ huyền thiên còn chưa thích ứng đã say như chết, hắn nhân lúc lấy ra một giọt tinh huyết cũng không khó khăn gì. Sở dĩ bây giờ mới đưa ra là vì hắn muốn tìm hiểu hư thật của cái tên Diệp Tử Phàm kia mà thôi. Tộc trưởng, ngài làm việc, ta lúc nào cũng yên tâm. Ngưu Nguyên Minh vuốt dưới cằm không có bao nhiêu sợi râu mỉm cười nói. Quý Ngưu Thành bọn họ, tuy là cùng nhân tộc là đồng minh, nhưng mà tuyệt đối không bao giờ có chuyện thần phục cho nhân tộc, cho dù người đó có là thánh thể chí tôn cường giả đi chăng nữa. Không những riêng Quý Ngưu Thành, mà tất cả yêu tộc cũng có chung nhận thức như vậy, nếu như Diệp Tử Phàm kia là một vị thánh thể yêu tôn thì còn có một tia khả năng. Tại Tốn Ma vực này, cũng chỉ có Hắc Lang Thành đám người kia, bên trong chỉ có vài chỉ linh thể yêu tôn cường giả, cho nên mới bị cái tên Hổ Huyền Tiên này lừa gạt, cường đại như Quý Ngưu Thành bọn họ, sao lại cam tâm làm hạ nhân cho người? Ầm. A a. Tộc trưởng, ngài làm sao vậy? Ngưu Nguyên Minh vẫn còn chưa hết lời khen, đống nhiên lúc này, sắc mặt của hắn tái mét lên tiếng hỏi, vừa hỏi, tay chân hắn cũng không hề chậm một chút nào, chạy đến nâng Ngưu Nguyên Lợi dậy. Chuyện xảy ra vừa rồi, làm hắn thất kinh hồn vía, Ngưu Nguyên Lợi đang đưa tinh huyết của Hổ Huyền Thiên vào cấm hồn ngọc phù luyện hóa, không hiểu như thế nào ngọc phù đống nhiên nổ tung, tiếp theo sau, Ngưu Nguyên Lợi ngã xuống ôm đầu kêu la thảm thiết, hắn thật sự là không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Cấm hồn ngọc phù kia Ngưu Nguyên Lợi đã luyện hóa không ít hơn 100 tên yêu tôn cường giả, trước nay vẫn không có vấn đề gì, như thế nào đến phiên Hổ Huyền Thiên lại thành ra thế này? Nguyên Minh trưởng lão, ta không sao. Mặc dù nói là không sao, nhưng mà gương mặt của hắn vẫn còn đang rất là vặn vẹo, điều đó chứng tỏ hắn không có như bên ngoài lời nói như vậy. Thật là quá đáng sợ cùng nguy hiểm, hắn sau khi đưa tinh huyết của Hổ Huyền Thiên vào bên trong cấm hồn ngọc phù, sau đó bắt đầu dùng ấn quyết cùng tinh thần lực luyện hóa, chỉ là không nghĩ đến, tinh thần lực của hắn vừa đưa vào, liền bị phản vệ, không chỉ có vậy, hiện tại hắn yêu hồn còn bị trọng thương nặng, một thời gian dài sau này muốn sử dụng thần thức, thần niệm, các loại là không thể nào. Đây cũng đã là may mắn lắm rồi, vừa rồi hắn có một tia dự cảm không ổn, cho nên đã kịp thời thu lại tinh thần lực, nếu như mà không, cái lực phản vệ kinh khủng kia có thể đã đem hắn yêu hồn hoàn toàn mẫn diệt, bây giờ hắn chỉ còn một cái xác không hồn. Hắc hắc. 120 tên yêu tôn, cứ như vậy không còn. Ngưu Nguyên Lợi nở nụ cười, nhưng mà ai cũng có thể nghe ra là bên trong tiếng cười kia chứa đầy chua chát. Bên ngoài mọi người chỉ biết, Quý Ngưu Thành chỉ có 10 vị yêu tôn cường giả, tại Tốn Ma vực này còn kém hơn cả nhân tộc kia, nhưng mà tất cả đều đã nhầm, ngoài ẩn giấu vị Ngưu Nguyên Minh trưởng lão này ra, Quý Ngưu Thành còn có 120 vị yêu tôn cường giả. Số cường giả này có được là sau khi hắn lên làm tộc trưởng, lợi dụng tất cả thủ đoạn lừa gạt, uy hiếp những tên đến cả trong lẫn ngoài Tốn Ma vực, trong tay hắn có cấm hồn ngọc phù, chuyện này cũng dễ dàng hơn không ít. Rất ít yêu tôn hắn gặp được có thể thoát được lòng bàn tay của hắn. Mấy trăm vạn năm tích lũy, trong một chốc đã đi về không, hiện tại, cấm hồn ngọc phù đã thoái, những tên kia yêu tôn trong lòng đã có được dự cảm, bọn chúng sẽ là chạy càng xa cái Quý Ngưu Thành này càng tốt, nếu như không phải thực lực của đám người kia không đủ, có lẽ bọn chúng đã liên hợp lại tấn công Quý Ngưu Thành, đem Quý Ngưu bộ tộc bọn họ toàn bộ diệt sát để mà báo lại mối nhục mấy trăm vạn năm nay làm hạ nhân cho hắn cũng nên. Có thể nói, vì luyện hóa một tên hổ huyền thiên, hắn đã tổn thất thảm trọng, không chỉ khiến mình bị thương, ngay cả lực lượng trung kiên nhất của hắn cũng bị hủy. Đúng là như câu nói, ăn trộm gà không được, còn mất nắm vóc, biết có kết quả như vậy, có đánh chết hắn cũng không làm. Nguyên Minh trưởng lão, có thể chúng ta suy đoán đã ra đường rẽ, cái tên Diệp Tử Phàm kia bây giờ còn chưa có chết. Tiếp theo sau, Ngưu Nguyên Lợi sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc nhìn Ngưu Nguyên Minh nói. Hắn không có luyện hóa được tinh huyết của Hổ Huyền Thiên, ngược lại còn bị phản vệ, điều đó chứng tỏ ấn ký mà Hổ Huyền Thiên bị người ta gieo trước kia vẫn còn, hơn nữa chủ nhân của ấn ký kia thực lực còn lợi hại hơn hắn gấp trăm ngàn lần, nếu như không, cũng không thể làm cho đạo thể yêu tôn hậu kỳ đại thành cường giả hắn thê thảm như vậy. Thông thường mà nói, một khi một tên Hổ Huyền Thiên bị người ta khống chế, cụ thể tại đây là đưa tinh huyết vào bên trong cấm hồn ngọc phù, một khi tên chủ nhân kia chết, tên Hổ Huyền Thiên kia rất có thể cũng sẽ chết theo, hoặc là hắn còn sống, nhưng mà ấn ký bên trong cũng sẽ biến mất. Trường hợp tên Hổ Huyền Thiên kia không có việc gì, như vậy những người khác có thể tiếp tục lấy ra tinh huyết của hắn để mà đưa vào một khối khác cấm hồn ngọc phù, khống chế tiếp sinh tử của Hổ Huyền Thiên. Chương 536, lựa chọn. Nhưng mà hắn lại bị phản vệ, điều này chứng minh người chủ nhân phía sau của Hổ Huyền Thiên vẫn còn sống, cấm chế chủ nhân cũ vẫn còn, cho nên hắn không tài nào luyện hóa được tinh huyết của Hổ Huyền Thiên. Như vậy chúng ta tiếp theo phải đi con đường nào? Ngưu Nguyên Minh cũng là một mặt rất khó coi. Trước đây vì suy nghĩ Diệp Tử Phàm là thánh thể hóa thần chí tôn, lại diệt đi Lan Hán Thành, rất có thể đã kinh động đến thủ hộ giả của Linh Ma Đại Lục Ngụy Thánh cường giả, sau đó đã bị vị Ngụy Thánh kia ra tay chân áp. Nửa tháng qua không hề có một tia tin tức chính là minh chứng rõ ràng nhất cho suy nghĩ của hai người bọn họ. Chỉ là hiện tại thực tế đã cho hai người bọn họ một cái bạc hai, tên kia Diệp Tử Phàm không hề chết như Vân Quang Chí Tôn 200 ức năm về trước, mà rất có thể do gặp phải chuyện gì không thể phân thân, cho nên mới không tìm đến đây cùng bọn họ tính sổ. Một khi tên Diệp Tử Phàm kia đã xử lý xong rồi, quay lại tính sổ, bọn họ liền là nguy hiểm. Một vị thánh thể hóa thần chí tôn cơn giận, không phải đám người Quý Ngưu Thành bọn họ có thể đối kháng. Chúng ta tiếp tục suy nghĩ đối sách bổ cứu đi. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, Ngưu Nguyên Lợi tạm thời vẫn chưa tìm ra được phương pháp hữu hiệu. Bọn họ hai người tuy mạnh miệng nói là không sợ thánh thể hóa thần chí tôn cường giả, nhưng mà trên thực tế không phải là như vậy. Dựa vào hộ thành phụ trận, tạm thời bọn họ có thể vô ưu, chỉ là sau này phải làm thế nào? Bọn họ chẳng lẽ suốt đời phải ở bên trong hộ thành phụ trận bảo hộ hay sao? Nếu như có gan đi ra ngoài, không đầy một giây, bọn họ sẽ bị cái tên thánh thể chí tôn Diệp Tử Phàm kia cấp sát, đạo thể cùng thánh thể chi gian, thực lực cách biệt như trời đất, không có vị đạo thể chí tôn nào dám vô ngực cam đoan có thể thắng được thánh thể chí tôn. Nhưng mà hộ thành phụ trận có cường đại đến đâu, cũng phải có năng lượng nó mới hoạt động, thứ mà lục giai hộ thành phụ trận cần chính là cực phẩm linh mạch, như không có cực phẩm linh mạch, nó chỉ là một đám phế liệu mà thôi. Chỉ là khó khăn ở chỗ, nơi này là ma tộc địa bàn, tất cả tài nguyên đều là bị ma tộc phong tỏa, bọn hắn cùng nhân tộc cũng là nằm trong diện phong tỏa trên. Thực lực của bọn hắn cộng với lại ẩn giấu thế lực là cường hơn nhân tộc nhiều, âm thầm tích lũy tài nguyên cũng là hơn xa nhân tộc, nhưng mà cũng có hạn độ. 3 vạn đầu cực phẩm linh mạch đã là bọn họ tất cả tài sản, kia cũng có thể chống đỡ được hộ thành phụ trận hoạt động cao lắm cũng chỉ trong vòng 100 năm, sau 100 năm đó, bọn họ chỉ có thể làm cá trên tớt, mặc cho người chém giết. 100 năm, cái này đối với lại phàm nhân là cả một đời, nhưng mà đối với lại tu luyện giả chỉ nhắm mắt một cái là đã qua, như vậy có thể nói, hộ thành phụ trận cũng không thể bảo hộ bọn họ cả một đời. Còn nữa, đây cũng chỉ là dựa trên suy nghĩ tên Diệp Tử Phàm kia là một vị thánh thể chí tôn bình thường mà thôi, nếu như người kia có trong tay một môn tứ giai thần thông cấp trở lên, như vậy Quý Ngưu Thành bọn họ không cần thiết phải chờ đợi thời gian mấy trăm năm mới bị diệt rồi. Trước mắt, vẫn nên ổn định cái tên Hổ Huyền Thiên kia, như không được, chúng ta sẽ kéo dài thời gian, chờ đợi kỳ tích tiến đến. Ngưu Nguyên Minh sau một hồi suy nghĩ, cũng khá là gian nan quyết định. Như vậy theo lời của Nguyên Minh trưởng lão mà làm đi. Ngưu Nguyên Lợi cũng không có cách gì hay, cũng là gật đầu đồng ý. Không muốn làm hạ nhân cho người, cái này từ khi hắn khống chế 120 tên yêu tôn kia đã có thể cảm nhận được sự khuất nhục của bọn họ, cuộc sống như thế, có đánh chết, hắn cũng không muốn. Như vậy chỉ còn cách kéo dài thời gian, như cái tên nhân tộc kia một hai phải đem Quỷ Ngưu Thành cấp diệt, bọn họ cũng chỉ có cách mở ra hộ thành phụ trận để mà chống đỡ. Bọn họ hai người đây là đang đánh bạc, dùng tính mạng của bản thân cùng toàn thể Quỷ Ngưu Thành yêu tộc ra đánh bạc, thời gian chính là trong vòng 100 năm. Tất cả đều hy vọng, trong vòng 100 năm đó, tên thánh thể chí tôn Diệp Tử Phàm kia sẽ là bị vị Ngụy Thánh thủ hộ giả kia cấp diệt sát, như vậy bọn họ có thể nói hai qua nạn khỏi, vạn sự vô ưu, nhược bằng không. Quý Ngưu Thành mấy ngàn nước yêu tộc kể cả bọn họ sẽ bị tên nhân tộc chí tôn kia cho diệt sát không còn, đây là một hồi liên quan đến vận mệnh cả bộ tộc đánh bạc. Thế nhưng, bọn họ nghĩ phần thắng của mình cao hơn, thánh thể chí tôn Diệp Tử Phàm này, từ khi hắn xuất hiện đến hành động của hắn là có thể đoán được, tên này tuyệt đối sẽ không an phận một góc, nhất định hắn sẽ có hành động lớn, giống như 200 ức năm trước Vân Quang chí tôn một dạng, muốn thống nhất Tốn Ma vực, xa hơn là Đông Châu. Một người có dã tâm lớn đến như vậy, đương nhiên cũng sẽ làm ra kinh người hành động, chỉ là tên thánh thể chí tôn kia có thể thực hiện được hay không, cái này rất là khó nói. Đừng quên, nơi này chính là ma tộc đại lục, không có một ma tộc nào muốn chứng kiến tình cảnh lãnh địa của mình bị nhân tộc cấp chiếm, kể cả Ngụy Thánh cường giả trong đó. Cho nên, tương lai của Diệp Tử Phàm kia dường như đã là hết sức trong sáng, Ngụy Thánh là không thể ra tay can thiệp vào hạ giới thế lực tranh đấu, chỉ là ngầm ra tay, không để cho người khác biết, ai lại đi chú ý những cái này. Quan trọng nhất một điều đó là cái tôn Diệp Tử Phàm kia đừng có tu luyện thành công một môn tứ giai thần thông trở lên mới được, nếu như không. Quý Ngưu Thành, Hồ Huyền Thiên đạo phủ. Ân. Vừa mới tỉnh táo lại, Hồ Huyền Thiên bỗng nhiên nhíu mày lại, trên gương mặt hiện lên một tia giận dữ. Huyền Thiên đại ca, ngươi làm sao vậy? Thấy hắn có biểu hiện khác thường, đang chăm sóc cho hắn, Ngô Nguyệt quan tâm lên tiếng. Nàng hơn nửa tháng trước là tại hư giới của Hổ Huyền Thiên, đến Quỳnh Ngưu Thành này, vì gặp phải đôi chút trắc trở, cho nên Hổ Huyền Thiên mới đưa nàng xuất hiện, chăm sóc cho hắn cũng như là vui vẻ trò chuyện mỗi khi rảnh rỗi. Lấy đi tinh huyết của ta, còn có ý định luyện hóa, một đám không biết sống chết hàng người. Hồ Huyền Thiên âm trầm gương mặt lại nói, hắn vừa rồi cảm nhận được một tia mờ mịt tinh thần ấn ký xuất hiện tại yêu đan của mình, còn muốn khống chế chế sinh tử của hắn, đối với cái đạo tinh thần lực kia, hắn cũng thật sự bất lực, chỉ là khi nó muốn tiến sâu vào bên trong yêu hồn, nô ấn của hắn lập tức phát tác, đem cái đạo tinh thần lực kia đánh tan thành muôn mảnh, nhờ vậy, hắn mới không có việc gì. Có thể lấy đi tinh huyết của hắn mà hắn không hề hay biết, cũng chỉ có cái tên Như Nguyên Lợi kia mà thôi. Chương 537, Lục Tinh Phủ Văn Sư. Không ngoài khả năng chính là khi hắn say bất tỉnh nhân sự sau, tên kia tiểu nhân bị ổi Như Nguyên Lợi đã ra tay, thật uổng công hắn còn nghĩ cái tên Như Nguyên Lợi kia là một người hào sảng, đáng kết giao. Hơn nữa hắn còn có ý định, một khi vị chủ nhân kia đến đây, hắn sẽ to gan đứng ra năn nỉ một vài câu, hy vọng Diệp Tử Phàm có thể bỏ qua cho Như Nguyên Lợi một lần, giờ nghĩ đến, cũng là hết sức buồn cười. Huyền Thiên đại ca, giải tiểu dược cũng đã dùng hết, bây giờ chúng ta phải làm sao bây giờ? Ngô Nguyệt có chút sầu lo nói. Hồ Huyền Thiên không nói đám kia đáng chết là ai, nhưng mà thông tuệ nàng cũng có thể đoán được là Hồ Huyền Thiên đang ám chỉ đám người của Quỳnh Nhu Thành kia. Chỉ là nàng hiện tại tu vi quá mức thấp kém, có hỏi cặn kẽ cũng không có làm được cái gì, thay vì như vậy, hay là chăm sóc tốt cho Hồ Huyền Thiên thì hay hơn. Nguyệt Nhi, không sao, ta cũng không có ý định ở lại Quỳnh Nhu Thành này thêm nữa, ngày mai chúng ta lập tức hồi Vân Quan Thành. Tạm gác lại chuyện khó chịu với đám người Nhu Nguyên Lợi kia, Hồ Huyền Thiên nhẹ nhàng ôm Ngô Nguyệt vào trong lòng, ôn hòa nói. Ngô Nguyệt nói đến giải tử dược, đây chính là ngày đầu tiên khi say bất tỉnh nhân sự sau hắn đã đưa cho Ngô Nguyệt một loại dược tề, công dụng của nó có thể giải được tất cả triệu chứng say rượu của bất kỳ người nào. Đây là năm xưa, hắn chấn lột của cái tên Hồ Huyền Thư, tên kia suốt ngày say sưa, nói loạn cũng không ít, vì để cho tên kia không vì việc mê tửu mà ảnh hưởng đến đại sự của Thiên Khiếu Hồ bộ tộc, hắn là ra quy định nếu như tên Hồ Huyền Thư kia không bỏ cái thói ham rượu, sẽ là bị phạt nặng. Hết cách rồi, tên kia liền chạy đi nghiên cứu một loại dược phương, hắn đặt tên là giải tửu dược tề, công dụng có thể làm cho người dùng bất kỳ loại rượu nào say sưa đến đâu, chỉ cần sau đó dùng loại dược tề này, sẽ có thể tỉnh táo lại ngay lập tức. Vì thấy nó khá thú vị, cho nên hắn đã chấn lột mấy lọ, không nghĩ đến ngày hôm nay lại phải dùng đến nó. Nói thật, cũng may mắn là có loại này dược tề, hắn mới có thể cùng Như Nguyên Lợi chiến suốt nửa tháng thời gian, nếu như không, hắn đã bất tỉnh từ lâu, phải biết, cái loại rượu mà Như Nguyên Lợi đem ra cùng hắn chiến đấu cũng không phải là bình thường rượu. Ân, Huyền Thiên đại ca, ta nghe theo huynh. Ngô Nguyệt cũng là mỉm cười gật đầu. Chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn, đi đến nơi nào đều là không có quan trọng. Kết Nhĩ Thành, quảng trường truyền tống trận. Hắc hắc, Ôn Chí Tôn, ngài không có hổ danh là Lục Tinh Phủ Văn Đại Sư. 35 tòa ngũ giai truyền tống trận, ngài chỉ cần dùng 10 ngày là có thể hoàn thành. Kết Nhĩ Lân ta thật sự qua bội phục rồi. Quảng trường truyền tống trận hiện tại, mấy chục tên ma tôn cùng yêu tôn đang ôm quyền hướng về cái tên có tu vi linh thể hóa thần sơ kỳ tiểu thành Ôn Đại Sư kia, tất cả đều là một cái bội phục chi sắc. Truyền tống trận của Kết Nhĩ Thành, hơn nửa tháng trước đã bị lực lượng phản chấn của Thối Ma Chỉ Đại Môn cấp hủy từ sạch sẽ. Không chỉ có quảng trường truyền tống trận này, mà dường như quá nửa cái Kiệt Nhĩ Thành đã bị biến mất hoàn toàn, ngụy thánh kinh khủng lực lượng có thể thấy được lồn đốn. Trở lại Kiệt Nhĩ Thành sau, vị chủ nhân kia vì cảm thấy không có truyền tống trận đi lại, sẽ mất rất nhiều thời gian, cho nên đã đưa từ luyện thần đỉnh không gian ra một đám người, kia chính là Ôn Lịch đám người trước mắt này. Lúc mới xuất hiện, hắn chỉ là một tên linh thể thông thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới, hơn nữa còn tự nhận mình là Lục Tinh Phủ Văn Đại Sư, lúc đó cũng là rước lấy không ít ánh mắt khinh thường của bọn họ đâu, như không phải cảm nhận được đối phương có nô ấn, hắn đã đưa cái tên này quy thiên. Lục giai phủ văn đại sư, thân phận cực kỳ tôn quý, còn cao hơn đạo thể ma tôn bọn họ, nếu như gặp được, bọn họ cũng phải cùng kính thi lễ, chỉ là tại cả Đồng Châu này, theo bọn hắn biết chỉ có một vị Lục Tinh Phủ Văn Đại Sư mà thôi, còn là được đệ nhất thế lực Đồng Châu là Tuyết Mạn gia tộc mời làm khách khanh trưởng lão, cung kính có ra. Như thế mới thấy Lục giai phủ văn đại sư cường đại cùng tôn quý, còn cái tên Ôn Địch này, hắc, chỉ có thông thần cảnh giới tu vi, lại dám nhận mình là Lục Tinh Phủ Văn Đại Sư, chê mình sống quá lâu hay sao? Cái lời này nếu như truyền ra ngoài, hắn đã bị người ta chặt làm tám khúc cho chó ăn. Lục Tinh Phủ Văn Đại Sư, tuy bọn họ không biết như thế nào đột phá, nhưng mà có một cái quy luật bất thành văn đó là, như không nhập tôn giả cảnh giới, không ai có thể khắc họa được Lục Giai Phủ Văn. Lục Giai Phủ Văn yêu cầu tinh thần lực cực kỳ cường đại, như không phải đạt đến tôn giả cấp bậc, dùng thông thần cảnh giới tinh thần lực đi khắc họa Lục Giai Phủ Văn, chỉ có một con đường chết, đây chính là thưởng thức mà ai cũng có thể biết. Tên này là Lục Tinh Phủ Văn Đại Sư, có quỷ mới tin. Chỉ là chuyện xảy ra sau đó, lại ra ngoài tất cả mọi người dự đoán, cái tên nổ quá đà Ôn Định này, dùng 5 ngày ổn định linh thể thông thần chí cường giả cảnh giới. Sau đó độ qua hóa thần lôi kiếp, thành tựu một tên linh thể hóa thần cường giả, sau đó hắn chỉ dùng mấy ngày thời gian, đã khôi phục lại được 35 tòa vượt thành truyền tống trận đã bị hủy trở lại như cũ, nhưng mà vị Ôn đại sư này lại còn chê chậm, theo như hắn nói, chỉ cần có đủ ngũ giai tinh không bí kim, vượt thành truyền tống trận này hắn phất tay có thể hoàn thành. Không biết lời nói của y là thật hay giả, nhưng mà việc Ôn đại sư này chỉ dùng vài ngày thời gian để khôi phục lại 36 tòa vượt thành truyền tống trận này lại là sự thật, thực lực như thế, ngoài Lục Tinh Phủ Văn đại sư ra, không ai có thể làm được như thế. Hắn có nổ hay tiêu ngạo cũng là không sao. Hừ. Ôn Địch hừ lạnh một tiếng, đối với đám người này tung hô dường như không thèm để ý một chút nào, hắn đứng chắp tay lên trời, ra dáng một vị cao nhân, cao đến làm người ta không thể với tới. Tiếp theo sau, hắn dẫn đám đồ đệ rời đi, mục tiêu là Kiệt Nhị Thành thành chủ phủ mới được dựng lên chưa lâu. Nhìn hắn bộ dạng đáng ghét này, đám người kia cũng chỉ có thể cười bồi, đây là Lục Tinh Phủ Văn đại sư, thân phận có thể so với thánh thể chí tôn cường giả, không đặt bọn họ vào mắt cũng là nên, dù sao, trước đó đám người bọn họ cũng là đắc tội với lại người ta trước. Hơn nữa nếu như thật sự ra tay, bọn họ cũng là chưa chắc là đối thủ của người ta, phải biết, Phù Văn sư cường đại cùng được người khác kính sợ, cũng không phải là vì thực lực bọn họ cao đến đâu, mà là ngọc phù đám người kia nắm trong tay. Chương 538, nóng bỏng. Nhất là những tôn Lục Tinh Phù Văn đại sư, đám người này như đã đứng tại kim tự tháp cao nhất, ngoài ngụy thánh cường giả ra, cho dù là thánh thể chí tôn cũng không dám đắc tội, đơn giản vì những tên lục giai Phù Văn đại sư này có thể chế tạo ra được rất nhiều lục giai công kích ngọc phù, hay là phù trận sát trận chẳng hạn, một khi đắc tội bọn họ, một tay nâng lên, chục viên lục giai hỏa long ngọc phù bay ra, cho dù là thánh thể chí tôn cũng chỉ có nước ôm hận. Cho nên nói, trong số những người không thể đắc tội tại hạ giới tinh vực này, ngoài ngụy thánh cường giả ra, Lục Tinh Phủ Văn đại sư chính là được xếp vị trí đầu tiên. Lục Tinh Phủ Văn đại sư, hóa thần chí tôn cường giả. Không nghĩ đến, đi theo vị chủ nhân kia không đến 2 tháng thời gian, ta lại có thể có được thành tựu như ngày hôm nay. Ôn Địch vừa đi, ánh mắt của hắn nhìn về phía thành chủ phủ tràn đầy nóng bỏng quan mang, cùng tôn kính. Sau khi được đưa vào luyện thân đỉnh, hắn nghĩ đợi mình đến đây là hết, không thể nghĩ đến, đây lại là một đại cơ duyên thay đổi cả vận mệnh của hắn. Ngày đầu tuy có chút chịu khổ, nhưng mà ngay sau đó là một chuỗi những ngày hạnh phúc. Cái vị đại hắc khủng bố kia sau khi điều giáo hắn một đoạn thời gian, liền là bắt đầu truyền dạy cho hắn một bộ cường đại công pháp. Bộ công pháp kia theo hắn suy tính có thể đã đạt đến thánh cấp, vì đến giờ này mới thôi, lấy tu vi linh thể hóa thần cùng tinh thần lực cường đại của hắn, vẫn có rất nhiều chỗ thâm ảo mà hắn xem còn không hiểu. Tiếp theo đó là một loạt đan dược đua nhau đưa tới cho hắn. Những cái đan dược kia ngoài trừ giúp hắn tăng tiến tu vi ra, đại đa số là tăng cường nguyên thần lực đan dược, cùng theo đó là một bộ tăng trưởng nguyên thần lực công pháp. Có những thứ này, tu vi cùng tinh thần lực của hắn vô hạn được đề thăng. Đến một ngày, khi mà tu vi cùng nguyên thần lực của hắn đã đi đến bình cảnh, không thể đột phá thêm được nữa, điều làm cho hắn kinh hỉ nhất cuối cùng cũng đã đến. Vị ma thần đáng yêu đại hắc kia đưa cho hắn một loạt những bộ lục giai phù văn truyền thừa áo nghĩa, cũng như là biện pháp đột phá lục tinh phù văn đại sư, số lượng hơn mấy vạn viên ngọc giản. Những cái này ngọc giản cực kỳ chân quý, hắn có thể vỗ ngực cam đoan, nếu như một trong số những viên ngọc giản kia xuất hiện bên ngoài, tuyệt đối sẽ tạo ra trên linh ma đại lục này một tràng gió tanh mưa máu, tất cả ngũ tinh phù văn sư sẽ vì đó mà điên cuồng, đồng thời cũng tận dụng hết mọi thủ đoạn để mà tranh đoạt. Hơn nữa ngay cả Lục Tinh Phủ Văn đại sư cũng sẽ không ngồi yên, những gì ghi lại bên trong ngọc giản kia không chỉ đối với lại Ngũ Tinh Phủ Văn đại sư có lợi, mà đối với lại Lục Tinh Phủ Văn đại sư cũng cần thiết không kém, vì trong đó không thiếu những phương pháp có thể đột phá Lục Tinh Phủ Văn trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Quý giá như vậy, thử nghĩ ai có thể buông tay? Phải biết, trên Linh Ma đại lục này, tuy cũng có Lục Tinh Phủ Văn đại sư, nhưng mà đại đa số họ đều là Lục Tinh Phủ Văn sơ kỳ cảnh giới, trung kỳ thì không có mấy vị, hậu kỳ lại càng là trong truyền thuyết. Có thể nói đám kia ngọc giản về Lục Tinh Phù Văn chi đạo truyền thừa, thế gian này không một vị phù văn sư nào có thể bỏ qua, cũng như là không ai lại không khắc cầu, hắn cũng là không ngoại lệ. Có được những truyền thừa về Lục Tinh Phù Văn này, hắn đương nhiên là thuận lý thành chương đột phá Ngũ Tinh Phù Văn sư bình cảnh lâu năm, tấn thăng thành một vị Lục Tinh Phù Văn đại sư. Chỉ là tinh thần lực của hắn còn không đủ, chỉ có thể chế tác hết sức bình thường lục giai ngọc phù, những cái cao hơn, có biết được cũng là bỏ tay, thực lực của hắn còn không có đủ. Chỉ là không làm cho hắn đợi lâu, vị chủ nhân kia nửa tháng trước đã đưa hắn ra ngoài, kèm theo một đám hóa thần đàn cùng mấy trăm đầu cực phẩm linh mạch, nói hắn sau khi đột phá hóa thần thì xây lại mấy cái tòa truyền tống trận kia. Cầm lấy 12 viên cực phẩm hóa thần đàn cùng mấy trăm đầu cực phẩm linh mạch trong tay, hắn là ngơ ngẩn hồi lâu. Hóa thần đàn quý hiếm, không ai hơn hắn có thể cảm nhận rõ ràng, đối với những tôn linh thể thông thần trí cường giả như hắn, hóa thần đàn còn hơn thần đàn, có tiền cũng không mua được, hơn nửa phẩm giai lại còn là cực phẩm, tuyệt đối không hề lưu hành trên thị trường. Như thế thôi hắn cũng còn chưa hết kinh ngạc, làm cho hắn kinh ngạc là mấy trăm đầu cực phẩm linh mạch kia. Không phải nói vị chủ nhân kia yêu cực phẩm linh mạch còn hơn mạng hay sao? Như thế nào mà không nhíu mày một cái đưa cho hắn những mấy trăm đầu cực phẩm linh mạch, không lẽ vị chủ nhân này đã đổi tính? Nhưng mà cho dù có nghi ngờ như thế nào, cơ hội đột phá hóa thần ngay trước mắt, hắn cũng không thể bỏ qua. Sau khi ổn định tự thân cảnh giới, hắn là nên đón 9 tầng thối vân hóa thần lôi kiếp, còn thuận lợi dùng hóa thần linh vân thuế biến thành một vị hóa thần chí tôn cường giả. Bây giờ hắn đã là hàng thật giá thật linh thể hóa thần chí tôn cường giả, hơn nữa với Lục Tinh Phủ Văn trung kỳ thân phận, cho dù có là đạo thể chí tôn cường giả, hắn cũng không để tại trong mắt. Điều mà trước kia nằm mơ hắn cũng không có nghĩ đến, đúng là thiên đại tạo hóa. Bây giờ, cho dù là có người muốn đuổi hắn đi khỏi vị chủ nhân kia, hắn cho dù là chết, cũng tuyệt đối không có rời đi. Hắn còn muốn đột phá Lục Tinh Phù Văn hậu kỳ, xa hơn nữa có thể là thất giai phù thánh, cùng với lại thánh vương cường giả, cái này là điều trước đây hắn chỉ nghĩ thôi cũng không dám nghĩ đến, nhưng mà chỉ cần đi theo vị chủ nhân này, không có cái gì là không thể. Trong lòng là nóng bỏng như vậy, nhưng mà chân của hắn cũng không có chậm, đi nhanh hồi thành chủ phủ, nơi mà có chiếc đỉnh đáng yêu kia đang tại đó. Chương 539, nợ huyết trả huyết. Hắn đã làm xong nhiệm vụ mà Diệp Tử Phàm giao phó, giờ này là lúc nghiên cứu phù văn chi đạo cùng chế tạo lục giai ngọc phù của hắn, hắn không thể nào lãng phí, dù chỉ là một giây. Tộc trưởng, chúng ta đã đem tất cả ma vương trở lên ma tộc tại Kiệt Nhị thành vực đưa vào cái đỉnh kia, như vậy có phải quá mức một chút hay không? Quảng trường truyền tống trận bên trong, sau khi Ôn Địch thầy trò rời đi, đám yêu tôn kia cũng đã bị hắn đuổi khéo đi nơi khác. Kiệt Nhị Khang đi đến bên cạnh Kiệt Nhị Lân, nhỏ giọng hỏi:
từ khi từ lâu cốt thành trở lại, vị chủ nhân kia là không có phạt bọn họ, chỉ là ra lệnh cho bọn họ bắt hết ma vương cảnh trở lên tại Kiệt Nhị thành toàn cảnh, đặt vào bên trong luyện thần đỉnh tại thành chủ phủ kia. Không có cách nào khác, bọn họ cũng chỉ là tuân theo mệnh lệnh. Nếu như không, bọn họ gặp tai ương không nói, đám người yêu tôn kia cũng sẽ nhanh chóng thay bọn họ ra tay. Đường nào cũng như vậy, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể chấp hành. 500 ức ma vương cảnh, cộng với lại 4 ức ma hoàng cảnh, cứ như vậy đem bọn chúng quăng vào cái xấu xí đại đỉnh kia, không cần nghĩ cũng là biết đám người kia là không thể nào có hy vọng sống trở lại. Tự tay đưa tất cả tộc nhân của mình vào con đường chết, nói thật, hắn cũng không có thoải mái cho lắm. Lão Khang, ngươi cảm thương cho đám người kia như vậy, hay là để ngươi thay bọn họ đi vào cái đại đỉnh kia? Kiệt Nhĩ Lân mỉm cười nhẹ nhàng nói với lại Kiệt Nhĩ Khang. Hắn cũng biết còn một điều mà Kiệt Nhĩ Khang không dám nói, đó là mấy trăm vị ma tôn của Kiệt Nhĩ gia tộc cùng với lại hàng ước Kiệt Nhĩ gia tộc con em, cứ như vậy bị diệt, bọn hắn không thể lấy lại công đạo, không phải là quá hèn yếu hay sao? Những cái này đa số những người có mặt tại đây đều nghĩ như vậy, chỉ là không ai dám nói ra mà thôi. Tộc trưởng, ngài nói đùa. Ngài nói đùa. Kiệt Nhĩ Khang nghe như vậy thì là mặt mày xanh mét, liên tục xua tay nói: "Từ đạo hữu, bất tử bần đạo, đạo lý này tu luyện giới ai cũng biết, cũng là sử dụng vô cùng nhuần nhuyễn, đối với ma tộc vô tình vô nghĩa như bọn họ thì càng là đem cái điều này quán triệt sâu sắc. Như hắn mà, để hắn chọn lựa giữa hắn cùng nhi tử Kiệt Nhĩ Âm một trong hai người phải chết, hắn là sẽ không ngần ngại chọn Kiệt Nhĩ Âm, hơn nữa nếu như có thể giữ được mạng sống, hắn không tiếc tự tay tiễn đưa Kiệt Nhĩ Âm lên đường. Nhi tử không có, có thể tái sinh vài cái, nhưng mà cái mạng nhỏ của mình mất đi, tuyệt đối là không thể nào tái sinh được. Cho nên nói, người không vì mình, trời chu đất diệt, hắn ngay cả con của mình cũng có thể từ bỏ, sao có thể quan tâm đến đám kia phạm nhân chết sống? Chẳng qua, tâm trạng không vui, hắn chỉ nói đùa ít câu cho vui, đúng vậy, là nói đùa ít câu cho vui mà thôi. Hắc hắc. Chuyện đùa này cũng không vui chút nào. Hắn còn là xấu hổ cười hai tiếng. Không thấy đám ma tôn còn lại kia, biết được con cái, lao bà của mình bị vị chủ nhân kia giết đi, vẫn là một bộ mặt rừng rưng như không hay sao? Ma tộc tuyệt tình, có thể thấy được lồn đốn, hắn cũng không cao thượng đến nỗi vì người hại mình. Chúng ta cũng nên biết đủ đi, ít nhất ma soái trở xuống đám người kia, vẫn còn có thể tiêu dao. Kiệt Nhĩ Lân thở dài một tiếng, nói thêm: Diệp Tử Phàm bắt đám ma vương trở lên cương giả, hắn biết nhất định là có lợi cho tu vi hoặc là tăng trưởng thực lực, y mới làm như vậy. Như là vào hoàn cảnh của hắn, nếu như diệt đi nhân tộc cùng yêu tộc có lợi cho tu vi của hắn, hắn sẽ làm việc hơn vị chủ nhân kia nhiều, nói không chừng ngay cả phàm nhân hắn cũng không buông tha, vị chủ nhân kia có thể để lại ma vương cảnh bên dưới ma tộc, cũng xem như là từ bi hỷ xả rồi. Phải biết, ma tộc bọn họ số lượng người nhất, cũng không phải là ma vương, hoặc ma vương trở lên cường giả, mà là đám ma soái dưới kia, chỉ cần đám ma soái kia một ngày không chết, bọn nó là sẽ có cơ hội đột phá ma vương, đăng lâm ma hoàng, thậm chí là đột phá ma tôn. Cho nên nói, vị chủ nhân kia lần này ra tay, tuy là sẽ đối với lại ma tộc đại tổn thương nguyên khí, nhưng mà còn không đến mức diệt tộc căn bản. Tộc trưởng, 100 vị ma tôn của chúng ta tại Vạn Linh Sơn mạch đã bị Cấp Tích Ngọc tàn sát không còn, món nợ này, chúng ta làm như thế nào đây? Kiệt Nhĩ Khang nhìn về xa xăm, có chút suy tư nói. Hắn vừa mới nhận được tin tức tại Vạn Linh Sơn mạch những tên ma tôn kia trước khi chết báo về, Cấp Tích Ngọc tên kia, ngay sáng hôm nay, đột nhiên xông vào động phủ nơi 100 vị phàm thể ma tôn cư trú, ra tay tàn sát tất cả 100 tên ma tôn còn lại nơi đó, trước khi chết đám người kia chỉ kịp thời truyền lại một ít tin tức. Có thể nói, với 100 vị ma tôn tử trận, hiện tại bọn họ thế lực tại Vạn Linh Sơn mạch là đang rơi vào trạng thái chân không. Những cái kia quặng mỏ hay cực phẩm linh mạch đều đã bị Cấp Tích thành người chiếm cứ, bọn họ tổn thất có thể nói là thảm trọng. Hắc hắc, nợ máu phải trả bằng máu, như cái tên Cấp Tích Ngọc kia đã phá hư quy củ, chúng ta cũng không cần phải nể nang làm gì. Kiệt Nhĩ Lân hai mắt bắn ra hàn quang, lạnh lùng nói: Như đám người kia chết vào trong tay vị chủ nhân kia thì cũng thôi, bọn họ cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng mà cái đám người Cấp Tích thành kia lại không được. Một đám muôn đời làm lão nhị, nay có chút thực lực, lại coi trời bằng vùng, dám vớt dâu hùm Kiệt Nhĩ thành bọn họ, đám người kia thật sự đáng chết. Tộc trưởng, ngài nói không sai, là đám người kia phá hư quy củ trước, chúng ta cứ thẳng tay hành sự. Kiệt Nhĩ Phong cũng lên tiếng ủng hộ. Chiến tranh ma tộc từ trước đến nay vẫn luôn là dùng binh đối binh, tướng đối tướng, cấp độ ma tôn cũng là như vậy. Phàm thể ma tôn chỉ có thể cung cấp bên kia địch nhân chém giết, lên đến linh thể ma tôn hay đạo thể ma tôn vẫn là như vậy. Đây đã là quy tắc được tất cả ma tộc cộng đồng công nhận, như không có tuyệt đối thực lực uy áp bên trên tất cả, không ai sẽ đi vi phạm cái quy tắc kia. Cấp Tích Ngọc là đạo thể ma tôn chí cường giả, lại đi hạ thân phận đi diệt sát một đám phàm thể ma tôn, đây là điều tối kỵ. Như hắn đã ra tay trước, Kiệt Nhĩ thành bọn họ cũng sẽ có thể bất chấp tất cả để mà trả thù. Chương 540, thương thế khôi phục. Tộc trưởng, bây giờ phải làm như thế nào, ngài hãy hạ lệnh đi. Một đám đạo thể ma tôn còn lại cũng là ý chí sôi sục, bọn họ tại trước mặt của Diệp Tử Phàm vẫn luôn lấy nô bộc thân phận để mà cầu sinh, nhưng mà như vậy đối với lại những tôn đạo thể ma tôn đứng tại trên đỉnh đại lục như bọn họ rất là không quen thuộc. Trong lòng ai nấy hiện tại đều đang có một bụng khí, đang tìm nơi để mà phát tác, thật không may, bọn họ không dám cùng Diệp Tử Phàm chống lại, như vậy cũng chỉ tìm mục tiêu tiếp theo mà thôi. Đúng lúc này đám người của Cấp Tích thành lại dẫn sát đến, đúng là đang buồn ngủ thì lại gặp được Chiếu Manh,
có trách thì cũng nên trách đám người kia xui xẻo, đụng phải họng súng.
Ân,
các ngươi nói đúng. Chủ nhân hiện tại không có chỉ thị gì mới, cũng là lúc chúng ta ra ngoài vui chơi một chút. Kiệt Nhĩ Lân nhìn về hướng thành chủ phủ một lát, sau đó hắn đối với đám người Kiệt Nhĩ Khang nói. Trước khi bê quan dưỡng thương, Diệp Tử Phàm chỉ căn dặn đám người bọn họ đem tất cả ma vương cùng ma hoàng cường giả tại Kiệt Nhĩ thành vực cho bắt hết, đưa bọn chúng vào luyện thần đỉnh, còn tài nguyên thu quát được, cũng phân ra một nửa đưa đi vào, ngoài ra không còn có căn dặn gì khác. Với đạo thể ma tôn như bọn họ, lại thông thuộc đường lối, chỉ cần dùng mất 5 ngày, 30 người bọn họ đã đem tất cả những công việc mà Diệp Tử Phàm giao phó hoàn thành. Những ngày này, bọn họ vẫn còn đang không có việc gì làm, chỉ đứng quan sát Ôn Địch thiết lập lại truyền tống trận cùng với lại đi tìm ngũ giai tinh không bí kim đưa đến, có thể nói cũng là nhàn hạ vô cùng, bây giờ hoạt động một chút chân tay cũng không có sao. Với lại, Diệp Tử Phàm bế quan dưỡng thương, thường thì những tôn hóa thần cường giả một lần bế quan cũng ít nhất là mấy trăm năm, đôi khi như bọn họ, có người bế quan ngàn năm, vạn năm là chuyện thường. Diệp Tử Phàm kia không phải là hóa thần, mà là ngụy thánh cường giả, thiết nghĩ những tôn cổ lão như thế, một lần bế quan không biết bao nhiêu năm tháng. Bọn họ chỉ đi ra ngoài mấy tháng thời gian là cao nhất, sau đó liền trở lại, như vậy cũng là không có vấn đề gì. Tộc trưởng, bây giờ chúng ta nên đi đến nơi nào? Kiệt Nhĩ Ưng cũng đồng ý với lại ý kiến của tất cả mọi người, hắn chỉ vào mấy tòa truyền tống trận bên kia, nói: "Đi đến Vân Quang thành đi." Trầm ngâm một chút, Kiệt Nhĩ Lân lập tức quy định: "Muốn trả thù cấp tích thành người, đứng trước mặt bọn họ bây giờ có 3 con đường, thứ nhất chính là đến bên ngoài kia dùng truyền tống trận đi đến Vạn Linh Sơn mạch, đem tất cả người của cấp tích thành nơi đó cho diệt sát, đây cũng là con đường nhanh nhất. Chỉ là thiết nghĩ đám người kia cũng không có ngu, bây giờ bọn họ có thể đã rút đi hết lực lượng trung kiên, nhất là ma tôn cấp cường giả, chỉ còn để lại vài ba chỉ sâu kiến, có diệt những tên đó cũng như không. Con đường thứ hai là thông qua truyền tống trận tại đây, trực tiếp đi đến cấp tích thành, đánh cho bọn chúng một cái trở tay không kịp, nhưng mà con đường này cũng không có thực tế cho lắm. Theo tin tức mới nhất hắn nhận được, cấp tích Ly đã dẫn theo đại lượng cường giả tiến đánh Vân Quan thành, để lại cấp tích thành cũng không có bao nhiêu nhân tài có thể nói. Hơn nữa trước khi đi, hắn còn cho người khởi động hộ thành phụ trận của cấp tích thành, hiện tại nói đó đang vào giai đoạn giới nghiêm, bọn họ cũng không thể đến bằng con đường này. Hộ thành phụ trận đã khởi động, có nghĩa là toàn thành tất cả mọi người hành động đều sẽ không thể vượt qua được đôi mắt của người nắm giữ hộ thành phụ trận, cụ thể tại đây là người nắm trong tay ngọc phù khởi động phụ trận. Hộ thành phụ trận khởi động, từ trước đến nay sẽ không ai điên dại gì mà xuất hiện bên trong phụ trận, cái này đồng nghĩa với việc tử vong, cho dù là đạo thể chí tôn cường giả cũng là như vậy. Không có một vị tôn giả nào có thể chống lại lục giai cao cấp hộ thành phụ trận công kích. Như vậy, chỉ có một con đường chết, đường này bọn họ cũng là không thể đi. Dư lại chỉ có con đường cuối cùng, đi đến Vân Quang thành. Vân Quang thành hiện nay là nơi cường giả tụ tập, ngoài trừ cấp tích thành đám người kia ra, còn là có Nô Đạt thành, hơn nữa, theo tin tức mà hắn biết được, không hiểu như thế nào, thông tin Vân Quang thành có tinh không bí kim, số lượng lên đến 3 vạn cân, cũng đã bị một số chí tôn thành trì cường đại kia biết đến, bọn người kia là cũng hoặc minh hoặc ám, cũng đã tụ tập tại Vân Quang thành, nơi đó bây giờ có thể nói là cường giả như mây, hơn phân nửa cái tốn ma vực này ma tôn, có thể đang tại Vân Quang thành tranh đoạt tinh không bí kim. Hắn Kiệt Nhĩ thành người, đương nhiên cũng sẽ đến đó góp vui, vừa có thể tìm cấp tích thành người tính sổ, còn có thể bảo hộ được Vân Quang thành. Bảo hộ Vân Quang thành, trước kia có nghĩ, hắn cũng không có nghĩ đến, nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã khác, đám nhân tộc kia cùng bọn hắn đều đã là nô ấn một viên, bọn họ cũng không thể thấy chết mà không cứu. Đây cũng coi như là một công đôi, vừa trả được thù, lại có thể lấy được lòng vị chủ nhân kia, hắn như thế nào sẽ không làm? Được, quyết định như vậy. Cả đám đạo thể ma tôn đều là gật đầu đồng ý, sau đó một đám đưa cực phẩm linh thạch vào bên trong tòa truyền tống trận đi đến Vân Quang thành, trong nháy mắt, 29 tên đạo thể ma tôn cùng một tên linh thể ma tôn liền biến mất trước truyền tống trận quảng trường. Kiệt Nhĩ Lân có thể nghĩ ra, đám người bọn họ cũng có thể nghĩ ra được, chỉ là Kiệt Nhĩ Lân xưa nay vẫn là tộc trưởng, là người đứng đầu, cho nên bọn họ đã quen với lại Kiệt Nhĩ Lân ra ý kiến, chỉ là theo thói quen mà thôi. Đám người của Kiệt Nhĩ Lân đi không lâu. Tại Kiệt Nhĩ thành, thành chủ phủ, luyện thần đỉnh không gian. Ầm ầm ba, ầm ầm ba, ầm ầm ba. Cuối cùng thương thế cũng đã khôi phục lại như cũ. Diệp Tử Phàm đánh ra một quyền, làm cho luyện thần đỉnh không gian tan vỡ không ít, chỉ khi đến tận cùng chạm vào luyện thần đỉnh thân đỉnh nó mới dừng lại. Chương 541, đại hắc lòng trung thành. Diệp Tử Phàm mở mắt ra, thấy uy lực kinh khủng một quyền của mình không hề giảm sút, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Không như những gì đám người Kiệt Nhĩ Lân nghĩ, hóa thần, ngụy thánh một lần bế quan phải mấy trăm năm, mấy vạn năm, hắn chỉ cần nửa tháng thời gian là đủ rồi. Đây cũng là quy công hỗn độn bá thần quyết của hắn vô cùng nghịch thiên, nhất là hắn đã tu luyện đến ngũ trọng đỉnh phong, bá thể hiện tại đã là thượng phẩm đạo khí cao cấp cực hạn, cho nên việc chuyển hóa vạn vật thành năng lượng cùng với lại việc hấp thu vô cùng nhanh. Nhờ vậy mà hắn có thể khôi phục sớm hơn những người khác gấp trăm gấp ngàn lần. Đây, 300 ức ma vương, 2 ức ma hoàng, mấy trăm triệu lục giai linh tài cùng ma tâm đã ra đi, ngươi có cần phải ăn uống lớn đến như vậy hay không? Diệp Tử Phàm chỉ dùng thần thức quét qua luyện thần đỉnh một chút, cụ thể tại đây là tài nguyên của hắn còn nhiều hay ít, khi biết mình vì chữa thương mà hao tốn nhiều đó tài nguyên, hắn thật sự là khóc không ra nước mắt. Ma tộc tiêu hao, kia là tại Lan Hán thành hắn bắt được không còn một tên, giờ còn lại trong luyện thần đỉnh chỉ là một đám ma tộc của Kiệt Nhĩ thành vực mà đám người Kiệt Nhĩ lần vừa mới bắt về. Tệ hại hơn nữa là hàng trăm triệu cái lục giai linh tài cùng với lại lục giai ma tâm, như quy đổi ra chúng nó cũng có thể tương đương với lại 700 vạn viên lục gia yêu đan, thế nhưng vì trị thương, những thứ kia đã bị hỗn độn bá thần quyết của hắn cho nuốt mất. 700 vạn viên lục gia yêu đan tài nguyên, kia là hắn phải quét sạch hai đại chí tôn thành trì là Lan Hán thành cùng Kiệt Nhị thành mới có được đến, là của để dành cho hắn đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng, hiện tại chỉ vì một chút thương thế mà lại không còn, thử hỏi hắn làm sao có thể cam tâm.
Chủ nhân, thương thế của ngài không chỉ là một chút thôi đâu. Nhìn vào gương mặt tiếc nuối hủi hủi của Diệp Tử Phàm, Đại Hắc như biết được trong lòng hắn đang nghĩ gì, cho nên tiến đến, cười bồi lên tiếng. Chỉ là hiện tại trong lòng của hắn đang hỏi thăm 18 đời tổ tông của Diệp Tử Phàm. Ngụy Thánh Sơ kỳ viên mãn cường giả một kích toàn lực, như là thần thể hóa thần chí tôn cường giả cũng đã đi đời nhà ma từ lâu. Ngươi chỉ là một tên thông thần cảnh giới sâu kiến, có thể sống được còn trong vòng nửa tháng chạy nhảy như cũ, chỉ tiêu hao một chút tài nguyên, đã là tổ tiên 18 kiếp của nhà ngươi tích đức, đã không thấy đủ, còn là một mặt tiếc nuối cái bà nhà ngươi a. Chỉ là trong lòng của hắn tuy mắng chửi Diệp Tử Phàm thậm tệ, nhưng mà bên ngoài vẫn là một nụ cười hết sức định nọt, như là một tên trung thành nhất chó con một dạng, không có độc tâm chi thuật, tuyệt đối là sẽ không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.
Đại Hắc, ngươi cười như vậy, sao ta cứ có cảm giác là ngươi đang mắng ta vậy kìa?
Diệp Tử Phàm nhìn cái tên Đại Hắc đang nở nụ cười sợi lợi lĩnh hắn này, sao trong lòng lại có chút không có thoải mái cho lắm, cứ như tên này là đang cười nhạo hắn giống như.
Chủ nhân,
chủ nhân, ngài đang nghĩ đi đâu vậy? Ta là rất quan tâm đến thương thế của ngài, lòng trung thành của ta có trời đất chứng giám. Ta làm sao dám có ý nghĩ bất minh với ngài?
Đại Hắc nghe vậy, mặt cười cứng đờ, trong lòng càng là lạnh siêu siêu. Hắn dám khẳng định vị chủ nhân này không hề có độc tâm thuật, cho nên mới có một chút suy nghĩ lung tung. Như thế nào bây giờ vị chủ nhân này lại có thể biết được trong lòng của hắn đang suy nghĩ cái gì? Phải biết với những lao quái vật sống vô tận năm tháng như hắn, bản lĩnh đóng kịch có thể nói là lô hỏa thuần thành, giống như trong thế giới trước đây mà Diệp Tử Phàm sinh sống, hắn tự nhận diễn xuất của mình đứng thứ hai, toàn cầu tuyệt đối không có người nào dám nhận thứ nhất. Kỹ thuật của hắn cao siêu như vậy, sao có thể bị vị chủ nhân này phát hiện ra được, có điều gì nhầm lẫn tại đây thì phải. Chỉ là nhầm lẫn hay sơ sót gì thì hắn không biết, nhưng mà hắn biết ngay bây giờ phải tỏ rõ sự trung tâm của mình, nếu như không, hắn sẽ rất thảm. Không lẽ là vì vừa rồi ta quá đau lòng, cho nên đã cảm nhận sai?
Diệp Tử Phàm sờ cằm của mình, có chút không chắc nói.
Không sai đâu chủ nhân, kia là do ngài bị thương quá nặng, cho nên sau khi phục hồi là sinh ra ảo giác là chuyện bình thường, Tiểu Hắc vẫn luôn luôn là một người hầu trung thành nhất của ngài.
Đại Hắc mỉm cười, hắn là gật đầu lia lịa nói, bà nội nó chứ. Lần sau có mắng vị chủ nhân này, cũng nên tìm một nơi không có hắn xuất hiện thì hắn mắng, làm như thế này, ta thật sự quá mức đau tim.
Đại Hắc nha, ta cũng là biết ngươi trung thành, thế nhưng, nhiều khi những ý nghĩ vớ vẩn cũng nên bỏ đi, tuy là ta không có thuật độc tâm, nhưng mà dù sao ta cũng là chủ nhân của luyện thần đỉnh, tại bên trong luyện thần đỉnh này, ta nếu như muốn biết suy nghĩ của một ai, chỉ cần một thủ đoạn nhỏ, suy nghĩ trong đầu của hắn, là sẽ không qua được mắt của ta, bao gồm cả ngươi tại trong đó, cho nên sau này cũng đừng có cái ý tưởng mắng ta thậm tệ đó nha.
Diệp Tử Phàm như cười như không nhìn cái tên ra vẻ trung tâm với mình Đại Hắc này nói. Lời nói của hắn cũng là không hề ngoa, luyện thần đỉnh đúng là có một cái công năng này, chỉ cần hắn muốn, tất cả những ai tại bên trong luyện thần đỉnh này suy nghĩ cái gì, hắn cũng là biết đến, bao quát tất cả những ai đang bị gieo nô ấn ngoài kia. Trong đó bao gồm luôn cả tên Đại Hắc này, chỉ là vì hắn rất là căm ghét chuyện đi xem xét đời tư, cũng như bí ẩn của ai đó, cho nên cái công năng này hắn đến giờ vẫn còn chưa có vận dụng một lần nào mà thôi. Chỉ là vừa rồi nhìn cái tên Đại Hắc này mặt hơi răng răng, cho nên hắn mới vận dụng thử một lần. Kết quả làm hắn thật sự rất là không ngờ, tên Đại Hắc này bên ngoài vẫn cười định hắn không thôi, nhưng mà bên trong lại mắng chửi hắn không thương tiếc, như không vận dụng luyện thần đỉnh công năng, hắn bây giờ còn chưa biết cái tên Đại Hắc này vẫn còn có một mặt nham hiểm như vậy đâu.
Chương 542, nguyên thần tăng lên.
Rầm.
Chủ nhân.
Đại Hắc.
Biết lỗi.
Đại Hắc nào còn dám nữa câu dối trá, hắn là rất thành thật quỳ xuống nhận sai, Diệp Tử Phàm đã nói như vậy, thông minh như hắn sao lại không biết việc mình làm đã là bị lộ. Luyện thần đỉnh lại còn có cái công năng này, hắn trước đây vẫn là có biết đến. Lão chủ nhân của hắn đã sử dụng cái chiêu này vô số lần để mà quan trắc đám thủ hạ, tuy tất cả những thuộc hạ kia của người đều có nô ấn cả, sẽ là không bao giờ dám phản bội hắn, chỉ là vị kia lão chủ nhân luôn luôn tâm niệm, nô ấn có cường đại đến đâu, vẫn có thể ra sai sót, cho nên vì để bảo vệ cái đế chế thống trị của mình, hắn không ngừng xem thủ hạ của mình nghĩ gì, lão chủ nhân là muốn bóp nát nguy cơ từ trong trứng nước. Thế nhưng, lão chủ nhân là chưa bao giờ sử dụng luyện thần đỉnh quyền hạn để mà xem trong đầu của hắn đang nghĩ gì, cho nên đối luyện thần đỉnh có thể đem luôn vị khí linh như hắn vào đối tượng tra hỏi. Thú thật là hắn không có biết. Bây giờ vị tân chủ nhân này nói như vậy, xem ra đây hoàn toàn là sự thật, chủ nhân của luyện thần đỉnh, không những có thể đọc được suy nghĩ của người mang nô ấn, mà ngay cả luyện thần đỉnh khí linh cũng là không có ngoại lệ, cái này thật sự quá mức khủng bố. Cũng là may mắn thay, vị tân chủ nhân này là người chưa bao giờ đi xem xét thuộc hạ đang suy nghĩ cái gì, mà phần lớn thời gian cái nhiệm vụ này liền giao cho hắn, như vị chủ nhân này có cái tính cách cẩn thận, đa nghi như lão chủ nhân, khi đó liền hắn luôn vào diện tra xét, như vậy hắn liền thảm.
Đứng lên đi, như ta muốn phạt ngươi. Ta cũng đã làm cho ngươi giống như đám người mang nô ấn ngoài kia, bị đau khổ dài dài rồi.
Diệp Tử Phàm phất tay lên tiếng nói, hắn cũng không vì chuyện này đi trách phạt Đại Hắc, như vậy hóa ra quá nhỏ mọn cùng lòng dạ hẹp hòi một chút. Tên Đại Hắc này mắng hắn cũng không hề sai, nếu như những tên Ngụy Thánh cường giả khác bị thương giống như hắn vậy,
đừng nói là tốn thời gian nửa tháng cùng tiêu hao đại lượng tài nguyên liền có thể khỏi, không chừng mấy ước năm cũng không hề lành lặn nữa là đáng khác, hắn quả thật là đang ở trong phúc mà không biết hưởng. Chỉ có điều tên đại hắc này mắng chửi quá khó nghe một chút, ngay cả tổ tông 18 đời của hắn cũng lôi ra, mặc dù hắn cũng không tổ tông của mình là ai. Cho nên nói, mặc dù hắn không phạt, nhưng mà gõ thì vẫn phải gõ, nếu như không, cái tên chết tiệt này sau này sẽ leo lên đầu lên cổ của hắn mà mắng cũng không chừng. Chủ nhân, ta tuyệt đối không dám nữa. Đại hắc vừa mới đứng lên, lại dùng mình một cái, nói. Thật là đáng chết, hắn làm sao có thể quên đi chuyện này được kia chứ, cái tên chủ nhân này không chỉ có thể xóa đi hắn, bồi dưỡng một vị khác khí linh, mà cũng có thể làm cho hắn sống không bằng chết như những tên bị gieo nô ấn ngoài kia, đây là chủ nhân của luyện thần đỉnh quyền hạn. Trước kia thời đại của Độc Cô Bá Thần hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp phải thảm trạng giống như đám người bị nô ấn ngoài kia, cho nên đối với chuyện này hắn cũng quên mất, bây giờ, Diệp Tử Phàm nhắc đến hắn mới. Nhớ, chủ nhân hiện tại của hắn là Diệp Tử Phàm, mà không phải là Độc Cô Bá Thần, cho nên, bất kỳ một khả năng nào cũng có thể xảy ra. Nghĩ đến hắn đã từng đường đường là một vị cường đại đến khủng bố cường giả, chỉ cần thổi một hơi cũng có thể diệt biết bao nhiêu chân thần cường giả, lại phải nằm co do sủi bọt mép như đám hóa thần sâu kiến ngoài kia, hắn trong lòng không khỏi lạnh căm căm. Không được, sau này tuyệt đối không thể nào mắng chửi vị ác độc chủ nhân này mới được, nếu như không, hắn chết khi nào cũng không có hay. Đại Hắc âm thầm tự dặn lòng mình. Lần này cũng may ta có chút thu hoạch, ít nhất nguyên thần cũng đã đột phá 2m4. Không quan tâm đến cái tên Đại Hắc kia là thật sự hối lỗi hay là đang diễn cái màn nước mắt cá sấu. Hắn dùng thần thức nhìn lại nguyên thần bên trong tử phủ không gian, cũng là nở một tia hiếm hoi nụ cười. Trước khi bị thương, hắn nguyên thần là 2m2, cũng không bị ảnh hưởng quá nặng, nó là khôi phục nhanh nhất và cũng đã làm cho hắn sử dụng nguyên thần công kích diện sát địch thủ. Hiện tại, trải qua thôn vệ mấy trăm ức ma vương cùng với lại gần 3 ức ma hoàng, nguyên thần của hắn không những được trị khỏi, mà còn tăng lên được 20 cm, xem như đây cũng là thu hoạch thâm khá. Nguyên thần tăng lên đến 2m4, như thế nguyên thần công kích của hắn sẽ là 5.300 vạn ức long lực lượng, như dùng nguyên thần công kích diện sát một vị nguy thánh, thiết nghĩ vẫn là có thể được. Hơn nữa, bá thể của hắn hiện tại chỉ cần thôn vệ ngũ giai linh tài là được rồi, nhưng mà vì hắn chê những thứ ngũ giai linh tài kia, giao hết chúng nó cho đám thuộc hạ, cho nên chỉ có thể đem lục giai linh tài cùng lục giai ma tâm ra dùng, tuy là lãng phí một chút, nhưng mà không phải là không có lợi, thân thể phòng ngự của hắn bây giờ đã vượt qua thượng phẩm đạo khí cao cấp mức độ, tuy không bằng cấm khí, nhưng mà cũng vô hạn tiếp cận rồi, thiết nghĩ đem đám ma tộc kia cấp nuốt hết, nguyên thân của hắn có khả năng đạt 2m8, còn bá thể không chừng có thể sánh ngang với lại cấm khí cũng là có khả năng. Hắn trong lòng đang là y thì nghĩ. Ân, xảy ra chuyện gì? Đám người Kiệt Nhĩ Lân đã chạy đâu cả rồi? Diệp Tử Phàm trước khi đem đám ma tộc mà Kiệt Nhĩ Lân đám người bắt giữ, hắn vô tình dùng thần thức quét ra ngoài kia. Hắn hơi có chút kinh ngạc phát hiện, bên ngoài kia, ngoài 41 tên yêu tôn hỏa thiên tà đang thủ hộ xung quanh thành chủ phủ, bảo hộ cho hắn ra, đám người Kiệt Nhĩ Lân là không thấy tung tích. Đám người này là đang làm cái gì? Sau khi đem ma vương cùng ma hoàng trở lên cường giả tại Kiệt Nhĩ thành vực cho bắt hết, hắn nhớ là mình chưa có chỉ thị gì mới cho bọn chúng thì phải. Chủ nhân, đám người của Kiệt Nhĩ Lân là muốn đến Vân Quang Thành, tìm đám người của Cáp Tích Thành tính sổ. Đại Hắc bây giờ đã khôi phục lại bộ dạng vốn có, hắn cung kính trả lời nghi hoặc của Diệp Tử Phàm. Nha, đi đến Vân Quang Thành, lại còn muốn cùng đám người Cáp Tích Thành tính sổ, đây là có chuyện gì? Diệp Tử Phàm hơi nhíu mày hỏi. Đám người ma tộc này, thật là vô pháp vô thiên, không được sự cho phép của hắn, đã chạy đi tìm người khác tính toán thù hận, xem ra phải chấn chỉnh đám người này một chút mới được. Chương 543, Diệp Tử Phàm giận dữ. Chủ nhân, chuyện lạ như thế này muốn. Đại Hắc cũng không có giấu giếm, đem những gì hắn đến được tin tức trong nửa tháng lại đây, cùng với lại thông qua nô ấn âm thầm quan sát một số bí ẩn của đám người Kiệt Nhĩ Lân, hắn là tổng hợp lại những chi tiết quan trọng, báo cáo lại với Diệp Tử Phàm. Từ việc đám người Kiệt Nhĩ Lân ban đầu muốn làm ngư ông đắc lợi, nhân lúc đám người của Cáp Tích Thành cùng với lại Nỗ Đặc Thành đến Vân Quang Thành tranh đoạt tinh không bí kim, ra tay đem bọn họ diệt sát, sau lại đến việc Cáp Tích Thành diệt đi 100 tên phàm thể ma tôn của Kiệt Nhĩ Thành, dẫn đến việc đám người Kiệt Nhĩ Lân thông qua truyền tống trận đi đến Vân Quang Thành tìm Cáp Tích Thành người tính sổ, ngay cả việc hiện tại rất nhiều thế lực lớn đang tụ tập tại Vân Quang Thành để mà tranh đoạt tinh không bí kim, hắn cũng là nói ra. Chủ nhân, chính là như vậy. Hiện tại tất cả thế lực lớn nhất của Tốn Ma vực đều tập trung lại Vân Quang Thành. Đại Hắc tổng kết lại một câu, nói: "Hắc hắc, tập trung lại mới tốt, tốt nhất là tất cả đạo thể ma tôn còn lại của Tốn Ma vực đều tập trung lại Vân Quang Thành, như vậy ta mới đỡ phí sức." Diệp Tử Phàm âm âm cười nói, hắn đang chuẩn bị muốn tiếp tục tu luyện, đem tất cả ma vương, ma hoàng còn lại bên trong luyện thần đỉnh cho thôn vệ hết, sau đó xuất quan đem tất cả thế lực lớn nhỏ của Tốn Ma vực một mẹ diệt sạch. Chỉ là tính toán không qua được thời cuộc biến đổi, như đám người kia đã tập trung lại một chỗ, như vậy hắn cũng chỉ động thủ thu thập đám người kia trước, còn ma tộc tại bên trong luyện thần đỉnh, khi nào thôn phệ vẫn được. Con mèo kia thật là đáng chết. Rõ ràng trong tay có hơn 3 vạn cân tinh không bí kim, vậy mà hắn chỉ đưa cho ta có 1 vạn cân, thật sự là lòng tham không đáy mà. Diệp Tử Phàm tức giận mắng một câu. Ban đầu hắn cũng biết, Hổ Huyền Tiên đưa cho hắn 1 vạn cân tinh không bí kim, tên này còn thủ lại có thể không ít, nhưng mà hắn có nằm mơ cũng không nghĩ đến, tên kia còn tham đến độ dành lại cho mình 2 vạn. 2 vạn cân như quy đổi ra cực phẩm linh mạch, cũng là 200 vạn đầu cực phẩm linh mạch, số tiền lớn như vậy, hắn ăn vào không sợ bị vỡ bụng ra hay sao? Hiện tại hắn, trong tay có hơn 2000 vạn đầu cực phẩm linh mạch, 200 vạn đầu cực phẩm linh mạch đối với hắn cũng không phải là con số lớn lao gì. Chỉ là hắn thật không thích cái tên Hổ Huyền Thiên này lừa gạt hắn như vậy, phải chi Hổ Huyền Thiên đưa cho hắn một nửa, hoặc là 2 vạn cân, cũng còn được đi, đằng này 4. Không được, phải cho cái tên Tham Lam Vô Hạn Độ kia một bài học mới được 4. Nếu như Hổ Huyền Thiên biết hắn chỉ vì chiếm phần lớn tinh không bí kim mà bị Diệp Tử Phàm ghi hận, hắn sẽ ngửa mặt lên trời mắng to. Là hắn vì muốn lấy 3 vạn cân tinh không bí kim này, ngay cả cái mạng nhỏ cũng chỉ chút nữa mất vào tay hai tên linh thể ma tôn trí cường giả kia, đây là hắn vào sinh ra tử mới có được a, chia cho ngài 1/3 đã là tốt rồi, dựa vào cái gì mà bắt hắn phải chia cho Diệp Tử Phàm phần to, cái kia thiên lý ở đâu? Chỉ là đáng tiếc, bây giờ Hổ Huyền Thiên còn không có biết là mình đã bị vị chủ nhân Tham Lam này đưa vào tầm ngắm. Phải rồi. Đại hắc, cái tên Hổ Huyền Thiên kia hiện giờ đang ở đâu? Diệp Tử Phàm thuận miệng hỏi một câu. Hắn là không có thói quen thông qua nô ấn để xem thuộc hạ của mình đang ở đâu, làm gì, cho nên chuyện này hắn là giao hết cho Đại Hắc, mỗi khi hắn cần, chỉ cần hỏi Đại Hắc là được. Theo như dự đoán của hắn, hiện tại Hổ Huyền Thiên sau khi thuyết phục được hai tòa yêu tộc chí tôn thành trì kia quy thuận hắn, hiện tại đã dẫn đám người kia hồi Vân Quan thành. Chủ nhân, về cái tên Hổ Huyền Thiên này, hắn đang tại Quý Ngưu thành, cũng đã từng gặp phiền phức. Không như Diệp Tử Phàm dự đoán là Hổ Huyền Thiên đang tại Vân Quan thành như vậy, Đại Hắc đưa ra câu trả lời làm cho hắn có chút mà người, nhất là gương mặt của Đại Hắc khá ngưng trọng. Hắn biết là chuyện xảy ra cũng không đơn giản. Nói đi, cái con mèo kia là xảy ra chuyện gì? Diệp Tử Phàm cũng là ngưng sắc hỏi, trong lời nói của hắn có chứa một tia giận dữ. Hổ Huyền Thiên là có rất lớn phiền toái, thậm chí còn từng gặp nguy hiểm, từ trong lời nói của Đại Hắc hắn có thể nhìn ra được như vậy. Hổ Huyền Thiên là người của hắn, tên kia như có sai phạm, hắn có thể trừng phạt Hổ Huyền Thiên, nhưng mà tuyệt đối lại không cho phép người ngoài đem hắn làm sao, có thể nói hắn là khá bên vực người của mình. Có lẽ chính là vì nguyên nhân này, hắn đôi khi cũng sẽ trừng phạt đám người của Hổ Huyền Thiên, Hỏa Thiên Sa, nhưng mà còn chưa bao giờ ra tay đem bọn họ diệt sát. Chủ nhân, Quý Ngưu thành đám người không muốn quy thuận, cho nên đã cùng Hổ Huyền Thiên chơi vài trò chơi, mục đích là kéo dài thời gian, cùng với lại bọn họ lấy đi tinh huyết của Hổ Huyền Thiên, đem hắn muốn. Đại Hắc nói đến đây, hắn bỗng nhiên ngừng lại, vì hắn thấy gương mặt của Diệp Tử Phàm âm trầm có thể vắt ra nước. Thông qua nô ấn, những gì xảy ra với lại Hổ Huyền Thiên tại Quý Ngưu thành hắn là biết hết, nhất là vừa mới không lâu, Ngưu Nguyên Lợi đưa tinh huyết của Hổ Huyền Thiên vào Cấm Hồn Ngọc Phù luyện hóa, chính hắn đã thông qua nô ấn cho Ngưu Nguyên Lợi một bài học, chỉ là có chút tên kia kịp thời thu tay. Nếu như không, tên kia đã là một cái xác không hồn. Đem hắn luyện hóa thành nô lệ có phải không? Diệp Tử Phàm lạnh lùng nói. Một đám không biết sống chết, đã cho các ngươi một tia sinh cơ, không biết tận dụng cũng thôi, lại đem tia sinh cơ kia cho hủy diệt, có chết cũng đừng nên trách ai. Hắn trong lòng là đã phán đám người của Quý Ngưu thành kia tội chết. Thật ra, hắn cho Lê Kim Nguyên cùng Hổ Huyền Tiên đi thuyết phục đám người kia quy hàng, một phần là vì hắn cũng thiếu nhân thủ, cần mấy tòa thành trì giúp hắn hoàn thành một ít tay chân nhiệm vụ. Quan trọng nhất chính là những tòa kia thành trì là nhân tộc cùng yêu tộc cai quản, nhân tộc thì không nói, dù sao hắn cũng là nhân tộc một viên, còn lại yêu tộc là hắn cho đám người Hỏa Thiên Tà, Hổ Huyền Thiên đi theo hắn lâu nay một chút tình bọn, nếu như không, với nhãn quan cao vời vợi của hắn hiện tại, ngoài đạo thể trí tuân ra, những người khác hắn chỉ đem làm tài nguyên dùng, ai đi quan tâm đám sâu kiến kia là ai chứ? Vâng, chính là như vậy. Chủ nhân. Đại Hắc cung kính trả lời. Chương 544, vượt qua một kiếp. Bên kia đã khai chiến. Tên Hổ Huyền Thiên kia lại có nguy hiểm, ai sẽ đi đến một nơi còn lại đây? Diệp Tử Phàm có phần suy tư nói. Vừa rồi hắn thông qua nô ấn thì được biết, đám người Vân Quang Thành Lê Kim Nguyên bên kia đang cùng với lại ma tộc Ma Tôn cường giả giao chiến, tình cảnh cũng là không mấy khả quan, bên này Hổ Huyền Thiên cũng không kém cạnh, không biết vì cái gì, hắn cũng đang cùng Ngưu Nguyên Lợi động thủ, dĩ nhiên, phần thiệt chỉ có thể là Hổ Huyền Thiên. Hai bên đều có nguy hiểm, hai bên đều cần hắn ra tay, nhưng mà hắn chỉ có một mình, đi bên nào cũng khó a. Chủ nhân, ngài quên vẫn còn một tên ôn địch ở kia sao? Đại Hắc chỉ tay vào cái tên ôn địch đang tại một tòa động phủ bên trong thành chủ phủ, say sưa nghiên cứu phủ văn chi đạo. Lên tiếng nhắc nhở Diệp Tử Phàm. Ha ha ha, cũng phải a. Cái tên kia ta đã tốn nhiều tâm huyết vào hắn như vậy, cũng là đến lúc cần hắn động chân tay. Diệp Tử Phàm cũng là cười to nói. Cái tên ôn địch này, tu vi có thể nói là không cao, chỉ cần một tên linh thể ma tôn hậu kỳ viên mãn cường giả, cũng là đưa hắn diệt sát. Chỉ là đừng có quên, tên này là một tên lục tinh phù văn đại sư, phù văn sư xưa nay cùng người đối địch, có bao giờ dùng tu vi để thủ thắng? Ân, tên ôn địch này bây giờ là lục tinh phù văn sư trung kỳ, tương đương với một tên thánh thể chí tôn chí cường giả. Đưa hắn đặt tại Vân Quang Thành là không có gì tốt bằng. Kết Nhĩ Thành. Thành chủ phủ. Khôn Ma Điện. Là ai? Tên nào to gan phá đi ôn địch ta đang nghiên cứu phủ văn chi 6? Chủ nhân. Bái kiến chủ nhân. Bái kiến chủ nhân. Ôn địch chỉ nói được một nửa, khi hắn thấy trước mắt của mình là Diệp Tử Phàm sau, lập tức liền quỳ xuống cung kính bái kiến, đầu của hắn có thể chạm đất, không hề còn có uy phong của một vị đại lục nghe tên khiếp sợ cùng cung kính lục tinh phủ văn sư. Hắn không thể không cung kính cho được, những gì hắn có hiện nay, tất cả đều do vị chủ nhân này ban cho. Như hắn dám có một tia bất kính, tất cả những gì hắn đang có hiện nay cũng liền là đội nón ra đi, bao gồm luôn cả cái tính mạng của hắn. Vừa rồi là hắn tại đang bên trong một tòa động phủ chế tạo Hỏa Long Ngọc Phủ, cấp bậc lên đến lục giai trung cấp, hắn trước đó đã chế tạo ra mấy khối, lần này thiết nghị cũng sẽ không khó khăn. Chỉ là khi hắn đang tổ hợp một đạo phủ văn cuối cùng,
thì không hiểu nổi bị người đưa đến nơi đây, Hỏa Long Ngọc Phù đương nhiên cũng là từ đó bị hủy mất, hỏi sao hắn có thể không giận, nhất là mở mắt ra nhìn thấy một đám yêu tôn đang mỉm cười nhìn hắn, hắn nào còn có lý trí gì để mà nói. Thế là hắn chuẩn bị một tràng như pháo nổ trách mắng chuẩn bị ập đến, nhưng mà khi quay đầu lại, thấy người ngồi trên chủ vị là Diệp Tử Phàm kia, mọi lời trách mắng đều bị hắn nuốt cả vào bụng, trở nên dị thường cung kính, không khác gì một tên nô tài. Nếu như người đưa hắn đến đây, phá hỏng đi hắn đang chế tác ngọc phù là Hỏa Thiên Tà, thậm chí là Kiệt Nhĩ Lân đám người, hắn còn có thể lấy thân phận Lục Tinh Phù Văn Sư của mình ra mắng nhiếc bọn họ không tiếc lời, đám người kia cũng chỉ là không dám rên một câu, hơn nửa còn mặt cười đáp lại hắn, nhưng mà trước mặt Diệp Tử Phàm lại không thể, hắn không muốn mình sớm đi đầu thai. Lục Tinh Trung Kỳ Phù Văn Sư, xem ra ngươi cũng là càng ngày càng ủy phong a. Diệp Tử Phàm nhìn cái tên đang cung kính quỳ bên dưới mình Ôn Địch này nói, mấy tháng không gặp, cái tên Ôn Địch này quả nhiên không ngoài đại hắc nói, tên này đối với phù văn chi đạo quả nhiên là thiên phú kinh nhân, dùng chưa đến thời gian 2 tháng, đã từ một vị ngũ tinh hậu kỳ phù văn sư đột phá đến lục tinh trung kỳ cảnh giới, có thể nói là từ trước đến nay chưa có a, hắn trong lòng cũng là bội phục sắt đất. Chỉ là tính cách nên thu liễm một chút, trước mặt người khác có thể lên mặt một chút cũng không sao, lục tinh trung kỳ phù văn sư, tên này có tư cách đó, nhưng mà trước mặt của hắn mà cũng đưa lên cái bộ dạng cao cao tại thượng kia, như vậy hắn không có ngại đào tạo lại một tên lục tinh phủ văn sư mới. Bút. Bút. Chủ nhân tha mạng. Ôn Địch biết lỗi. Chủ nhân tha mạng. Ôn Địch biết lỗi. Ôn Địch nghe được như thế, thật sự là sợ hết hồn, liên tục lấy hai tay đánh vào hai má của mình, hắn là không dám dùng nguyên lực chống đỡ, cho nên chẳng mấy chốc, gương mặt của hắn sưng nhiều lên, bây giờ cha mẹ của hắn gặp, cũng tuyệt đối là nhận không ra. Trong lòng của hắn là hối hận à, chỉ vì đột phá được lục tinh trung kỳ phủ văn sư, cho nên đi đâu cũng được người ta tôn kính, ngay cả những tên đạo thể ma tôn chí cường giả trước đây hắn gặp phải cung kính hành lễ. Cũng là vô cùng sợ mình mắng bọn họ cũng không dám lên tiếng, cho nên cái bản tính cao ngạo, xem trời bằng vùng trước đây lại trở về. Nếu như hắn khiêm tốn một chút, khi bị đưa đến đây chịu bỏ ra một chút thời gian tìm hiểu hoàn cảnh, cũng sẽ phát hiện ra vị này ma thần, cũng không dám lên tiếng lỡ lời. Giờ này thì tốt rồi, vị khi chủ nhân đối với hắn bất mãn, hắn có qua được hôm nay hay không, cũng còn khó nói. Đám người Hỏa Thiên Tà nhìn thấy cũng là mát lòng mắt dạ, những ngày qua, cái tên Ôn Địch này tự cậy mình thân phận lục tinh phù văn sư, không thiếu lên mặt sai bảo bọn họ làm cái này, làm cái kia. Không hài lòng còn bị mắng nhiếc không thương tiếc. Trong lòng của bọn họ là ôm một bụng hỏa, chỉ là sợ trong tay Ôn Địch đám kia ngọc phủ, bọn họ dám hận mà không dám nói. Giờ thì tốt rồi, cái tên Ôn Địch chết tiệt này không nghĩ lại ăn gan hùm mật gấu, không phân đỏ phải trái trắng đen, ngay cả vị kia độc ác chủ nhân cũng dám mắng, thật sự là chê mình sống quá lâu. Được rồi, đứng lên đi, không có lần sau. Diệp Tử Phàm thấy cũng đã đủ rồi, liền phất tay để cho cái tên Ôn Địch này đứng lên. Hắn cũng chỉ muốn gõ tên này một chút, cho hắn bớt cái tính quá kiêu ngạo kia đi, cũng không có thật sự muốn diệt đi Ôn Địch. Đa tạ chủ nhân. Đa tạ chủ nhân. Ôn Địch cũng là thở dài một hơi, xem ra hắn lần này may mắn vượt qua được một kiếp, hắn âm thầm dặn lòng, tuyệt đối không có lần sau. Lần này ngươi cùng với lại Hỏa Thiên Tà mọi đi đến Vân Quang Thành. Tận mọi khả năng đem đám người tấn công Vân Quang Thành diệt sát, nếu như không làm được, vậy thì hãy kéo dài thời gian càng lâu càng tốt, không bao lâu sau, ta sẽ đến nơi đó, cụ thể công việc, Hỏa Thiên Tà sẽ cùng ngươi nói, các ngươi lui ra đi. Căn dặn một loạt công việc xong, hắn là phất tay để tất cả mọi người lui ra Khôn Ma Điện, nhanh chóng đi hoàn thành nhiệm vụ. Chương 545 đến Quỷ Ngưu Thành. Hắn để cho Ôn Địch đám người đi đến Vân Quang Thành là vì nơi đó có cơ hội cho hắn diêu võ dương ai. Nếu như đi Quỷ Ngưu Thành, đám người này là không có cơ hội. Đây cũng không phải là vì Quỷ Ngưu Thành lợi hại hơn những thế lực đến tấn công Vân Quang Thành bao nhiêu, ngược lại là đằng khác, những thế lực đến tấn công Vân Quang Thành nếu như chỉ cần bỏ ra một nửa lực lượng, cũng là đủ diệt Quỷ Ngưu Thành đến mấy lần. Chỉ là Quỷ Ngưu Thành bên kia, không biết là đám người Ngưu Nguyên Lợi vì không muốn cho Hổ Huyền Thiên có cơ hội chạy trốn hay không, hay là bọn họ sợ hắn đến nhất cử tiêu diệt Quỷ Ngưu Thành. Mà đám người kia ngay cả hộ thành phù trận cũng đã khởi động, hiện tại bên trên bầu trời của Quỷ Ngưu Thành được bảo hộ bởi một tầng dày đặc phù văn, có thể nói một con muỗi cũng là không thể nào bay loạn. Không có ngụy thánh hay thánh thể chí tôn thực lực, là rất khó phá tan được cái mai rùa kia. Ôn Địch những người này có đi đến Quỷ Ngưu Thành cũng không thể làm gì, cho dù Ôn Địch là lục tinh trung kỳ phù văn sư, muốn phá đi được tòa hộ thành phù trận kia của Quỷ Ngưu Thành cũng phải mất không biết bao nhiêu thời gian, chờ hắn phá giải được hộ thành phù trận, Hổ Huyền Thiên cho cốt có lẽ đã ngồi lạnh từ lâu. Như vậy chi bằng để Ôn Địch đi đến Vân Quang Thành. Nơi đó hiện tại không có hộ thành phù trận gì, với cái thân phận lục tinh phù văn sư của Ôn Địch, sẽ là có đất dụng võ. Còn hắn sẽ đi Quỷ Ngưu Thành, đem đám kia châu bỏ cấp diện, sau đó đi đến Vân Quang Thành cũng là không có mượn. Nửa giờ thời gian, như Ôn Địch đám người không thể giải quyết gọn gàng những thế lực bên kia Vân Quang Thành, hắn cùng với lại đám người Kiệt Nhĩ Lân kéo dài nửa giờ thời gian, thiết nghị cũng không hề khó khăn gì. Đây cũng là thời gian mà hắn dự định sẽ đi đến Vân Quang Thành sau khi giải quyết mọi chuyện tại Quỷ Ngưu Thành. Vâng, chủ nhân. Ôn Địch đám người, tất cả cung kính tuân lệnh. Thiên Tà Chí Tôn, chủ nhân là muốn ta làm như thế nào, ngươi có thể nói rõ ràng hơn một chút được không? Vài giây sau không thấy Diệp Tử Phàm trả lời, Ôn Địch hơi nghi hoặc nhìn lên trên, nhìn thấy chủ vị trống không, hắn là biết Diệp Tử Phàm đã rời đi. Cẩn thận thêm một chút thời gian nữa, vẫn không thấy Diệp Tử Phàm tung tích đâu, hắn liền thở dài một hơi, sau đó đứng lên, hơi có lấy lại dáng dấp cao ngạo của một vị lục tinh phù văn sư, quay lại hỏi đám người Hỏa Thiên Tà về hành động cụ thể. Tại Tốn Ma vực hay Đông Châu này, hắn chỉ sợ có một mình Diệp Tử Phàm mà thôi, những người khác, hắn là không đặt tại trong mắt, mặc dù vừa trải qua một phen kinh hách, nhưng mà muốn nói hắn thay đổi ngay là không thể nào. Ôn đại sư, mời ngài cùng chúng ta đi nhanh đến truyền tống trận, vừa đi, ta sẽ vừa nói tường tận mọi chuyện cho ngài. Hỏa Thiên Tà cố nén cười, nói: "Bộ dạng hiện nay của Ôn Địch, tuy là đứng lên chắp tay sau lưng, mặt ngước lên trời khá là cao ngạo, chỉ là hắn lại quên dùng nguyên lực hóa giải những cái bầm tím sưng húp vừa mới vừa đánh trên mặt, cho nên nhìn vào rất là buồn cười. Cả đám người bọn họ cũng là nhịn cười khổ sở, không dám cười ra tiếng, cái tên Ôn Địch này tuy trước mặt vị chủ nhân kia ra dáng một tên nô tài, nhưng mà trước mặt bọn họ lại là một cấp độ khác, Lục Tinh phủ văn sư thân phận, có thể chết sát bọn họ không biết bao nhiêu con phố. Như đắc tội hắn, chỉ cần vài khối ngọc phù, bọn họ liền là ăn không hết gói đem đi, cho nên vẫn là nên túi đầu trước hắn một chút thì tốt hơn." "Được, các ngươi dẫn đường đi." Ôn Địch cũng là làm dáng trả lời một câu. Hắn là chỉ quan tâm đến phủ văn chi đạo, còn về chuyện bên ngoài, hắn một chút cũng không có hứng thú biết, đối với cái gì là Vân Quang Thành bên kia cần bảo vệ mà Diệp Tử Phàm nói, lại càng là không. Cho nên cũng không thể thiếu được sự giúp đỡ của đám người Hỏa Thiên Tà này, một khi hắn làm việc tắc trách, hoặc là không hoàn thành nhiệm vụ của Diệp Tử Phàm giao phó vậy thì là lỗi lớn lắm. Quý Nhu Thành, thành chủ phủ, Hồ Khiêu Chấn Thiên âm ba, âm ba, âm ba, âm ba, a, phúc, dầm, khu, Ngưu Minh Lợi, ngươi là muốn làm cái gì? Hồ Huyền Thiên yêu thể bị đánh bay mấy chục dặm đường, sau khi ho ra vài ngụm máu tươi, hắn vừa kinh vừa giận chỉ tay vào Ngưu Nguyên Lợi đứng cách hắn không xa, quát. Hắn kinh ngạc đây là tại sáng hôm sau khi thức dậy hắn là muốn cùng với lại Ngưu Nguyên Lợi cáo tử, hắn muốn rời đi Quý Ngưu Thành trở lại Vân Quang Thành chờ đợi Diệp Tử Phàm về để mà báo cáo công việc. Chương 546, Ngưu Nguyên Lợi tham lam. Quý Ngưu Thành đã không có ý định thần phục, lại còn muốn lấy tinh huyết của hắn đi để mà luyện hóa, hắn đối với lại Quý Ngưu Thành là không còn ôm một tia hy vọng gì, hơn nữa còn là hợp ực. Chỉ là mọi chuyện không được như hắn muốn. Ngưu Nguyên Lợi vừa thấy hắn đã ra tay đánh cho hắn tơi tả, hắn sợ hãi muốn phá không chạy trốn thì Ngưu Nguyên Lợi đã khởi động hộ thành phụ trận, đem hắn nhốt lại trong cái tòa Quỷ Ngưu Thành này bên trong. Hết cách, hắn chỉ còn con đường cùng Ngưu Nguyên Lợi đấu thủ, chỉ cần thắng được Ngưu Nguyên Lợi, hắn là có thể từ tên này lấy được hộ thành phụ trận ngọc phù, sau đó có thể thu hồi phụ trận, rời khỏi nơi đây. Ý nghĩ là khá tốt, chỉ là sự thật hết sức thảm khốc, chỉ mới giao thủ một chiêu, cho dù hắn đã dùng ra Thiên Khiếu Hổ bộ tộc thần thông, hắn cũng đã bị Ngưu Nguyên Lợi đánh cho không có lực hoàn thủ, linh thể cùng đạo thể ở giữa một đạo hồng câu. Chỉ sau một chiêu cũng đã thấy được cách biệt không thể nào vượt qua. Hiện tại hắn thật sự rất muốn biết, Ngưu Nguyên Lợi vì cái lý do gì lại ra tay với hắn, phải biết những ngày qua hai người là xưng huynh gọi đệ vô cùng thắm thiết ta. Mặc dù trong lòng của hắn cũng đã hận cực Ngưu Nguyên Lợi người này đem tinh huyết của hắn luyện hóa, nhưng mà hắn còn chưa bao giờ biểu hiện ra bên ngoài, cái tên Ngưu Nguyên Lợi này là vì cái gì ra tay với hắn. Hồ Huyền Thiên, ta sẽ không vòng vo với ngươi. Chỉ cần ngươi giao ra Lục Giai Tinh Không Bí Kim, bản tọa có thể cho ngươi một con đường sống. Ngưu Nguyên Lợi nhìn về phía Hồ Huyền Thiên, hai mắt là bắn ra hai đạo tham lam quang mang nồng cháy. Sau khi hắn cùng Nưu Nguyên Minh cân nhắc, vẫn là quyết định không có quy hàng Diệp Tử Phàm, chủ nhân đằng sau của cái tên Hổ Huyền Thiên này, mà là có ý định kéo dài thời gian, chờ đợi vị Tiên Ngụy Thánh Thủ hộ giả của Linh Ma Đại Lục đem cái tên Diệp Tử Phàm kia xóa đi. Mặc dù có quyết định như vậy, nhưng mà bọn họ cũng là không muốn đắc tội với vị thánh thể chí tôn Diệp Tử Phàm kia quá thảm, cho nên là cũng có ý định thả cho Hổ Huyền Thiên rời đi. Chỉ là ý nghĩ kia vừa mới manh nha không lâu, một tin tức kinh thiên động địa truyền từ Vân Quang Thành đến làm thay đổi cái quyết định của bọn họ. Mật thám bọn họ đem về tin tức mới nhất, Tốn Ma vực 22 tòa chí tôn thành trì ma tộc kéo đại lượng ma tôn cường giả đi đến Vân Quang Thành, mục đích tìm hiểu được đã rõ, đám người kia là muốn cướp đoạt mấy vạn cân lục giai tinh không bí kim từ một tên yêu tộc tên là Hổ Huyền Thiên đang từng chạy đến Vân Quang Thành. Nghe được tin tức kia, hai người bọn họ là mừng như điên, cái gì là thánh thể chí tôn hay không thánh thể chí tôn uy hiếp, bọn họ liền quăng tại sau đầu, trước tiên đem cái tên Hổ Huyền Thiên này trấn áp, sau đó lấy được mấy vạn cân tinh không bí kim vào trong tay cái đã. Như có được lục giai tinh không bí kim, bọn họ chỉ cần ra giá cao mời một vị lục tinh phủ văn sư thiết lập một tòa vượt châu truyền thống trận, như vậy bọn bỏ có thể có cơ hội đi đến Nam Châu, thay đổi vận mệnh của toàn bộ Quý Ngưu Thành. Hoặc giả tìm không được lục tinh phủ văn sư, bọn họ cũng có thể đem lục giai tinh không bí kim hiến cho đệ nhất Đông Châu thế lực, đó là Tuyết Mạn gia tộc, cầu mong Tuyết Mạn gia tộc che chở. Không sai, giữa Diệp Tử Phàm cùng ma tộc ở giữa, bọn họ là đứng tại ma tộc một bên, dù là trước giờ bọn họ vẫn chịu ma tộc ức hiếp, bọn họ không thể không làm như vậy. Diệp Tử Phàm có cường đại, vậy cũng chỉ là một tên thánh thể chí tôn, giống như một ngôi sao sáng trên bầu trời. Lóe lên cũng nhanh mà vụt tắt cũng nhanh, ma tộc là sẽ không để cho hắn tồn tại lâu dài để mà quấy lên mưa gió. Trong khi đó ma tộc lại hết sức cường đại, không nói Linh Ma Đại Lục bây giờ còn có vị Ngụy Thánh kia trấn thủ, chỉ nói đến Tuyết Mạn gia tộc, tương truyền bên trong Tuyết Mạn gia tộc có thánh thể ma tôn chí cường giả tọa trấn, nội một quan Tuyết Mạn gia tộc, Diệp Tử Phàm kia cũng chưa chắc có thể qua, nói gì đến chuyện quấy đảo phong vân, nhất thống Đông Châu. Hai bên lựa chọn, như vậy đã là hết sức rõ ràng, ma tộc một bên thực lực quá mức cường đại, cho dù là kẻ ngu cũng biết nên chọn bên nào. Còn về phía tên Diệp Tử Phàm kia có vì chuyện hắn chấn áp Hổ Huyền Thiên này mà ra tay với lại Quý Ngưu Thành bọn họ, hắc hắc, hộ thành phụ trận của bọn họ bên ngoài cũng không phải để trưng cho đẹp. Chương 547, tự bạo. Ầm ầm ba. Muốn lấy tinh không bí kim từ tay của ta, ngươi đừng có nằm mơ.
Hồ Huyền Thiên nghe Nưu Nguyên Lợi nói như vậy, cũng biết trong tay mình có tinh không bí kim đã bị lộ, cũng là hiểu vì sao Nưu Nguyên Lợi lại ra tay với mình, thì ra tất cả chỉ vì cái tinh không bí kim mà ra. Nhưng mà muốn hắn giao ra tinh không bí kim là chuyện không thể nào, nên nhớ, ngay cả vị chủ nhân tham lam kia có chấn lột, hắn cũng chỉ đưa ra 10000 cân mà thôi, bây giờ cái tên tiểu nhân bị ở Nưu Nguyên Lợi này muốn lấy đi tinh không bí kim của hắn, môn cũng không có. Ầm ầm ba. Thần Nưu Đạp Tiên. Rầm. Phốc. Không biết sống chết đồ vật. Nưu Nguyên Lợi dùng một cước đạp xuống, không gian xung quanh vỡ nát tan cảnh, đem luôn Hổ Huyền Thiên đạp xuống dưới chân. Hắn hiện tại trong lòng cũng khá là vui mừng, những nghị thứ quan trọng như lục giai tinh không bí kim, đáng lý phải do cái vị thánh thể chí tôn Diệp Tử Phàm kia cất giữ mới đúng. Vừa rồi hắn đã thử Hổ Huyền Thiên, trong lòng cũng là không ôm bao nhiêu hy vọng lớn cho lắm, chỉ là không nghĩ đến, cái tên Diệp Tử Phàm kia lại bị đầu góc vô nước cho nên không có thu lại tinh không bí kim từ tay của Hổ Huyền Thiên, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Hiện tại, hắn là chỉ còn nhiệm vụ trấn áp cái tên Hổ Huyền Thiên này, từ trong tay của hắn lấy ra tinh không bí kim. Lấy đạo thể yêu tôn cường giả hắn, muốn trấn áp một tên linh thể yêu tôn chí cường giả, thật sự là dễ như trở bàn tay, như không phải còn một tia kiêng kỵ, hắn đã diệt sát Hổ Huyền Thiên từ lâu. Hơn nữa, hắn cũng còn không có vội, hắn là nhớ cả việc trả thù tên này làm hắn chỉ thiếu chút nữa đã toi mạng vì cái vụ cấm hồn ngọc phù kia. Tên Hổ Huyền Thiên này hiện tại như là cá trong chậu, hộ thành phù trận đã khởi động, cho dù có là thánh thể chí tôn Diệp Tử Phàm kia có đến, cũng là không tránh khỏi bị hắn trấn áp vận mệnh. Bên trong không còn một tia sầu lo nữa, hắn cũng không cần cùng Hổ Huyền Thiên này lá mặt lá trái, sinh tử của ít đều nằm trong tay của hắn, hắn có thể tiếp tục vui đùa hay diệt sát Hổ Huyền Thiên cũng là tùy vào tâm trạng của mình mà thôi. Ầm ầm. Nưu Nguyên Lợi, cho dù có chết, ta cũng tuyệt đối không giao ra tinh không bí kim cho ngươi đâu. Hổ Huyền Thiên hai mắt đỏ ngầu, dùng hết yêu nguyên lực phá đi Nưu Nguyên Lợi giam cầm, đứng cách đó không xa, gàn giọng nói. Tiếp theo đó, yêu nguyên lực của hắn di chuyển, cả người của hắn là căng phồng lên, 80000 mét yêu thể như một cái quả cầu khổng lồ. Không sai, hắn là muốn tự bạo, hắn đã nhận rõ được thực tế, hắn biết cho dù mình có dùng toàn bộ thực lực, cũng là không phải đối thủ của Nưu Nguyên Lợi. Tên kia còn chưa dùng toàn lực, cũng đã đùa giỡn hắn như một con khỉ, hắn biết có đánh tiếp cũng là vô nghĩa, như hắn còn thiết long thuẫn, còn có thể cùng Nưu Nguyên Lợi chống lại một hai, nhưng mà bây giờ là không có thể. Hồ Huyền Thiên, ngươi muốn tự bạo, không lẽ ngươi đã quên, bên trong hư giới của ngươi còn một vị giai nhân, ngươi là muốn hại chết luôn nàng ta hay sao? Nưu Nguyên Lợi cũng có một tia kiên kỵ, hắn đánh ra một loạt thủ quyết, lợi dụng Quý Ngưu thành hộ thành phụ trận đem Hổ Huyền Thiên không gian xung quanh cho phong cấm lại, cho dù hắn có tự bạo cũng có thể giảm đến mức thấp nhất hậu quả. Việc Hổ Huyền Thiên bên người có một vị mỹ nhân, tên gọi là Ngô Nguyệt, cái này hơn nửa tháng qua hắn đã biết, mỗi lần Hổ Huyền Thiên được thuộc hạ của hắn đưa về, đều là có thấy mặt của nàng ta, hơn nửa hắn còn biết Hổ Huyền Thiên khá là coi trọng cô gái kia, hiện tại rất có thể cô ta đang tại bên trong hư giới của Hổ Huyền Thiên, như Hổ Huyền Thiên tự bạo, hư giới cũng sẽ không còn, như vậy, vị cô nương xinh đẹp kia cũng sẽ tử vong một cái. Biết Hổ Huyền Thiên quan tâm đến cô gái này như vậy, hắn cũng là hết sức khinh thường, một nữ nhân mà thôi, đối với những chí tôn như bọn họ, chỉ cần mở miệng, có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp muốn xả vào lòng mà không có, cần gì phải đối xử quá đặc biệt với một tên nữ nhân. Chỉ là khinh thường quy khinh thường, nhưng mà đây không phải là Hổ Huyền Thiên để lại điểm yếu cho người ta khai thác hay sao? Chỉ cần đem cái cô gái tên Ngô Nguyệt ra chế áp Hổ Huyền Thiên, hắn cũng không tin cái tên Hổ Huyền Thiên này không đi vào khuất khổ. Với lại Hổ Huyền Thiên, ngươi nên biết, ngươi có tự bạo, lục giai tinh không bí kim cũng sẽ không bị hủy diệt, ngươi làm vậy cũng chỉ là phí công mà thôi. Nưu Nguyên Lợi nói thêm, hắn cũng là không muốn đắc tội với lại cái tên thánh thể chí tôn Diệp Tử Phàm kia quá thảm, như chỉ lấy đi tinh không bí kim, vẫn còn có đường sống để mà quay về, nhưng mà nếu như tên Hổ Huyền Thiên này bị chết tại đây, sự việc rất là khó giải quyết. Như tên Diệp Tử Phàm kia nổi điên lên, không có đi tấn công ma tộc nữa, mà là quay mũi giáo đối phó với lại Quý Ngưu thành hắn, như vậy mọi chuyện liền thảm. Hộ thành phù trận chỉ có thể thủ hộ bọn họ 100 năm, như trong vòng 100 năm này, Diệp Tử Phàm không có đi tấn công ma tộc, lại đến Quý Ngưu thành của hắn dạo chơi. Như vậy Quý Ngưu thành bọn họ có nguy cơ diệt tộc khả năng. Hắn không đi đánh ma tộc những người kia trong thời gian ngắn cũng không có đi tìm Diệp Tử Phàm phiền phức, thời gian 100 năm chỉ chớp mắt cái là qua, như vậy không thể nào làm cho hắn không sợ, phải biết, khả năng này cũng không thể không xảy ra a. Chương 548, ra tay trấn áp. Cho nên nói, bọn họ là muốn nghiên hướng ma tộc, nhưng mà nếu như không có đắc tội với lại vị Diệp Tử Phàm kia lại càng tốt hơn, cả hai đều không đắc tội, làm người hai mặt vẫn là phương pháp tốt nhất tồn tại nơi linh ma đại lục này. Huyền Tiên đại ca, không cần lo lắng cho muội. Chỉ cần cùng huynh, tại nơi nào muội cũng vui vẻ cả. Như cảm nhận được Hổ Huyền Thiên hoàn cảnh, cùng với sự phân vân lưỡng lự của hắn, từ bên trong hư giới, Ngô Nguyệt là nở một nụ cười tươi rói nói. Nàng là thật lòng không một tia giả dối, chỉ cần có thể bên cạnh Hổ Huyền Thiên, cho dù có chết, nàng cũng là mãn nguyện rồi. Nguyệt Nhi, thật là xin lỗi, như có kiếp sau, ta sẽ bù đắp lại cho nàng. Hổ Huyền Thiên trái tim co thắt lại, nói. Ầm ầm ba. Nói xong, hắn vẫn là quyết định lịch chuyển nguyên lực, muốn đem yêu thể, hư giới cùng yêu đan bạo tạc. Mặc dù hắn biết những gì Nưu Nguyên Lợi nói là chính xác, cho dù hắn có tự bạo, cũng chỉ có hắn cùng với lại Ngô Nguyệt bị chết, tinh không bí kim là sẽ không bị hủy diệt, đơn giản tinh không bí kim mà hắn đang nắm trong tay là lục giai linh tài, tôn giả lực lượng là không thể phá hủy. Nhưng mà hắn không thể không làm như vậy, lần trước hắn chỉ đưa cho Diệp Tử Phàm 10000 cân tinh không bí kim, bây giờ lại phải đưa cho người khác hơn 20000 cân, cho dù hắn có bị người ta uy hiếp, đây cũng là chuyện không thể nào tha thứ, tránh qua được một kiếp này, hắn cũng không vượt qua được Diệp Tử Phàm kia một quan. Một khi Diệp Tử Phàm biết được chuyện này, hắn không những phải chết, mà hắn còn chết vô cùng thê thảm, đường nào cũng là chết, chết sớm hay muộn cũng là không có sao.
Ân, ta sao lại không có chết?
Hồ Huyền Thiên bỗng nhiên kinh ngạc bật thốt lên. Hắn là muốn tự bạo, cũng không muốn bị Nưu Nguyên Lợi làm đủ, nhưng mà hắn rõ ràng đã đi đến bước cuối cùng, đáng lý ra hắn đã nổ bành sắc từ lâu, như thế nào mà hắn còn chưa có chết?
Chủ
nhân, ngài, Huyền Thiên đa tạ ân cứu mạng của ngài. Hồ Huyền Thiên hắn không có chết, hơn nữa không biết khi nào hắn đã khôi phục lại nhân hình, nhìn thấy người xuất hiện trước mắt hắn là Diệp Tử Phàm, thật sự rất là kinh ngạc, sau đó cũng là nhanh chóng bình thường trở lại, nói: "Diệp Tử Phàm đã xuất hiện, hắn cũng không cần phải hỏi quá nhiều nghi vấn cho mất công." Ngụy Thánh cường giả thực lực, muốn ra tay trấn áp yêu nguyên lực cuồng bạo trong cơ thể của hắn là hết sức dễ dàng. Còn về cái hộ thành phụ trận kia, lại càng không cần phải lo lắng, Vân Quang thành hộ thành phụ trận còn bị vị chủ nhân này một chỉ phá toái, đối phó với lại Quý Ngưu thành hộ thành phụ trận lại là không có vấn đề gì. Thật ra, từ nửa tháng trước hắn cũng đã đem tình hình tại nơi đây thông qua nô ấn báo cáo lại cho Diệp Tử Phàm, chỉ là đến lúc này hắn còn chưa nhận được hồi âm, cũng như không biết hiện tại Diệp Tử Phàm đang ở nơi nào mà thôi.
Huyền Thiên Nha,
ngươi muốn chết, như thế nào không có nói cho chủ nhân ta một cái, nếu như biết ngươi có cái ý tưởng này, ta đã thành toàn cho ngươi từ lâu. Diệp Tử Phàm đi đến, nhẹ nhàng vỗ vào vai của Hồ Huyền Thiên một cái, giống như là vì biết Hồ Huyền Thiên rất là muốn chết mà sợ hắn không cho phép một dạng. Hiện tại ai nhìn vào cũng có thể biết, nếu như Hồ Huyền Thiên thật sự muốn chết, Diệp Tử Phàm hắn là không có vì phí một ít nguyên lực mà không có chiều theo ý của Hồ Huyền Thiên.
Chủ
nhân,
hiểu lầm.
Hoàn toàn là hiểu lầm, tiểu hổ ta còn muốn trung thành làm việc cho ngài một đời một kiếp, ta sao có ý muốn chết được chứ? Hồ Huyền Thiên ôm chầm lấy chân của Diệp Tử Phàm, khóc lóc thảm thiết nói. Chỉ là bên trong khóe mắt của hắn không hề có một giọt nước mắt chảy ra, nhìn vào ai cũng biết là hắn đang diễn kịch mà thôi. Hắn cũng biết, vị chủ nhân này là đang muốn đùa giỡn với hắn một chút, với bản lĩnh thông thiên của y sao lại không biết chuyện gì vừa rồi xảy ra kia chứ?
Ha ha.
Vậy sao? Ta còn tưởng ngươi chịu không được nô ấn hành hạ, cho nên muốn chết nhanh một chút cho đỡ khổ chứ. Diệp Tử Phàm cười dài một tiếng, nhẹ nhàng nói. Thực ra, hắn đến Quỳnh Nhu Thành này cũng là được một khắc thời gian, chỉ là hắn bận tâm thu thập mấy chục ước yêu vương cùng mấy ngàn vạn yêu hoàng cảnh yêu thú, cho nên mới chưa đến thành chủ phủ này mà thôi. Sau khi thu thập xong đám cấp thấp yêu tộc kia, hắn liên là đến ngay đây, phân đoạn Hổ Huyền Thiên chịu nhục, cũng như là bị người ép đến nỗi tự bạo, hắn là nhìn không sót một chi tiết nào. Chỉ là hắn cũng không có ra tay cứu giúp Hổ Huyền Thiên, mà hắn cũng muốn xem, cái tên Hổ Huyền Thiên đến bước cuối cùng, có vì bản thân mình không có phải chịu nhục, nên đem lục giai tinh không bí kim giao ra cho Ngưu Nguyên Lợi hay không. Kết quả làm hắn khá hài lòng, cái tên Hổ Huyền Thiên này biết chỉ cần giao ra tinh không bí kim hắn sẽ không có chết, nhưng mà thà tự bạo chứ không muốn đem tinh không bí kim giao ra cho Ngưu Nguyên Lợi, chính là vì như vậy cho nên hắn mới ra tay chấn áp yêu nguyên lực cuồng bạo bên trong yêu thể của Hổ Huyền Thiên, cứu hắn một mạng. Nếu như vừa rồi Hổ Huyền Thiên thật sự vì không chịu được đủ dâng lên tinh không bí kim, Ngưu Nguyên Lợi không có làm khó Hổ Huyền Thiên, hắn đây cũng sẽ tiễn tên Hổ Huyền Thiên này về Tây Thiên.
Chương 549, sợ hãi.
Chủ nhân, ngài thật là biết nói đùa, tiểu thiên có thể được ngài gieo nô ấn là phúc phận ba đời, ta như thế nào muốn rời xa chủ nhân ngài kia chứ? Hổ Huyền Thiên rất là chân thành cười nói. Luận về công phu vớt mông ngựa, hắn tuyệt đối là không kém bất kỳ người nào, với lại hắn cũng nói không có sai, đi theo một vị ngụy thánh cường giả, không phải ai cũng có phúc phần đó. Vị này chủ nhân tuy là có hơi tham lam cùng hay phạt mọi người, nhưng mà nhìn chung, hắn là đối xử với tất cả thuộc hạ rất tốt, từ trong tâm khảm, hắn có thể cảm nhận được. Tộc trưởng, tên kia chính là chủ nhân của Hổ Huyền Thiên, gọi là Diệp Tử Phàm, hắn rất có thể là một vị thánh thể chí tôn cường giả. Thành chủ phủ trên không, hiện nay đứng tại bên cạnh của Ngưu Nguyên Lợi có thêm 8 vị yêu tôn cường giả nữa, 4 vị phàm thể yêu tôn, linh thể yêu tôn 3 vị, trong khi đạo thể yêu tôn ngoài Ngưu Nguyên Lợi ra, cũng chỉ còn một vị vũ khí hạt nhân trong tộc là Ngưu Nguyên Minh, nói chuyện với lại Ngưu Nguyên Lợi chính là hắn. Tại bên trong thành chủ phủ này, tất cả gió thổi cỏ lay đều không thể nào thoát khỏi thần thức của đám yêu tôn cường giả như bọn họ. Ngưu Nguyên Lợi cùng với lại Hổ Huyền Thiên giao chiến, động tĩnh lớn như vậy, ai có thể không biết cho được. Với lại, trước khi động thủ, Ngưu Nguyên Lợi cũng đã giải thích tất cả mọi chuyện cùng sự lựa chọn cho những người bọn họ nghe, bọn họ không biết cũng khó.
Nguyên Minh trưởng lão,
cái này thì ta đã biết, chỉ là Nguyên Bình trưởng lão ta lại không liên lạc được. Ngưu Nguyên Lợi gật đầu, sắc mặt hết sức nghiêm trọng. Không còn có thể thành tơi như vừa rồi đùa giỡn với lại Hổ Huyền Thiên, ngay cả trong tộc một kiện duy nhất thượng phẩm đạo khí trung cấp thiên thương đồng hắn cũng lấy ra, cầm chắc trong tay, toàn thân khí thế bạo phát, làm cho không gian ầm ầm sụp đổ. Mặc dù nắm trong tay hộ thành phụ trận, cùng với lại thượng phẩm đạo khí trung cấp, nhưng mà hắn lại không hề có một tia lơi lỏng, như vậy đủ để thấy, hắn kiên kỵ Diệp Tử Phàm đến như thế nào. Thật sự cái tên Diệp Tử Phàm này quá mức khủng bố một chút, hắn nắm trong tay hộ thành phụ trận đã khởi động, theo lý mà nói, tất cả vạn vật bên trong Quỷ Ngưu thành là không thể nào qua được đôi mắt của hắn giám sát. Nhưng cái tên Diệp Tử Phàm này xuất hiện như thế nào? Cùng làm sao có thể hóa giải được Hổ Huyền Thiên cuồng bạo yêu nguyên lực, cái này là hắn không hề hay biết. Nếu như cái tên Diệp Tử Phàm này muốn giết hắn, vừa rồi chỉ cần ra tay đánh lén, hắn là đã đi đời nhà ma, hắn thường nghe nói đến thánh thể chí tôn cường đại khủng bố, trước giờ chưa gặp được chân nhan, hắn còn không có tin, nhưng mà bây giờ thì hắn đã tin rồi. Trong lòng của hắn cũng chỉ là âm thầm cầu khẩn,
cái tên Diệp Tử Phàm này là thánh thể chí tôn cường giả bình thường là được rồi, đừng có tu luyện thêm một môn tứ giai thần thông trở lên, nếu như không, quỷ ngưu thành của bọn họ hôm nay là xong rồi. Tộc trưởng, không chỉ là Nguyên Bình trưởng lão, tất cả yêu vương cùng yêu hoàng cảnh giới của quỷ ngưu thành chúng ta cũng đã biến mất. Ngưu Nguyên Minh trầm giọng nói. Hắn biết Ngưu Nguyên Lợi nói đến Nguyên Bình kia là ai, linh thể yêu tôn chí cường giả Ngưu Nguyên Bình, quỷ ngưu bộ tộc có số má cường giả, nhiệm vụ trấn thủ 35 tòa vượt thành truyền tống trận của quỷ ngưu thành. Diệp Tử Phàm xuất hiện bên trong quỷ ngưu thành, theo lý mà nói, toàn bộ quỷ ngưu hiện tại đã giới nghiêm, không có bất kỳ ai có thể xuất nhập, trừ khi là người đó thông qua những tòa vượt thành truyền tống trận đi đến nơi đây. Như vậy, người đầu tiên phát hiện hành tung của Diệp Tử Phàm phải là thủ hộ truyền tống trận Ngưu Nguyên Bình, sau đó liền là báo cáo lại cho đám người bọn họ, nhưng mà đến giờ này là không có tin tức, Ngưu Nguyên Bình cũng không liên lạc được, như vậy có thể nói, y đã gặp chuyện không may. Sau đó, hắn dùng thần thức quan sát toàn phủ thành chủ mấy ước dặm xung quanh, càng là ngạc nhiên phát hiện, tất cả yêu vương cùng yêu hoàng cảnh trở lên cường giả đều giống như Ngưu Nguyên Bình trưởng lão một dạng, đều là biến mất không thấy. Xảy ra chuyện lạ như thế này, thiết nghĩ trong lòng mọi người cũng đều đã đoán được, tất cả chuyện này rất có thể là do vị thánh thể chí tôn Diệp Tử Phàm vừa mới xuất hiện kia làm ra. Một vị linh thể yêu tôn chí cường giả, mấy chục ước yêu vương, 5000 vạn yêu hoàng, vô thanh vô tức biến mất, chuyện này thực không thể nào tưởng tượng nổi. Như theo hắn biết, thánh thể chí tôn cường giả tuy là cường đại, lật tay có thể diệt sát linh thể chí tôn cường giả là chuyện hết sức bình thường, nhưng mà làm cho vị linh thể chí tôn không phát ra được nổi một tin tức, thánh thể chí tôn cường giả là không thể làm được, huống gì còn có mấy chục ước yêu vương, yêu hoàng, hoàn toàn là dưới mí mắt của bọn họ, chuyện này không khác gì thần thoại. Có thể nói, thánh thể chí tôn vẫn có được thực lực làm cho tất cả đám người kia biến mất, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn cùng với lại không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Thánh thể chí tôn bình thường là không có khả năng làm được. Có thực lực như vậy, trừ khi là thánh thể chí tôn cường giả đã tu luyện thành công một môn tứ giai, ngũ giai thần thông trở lên, hoặc là trong truyền thuyết ngụy thánh cường giả, ngụy thánh cường giả. Không lẽ trước đây những gì mà cái tên Hổ Huyền Thiên này nói hoàn toàn là sự thật? Như vậy, Nguyên Lợi gặp qua Diệp Chí Tôn, không biết Chí Tôn giáng lâm, không kịp thời tiếp đón, mong Diệp Chí Tôn rộng lòng bỏ qua cho. Trong lòng thầm run lợi hại, thế nhưng hắn lại vẫn không dám tin Diệp Tử Phàm là ngụy thánh cường giả, vẫn là xưng hô Diệp Tử Phàm như một vị thánh thể hóa thần chí tôn. Còn theo kính ngữ, ý hắn đưa Diệp Tử Phàm lên vị trí ngang hàng với lại Tuyết Mạn Sát, đệ nhất cao thủ của Đông Châu này. "Chủ nhân, cái tên đê tiện kia là muốn đem tinh huyết của ta luyện hóa." Hồ Huyền Tiên lập tức chạy đến đâm học. Chương 550, Quỷ Ngưu thành diện. Cái tên Ngụy quân tử Ngưu Nguyên Lợi này, hại hắn quá mức thảm thiết một chút, chỉ chút nữa là hắn đã tự bạo tự sát, thù hận như vậy, hắn làm sao có thể bỏ qua cho Ngưu Nguyên Lợi. Hắn là rất sợ vị chủ nhân này thấy đám người này tu vi cao, sau đó đem bọn họ thu phục làm người hầu, như vậy thù hận của hắn là không có ngày có thể báo được rồi. Cho nên nói, chỉ cần còn có một tia hy vọng nhỏ nhoi, hắn cũng là không có bỏ qua cho cái tên Ngưu Nguyên Lợi này, hắn hận đám người Ngưu Nguyên Lợi có thể nói còn nhiều hơn Lê Kim Nguyên kia rất là nhiều lần. Huyền Thiên huynh, chỉ là hiểu lầm, ta có thể cam đoan, tuyệt đối là không có chuyện này. Ngưu Nguyên Lợi lắc đầu liên tục, tình huynh đệ khi xưa với lại Hổ Huyền Thiên cũng mang ra. Mặc dù hắn không nghĩ Diệp Tử Phàm là ngụy thánh cường giả, nhưng mà cường giả như Diệp Tử Phàm có thể tránh được, vậy thì nên tránh đi, thánh thể chí tôn nắm trong tay một môn thần thông cũng không phải là quỷ ngưu thành của hắn có thể chống lại. Hắn hiện tại trong tay nắm giữ đầy đủ thiên nhiên ưu thế, hộ thành phụ trận cùng thượng phẩm đạo khí trong tay, còn có đông đảo tộc nhân tại bên cạnh, nhưng mà đối với cái tên Diệp Tử Phàm, hắn trong lòng lại không có một tia nắm chắc có thể chiến thắng, cho nên nói, trận này nếu như không cần đánh, như vậy là tốt nhất. Ầm ầm ba, ầm ầm ba. Nói xong rồi, vậy thì đi chết đi. Diệp Tử Phàm nhìn đám người kia một cái, không nói nhiều lời liền một trường đánh ra, Già Thiên Cự trưởng đem tất cả 9 tên yêu tôn còn lại của Quỷ Ngưu thành bao phủ bên trong. Không cần Hổ Huyền Thiên đâm vọt, hắn là đã phán đám người này tử hình, cho nên cũng không cần thiết phải dài dòng làm gì cho mất thời gian. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm ba, Quý Ngưu trấn ma. Sắt. Ầm ầm ba, ầm ầm ba, Thương Thiên phá hải. Sắt. Đại lực thần quyền. Đi. Ầm ầm ba, ầm ầm, lực chấn thiên. Ngưu Nguyên Lợi đám người đối với lại Diệp Tử Phàm là đề cao 120% tinh thần cảnh giác, mặc dù đang nói chuyện, nhưng mà không hề có một hai dám lơi lỏng. Nhìn thấy Diệp Tử Phàm động thủ, đám người bọn hắn là biết giảng hòa là vô vọng, vì vậy đã chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả đều xuất ra bản lĩnh lớn nhất, cũng là toàn bộ thực lực dồn vào một kích, nhằm vào Diệp Tử Phàm. Đáng kể hơn cả phải là Ngưu Nguyên Lợi, hắn tuy không phải là đạo thể yêu tôn chí cường giả, tuy nhiên, vì là Quý Ngưu bộ tộc tộc trưởng, hắn được nắm trong tay hộ thành phù trận cùng với lại thượng phẩm đạo khí trung cấp thiên thương đống. Trước tiên, hắn tập trung tất cả lực lượng công kích của Quý Ngưu phù trận vào Diệp Tử Phàm, kế đến, hắn cùng với lại Ngưu Nguyên Minh dồn hết thực lực phá tan đi Già Thiên Cự trưởng của Diệp Tử Phàm, những người còn lại lợi dụng tất cả thủ đoạn thần thông. Không cần lo phòng ngự, nhắm ngay Diệp Tử Phàm cùng với lại Hổ Huyền Thiên hai người sát đến. Có thể nói, bọn họ phối hợp là lô hỏa thuần thanh, không hề có một tia sơ hở có thể nói, rõ ràng đám người này đã phối hợp cùng lên kế hoạch với nhau không phải ngày một ngày hai, nếu như không, cũng sẽ không hiểu ý nhau đến như vậy. Ầm ầm ba, ầm ầm ba, ầm ầm ba. Không. Phớp bốn. Rầm. Rầm. Chỉ là cho dù có tính toán cùng phối hợp tốt đến đâu, dưới thực lực tuyệt đối, dường như chỉ là vô nghĩa, chỉ sau một kích, tất cả đều tăng dã.
Diệp Tử Phàm lần này sử dụng lực lượng lên đến 6000 vạn ức long lực lượng đi qua, hộ thành phụ trận, thượng phẩm đạo khí, hay là tuyệt thế thần thông của Quý Ngưu bộ tộc đều tan biến sạch sẽ. Đây là hắn đã tính toán kỹ lưỡng trước khi xuất thủ, cũng như thực lực của đám người này hiện có, hắn ra tay cũng là không quá nặng, đủ để có thể trấn áp đám người này, mà không có đem bọn chúng diệt sát, như ra tay quá nặng, đám người kia chết hết, hắn là sẽ bị lô vốn buôn bán, phải biết, đám người này tất cả đều là tôn giả cấp cường giả, đem bọn họ còn sống tốt vệ, tuyệt đối là có lợi hơn là để cho bọn họ chết nhiều.
Khục khục.
Phép 3. Nữu Nguyên Lợi đứng dậy sau đống đổ nát, ngoài hắn ra, trong tộc 8 người khác đều nằm la liệt, bao gồm cả thủ hộ thần Nữu Nguyên Minh ở bên trong đó. Yêu thể khổng lồ này đã không còn đâu, tất cả đều hiện trở lại bộ dáng vốn có, nhìn bọn họ trào máu tươi liên tục, thở ra thì nhiều mà thở vào thì ít, hắn biết đám người mình là không còn hy vọng gì.
Phúc!
Ngụy! Ngụy Thánh Cường Giả! Ngươi là Ngụy Thánh Cường Giả! Nữu Nguyên Lợi ho ra một ngụm máu tươi, kinh khủng nhìn về Diệp Tử Phàm không xa nói. Vừa rồi thấy xung quanh không hề có lực lượng trói buộc của Ngụy giới lực, hắn còn vững tin vào suy đoán của mình, Diệp Tử Phàm tuyệt đối không phải là Ngụy Thánh Cường Giả, chỉ là sự thật lại quá thảm khốc. Một kích, hủy diệt hoàn toàn hộ thành phụ trận, đem luôn 9 vị yêu tôn cường giả trấn áp, trong đó có 2 vị đạo thể yêu tôn hậu kỳ cường giả, quan trọng nhất là tên nhân tộc kia còn không hề hiện ra pháp thể, thực lực thế kia, ngoài Ngụy Thánh Cường Giả ra, không ai có thể làm được. Hắn hiện tại tuy có thể đứng lên được, đó là vì hắn có rất nhiều thủ đoạn áp đáy hòm, nổi bật hơn cả là một khối hộ thân ngọc phù được thánh nhân cường giả tăng phúc, có thể chống đỡ được 6000 vạn ức long lực lượng, nhưng mà hắn biết, hắn có 10 cái khối hộ thân ngọc phù như thế kia, trước mặt Ngụy Thánh Cường Giả, cũng chỉ có con đường chết. Không nghĩ đến cái tên Hổ Huyền Thiên kia nói hoàn toàn là sự thật. Chủ nhân của hắn thật sự là một vị Ngụy Thánh Cường Giả, nếu như biết trước như vậy, hắn là sẽ không có ấm đầu cùng Diệp Tử Phàm chống lại.
Ầm ầm ba.
Nói xong rồi, vậy thì vào bên trong đi. Diệp Tử Phàm phất tay, Luyện Thần Đỉnh lập tức hiện ra, đem mấy người này cuốn vào bên trong, hắn tính toán quá chuẩn xác, ra tay vừa đủ, không có người nào toi mạng, cũng xem như vận dụng lực lượng đã đi lên một cái bậc thang, hắn trong lòng không khỏi y y hề nghĩ. Chương 551, Kiệt Nhĩ Lân Thế Thảm.
Không.
Bệ hạ, ngài là Ngụy Thánh Cường Giả, đi ức hiếp một đám phàm nhân như chúng tôi, không cảm thấy mất đi thân phận của mình hay sao? Cố gắng chống lại lực hút, Nữu Nguyên Lợi lập tức chú lên. Không hiểu vì cái gì, hắn cảm nhận được bên trong cái đỉnh kia cực kỳ khủng bố, hắn biết, một khi đi vào bên trong, tuyệt đối sẽ không còn có ngày đi ra. Hắn là muốn tìm cách khích tướng Diệp Tử Phàm, hy vọng cái tên Diệp Tử Phàm này vì tự trọng thân phận, bỏ qua cho đám người bọn chúng một lần. Nghe được những lời này, quả nhiên hắn thấy cái đỉnh kia ngừng lại một chút, chỉ là sau khi nghe được câu nói tiếp theo của Diệp Tử Phàm, như là đưa hắn truy vào hầm băng. Nghĩ đến ngươi chống lại của ta một kích mà bất tử, ta liền giảng cho ngươi một khóa, tu luyện giới không có cái gọi là thân phận được mất, chỉ có thực lực mạnh yếu, nắm đấm của ngươi mạnh, ngươi là có thân phận, nắm đấm của người yếu, cái gì cũng không phải. Đây chính là thân phận.
Ẩm.
Diệp Tử Phàm nói xong, cũng không có nhìn gương mặt biến ảo của Nữu Nguyên Lợi đám người, phất tay đem bọn họ đưa vào Luyện Thần Đỉnh. Hắn đến giờ vẫn còn chưa có quên việc mình đã từng hút chết dưới tay của con yêu thánh hỏa sư kia, đường đường là một vị thánh vương cường giả, lại đi ra tay với lại một tên pháp thần cảnh tiểu bối, tên kia làm gì quan đến cái gì là thân phận hay không thân phận.
Tuyệt.
Chủ nhân. Không có thân phận được mất, chỉ có thực lực mạnh yếu, câu này của ngài nói quá tuyệt. Nhìn tất cả đám người của Quý Ngưu bộ tộc bị bắt hết vào bên trong Luyện Thần Đỉnh, Hổ Huyền Thiên đi đến, vô ngông ngựa liên tục nói. Cái này hắn cũng không phải là nịnh bợ Diệp Tử Phàm không đâu, mà là lời nói thật tại đáy lòng. Những cái gọi là thân phận, mặt mũi, chẳng qua cũng chỉ làm dáng bên ngoài một chút mà thôi, như những cường giả chân chính, thân phận mặt mũi đối với lại bọn họ không khác gì một tờ giấy vệ sinh, chỉ cần có lợi cho mình, ai lại đi quan tâm đến cái chuyện lấy cường năng lực, hay là ỷ mạnh hiếp yếu đâu kia chứ? Nữu Nguyên Lợi đám người theo hắn nghĩ cũng biết cái đạo lý này, hắn dám chắc trước đây Nữu Nguyên Lợi cũng làm không ít những chuyện ức hiếp kẻ yếu như vậy, chỉ là khi đến lượt mình, hắn lại tỏ ra không phục, cũng là cố ý quên đi cũng nên.
Hắc hắc hắc.
Huyền Thiên a hắc hắc.
Chủ nhân,
ngài là có chuyện gì? Chỉ cần nói một tiếng, Huyền Thiên cho dù đi vào dầu sôi lửa bỏng cũng sẽ không chối từ. Hồ Huyền Thiên có chút run rẩy nói. Nhìn nụ cười âm hiểm của Diệp Tử Phàm kia, không hiểu sao hắn lại lạnh lẽo cả mình, mỗi khi hắn cười cái bộ dạng kia, sẽ chẳng có cái chuyện gì tốt đẹp cả.
Hồ Huyền Thiên,
ngươi cũng thật to gan, lấy được hơn 3 vạn cân tinh không bí kim, nhưng mà lại đưa cho ta có 1 vạn cân, lòng dạ của ngươi cũng thật sự quá thâm độc một chút đó chứ. Diệp Tử Phàm âm âm cười nói.
Chuyện này,
chủ nhân, ta là vì sợ ngài không có dùng hết, cho nên mới tạm thời thay ngài bảo quản, chỉ khi ngài cần đến, ta sẽ lập tức lấy ra, không sai, là thay ngài bảo quản, như chủ nhân ngài cần, ta lập tức liền lấy ra. Hồ Huyền Thiên mướt cả mồ hôi hột, đem tinh không bí kim còn lại chứa trong nhẫn chứa vật đưa ra. Thì ra chính là vì cái chuyện này. Như thế nào lại bị lộ nhanh như vậy, dường như ai cũng biết đến chuyện này, là ai đã để lộ ra kia chứ? Hắn nhớ là mình làm việc rất là cẩn thận rồi kia mà, là sai sót tại nơi đâu kia chứ? Hồ Huyền Thiên là trong lòng rất là nghi hoặc. Chỉ là mặc kệ là ai đã đưa tin tức này lan rộng, chỉ cần vượt qua cái quan ải này rồi tính sau. Lần này hắn không những phải đưa ra tinh không bí kim, mà còn phải đưa ra hết sạch sẽ. Hắn biết, Diệp Tử Phàm đã nói đến đây, nếu như mình còn dám tháng tư, đó là không biết điều, hậu quả sẽ rất thê thảm, đây cũng xem như hắn dùng tiền tiêu thay đi.
Ân.
Lần này ta ghi nhận lòng trung thành của ngươi, nhưng mà những chuyện này không nên lặp lại lần thứ hai, ngươi biết rồi chứ? Diệp Tử Phàm thu đi nhẫn chữ vật, rất là nhẹ nhàng nói. Với hắn mà nói, giá trị 200 vạn đầu cực phẩm linh mạch hiện tại cũng là không lớn, nhưng mà cũng nên trừng phạt cái tính tham lam quá độ của cái tên Hổ Huyền Thiên này một chút. Hắn trước nay tuy có tham lam một chút, nhưng mà làm chuyện gì cũng là có để lại cho thuộc hạ một đường lui. Thông thường, tài nguyên của đám thuộc hạ đi hóa duyên hay là tự mình tìm kiếm được, hắn cũng chỉ lấy đi một nửa mà thôi. Làm chủ nhân như hắn cũng là quá có đạo nghĩa rồi, như những người khác, đám người này canh cũng không có mà uống. Chủ nhân, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ rút ra bài học sâu sắc. Hổ Huyền Thiên ngoài mặt khá chân thành nói. Tiền tài rơi vào trong tay của ngài, ta còn có thể nói gì nữa chứ, cũng chỉ trách ta xui xẻo mà thôi. Chỉ là trong lòng hắn không cho là vậy, lần sau nếu như gặp được tiền tài lớn như vậy, hắn như có thể giấu, tuyệt đối sẽ không đưa ra, tất cả mọi người cũng đều làm như hắn mà thôi. Cũng là nên đến lúc giải quyết Tốn Ma vực đám người kia rồi. Diệp Tử Phàm cũng không có biết trong lòng của Hổ Huyền Thiên đang có ý nghĩ khác, hắn là nhìn về phương hướng truyền tống trận của Quỷ Ngưu Thành nói nhỏ. Chuyện nơi đây đã xong, hắn cũng là nên chuyển thân đi đến Vân Quan Thành, nơi đó hiện tại có thể nói là quần long tụ tập, đại đa số ma tôn cường giả của Tốn Ma vực đều tập trung vào nơi đây, chỉ cần tóm gọn đám người nơi đó, Tốn Ma vực dường như đã nằm trong tay của hắn. 4. Vân Quan Thành. Nửa giờ thời gian trước. Ầm ầm ba. Ầm ầm ba. Ầm ầm ba. Phốc ba. Ha ha ha. Kiệt Nhĩ Lân, ngươi cũng có ngày hôm nay. Một đao đem Kiệt Nhĩ Lân đánh bay ra xa, Cáp Tích Ngọc sảng khoái cười to nói: "Muốn tìm Cáp Tích Thành chúng ta trả thù, ngươi cũng không tìm một hố nước tiểu, nhìn xem mình là ai?" Phốc. Cáp Tích Ngọc: "Như không phải là cái tên Cáp Tích Ly kia ra tay với ta trước, chỉ dựa vào bản lĩnh của ngươi, có thể đánh bại được ta hay sao?" Kiệt Nhĩ Lân thật sự không hề phục nói. Chương 552, Bảy Thành Liên Minh. Đám người của bọn họ thông qua truyền tống trận đến đây, bên này chiến đấu dường như đã kết thúc. Một mình Cáp Tích Thành người, dường như đã đem toàn bộ nhân tộc cường giả cho đánh bại, nhân tộc một bên, cho dù cái tên Lê Kim Nguyên kia có được sự viện thủ của ba tòa chí tôn thành trì nhân tộc còn lại, nhưng mà đám người kia chỉ là giá áo túi cơm, rất nhanh liền bị người Cáp Tích Thành đánh cho tơi tả. Lê Kim Nguyên một cây làm chẳng nên non, cuối cùng cũng là cùng chung số phận bị đánh bại. Tại bây giờ đám người kia còn đang nằm một đống bên kia, tất cả nguyên lực đã bị người Cáp Tích Thành phong cấm. Hắn dẫn theo một đám ma tôn chạy đến, liền ngay lập tức ra tay với lại đám người của Cáp Tích Thành, một phần là vì muốn tìm Cáp Tích Thành báo thù, một phần cũng muốn giúp đỡ đám kia Lê Kim Nguyên một tay, dù sao bây giờ bọn họ cũng là đồng đạo. 29 vị đạo thể ma tôn, đối với 20, thiết nghĩ phần thắng sẽ rất nhanh nghiêng về phía bọn họ, nhất là hắn còn là đệ nhất cao thủ của Tốn Ma vực, nhưng mà không nghĩ đến, bọn họ lại bại, hơn nửa còn bại rất triệt để. Tên kia Cáp Tích Ly ra tay, chỉ dùng một đạo đao mang, bọn họ 30 vị đạo thể ma tôn đều bị đánh cho thê thảm, một đao kia của Cáp Tích Ly đã tiếp cận đến 5000 vạn ước long lực lượng. 5000 vạn ước long lực lượng, kia đã vượt qua rất nhiều hộ thành phụ trận công kích, đám người bọn họ là không có khả năng làm đối thủ của Cáp Tích Ly, hắn hẳn là đã tu luyện thành công một môn tứ giai thần thông, cho nên mới có thể có được lực lượng kinh khủng như vậy. Tứ giai thần thông, thật sự rất là hiếm có, không nghĩ đến tên Cáp Tích Ly này lại có cơ duyên được đến. Hiện tại Đông Châu, ngoài cái vị thánh thể ma tôn Tuyết Mạn Sát kia ra, không ai có thể có thực lực chống lại Cáp Tích Ly. Còn cái tên Cáp Tích Ngọc này, nhân lúc người ta lâm nguy, lại muốn đi hôi của, đứng ra khiêu chiến hắn, hắn còn chưa kịp thời khôi phục thương thế đã lại bị đánh trọng thương, còn nói là quang minh chính đại đánh bại hắn, thật sự là vô sỉ hết sức. Hắc hắc. Kiệt Nhĩ Lân, thắng là thắng, thua là thua, ma tộc chúng ta dường như không có cấm sử dụng thủ đoạn thì phải. Cáp Tích Ngọc cầm thượng phẩm đạo khí cao cấp Câu Hồn đao trong tay, dường như không cho là mình nhân lúc người ta lâm nguy ra tay là nhục nhã, ngược lại là dương dương tự đắc, giống như mọi chuyện là bình thường như thế mới đúng. Ngươi. Phốc. Kiệt Nhĩ Lân bị tên Cáp Tích Ngọc này đánh trọng thương không hề nhẹ, chỉ nói được một chữ, lại phun ra một ngụm máu, như là người sắp chết một dạng. Thật sự hắn quá tự cao, nghĩ mình là đạo thể ma tôn trí cường giả, cộng thêm trong tay thượng phẩm đạo khí cao cấp Thiên Hồn Kích, tam giai thần thông trong tay, tại Tốn Ma vực này là không có đối thủ, cả Đông Châu này chỉ có Tuyết Mạn Sát là ngự trị tại trên hắn. Không thể ngờ đến núi cao còn có núi cao hơn, Cáp Tích Ly lại có thể tu luyện được tứ giai thần thông, đánh cho hắn một cái trở tay không kịp. Như biết Cáp Tích Ly lợi bại như vậy, hắn là sẽ không đi đến nơi này tìm Cáp Tích Thành người trả thù, mà là nên ở lại bên cạnh của vị chủ nhân kia, như vậy sẽ an toàn hơn một chút. Cách bên ngoài Vân Quang Thành vài ước dặm, tại một tòa vệ thành, vị chân lâu, Nổ Đặc U, Cáp Tích Thành người đã hoàn toàn thế thượng phong, ngay cả Kiệt Nhĩ Lân đám người cũng không phải là đối thủ, nếu như chúng ta còn chưa ra tay, chỉ sợ tinh không bí kim tất cả đều sẽ rơi vào trong tay của Cáp Tích Thành người a. Hiện tại nơi đây đã là tập trung rất nhiều ma tôn cường giả, số lượng lên đến hơn 100 vị, những người này phục sức khác nhau, nhưng mà có một điểm chung là khí tức của bọn họ so với đám người linh thể ma tôn cường hơn 10 lần, 100 lần, rõ ràng tất cả những người này đều là đạo thể ma tôn cấp cường giả. Hơn 100 vị đạo thể ma tôn, có thể nói số lượng đã gấp 2 lần Kiệt Nhĩ Thành cùng với lại Cáp Tích Thành đạo thể ma tôn cộng lại. Tất cả những người này đều là đang đứng, chỉ có 7 người được ngồi xuống, điều đó chứng tỏ những người này không những thực lực cao cường mà địa vị cũng cực cao. Giáp rất sâm. Người cũng đã nhìn thấy. Cáp Tích Ly thực lực quá mức khủng bố, chúng ta có xuất hiện cũng là không làm nên được chuyện gì, đến đó làm gì cho mất công. Nỗ Đặc U nhìn lên cái màn hình quang ảnh một cái, sau đó quay sang trả lời Giáp Dứt Sâm. Quang ảnh bên trên, là quang ảnh ngọc phù cực kỳ cao cấp, hiện tại những gì diễn ra tại Vân Quan Thành, bọn họ là nhìn thấy rõ ràng, không có một tia bỏ sót, như tận mắt chứng kiến đồng dạng. Hai trong số 7 người vừa mới lên tiếng là thành chủ cũng như tộc trưởng của hai tòa ma tộc Chí Tôn Thành, Chỉ Nỗ Đặc Thành cùng Giáp Dứt Thành. 5 người còn lại được ngồi xuống trên bàn tiệc, thân phận cũng không hề đơn giản, đều là người đứng đầu của 6 tòa Chí Tôn Thành chỉ xếp hạng 10 vị trí đầu của Tốn Ma vực. Tất cả mọi người đến đây là vì tranh đoạt tinh không bí kim còn lại trong tay Vân Quang Thành này, vì là cấp tích thành thế đại cho nên bọn họ chỉ có thể tạm thời liên minh. Chương 553, đầu sỏ kiên kỵ. Hắc hắc. Nổ đặc u. Cấp tích ly tuy là lợi hại, nhưng mà tổng hợp thực lực của 7 tòa Chí Tôn Thành chỉ chúng ta lại cũng không phải là không thể chiến thắng, nhất là bảo vật trong tay của ngươi a. Giáp Giác Sâm cười lạnh liên tục nhìn Nỗ Đặc U nói. Giáp Giác Thành cùng Nỗ Đặc Thành trước nay vẫn là không ưa nhau, chiến tranh có thể nói là diễn ra quanh năm suốt tháng, lần này là vì cơ hội đi đến Nam Châu, cho nên đám người mới tạm thời liên hợp, nhưng mà hai bên muốn làm bằng hữu với nhau là chuyện không thể nào. Chỉ sợ sau khi giải quyết xong được các tích ly, tinh không bí kim xuất hiện, đám người bọn họ sẽ là tự hiện thần thông tranh đoạt, chém giết nhau là điều không tránh khỏi. Chính là vì nguyên nhân hai bên là đối thủ, cho nên đối với Nỗ Đặc U làm người cùng thủ đoạn hắn là hiểu rất rõ, hắn còn biết Nỗ Đặc U còn có một cái bảo vật, chỉ cần xuất nó ra, có thể chế phục được bất kỳ vị ma tôn cường giả nào, bao gồm cả thánh thể Chí Tôn cường giả. Giáp Dứt Sâm, ngươi cũng là không có kém, cái ngọc phù kia của ngươi có thể diệt sát bất kỳ một vị ma tôn nào, như thế nào ngươi còn không ra tay? Nỗ Đặc U cũng là châm chọc một tiếng, nói. Giáp Dứt Sâm hiểu hắn, hắn sao có thể không hiểu con người cùng thủ đoạn của Giáp Dứt Sâm, nhất là cái bảo vật ép đáy hòng kia, như tên này xuất ra, hắn cũng không có khả năng chống lại. Hai vị. Chúng ta đợi lâu như vậy, nhưng mà cái vị kia còn không có xuất hiện, ta nghĩ hắn là không xuất hiện nữa đâu, chúng ta nên ra tay đi. Xếp hàng thứ 4 tại Tốn Ma vực Tây Tư Thành, Tây Tư gia tộc tộc trưởng Tây Tư đã cắt ngang hai người khẩu chiến, lên tiếng. Tuy nhiên hắn lời nói đối với Nỗ Đặc Ú cùng Giáp Dứt Sâm là có chứa một tia kính sợ, không có vì mình được mọi người xếp hàng thứ 4 cường thành mà lên mặt làm cao. Đây cũng là hết cách, tuy Tây Tư Thành được xếp trên Nỗ Đặc Thành cùng với lại Giáp Dứt Thành, nhưng mà cũng chỉ là bề ngoài nỗi là như vậy, còn sự thật bên trong. Hai cái tòa thành trì kia nội tình thâm hậu có thể quăng Tây Tư Thành của bọn họ mấy con phố. Nếu như chỉ dựa theo bên ngoài xếp hạng để mà đi đánh giá nội tình của một chí tôn bá chủ cấp thế lực, như vậy là hoàn toàn sai lầm, giống như Lan Hán Thành, tuy được xếp vào vị trí thứ 3, nhưng mà bên trong chỉ có duy nhất một tên đạo thể ma tôn Lan Hán Thuật, còn lại 30 mấy tên chỉ là linh thể ma tôn trở xuống, loại chí tôn thành trì này, đi sách dép cho Nỗ Đặc Thành cũng không xứng, cho nên đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, những thế lực có thực lực chân chính, rất ít khi phô trương ra. Bên ngoài, nếu như mà tin tưởng vào những gì nghe thấy, ngươi là chết thế nào cũng không hay. Các vị, ta nghĩ nên chờ một chút nữa thì hay hơn. Đứng hàng thứ 5 Bị Tư Thành, đạo thể ma tôn hậu kỳ đại thành cường giả Bị Tư Pháp trầm ngâm lên tiếng. Tại đây, tất cả đều là khôn khéo cùng nhanh nhạy tin tức hạng người, Tây Tư Đạt vừa nhắc đến vị kia, trong lòng ai cũng hiểu vị kia là ai. Diệp Tử Phàm, một tên nhân tộc, người ngang trời xuất thế không bao lâu đây, bước đầu bình định Vân Quan Thành, tiếp theo diệt đi Lan Hán Thành, thời gian chưa đầy một ngày, tất cả đều suy đoán hắn là có thánh thể chí tôn chí cường giả thực lực, sau khi diệt xong Lan Hán Thành, lại ly kỳ không có tin tức. Đến giờ vẫn là không có tung tích, không ai biết hắn hiện tại đang ở đâu. Hơn nữa, hắn còn là hậu trường của đám người nhân tộc Vân Quang Thành dưới kia, đám người bọn họ đến đây đã lâu, nhưng mà không dám ra tay, chính là vì e ngại cái vị nhân tộc Diệp Tử Phàm kia. Cũng chỉ có cấp tích thành người, vì vị kia cấp tích ly tu luyện được một môn tứ giai thần thông, cho nên mới dám dẫn đầu ra tay đánh tan Vân Quang Thành những người kia trước, còn bọn họ thì lại không, bọn họ vẫn là đang chờ đợi xem, liệu người của mình bị người khác đánh, cái vị Diệp Tử Phàm kia có ra tay đánh trả hay là không. Hay là giống như đại đa số người đều nghĩ, hắn là đã bị thủ hộ giả của Linh Ma Đại Lục này cấp xóa, giống như 200 ức năm trước cái vị Vân Quang Chí Tôn kia. Nhìn lên quang ảnh, bọn bọ cũng có thể nhận thấy được, tuy là cấp tích ly đã đem tất cả nhân tộc Chí Tôn cường giả trấn áp, nhưng mà hắn vẫn còn không có hạ sát chiêu, chính là kiêng kỵ vị kia thánh thể Chí Tôn Diệp Tử Phàm. Cũng được. Vậy chúng ta chờ thêm một chút nữa xem. 6 người còn lại cũng là nhìn nhau một chút, trao đổi qua ánh mắt, cuối cùng cũng là đồng ý bị Tư Pháp cách nói. Bọn họ cũng là còn rất e ngại cái vị Diệp Tử Phàm kia, thánh thể Chí Tôn chí cường giả lợi hại, bọn họ là không tận mắt chứng kiến. Chỉ nghe qua ký ức ngọc giản biết được đại khái mà thôi, chỉ là như vậy cũng không thể làm cho bọn họ thôi kiên kỵ, truyền rằng 200 ức năm trước, Vân Quang Chí Tôn chính là dựa vào thánh thể Chí Tôn thực lực, đánh khắp Đông Châu không địch thủ, hắn chỉ một chút nữa là có thể thống nhất Tốn Ma vực, cuối cùng là ly kỳ biến mất. Hơn nữa Vân Quang Chí Tôn nghe nói chi là bình thường một vị thánh thể Chí Tôn mà thôi, chưa ai nghe nói hắn có tu luyện qua bất kỳ một môn tăng phúc thần thông nào. Nếu như vị kia Diệp Chí Tôn có tu luyện thêm một môn thần thông nữa, như vậy y còn cường hơn Vân Quang Chí Tôn rất nhiều lần, không chừng còn tiếp cận Ngụy Thánh cường giả thực lực cũng nên, cường giả như vậy không ai mà không kính sợ cho được. Như Đông Châu hiện tại, có truyền rằng, người đứng đầu Đông Châu bây giờ Tuyết Mạn Sát chính là một vị thánh thể ma tôn cường giả, từ trước đến nay ra tay với người khác, hắn chưa bao giờ xuất ra chiêu thứ hai, cho dù là đối thủ của hắn là linh thể ma tôn hay đạo thể ma tôn cường giả, thậm chí, Kiệt Nhĩ Lân từng cùng Tuyết Mạn Sát giao thủ. Chương 554, mượn đao giết người. Kết quả cũng không khác, chỉ là bị một chiêu đánh bại, đến bây giờ không có ai biết thực lực chân chính của Tuyết Mạn Sát tại nơi đâu, nhưng mà cũng không có ai có gan đi khiêu chiến vị trí số 1 Đông Châu của hắn. Chỉ nghe qua như vậy, cũng đã đủ thấy, thánh thể chí tôn cường giả khủng bố đến mức độ nào, cho nên khi tình hình còn chưa có trong sáng hóa, không ai lại mạo hiểm ra tay, nếu như ở đây, thấy tình cảnh không ổn, bọn họ có thể nhanh chóng chạy trốn, sẽ không có gặp quá nhiều nguy hiểm như người của Cấp Tích Thành ngoài kia.
Ân,
các ngươi nhìn xem, bên kia có biến. Táp Cấp Thành chủ đông nhiên lên tiếng nói. Lời nói của hắn, đưa đến đại đa số người chú ý, tất cả đều nhìn lại quang ảnh, quả nhiên, nơi đó thật sự là có chuyển biến, thế cục đang không còn do Cấp Tích Thành người làm chủ đạo nữa.
Ầm ầm ba, ầm ầm ba, ầm ầm ba.
Phốc, phốc ba.
Rầm.
Phốc.
Ngươi là ai?
Gian Nan phun ra một ngụm máu tươi. Cáp Tích Ngọc cực kỳ kinh sợ nhìn về phía một tên linh thể hóa thần vừa xuất hiện tại không lâu tại Vân Quang Thành bên kia. Người hắn hỏi tên tu vi linh thể hóa thần sơ kỳ nhân tộc kia, hơn nữa, tên này còn là một tên mặt mũi sưng vù như lầu heo. Nếu như là linh thể hóa thần cường giả bình thường, hắn là không để vào mắt, một đao của hắn chém xuống, ít nhất cũng có thể diệt được 100 tên như thế, nhưng mà cái tên này không phải là linh thể hóa thần bình thường, trong tay tên kia có quá nhiều ngọc phù, hơn nữa, không có khối nào dưới lục giai, hắn chính là chịu thảm bại dưới những viên ngọc phù của tên kia. Vừa rồi sau khi hắn đã chơi đùa chán chê đám người Kiệt Nhĩ Lân, nghe theo lời của Cáp Tích Ly, hắn cũng muốn một đao tiễn 30 người không còn sức chiến đấu của Kiệt Nhĩ Thành kia đi đầu thai. Đúng lúc này một đám yêu tôn cùng với lại cái tên nhân tộc hóa thần này xuất hiện, sau đó ra tay ngăn cản, khi thấy đám người này đi đến, hắn là khinh thường cười lạnh một tiếng, cũng không có để ở trong mắt, chỉ là một đám linh thể cùng linh thể bên dưới chi tôn mà thôi, có thể làm được cái gì kia chứ. Tiếp theo hắn suy nghĩ không hề sai, một đao của hắn hạ xuống, đám yêu tôn kia đã rơi dụng tất cả, nhờ có một ít bảo vật cho nên bọn chúng mới còn một hơi mà thôi. Có thể đứng vững, cũng chỉ còn lại một tên linh thể hóa thần sơ kỳ này. Tên kia là nhờ một khối hộ thân ngọc phù cho nên mới bình yên vô sự, thấy như vậy, hắn là muốn tổng thêm vài đao nữa để mà đem cái vòng hộ thân ngọc phù kia cho phá đi. Không nghĩ đến, cái tên kia lại đúng lúc này xuất thủ, ba viên ngọc phù đánh ra, tất cả đều là lục giai trung cấp công kích hỏa long ngọc phù, tiếp theo hắn liền bị đánh cho tơi tả, như không phải trong tay của hắn có hộ giáp cùng thượng phẩm đạo khí, hắn là đã bị hỏa long cắn nuốt từ lâu. Tên kia chỉ có một khối lục giai trung cấp hỏa long ngọc phù, dựa vào bản lĩnh của hắn, vẫn là có thể chống đỡ được. Nhưng mà đối phương quăng ra một lúc ba viên, còn sử dụng ma lần công kích cho một viên ngọc phù, hắn cho dù có thiên đại bản lĩnh, cũng là không có khả năng chống đỡ.
Vút.
Tất cả đạo thể ma tôn cường giả các ngươi ngay đây, lập tức lấy ra một giọt tinh huyết, đưa vào cái cấm hồn ngọc phù kia, ta là có thể tha cho các ngươi một mạng. Nếu như gian ngoan mất linh, các ngươi chỉ có một con đường chết. Ôn Địch liếc mắt nhìn qua toàn trường, một bộ dáng cao cao tại thượng, xem người khác bằng nửa con mắt, sau đó hắn xuất ra một khối cấm hồn ngọc phù, đối với Cấp Tích Ngọc cùng cách đó không xa mười mấy tên đạo thể ma tôn cường giả của Cấp Tích thành nói. Qua lời nói chi tiết của Hỏa Thiên Tà đám người, hắn cũng là biết lần này nhiệm vụ của mình có những gì, ngoài trừ việc giải cứu Vân Quang Thành những người có nô ấn quân đoàn kia ra, chính là đem tất cả đạo thể ma tôn cường giả của ma tộc cho thu phục, còn lại linh thể ma tôn cùng linh thể ma tôn trở xuống, là phong cấm toàn bộ ma nguyên lực, chờ đợi chủ nhân đến giải quyết. Còn nếu như làm không được, tận lực kéo dài thời gian, chờ cho chủ nhân giải quyết xong xuôi một ít công việc, sẽ đến Vân Quang Thành trợ giúp bọn họ. Cái này hắn nghĩ là không cần thiết, cũng không cần vị chủ nhân kia ra tay, hay là cứu giúp, một mình hắn ra tay là có thể dẹp yên tất cả đám người. Sau đó chỉ chờ cho chủ nhân đến kiểm duyệt là được. Tự tin của hắn không phải là không có cơ sở, hắn đường đường là một vị lục tinh trung kỳ phù văn sư, thân phận có thể sánh ngang được với lại thánh thể chí tôn cường giả, chỉ một đám đạo thể ma tôn, hắn cũng không thể thu thập được, vậy thì tìm một khối đầu phụ đập đầu chết quách cho rồi. Lục tinh phù văn sư thân phận, đây chính là lớn nhất mà hắn có thể dựa vào, nếu như chỉ dựa vào tu vi linh thể hóa thần sơ kỳ của hắn, là không đủ cho đám người này nhét kẻ răng.
Khu, khu,
phúc, Ôn Địch, ngươi làm như vậy là có ý gì? Tại sao không có ra tay cứu chúng ta? Hỏa Thiên Tà ho ra không ít máu tươi, nhìn Ôn Địch đầy căm phẫn nói. Chương 555, không biết điều. Không chỉ là hắn, đám yêu tôn phía sau cũng là một ánh mắt phẫn nộ, như muốn ăn tươi nuốt sống tên Ôn Địch này một dạng. Cấp Tích Ngọc là bị thương, nhưng mà bọn họ bị thương còn nặng nề hơn Cấp Tích Ngọc nhiều. Một đao kia của Cấp Tích Ngọc cần chứa đạo thể chí tôn chí cường giả cùng thượng phẩm đạo khí một kích, đám người bọn họ chỉ có linh thể, phàm thể chí tôn, làm sao có thể chống lại được kia chứ? Nếu như không phải là trông cậy vào Ôn Địch này, bọn họ có ngu ngốc đến đâu cũng sẽ không đi lên cùng Cấp Tích Ngọc đối kháng, để rồi chỉ chút nữa tán thân tại nơi này. Bọn họ là biết Ôn Địch có khả năng ngăn chặn Cấp Tích Ngọc công kích, nhưng mà hắn lại không có làm như vậy, đây là cố ý hành vi, muốn đưa bọn bỏ vào con đường chết. Chuyện này bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua, chờ vị chủ nhân kia đến, nhất định phải tham cái tên Ôn Địch chết tiệt này một bản, cho hắn biết, tàn hại đồng môn sẽ có hậu quả như thế nào.
Hừ,
các ngươi không phải là vẫn còn sống hay sao? Như không có ta ra tay, các ngươi là đã chết hết rồi. Đang cao hứng đánh giá cái đám người Cấp Tích Thành kia, Ôn Địch nghe cái tên Hỏa Thiên Tà này nói vậy, cũng là liếc mắt nhìn qua, khinh thường một tiếng nói: "Một đám không biết điều, vừa rồi như không phải lúc tối hậu quan đầu, ta quăng ra một khối hộ thuẫn ngọc phù để mà ngăn cản đao mang kia, tất cả đám yêu thú các ngươi đã về chầu ông vãi, đã không cảm ơn ta thì thôi, còn lên tiếng trách mắng, thật sự là một đám người vô ân." Ôn Địch trong lòng ác ý thầm nghĩ: "Thật sự ra mà nói nha, để cho bọn họ bị thương chút nữa chết, đây cũng là trong lòng của hắn muốn như vậy, một đám thấy hắn bị phạt, không lên tiếng nói giúp thì thôi, lại còn hả hê khi thấy người gặp nạn." Nhất là bản mặt cố nín cười của đám người kia, càng nghĩ hắn lại càng căm tức, như không phải là đồng môn, hắn là đã tự tay tiễn đám người này lên đường từ lâu, làm gì còn để cho bọn họ lại ngại đến bây giờ. Tuy là không thể đưa bọn họ lên đường, nhưng mà cho bọn họ một bài học cũng là nên, để cho đám người kia biết, Lục Tinh phủ văn sư là không thể nào đắc tội cho được.
Ngươi,
Lao Tả,
bỏ đi, ngươi đừng quên nô ấn cũng không có cấm chúng ta tranh đấu.
Hồ Huyền Vương vỗ vai của Hỏa Thiên Tà một cái, nói,
cái tên Ôn Địch kia thấy bọn họ không vừa mắt, trừng trị bọn họ cũng là nên, dù sao đám người mình thực lực không có bằng người ta.
Nô ấn điều luật cũng đã nói rất rõ ràng, chỉ cần không có giết chết đối phương, muốn làm như thế nào cũng không có sao, cho nên tên Ôn Địch kia không ra tay cứu giúp bọn họ cũng không có lỗi. Hơn nữa, nếu như vừa rồi bọn họ bị Cáp Tích Ngọc giết chết, cái tên Ôn Địch này cũng là không có vấn đề gì, vì hắn cũng không hề ra tay với đám người mình, chẳng qua là thấy chết không cứu mà thôi, đây là trong trường hợp cho phép, chủ nhân cũng sẽ không trách tội hắn.
Nhưng mà ta không có nuốt trôi cơn giận này.
Hỏa Thiên Tà âm trầm lên tiếng.
Hắn đương nhiên biết những cái con thẳng thẳng bên trong nô ấn điều luật kia, chỉ là đây là bọn họ cùng chung tay kháng địch, đáng lý ra phải đồng tâm hiệp lực mới đúng, đằng này tên Ôn Địch kia lại dùng công báo tư toán, chơi chiêu mượn đao giết người, thật sự không thể nào chấp nhận cho được, món nợ này hắn là nhớ kỹ.
Ngươi cũng không cần quá mức tức giận.
Tính cách của hắn quá kiêu căng, lại tự phụ, ta nghĩ ngày mà hắn gặp quả báo cũng không hề xa nữa đâu.
Hồ Huyền Vương nhìn về phía Ôn Địch cũng là xuất hiện ti ti sát khí.
Ý của ngươi là?
Hỏa Thiên Tà có chút không hiểu hỏi.
Phải biết rằng, hiện tại cái tên đáng ghét kia là Lục Tinh phủ văn sư a, trong tay của hắn lục giai ngọc phù vô số, tại Linh Ma đại lục này thánh thể chí tôn cường giả cùng ngụy thánh không ra, không ai có thể làm được gì hắn, đám người ma tôn kia theo hắn nghĩ cũng không có khả năng chống lại.
Hắc hắc. Lục Tinh phủ văn sư cũng không phải là thiên hạ vô địch. Đám người ma tộc kia cũng không phải là hạng người ăn chay.
Hồ Huyền Phương cười gần nói,
hạ giới tinh vực, trừ khi có thực lực áp đảo trên tất cả, ngụy thánh cường giả ra, bất kỳ một lục tinh trở xuống cao thủ hay chức nghiệp, không người nào dám vô ngực bảo mình là thiên hạ vô địch, là tự thân bất tử, Lục Tinh phủ văn sư cũng là không có ngoại lệ.
Phải biết, thế gian này cũng không thiếu thứ có thể phá giải được phủ văn sư thủ đoạn, nhất là tinh danh như đám ma tộc kia.
Nếu như tên Ôn Địch kia tử tế, khiêm nhường thỉnh giáo, hắn còn có thể một bên trợ giúp cho cái tên Ôn Địch này, cộng đồng đối phó với lại đám ma tộc kia. Phần thắng của bọn họ sẽ là rất lớn, nhưng mà cái tên Ôn Địch này lại không biết điều.
Chương 556, Tam Thành nghi hoặc.
Tự đẩy tất cả bằng hữu qua một bên, muốn dựa vào một mình hắn thực lực dẹp yên tất cả, để rồi đến trước mặt chủ nhân ôm công lao, thiết nghị hắn suy nghĩ cũng quá đơn giản một chút. Hắn cũng là chống mắt chờ xem, với cái tu vi linh thể hóa thần kia của Ôn Địch, không có đám người như bọn họ bên cạnh trợ giúp, tên này có thể làm được cái gì?
Kim Nguyên Chí Tôn,
vị kia cường giả, chính là chủ nhân của chúng ta sao?
Mộ Dung Thừa chỉ tay vào Ôn Địch bên kia, không khỏi cực kỳ nghi hoặc hỏi.
Bọn họ bây giờ tuy nguyên lực đã bị ma tộc phong cấm, nhưng mà ánh mắt vẫn còn, một chút tinh thần lực vẫn phải có, những gì diễn ra vừa rồi bọn họ trông thấy không một tia bỏ sót.
Không những là hắn, hai tên cầm đầu của hai tòa chí tôn thành trì kia cũng là hết sức nghi hoặc.
Trước khi Lê Kim Nguyên đi đến ba tòa chí tôn thành trì thuyết phục bọn họ quy thuận một vị nhân tộc cường giả, hắn là còn chưa nói ra tên họ của vị nhân tộc cường giả đó là ai, nhưng mà có một điều mà cái tên Lê Kim Nguyên này hết sức cam đoan đó là người mà bọn họ quy thuận là một vị ngụy thánh cường giả, là nhân tộc ngụy thánh cường giả. Vì để cho bọn họ tin tưởng, ngay cả võ đạo chi tâm cái tên Lê Kim Nguyên này cũng là lấy ra thể đọc, như vậy bọn họ mới không có nghi ngờ gì nữa mà dẫn theo tất cả hóa thần cường giả đến Vân Quang Thành này tập trung, chờ đợi yết kiến cái vị ngụy thánh cường giả kia. Một chờ cho đến nửa tháng thời gian cũng không thấy vị ngụy thánh kia tăm hơi tại nơi đâu, đón tiếp bọn họ chỉ là Cáp Tích Thành đám người, như không phải Lê Kim Nguyên cùng đám người bọn họ cộng đồng đối phó với lại cường địch, bọn họ còn cho rằng Lê Kim Nguyên đã đầu phục ma tộc, đưa bọn vào chỗ chết đâu. Tuy là như vậy, nhưng mà cũng không làm cho bọn họ thôi nghi hoặc, đám người bọn họ đã bị đánh đến sắp chết. Nhưng mà vị ngụy thánh mà Lê Kim Nguyên đã nói đang ở đâu? Như thế nào lại không có xuất hiện?
Với ánh mắt của bọn họ, đương nhiên là có thể nhận biết được cái vị Ôn Địch kia chỉ là một tên hóa thần, cao lắm cũng chỉ là linh thể hóa thần sơ kỳ đại thành cường giả, chỉ dựa vào một ít ngọc phù thủ thắng, nhưng mà khác rất xa những gì bọn họ trông chờ nhiều lắm. Như biết chủ nhân bọn họ chỉ là một tên linh thể hóa thần ngoài kia, có đánh chết bọn họ cũng không đến nơi này chịu khổ.
Các vị, các ngươi đã hiểu lầm, chủ nhân của chúng ta là vị tên là Diệp Tử Phàm, cũng không phải là vị trước mắt này đây.
Lê Kim Nguyên đón nhận mấy chục cặp mắt nghi ngờ phòng đến, cũng chỉ bất đắc dĩ khai ra Diệp Tử Phàm tên.
Chuyện đã đến bây giờ, tất cả mọi người đều là cùng chung hoạn nạn với nhau, hắn cũng không cần thiết giấu giếm nữa.
Hơn nữa, hắn biết, mình có muốn giấu cũng không được, những người này những ngày qua cũng đã cóp nhặt được không ít tin tức, cũng có suy đoán của riêng mình.
Nha!
Là vị đã diệt đi Lan Hán Thành, được Tốn Ma Vực mọi người đều nói là thánh thể chí tôn kia sao?
Dung Nguyên Thành chủ Dương Ngạn lên tiếng hỏi.
Luận về thực lực, Dung Nguyên Thành bọn họ tại Tốn Ma Vực chỉ là xếp hạng bét. Bên trong Dung Nguyên Thành ngoài hắn là linh thể hóa thần chí cường giả ra, chỉ còn lại hai vị phàm thể hóa thần, còn về địa vực thì không bằng 1/3 của Vân Quang Thành. Vì có thể sinh sinh tồn được tại cái nơi người ăn thịt người này, bọn họ là làm công việc buôn bán tin tức để mà kiếm sống. Tại Tốn Ma Vực 36 tòa chí tôn thành trì bên trong đều là có hai mắt của bọn họ, ngay cả rất nhiều ma tộc ma tôn cũng là đến mua tin tức của bọn hắn.
Diệp Tử Phàm lần đầu ra tay đã sát hết 11 vị hóa thần của Vân Quang Thành cùng lúc đem luôn Lan Hán Thành cấp diệt, bọn họ là biết đến, cho nên khi Lê Kim Nguyên đến chiêu hàng, mấy người bọn họ rất nhanh chóng đồng ý, nếu như không,
rất dễ đi theo Lan Hán Thành cùng với lại 11 vị hóa thần cường giả kia. Ta đã nói với các ngươi rồi, chủ nhân là Ngụy Thánh cường giả, cũng không phải là hóa thần. Lê Kim Nguyên đính chính lại một chút. Dương Ngạn sở trường săn tìm tin tức, cái này hắn là biết đến, chính vì vậy cho nên hắn đã đánh tiếng trước đừng nên nói bậy, duy chỉ là về vấn đề vị chủ nhân kia thực lực, hắn lại không chịu tin tưởng, thật sự rất là khó hiểu. Kim Nguyên Chí Tôn, vậy cái vị ôn địch kia là ai? Hắn tại sao lại muốn cứu chúng ta? Trương Luân lên tiếng hỏi, hắn là thành chủ của Thái Minh Thành, một tòa chí tôn thành trì còn lại của nhân tộc tại Tốn Ma vực này. Cái vấn đề Diệp Tử Phàm có là Ngụy Thánh cường giả hay không, hắn cũng không quan tâm lắm, chỉ cần là thánh thể hóa thần cũng không có sao, hắn vẫn có thể vui vẻ phục tùng. Tốn Ma vực nhân tộc từ khi Vân Quang Chí Tôn rời đi, đã lâm vào suy yếu, không có người thủ lĩnh, cho nên bị ma tộc liên tục cưỡng hiếp, hắn là hy vọng có một vị cường giả đứng ra hợp nhất bọn họ chống lại ma tộc từ lâu, chỉ tiếc đến giờ vẫn chưa có. Đạo thể hóa thần Lê Kim Nguyên tuy cũng tính là một vị, chỉ là giữa một rừng đạo thể ma tôn như tại Tốn Ma vực, Lê Kim Nguyên cũng không thể nào tạo ra sự khác biệt cho được. Lần này, hắn dẫn người đến đây chính là người chủ nhân mà Lê Kim Nguyên nói, có thể làm cho Lê Kim Nguyên cam tâm tình nguyện làm nô, người này thực lực cùng thủ đoạn tuyệt đối không phải bình thường người có thể tưởng tượng được. Ôn địch vị kia, cùng với lại kiệt nhị thành đạo thể ma tôn đám người, tất cả đều là người của chúng ta. Lê Kim Nguyên ánh mắt tràn đầy tự tin quang mang nói. Kiệt nhị lân những người kia đến trước, tuy nói là tìm cắp tích thành trả thù, nhưng mà đồng thời cũng đã gián tiếp cứu mạng bọn họ, còn ôn địch đến sau, càng là trực tiếp hơn. Hắn cũng là có chút nghi hoặc, cho nên dùng nô ấn cảm ứng, quả nhiên đám người kia cùng với hắn là có một cảm giác quen thuộc, là đối với nô ấn người với nhau có một tia quen thuộc, hắn đã vững tin, tất cả đám người kia đều là do vị chủ nhân kia phái đến nơi đây để mà giúp đỡ bọn họ. Chương 557, ôn địch xuất thủ. Những ngày qua, hắn không ít lần thông qua nô ấn liên lạc với lại Diệp Tử Phàm, chỉ là lần nào đều không có hồi âm, hắn còn nghĩ Diệp Tử Phàm đã bỏ rơi bọn họ, hoặc là cũng giống như Vân Quang Chí Tôn năm xưa, cũng đã gặp được cái gì bất chắc rồi. Giờ có đám người này đến, hắn là tuyệt đối yên tâm, Diệp Tử Phàm kia không những không bỏ rơi bọn họ, mà còn giúp đỡ bọn họ tới bến, với lại đám người này đã đến đây, thiết nghĩ Diệp Tử Phàm kia cũng là không bao lâu nữa sẽ xuất hiện, đến lúc đó sẽ là tận thế của đám ma tộc kia. Nhưng mà ta không quá tin tưởng vào ôn địch người kia a. Dương Ngạn lắc đầu nói nhỏ. Ôn địch người này, trước đây cũng có một chút danh khí, linh thể thông thần đại thành cường giả, còn là ngũ tinh phủ văn sư, nghe nói hắn đang làm khách khanh cho Lan Hán Thành, kể từ khi Lan Hán Thành bị diệt, hắn là không có tin tức, rất có thể hắn là đã được vị kia Diệp Tử Phàm cho thu phục. Hiện tại hắn xuất hiện tại đây, lại còn đột phá hóa thần cảnh giới, trong vòng vài tháng từ thông thần hậu kỳ đại thành đi đến hóa thần sơ kỳ tiểu thành cảnh giới cũng xem như là người tiên, nhưng mà chỉ dựa vào nhiêu đó tu vi cùng mấy khối ngọc phù, muốn xoay chuyển cả khôn, đánh lui ma tộc, cứu giúp bọn họ cũng là một hy vọng xa vời. Theo tin hắn nhận được mới nhất, lần này đến tấn công Vân Quan Thành, không chỉ có cấp tích thành đám người, mà 20 tòa ma tộc đứng đầu tại Tốn Ma vực này cũng là đến đây góp vui, bây giờ bọn họ còn chưa hiện thân, chẳng qua là chưa phải thời cơ thích hợp mà thôi. Không nói đâu xa, chỉ nói mỗi cấp tích thành cấp tích ly vị kia, thực lực hết sức khủng bố, chỉ dùng một chiêu đã có thể trấn áp hết bọn họ cùng với lại 29 vị đạo thể ma tôn cường giả, thực lực kia đã không còn tại đạo thể ma tôn cường giả phạm trù nữa rồi, mà nó đã vượt qua tất cả những vị thánh thể chí tôn chí cường giả bình thường khác, ôn địch có qua được một quan kia hay không, cũng là rất khó mà nói. Quả nhiên, Dương Ngạn đám người trong lòng vừa mới nhắc đến cấp tích ly không được bao lâu, hắn đã lên tiếng. Ầm ầm. Rắc. Hừ. Một tên linh thể hóa thần sơ kỳ tiểu thành kiến hôi, lại dám bắt tất cả cấp tích thành chúng ta đầu hàng. Là ai cho ngươi lá gan đó? Cáp Tích Ly dẫn đầu mấy trăm vị ma tôn cường giả đi đến gần với lại Cáp Tích Ngọc, hắn nhiếp viên kia cấm hồn ngọc phù kia lên, dùng lực niết bạo, sau đó nhìn ôn địch kia, lạnh lùng nói: "Một tên linh thể hóa thần mà thôi, chỉ dựa vào mấy khối ngọc phù, lại dám lớn lối như vậy, đây cũng là lần đầu tiên hắn nghe nói đến." Hắn ẩn nhẫn đến bây giờ, cũng là muốn xem cái vị thánh thể chí tôn Diệp Tử Phàm kia có đến hay không, chỉ là chờ mãi không thấy, lại thấy xuất hiện một tên điên, hắn là không có lòng kiên nhẫn để mà chờ nữa, nên dẹp xong đám người này, lấy hết tinh không bí kim, sau đó đem luôn những tên dấu đầu dấu đuôi ngoài kia cho chấn áp, hoàn thành mộng tưởng thống nhất Tốn Ma vực của Cáp Tích thành bọn họ. Hắc hắc. Cáp Tích Ly tên kia, khinh thường vị ôn đại sư kia như vậy, thế nào cũng chuốc họa vào thân. Ai nói không phải đâu. Cáp Tích Ly vì luyện thành một môn tứ giai thần thông, không đặt bất kỳ ai ở trong mắt, lần này phải cho hắn nếm mùi lợi hại. Ta thì muốn hắn đắc tội với lại ôn đại sư nhiều một chút, như vậy cái tên kiêu ngạo kia mới ra tay thật sự. Kiệt nhĩ thành đám người, bị Cáp Tích Ly đánh cho thừa sống thiếu chết, bây giờ nhìn về phía Cáp Tích Ly đám người tràn ngập thương hại. Những người khác không biết ôn địch lợi hại, nhưng mà không phải là bọn họ không biết, Lục Tinh Phủ Văn Sư, chỉ cần ra tay, không có một vị ma tôn cường giả nào có thể chống đỡ, chính là vì cái nguyên nhân này, cho nên dù thấy ôn địch vô cùng đáng ghét, bọn họ cũng không dám đắc tội. Tên kia, như ta đoán không lầm, ngươi chính là Cáp Tích Lim mà đám người Kiệt Nhĩ Lân nhắc đến đi. Ngươi chỉ là một tên đạo thể ma tôn, lại dám hủy đi ngọc phù của ôn gia ta, ngươi có biết tội. Ôn địch thấy tên Cáp Tích Ly kia ngay cả ngọc phù của mình mà hắn cũng dám hủy, gương mặt cũng là âm trầm cả lại. Từ khi hắn đột phá Lục Tinh Phủ Văn Sư đến nay, hắn luôn xem mình cao hơn tất cả mọi người một bậc, ngoài vị chủ nhân khủng bố kia ra, tại Đông Châu này hắn không có để ai vào trong mắt, bao gồm cả cái tên được mọi người truyền tụng là thánh thể ma tôn chí cường giả Tuyết Mạn Sắc kia. Đương nhiên, càng là sẽ không đặt đám người của Cáp Tích Ly vào trong mắt, nói thật, như không phải vị chủ nhân kia muốn thu phục mấy tên đạo thể ma tôn này, hắn là đã đưa tất cả bọn chúng lên đường từ đâu. Giờ thì tốt rồi, cái tên cắp tích ly này không biết ăn phải gan hùm mật gấu, ngay cả ngọc phù của hắn cũng dám hủy, như vậy là bọn chúng không muốn quy hàng, đã là không muốn quy hàng, chuyện này càng là dễ báo cáo.
Ầm ầm ba.
Khắp đao sát thần thông.
Diệt.
Cắp tích ly là không muốn nói nhảm với lại cái tên run rế này nữa, một đao chấm ra, như muốn đem thiên địa này trẻ làm đôi, hướng cái tên kiêu ngạo ôn địch kia sát đến. Tiếp cận 5000 vạn ước long lực lượng một kích, kinh khủng như thế nào, cho dù là có mang trên người lục giai hộ thân ngọc phù ôn địch, cũng tuyệt đối sẽ bị chấn thoái. Dựa vào môn thần thông này, hắn đã đem tất cả mấy chục tên ma tôn, hóa thần đẳng kia cho chấn áp, hắn cũng không tin lại không làm gì được cái tên ôn địch kia.
Ầm ầm ba.
Tiểu Kim Lôi Ngọc phù trận.
Sắt cho ta ba.
Ôn địch ra tay nhanh cũng không kém, ngoài trừ dùng đến điệp gia chi thuật, gia chỉ phòng ngự cho bản thân ra, hắn liền tống ra 24 khối ngọc phù, tất cả đều là lục giai trung cấp công kích ngọc phù. Hơn nửa mỗi khối ngọc phù đều phát ra những đạo kim lôi, nhìn những đạo kim lôi kia phát ra khí tức, không khỏi làm cho người khác tâm hàn một chút.
Ầm ầm bốn.
Cái gì?
Chết tiệt.
Hắn sao có thể có nhiều như vậy lục giai trung cấp ngọc phù ba?
Nguy rồi.
Uy lực này,
ta là không chống nổi.
Tộc trưởng,
cứu ta.
Nhanh hãy cứu giúp chúng ta a.
Ầm ầm.
Lực lượng kinh khủng của 24 viên kim lôi ngọc phù giáng xuống, đem toàn bộ mấy trăm tên ma tôn cường giả của cấp tích thành bao phủ vào bên trong.
Chương 558, cấp tích gia tộc bị diệt.
Cả một vùng trời đều bao phủ bởi một màu vàng lôi điện, không khác gì độ lôi kiếp là bao nhiêu, tất cả cấp tích thành ma tôn, sau khi cảm nhận được khủng bố uy áp kéo đến, đều là hồn vía lên mây, một bên thi triển các loại thủ đoạn ép đáy hỏng của mình ra chống đỡ, một bên cầu cứu cấp tích ly, mong hắn có thể nghĩ cách cứu giúp bọn họ một mạng.
Ầm ầm ba.
Hắc. Ôn đại gia ta đã ra tay, như thế nào lại có thể để cho các ngươi toàn mạng? Ôn địch vừa mới chống lại đạo đao mang thần thông của cấp tích ly xong, nhìn đám người cấp tích thành bị bao phủ bên trong lôi hải, cười gần liên tục nói:
"Lục giai trung cấp kim lôi ngọc phủ, một lần công kích của một viên thấp nhất có 2000 vạn ước long lực lượng, nhưng mà đó chỉ là đối với lại bình thường lục giai trung cấp kim lôi ngọc phủ mà thôi.